Chương 39, đấu giá hội 2, Như Ý Bách Bảo Nàng, chương 39, đấu giá hội 2, Như Ý Bách Bảo Nàng. Sau đó Độc Cô Bác ánh mắt chuyển hướng Độc Cô Nhạn, có lẽ có thể cho Nhạn Nhạn phục dụng. Độc Cô Bác nội tâm suy tư nói, biết được kình giao tác dụng Độc Cô Bác cái thứ nhất cân nhắc đến là Độc Cô Nhạn, nguyên nhân rất đơn giản, ai không muốn mình hậu bối hấp thu hồn hoàn năm hạn đề cao đâu, chớ nói chi là bên người còn có một cái tiểu quái vật. Mặc dù Độc Cô Nhạn cũng ăn tiên thảo cũng võ hồn tiến hóa, thân thể năng lực chịu đựng đề cao rất nhiều, nhưng đừng quên, Độc Cô Nhạn ngày sau hồn hoàn đến tìm kiếm long chủng hồn thú cũng không phải bình thường hồn hoàn có thể so. Đồng thời nhà mình tôn nữ là không cam lòng dưới người, Diệp Thu dự định vạn năm vòng thứ tư ấn nhà mình tôn nữ tính cách dù là không phải vạn năm cũng phải cực kỳ tiếp cận vạn năm. Nghĩ tới đây, Độc Cô Bác vung tay lên mua khối này kình dao. 1000 kim hồn tệ. Theo Độc Cô Bác thanh âm rơi xuống, không còn có người tiếp tục tăng giá, bởi vì bọn hắn rõ ràng, có thể ngồi vào bao xương đều không phải là người bình thường. Số 3 bao xương ra giá 1000 kim hồn tệ, còn có phải thêm giá sao? Đấu giá làm cao giọng nói. Một lát sau, đấu giá làm thấy không có người tăng giá bắt đầu kêu giá. 1000 kim hồn tệ một lần. 1000 kim hồn tệ hai lần. 1000 kim hồn tệ ba lần. Để chúng ta chúc mừng số 3 bao xương khách quý đoạt được khối này kình dao. Theo đấu giá làm truy rơi xuống, khối này phong hóa ngàn năm kình dao đã rơi vào Độc Cô Bác trong tay. Cùng lúc đó, số 2 trong dạp. Kiếm Thúc, số 3 bao xương là ai? Trong dạp một cái áo trắng trung niên truyền thanh nói. Được xưng là Kiếm Thúc người cảm ứng một phen truyền âm nói, là lao độc vật, đồng thời hắn đã đạt đến 95 cấp. Ồ. Nam tử trung niên ánh mắt sáng lên, Độc Cô Bác. Hắn đang nghĩ ngợi tìm cơ hội nhìn một chút đâu, không nghĩ tới cái này đến cơ hội. Số 2 bao xương hai người chính là Ninh Phong Chí cùng Trần Tâm. Lúc đầu Ninh Phong Chí tâm huyết dâng trào nghĩ đến tới đấu giá biết nhìn xem có cái gì tốt đồ vật, thất bảo lưu ly tháp có dám bảo tác dụng, rất nhiều lần đấu giá hội hắn đều nương tựa theo thất bảo lưu ly tháp dám bảo đạt được không ít đồ tốt, bao quát tông môn phát triển đến thiên hạ đệ nhất giàu có cũng cùng thất bảo lưu ly tháp tác dụng thoát không khỏi liên quan. Bất quá, Độc Cô Bác mua kình dao làm gì? Chẳng lẽ lại đối phương còn muốn tục huyền? Ninh Phong Chí không hiểu rõ, Độc Cô Bác niên kỷ không nhỏ, tuy nói thực lực lại có chỗ tăng trưởng, nhưng đối phương tại thiên đấu nhiều năm như vậy thế nhưng là chưa từng xuất hiện qua chuyện xấu, hoặc là bên người từng có nữ nhân tin tức. Nhưng không phải như thế, đối phương cần gì phải muốn vỗ xuống một khối kình dao đâu. Chờ đấu giá hội kết thúc ngược lại là có thể gặp Độc Cô Bác. Ninh Phong Chí suy tư nói. Trong lòng quyết định chủ ý về sau Ninh Phong Chí liền tiếp theo nhìn đấu giá hội. Hừ. Độc Cô Bác cảm nhận được thăm dò cảm giác hừ lạnh một tiếng. Thế nào lão sư? Nghe được Độc Cô Bác hừ lạnh Diệp Thu nghi ngờ nói. Không có việc gì, sát vách có một cái lao kiếm người nhìn chúng ta. Độc Cô Bác híp mắt nói. Lao kiếm người? Chẳng lẽ lại là kiếm đấu la? Diệp Thu nhãn tình sáng lên. Đối với kiếm đấu la cách nhìn Diệp Thu vẫn là thật phức tạp, ngươi nói hắn mạnh đi, hắn kẹt tại 96 mấy chục năm, ngươi nói hắn yếu đi, hắn có thể một chọi bốn, đồng thời còn lên tới 97 cấp, đại kết cục càng là cùng cổ rong vì lao tam mở một cái lối đi. Chỉ là kiếm đấu la tại sao muốn nhìn trộm Độc Cô Bác đâu? Chẳng lẽ là vì kình dao? Diệp Thu suy tư nói. Không nên à, kình dao tác dụng ở thời đại này chỉ là vì trợ hứng dụng, chẳng lẽ lại coi là Độc Cô Bác muốn tục huyền? Nghĩ tới đây Diệp Thu ác hàn lắc đầu, Độc Cô Bác tục huyền, đoạt dọa người à? Tuy nói Độc Cô Bác phong hào thực lực có không ít nguyện ý đi theo hắn, nhưng Độc Cô Nhạn có thể đồng ý không? Khẳng định không thể a. Liền xem như Độc Cô Nhạn nguyện ý, Độc Cô Bác khẳng định cũng sẽ không tiếp nhận, không khác, nhi tử đều đã chết vài chục năm, đang tìm một cái làm gì? Nghĩ gì thế? Nhập thân như vậy. Độc Cô Bác nhìn xem Diệp Thu suy tư dáng vẻ dò hỏi. A, không có việc gì. Diệp Thu phản ứng lại, đây là tại đấu giá hội đây không thể đoán mò. Theo cái thứ nhất vật phẩm đấu giá kình giao bị đấu giá về sau, tiếp xuống đấu giá hội cũng coi là bị treo lên một chút lửa nóng. Đủ loại vật phẩm đấu giá đều là vỗ ra một cái gần như giá trên trời số lượng. Trong thời gian này Độc Cô Bác còn có Ninh Phong Chí đều riêng phần mình xuất thủ qua, đều là thu hoạch không ít. Tại đấu giá hội đi vào trung hậu kỳ về sau, đấu giá sư nhìn xem cũng là sai người đột nhiên cầm lên bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật một cái hình chữ nhật hộ. Sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía đám người hoàn toàn như trước đây nói đến cái này vật phẩm đấu giá lai lịch. Chắc hẳn mọi người biết, hồn đạo khí rất hi hữu, nhất là có thể tồn trữ vật sống hồn đạo khí kia là càng thêm hiếm có. Lần này vật phẩm đấu giá tự nhiên cũng là cùng hắn thoát không được quan hệ. Đằng sau ta trong hộp là từ nơi nào đó di tích viễn cổ bên trong vừa đào được không lâu hồn đạo khí, có thể chứa được vật sống. Vừa nói, đấu giá sư nhường một bên thị nữ mở ra cái sách tay kia nghiêm nghiêm thật thật hộp. Hộp đang đánh mở trong nháy mắt, theo một đường lấp lánh ánh sáng màu vàng. Mở ra xem, trong hộp bày một cái tinh mỹ túi, túi hiện lên màu lam, mặt trên còn có lấy tơ vàng điều khắc, nhìn qua cũng không phải là đơn giản chi vật. Mắt thấy các vị đám người phản ứng về sau, đấu giá sư tiếp tục bổ sung bắt đầu. Cái này hồn đạo khí tên là Như Ý Bách Bảo Nàng, nội bộ có 10 lập phương không gian, các vị có thể thử nghĩ một chút, nếu như ngươi có dược thảo loại hình không tiện bảo tồn đồ vật, cầm cái này có thể rất hữu hiệu phòng ngừa dược tính sói mòn, hơn nữa còn thuận tiện mang theo, dù là không có cũng có thể chứa đựng đồ vật, là đi ra ngoài săn hồn lữ hành không có chỗ thứ hai, nhiều ta cũng không nói, bởi vì vật này có thể tồn trữ vật sống hồn đạo khí, cho nên giá khởi điểm cách 20 vạn. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, dưới đài chính là mở ra nhanh chóng tiêu giá. Cái số này cơ hồ là trong nháy mắt chính là đã đi tới 30 vạn kim hồn tệ. Mà Độc Cô Bác nhìn phía dưới Như Ý Bách Bảo Nàng, nhìn nhiều mấy lần, cái này đối với hắn thế nhưng là có tác dụng lớn a, mặc kệ là bình thường dưỡng dưỡng tiểu xà vẫn là thu hoạch dược thảo đều rất có tác dụng. Một giây sau, Độc Cô Bác cũng hô lên giá tới. 50 vạn kim hồn tệ. Loại này duy nhất một lần cố tình nâng giá 20 vạn kim hồn tệ hành vi, tự nhiên cũng là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đều biết đây là người ở phía trên muốn trực tiếp cầm xuống Như Ý Bách Bảo Nàng ý tứ. Chỉ là bởi vì cái này Như Ý Bách Bảo Nang là từ di tích viễn cổ móc ra, hơn nữa còn có thể chứa đựng vật sống. Cho dù Độc Cô Bác duy nhất một lần hô thêm đến 50 vạn, phía dưới vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định người tiếp tục cùng ra tới. Ừm. Lão sư là muốn bắt lại cái này Như Ý Bách Bảo Nang sao? Diệp Thu dò hỏi. Vì cái gì không cầm, có thể chứa đựng vật sống, lấy xuống về sau đem dược viên bên trong tiên thảo đều hái xuống không tốt sao? Độc Cô Bác truyền âm nói. Diệp Thu nghĩ cũng phải, nguyên tắc bên trong Độc Cô Bác liền có cái Như Ý Bách Bảo Nang, cuối cùng bị Lao Tam lừa gạt đi, mà lại trị ngọn không trị gốc, bị người bán còn cho người ta kiếm tiền. Nghĩ tới đây, Diệp Thu trong lòng nổi giận mắng, đáng chết nhỏ ma cả đông. Chương 40, Diệp Linh Linh, chương 40, Diệp Linh Linh. Mà đổi thành một bên, nguyên bản cũng bởi vì cái này Như Ý Bách Bảo Nang tại cùng Kiếm Đấu La nói chuyện phiếm Linh Phong Chí. Mắt thấy Độc Cô Bác thế mà hô lên ra đến, lập tức không khỏi hai mắt nhắm lại, không biết đang tự hỏi cái gì. Kiếm Đấu La mắt thấy một màn này, hỏi thăm về tới. Phong Chí, ngươi muốn cái này Như Ý Bách Bảo Nang? Ừm. Linh Phong Chí nhẹ gật đầu, cái này Như Ý Bách Bảo Nang không gian không nhỏ, hơn nữa còn có thể tồn trữ vật sống, giá trị tuyệt không phải bình thường hồn đạo khí có thể so sánh. Kiếm Đấu La nghĩ cũng phải, mặc dù trữ vật hồn đạo khí rất hi hữu, nhưng đối bọn hắn loại này cấp bậc tùy tiện liền có thể làm đến, mà có thể sống sót vật liền không đồng dạng, có thể chứa đựng vật sống hồn đạo khí cơ hồ là có tiền mà không mua được, căn bản không có địa phương bán, bây giờ gặp được khẳng định là muốn tranh một chuyến. Trùng hợp Linh Phong Chí cũng nghĩ như vậy, thất bảo lưu ly tông hồn đạo khí một năm lớn, chính là không có có thể tồn trữ vật sống, về phần giá cả, hắn thất bảo lưu ly tông chính là không thiếu tiền. Sau đó Linh Phong Chí bắt đầu kêu giá. 100 vạn. Tại Linh Phong Chí trực tiếp tăng giá gần 30 vạn về sau, kia phía dưới vụ mặt lẻ tẻ thanh âm lập tức tiêu tán. Cho dù là có thể chứa đựng vật sống hồn đạo khí, 100 vạn cái số này, rất hiển nhiên là cao hơn phần lớn người nội tâm tâm lý giá cả. Một bên khác Độc Cô Bác, mắt thấy Linh Phong Chí một phương thế mà tiêu giá, trong mắt của hắn lập tức dâng lên một mảnh nghi hoặc. Thất bảo lưu ly tông cái này cạnh tranh là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ lại vì cất giữ? Vẫn là nói bọn hắn thật hữu dụng chỗ. Chỉ là đang nghĩ đến đây là đấu giá hội về sau Độc Cô Bác cũng không sao, đấu giá nói chính là người trả giá cao được, ngươi quản người ta có hữu dụng hay không. Nhưng cái này Như Ý Bách Bảo Nang đối với mình xác thực hữu dụng, khẳng định là không thể nhường, thế là Độc Cô Bác tiếp tục tiêu giá. 120 vạn. Mặc dù gọi ra 120 vạn giá cả, nhưng Độc Cô Bác trong lòng vẫn là không chắc, dù sao thất bảo lưu ly tông chính là không bao giờ thiếu tiền, lại đến 10 cái hắn cũng không bằng thất bảo lưu ly tông có tiền, hắn không dám hứa chắc Linh Phong Chí có thể hay không tiếp tục thêm xuống dưới, nhưng đây là hắn một lần cuối cùng tăng thêm. Không khác, mặc dù mình cần cái đồ chơi này, nhưng là hoa quá nhiều tiền cũng không cần phải. Ồ, xem ra cái này lão độc vật thực tình muốn cái này Như Ý Bách Bảo Nang. Nghe được Độc Cô Bác báo giá, Kiếm Đấu La lông mày nhíu lại, nhìn về phía Linh Phong Chí nói, "Phong Chí, còn muốn tiếp tục hay không thêm?" Linh Phong Chí lắc đầu, nói, "Được rồi, đã hắn muốn liền cho hắn đi, thuận tiện làm ân tình." Như Ý Bách Bảo Nang đối Linh Phong Chí cũng không quan trọng, hắn lại không có vật sống cần bảo tồn, thất bảo lưu ly tông hồn đạo khí còn nhiều, không kém cái này một cái. Mà Độc Cô Bác bên này gặp Linh Phong Chí không có tiếp tục tăng giá, thở dài một hơi, Như Ý Bách Bảo Nang đã chán giá, lại thêm đi hắn cũng không muốn rồi. Còn có phải thêm giá sao? Đấu giá làm rõ hỏi. 120 vạn một lần. 120 vạn lượt lần. 120 vạn ba lần. Chúc mừng số 3 bao xương khách quý thu được Như Ý Bách Bảo Nang. Theo 3 tiếng kêu giá, đấu giá làm tuyên bố Như Ý Bách Bảo Nang thuộc về. Đấu giá truy rơi xuống không bao lâu, phòng đấu giá nhân viên phục vụ liền đem kình giao cùng Như Ý Bách Bảo Nang một khối đưa tới. "Thiên sinh, đây là các ngươi vật phẩm đấu giá." Độc Cô Bác tiếp nhận, quẹt thẻ liền để nhân viên phục vụ rời đi. "Cầm." Độc Cô Bác đem Như Ý Bách Bảo Nang ném cho Diệp Thu. "Xách, đây chính là Như Ý Bách Bảo Nang, cũng chả có gì đặc biệt." Diệp Thu nhìn xem trong tay Như Ý Bách Bảo Nang nhà danh nói, "Ngươi đừng để ý tới hắn dáng dấp thế nào, nó có thể thả tiên thảo." Độc Cô Bác liếc mắt. Diệp Thu nghe xong cũng thế, quản hắn dáng dấp có đẹp hay không, hữu dụng là được. Tiên thảo khẳng định là muốn hái xuống, dù sao đã thành thục, hiện tại cũng không phải vạn năm sau tiên thảo có thể đản sinh ra linh trí cung cấp 10 vạn năm hồn hoàn, dược hiệu đã đến đỉnh, còn không bằng hái xuống bảo tồn đâu. Nghĩ tới đây Diệp Thu cũng không có lại để ý Như Ý Bách Bảo Nang tướng mạo. Theo Như Ý Bách Bảo Nang bị đập xong sau, Thiên Đấu Thành đấu giá hội lại lên mới mấy món có giá trị vật phẩm đấu giá. Trong đó ngoại trừ có chút đặc biệt yêu cầu lấy vật đổi vật tồn tại bên ngoài, cái khác cơ hội là không một may mắn thoát khỏi, đều đã rơi vào thất bảo lưu ly tông trong túi áo. Quen thuộc thất bảo lưu ly tông người thấy cảnh này, cũng là chỉ có thể không khỏi lực bất tòng tâm bắt đầu. Làm đấu giá hội kết thúc về sau, Độc Cô Bác liền dẫn Độc Cô Nhạn còn có Diệp Thu đi đến Diệp gia y quán. Độc Cô gia gia tốt. Nói chuyện chính là một nữ hài, nhìn qua đại khái 12-13 tuổi, nữ hài dáng người mảnh mai thon thả, thân mang toàn thân áo đen, trên mặt che một tầng hắc sa, một đầu như thác nước tóc dài màu bạc rối tung ở sau lưng. Có một đôi cực kỳ đôi mắt to xinh đẹp, đôi mắt cùng tóc cùng màu, ánh mắt trông thấy cả đáy, không có nửa phần tạp chất, thon dài lông mi có chút cong lên, nhẹ nháy ở giữa tựa như biết nói chuyện. Không biết vì cái gì, nữ hài tử này cho người ta một cố rất cô tịch cảm giác, mà lại, nàng thanh âm nói chuyện dễ nghe nhưng cực kỳ trống rỗng, cho người ta một loại cảm giác không chân thật. "Nguyên lai là Linh Linh a, gia gia ngươi có ở nhà không a?" Độc Cô Bác cười tủm tỉm sờ lấy nữ hài đầu. Nghe được Độc Cô Bác xưng hô Diệp Thu nghĩ thầm, "Linh Linh, chẳng lẽ lại là Diệp Linh Linh?" Diệp gia y quán, "Linh Linh." Để cho người ta rất khó nghĩ không ra cái này trong nguyên tắc không thích nói chuyện nữ hài tử. "Ờ." Diệp Linh Linh nhẹ gật đầu. "Linh Linh gần nhất có muốn hay không ta ạ?" Độc Cô Nhạn đi lên liền ôm lấy Diệp Linh Linh cánh tay. "Ai nha, Nhạn tử ngươi làm gì?" Diệp Linh Linh khuôn mặt đỏ lên, nơi này là y quán hải, không phải trong nhà. "Tốt ta, đúng là Diệp Linh Linh." Nhìn thấy Độc Cô Nhạn động tác, Diệp Thu suy tư nói, Không khác, Độc Cô Nhạn đã nói với hắn mình chỉ có Diệp Linh Linh một người bạn, mà Độc Cô Nhạn lúc này thái độ cũng đã chứng minh trước mắt cái này tóc bạc nữ hải là Cựu Tâm Hải Đường người thừa kế Diệp Linh Linh. Cựu Tâm Hải Đường cái này võ hồn, cùng cái khác võ hồn không giống, cái này võ hồn là nhất mạch đơn truyền, mỗi một thời đại chỉ có thể có một người thừa kế, đồng thời còn sống cũng chỉ có thể có hai tên Cựu Tâm Hải Đường hồn sư. Chỉ có tử vong một cái, hậu đại mới có thể lại xuất hiện một cái, là số lượng ít nhất võ hồn. Mà Cựu Tâm Hải Đường am hiểu năng lực chỉ có một loại, đó chính là toàn thể phạm vi tính trị liệu, bất luận nó có bao nhiêu cái hồn hoàn, nhưng hồn kỹ cũng chỉ có một cái chính là trị liệu trình độ theo hồn sư tâm ý khống chế đẳng cấp càng cao, hồn hoàn càng nhiều, dùng để trị liệu hồn lực thì càng nhiều. Đối với cái này, làm có được thiên hạ đệ nhất hệ phụ trợ võ hồn thất bảo Lưu Ly Tông tông chủ, Ninh Phong Chí bình luận nói, nếu như không phải Cựu Tâm Hải Đường có hạn chế, thiên hạ đệ nhất hệ phụ trợ võ hồn đã sớm nên thay người. Ha ha, các ngươi chơi, ta mang theo tiểu thu đi tìm người Diệp gia gia. Độc Cô Bác cười to nói, đi thôi đi thôi. Độc Cô Nhạn không ngẩng đầu, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn khó chịu hơn nửa năm đã sớm nhàm chán hỏng. Sau đó Độc Cô Bác liền dẫn Diệp Thu đi tìm Diệp Nhân Tâm. Nhìn xem Độc Cô Bác rời đi bóng lưng, Diệp Linh Linh hiếu kỳ nói, Nhạn tử, cái kia tiểu thí hải là ai a? A. Nghe được Diệp Linh Linh đặt câu hỏi, Độc Cô Nhạn không biết nghĩ tới điều gì, hơi đỏ mặt, chỉ là rất nhanh liền phản ứng lại nói, hắn là gia gia của ta thu nhận đệ tử. Thật sao? Vậy ngươi mặt thế nào đỏ lên? Diệp Linh Linh nhìn xem Độc Cô Nhạn mặt nghi ngờ nói, ta đây là tinh thần tỏa sáng. Độc Cô Nhạn ngụy biện nói, nàng cũng sẽ không nói Diệp Thu là nàng đồng dưỡng phu. Thật sao? Diệp Linh Linh hoài nghi nói, ngươi tại dạng này ta liền không để ý tới ngươi. Độc Cô Nhạn lo lắng nói, phốc phốc. Diệp Linh Linh lần đầu nhìn thấy Độc Cô Nhạn dạng này, không khỏi cười ra tiếng. Không cho cười. Nói, Độc Cô Nhạn tay bắt đầu không ở yên. Tốt tốt tốt, ta không cười còn không được à? Diệp Linh Linh nhớ tới bị Độc Cô Nhạn chi phối sợ hãi. Lao Diệp a, kình dao có cường hóa thân thể tác dụng sao? Độc Cô Bác đi vào phòng khách liền hỏi thăm về kình dao tác dụng. Đối mặt tại lão bằng hữu hỏi thăm, Diệp Nhân Tâm ngược lại là không có ánh mắt khác thường, mà là chứng trạng đàng hoàng mở miệng giải thích bắt đầu. Cái này cái gọi là kình dao, đích thật là bị xem như cái gọi là tráng dương chi vật, nhưng nói như vậy trăm năm trở lên kình dao, đối với thân thể này tố chất cũng là có không nhỏ cải thiện hiệu quả quả, năm hạn càng lên cao thì hiệu quả càng tốt. Nghe đến lời này về sau, Độc Cô Bác nội tâm cuối cùng một cây dây cung cũng là nới lỏng, sau đó móc ra kia một khối bị phong hóa kình dao đưa tới Diệp Nhân Tâm trước mặt. Ngay từ đầu, Diệp Nhân Tâm cũng là cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là tại cầm trong tay cẩn thận tra xét một phen về sau, nhìn xem Độc Cô Bác kinh hô lên. Ngươi lần này thật đúng là may mắn, cái này một khối cũng không phải cái gì phong hóa ngàn năm kình dao, mà là một khối hàng thật giá thật đến từ vạn năm cấp bậc kình dao, nó chân quý trình độ không cần nhiều lời, có thể so với thiên tài địa bảo, mà đối với tố chất thân thể tăng lên, cũng tuyệt đối là rõ ràng cấp bậc. Tiếng nói vừa ra về sau, Độc Cô Bác chính là mang theo ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Thu. Hắn thật không có nghĩ đến, Diệp Nhân Tâm trong miệng nói, thế mà cùng mình đệ tử nói không khác chút nào. Tại ngốc trệ sau một lát, Độc Cô Bác xoa nhẹ một thanh Diệp Thu đầu cảm thán bắt đầu. Hảo tiểu tử, ngươi cái này ánh mắt đơn giản thần. Đúng rồi, vị này là Diệp Nhân Tâm lúc này chú ý tới Diệp Thu. Ta mới thu đồ đệ, thế nào, không tệ a? Độc Cô Bác tự hào nói. Diệp Nhân Tâm cảm ứng một phen cả kinh nói, 9 tuổi, 34 cấp, ngươi từ chỗ nào tìm tới dạng này hạt giống tốt? Ha ha, ngươi đây cũng đừng quản. Độc Cô Bác cười ha ha, có Diệp Thu loại này đồ đệ rất có mặt mũi tốt ta. Mà lại kình dao cũng là hắn để cho ta mua. Diệp Nhân Tâm khi biết, khối này vạn năm kình dao lại là Diệp Thu nhìn ra, cũng đề nghị hắn đem nó mua xuống về sau cảm thán một câu anh hùng xuất thiếu niên, không chỉ có thiên phú tốt, tầm mắt cũng cực cao, Độc Cô Bác thu một đồ đệ tốt ta. Chương 41, Ninh Phong Chí, chương 41, Ninh Phong Chí. Khi biết kình dao tác dụng về sau, Độc Cô Bác cùng Diệp Nhân Tâm nói chuyện phiếm một hồi liền chuẩn bị trở về. Vậy ta đi trước. Độc Cô Bác đối Diệp Nhân Tâm nói. Ừm. Diệp Nhân Tâm khoát tay áo. Nhạn Nhạn cần phải đi. Đi vào đại sảnh về sau, Độc Cô Bác mang theo Diệp Thu đối cùng Diệp Linh Linh chơi. Độc Cô Nhạn nói. Kia Linh Linh hôm nào ta lại tới tìm người chơi. Độc Cô Nhạn nghe được Độc Cô Bác thanh âm nói. Ừm. Diệp Linh Linh nhẹ gật đầu. Sau đó, Độc Cô Bác liền dẫn Diệp Thu cùng Độc Cô Nhạn rời đi y quán. Không có nghĩ rằng, vừa ra cửa liền có hai thân ảnh đột nhiên xông vào tầm mắt của bọn hắn phạm vi bên trong. Mà tại cái này hai đạo nhân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Độc Cô Bác lông mày nhíu lại, sau đó nhanh chóng để xuống. Cầm đầu là cái trung niên người, bên người đi theo một vị lão giả tóc trắng. Độc Cô Miện Hạ, đã lâu không gặp. Trung niên nhân mở miệng nói ra. Ừm, xác thực đã lâu không gặp. Độc Cô Bác không mặn không nhạt trả lời một câu, cái gì gọi là đã lâu không gặp, rõ ràng vừa mới tại đấu giá hội sát vách tranh qua, cái này quên rồi. Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La. Nhìn trước mắt hai người, Diệp Thu suy tư nói. Gặp qua Ninh tông chủ, Kiếm Đấu La Miện Hạ. Độc Cô Nhạn mở miệng nói, mặc dù mình là phong hào đấu la tôn nữ, nhưng đối phương thân phận cùng gia gia ngang nhau, không mất mặt. Quả nhiên là ba người này, bất quá bọn hắn tới đây mục đích là vì cái gì đâu? Diệp Thu không rõ, vì cái gì Ninh Phong Chí cùng Tuyết Thanh Hà vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Theo lý mà nói đấu giá hội vừa kết thúc không lâu, bọn hắn hiện tại không nên về tông môn sao? Mọi người đều biết, Ninh Phong Chí bởi vì võ hồn hạn mức cao nhất sớm đã đạt đến 79, coi như hắn tiếp tục tu luyện xuống dưới cũng tăng lên không được, cho nên Ninh Phong Chí bình thường ngoại trừ xử lý tông môn sự vụ bên ngoài chính là tại thiên đấu thành tán loạn. Lâu mà lâu chi Ninh Phong Chí có một cái thiên đấu đường phố máng xưng hảo. Gặp phải Ninh Phong Chí, Diệp Thu cũng nghĩ qua, nhưng là hắn không nghĩ tới vậy mà sớm như vậy, hơn nữa còn vội như vậy, đấu giá hội vừa kết thúc không lâu liền tìm tới cửa liền rất không hợp thói thường. Đúng lúc này, Ninh Phong Chí ánh mắt chuyển rời đến Diệp Thu trên thân, nói, không biết vị tiểu hữu này là. Đệ tử ta mới thu, tiểu thu, gọi Ninh tông chủ. Độc Cô Bác đáp lại nói: "Gặp qua Ninh tông chủ, Kiếm Đấu La Miện hạ, Thái tử điện hạ." Diệp Thu hành lễ nói. Mặc dù Diệp Thu không muốn sớm như vậy cùng Ninh Phong Chí đánh đối mặt, nhưng Ninh Phong Chí đến đều tới, cũng không tốt bác mặt mũi của người ta. "Ha ha, Độc Cô Miện hạ thu một cái đệ tử giỏi a." Ninh Phong Chí cười to nói: "Cơ duyên xảo hợp thôi." Độc Cô Bác thản nhiên nói: "Đâu có đâu có, tuổi còn trẻ đã đến 34 cấp, tiền đồ bất khả hạn lượng a." Ninh Phong Chí ôn hòa nói. Ninh Phong Chí cảm ứng quá rồi, 34 cấp tu vi, mặc dù không biết cụ thể tuổi tác bao nhiêu, nhưng xem ra tuyệt đối không cao hơn 15 tuổi. Đương nhiên, nếu để cho Ninh Phong Chí biết Diệp Thu hiện tại mới 9 tuổi nói khẳng định giật nảy cả mình. "May mắn mà thôi." Diệp Thu vào đầu nói. Diệp Thu không có gì đáng nói, một cái cao cấp hồn sư là có thể cảm ứng được cấp thấp hồn sư hồn lực, hắn chỉ có ngụy trang hồn hoàn kỹ năng, không, có ngụy trang hồn lực kỹ năng. "Ha ha, đây cũng không phải là may mắn có thể làm được, đúng không Độc Cô Miện hạ?" Ninh Phong Chí cười nói. Nghe vậy Độc Cô Bác con mắt nhắm lại, đây chính là hắn không muốn cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông liên hệ nguyên nhân, Ninh Phong Chí lòng hiếu kỳ quá nặng đi, mà lại là cái tiểu lý tàng đau người, có thể lấy một giới hệ phụ trợ hồn sư đem tông môn quản lý đến thiên hạ đệ nhị tông môn há có thể là đơn giản người. Mà Ninh Phong Chí thân là một cái đại tông môn tông chủ tự nhiên nhìn ra Độc Cô Bác không thích hợp, nói sang chuyện khác, không biết Miện hạ có thể có rảnh. Nếu có không nói không ngại ăn cơm rau dưa. "Không thích hợp, 10 phần có 12 phần không thích hợp." Ninh Phong Chí mời hắn ăn cơm. Thấy thế nào đều giống như hồng môn yến. Độc Cô Bác nhìn về phía Diệp Thu, ý là muốn hay không đi. Diệp Thu nhún vai biểu thị tùy tiện. Theo Diệp Thu, Ninh Phong Chí mời Độc Cô Bác ăn cơm là giả, thăm dò thái độ của hắn là thật, dù sao một cái đột nhiên xuất hiện thiên tài nói thế nào đều muốn thử lôi kéo một phen, cho dù lôi kéo không đến cũng có thể giao hảo. "Ngày khác đi, hôm nay có chút không tiện." Độc Cô Bác từ chối nói. Gặp Độc Cô Bác chối từ Ninh Phong Chí cũng không có để ý, dù sao hắn chỉ là tạm thời đến đây bái phỏng, vừa rồi mời chẳng qua là ra ngoài tò mò mà thôi, không muốn lấy Độc Cô Bác đáp ứng lập tức. "Kia 3 ngày sau có thể?" Ninh Phong Chí ôn hòa nói. "Ừm." Độc Cô Bác nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. "Sẽ không quấy rầy Độc Cô Miện hạ rồi." Nói, Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La rời đi. Ninh Phong Chí sau khi đi, Độc Cô Bác nhìn xem Diệp Thu nói, "Biết ta vừa rồi vì cái gì không có đáp ứng sao? Chẳng lẽ lại là bởi vì không muốn tiếp xúc?" Diệp Thu hồi đáp, "Ngươi không cảm thấy quá xảo hợp sao? Đấu giá hội vừa kết thúc lại tới, mà lại tới liền dò xét lai lịch của ngươi." Độc Cô Bác vuốt cằm nói. Nghe vậy Diệp Thu sững sờ, xác thực quá xảo hợp, cùng hắn nói là trùng hợp chẳng bằng nói là cố ý, vừa kết thúc đấu giá hội bọn hắn liền đến y quán, mà lại trùng hợp vừa ra y quán liền đụng phải bọn hắn, trên thế giới nào có trùng hợp như vậy chuyện. Cùng gặp được Độc Cô Nhạn không giống à, Độc Cô Nhạn kia thật là không có chút nào ý thức đụng phải, mặc dù nói đằng sau cùng Độc Cô Bác cách làm là cố ý, nhưng này cũng là vì chính mình. Mà Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La hai người rất khó để cho người ta chưa phát giác chính là có mục đích tính. Nói lên Ninh Phong Chí hắn cũng cảm giác khá là đáng tiếc, nhìn chung Đấu La đại lục, thiên hạ rồi rào nhất tông môn chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông, mà Ninh Phong Chí vẫn là cái này tông môn tông chủ, đáng tiếc bởi vì một lần lựa chọn bên trên sai lầm dẫn đến tông môn tử thương hơn phân nửa, liền ngay cả cuối cùng làm bạn mình mấy chục năm thúc thúc hài cốt không còn, mà mình nữ nhi đến cuối cùng quản đều không có quản, ngay cả hậu đại cũng không có lưu truyền tới nay, liền lưu lại cái tử bảo. Lưu Ly Tông danh hảo. Ngươi muốn nói hắn không tốt à, hắn có thể lấy một cái hệ phụ trợ hồn sư mời chào hai cái phong hào Đấu La, còn đem tông môn làm được thiên hạ đệ nhị. Đồng thời tại Thiên Đấu Đế quốc vẫn là cái người hiền lành hình tượng, ngươi muốn nói hắn tốt à, hắn cả ngày trên nhảy dưới tránh tìm tồn tại cảm, hơn nữa còn lao nghĩ đến gây sự. Làm một tông chủ hắn là tốt, đem lớn như vậy tông môn quản lý ngay ngắn rõ ràng, làm một thương nhân hắn là không tốt, cả ngày trên nhảy dưới tránh. Ngươi có thể nói hắn dối trá, cũng có thể nói hắn giả từ bi, làm việc luận việc làm không luận tâm chẳng ai hoàn mỹ. Thì ra là thế, kia ra ra vì cái gì hẹn ngày khác đâu? Độc Cô Nhạn sờ lên cằm hỏi. Nha đồng đốc, người ta thế nhưng là một tông chi chủ a, ra ra ta mặc dù quái gở, nhưng cũng biết đạo lý đối nhân xử thế a. Nếu như giao hảo Thất Bảo Lưu Ly Tông nói nếu như có một ngày ta gặp không giải quyết được chuyện bọn họ có phải hay không có thể giúp một tay. Độc Cô Bác mở miệng nói. Giống như cũng thế. Độc Cô Nhạn nhẹ gật đầu, tựa như Độc Cô Bác nói, mặc dù hắn là phong hào Đấu La, nhưng cũng cần đạo lý đối nhân xử thế, có lúc có người bằng hữu xác thực bất đi không ít chuyện phiền toái. Chương 42, luyện hóa kinh giao, Ninh Phong Chí tâm tư, chương 42, luyện hóa kinh giao, Ninh Phong Chí tâm tư. Mà Diệp Thu ngược lại là không có gì cái nhìn, giao hảo nói Ninh Phong Chí liền sẽ giống nguyên tắc như thế đem hết toàn lực giúp Lao Tam như thế giúp hắn, không giao hảo nói là mặt ngoài quan hệ cũng không tệ. Tốt, chúng ta trở về đi. Nói xong Độc Cô Bác liền mang theo hai người rời đi Diệp gia y quán. Không bao lâu, Độc Cô Bác liền mang theo hai người về tới hắn tại Thiên Đấu Thành nơi ở. Nhạn nhạn, kình giao hiệu quả ngươi cũng biết, nhưng là ngươi có muốn hay không phục dụng đâu. Độc Cô Bác đem bán đấu giá kình giao đem ra. A, nhìn xem Độc Cô Bác trong tay kình giao, Độc Cô Nhạn hơi đỏ mặt, mặc dù nàng biết kình giao hiệu quả, nhưng là kình giao thôi tình tác dụng cũng không phải giả, nàng vẫn chỉ là cái hoàng hoa đại khuê nữ, nếu là phục dụng kình giao sinh ra tác dụng phụ nên làm cái gì. Độc Cô Bác giống như nhìn ra Độc Cô Nhạn thận trọng, nói, ngươi cũng không muốn đuổi không kịp tiểu thu đi. Hắn thứ tư hồn hoàn muốn vạn năm trở lên a, ngươi phục dụng khối này kình giao mặc dù thứ tư hồn hoàn không đạt được vạn năm, nhưng là có thể để ngươi thứ tư hồn hoàn tăng lên rất nhiều. Nghe vậy Diệp Thu khỏe miệng giật một cái, đều không tin sao, vừa trở về liền muốn hòa tan kình giao. Nghe Độc Cô Bác nói, Độc Cô Nhạn ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu nghĩ thầm, đúng vậy à, tiểu thu vòng thứ tư muốn vạn năm, làm tỷ tỷ làm sao có thể lạc hậu hắn quá nhiều. Lúc này Độc Cô Nhạn rất có cảm giác nguy cơ, Diệp Thu 9 tuổi 34 cấp, mà nàng 15 tuổi mới 39 cấp, lập tức liền muốn đuổi kịp nàng, sao có thể không nóng nảy đâu. Nghĩ tới đây, Độc Cô Nhạn mở miệng nói, ta phục dụng. Gặp Độc Cô Nhạn đồng ý, Độc Cô Bác liền dùng tự thân hồn lực đem vạn năm kình giao hòa tan. Bởi vì kình giao là phong hóa, cho nên hòa tan về sau rút nhỏ rất nhiều, trở thành kim hoàng sắc thể dính vật. Hòa tan về sau Độc Cô Bác đem kình giao đưa cho Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn tiếp nhận nghĩ thầm, không phải liền là tác dụng phụ sao, cùng hồn hoàn năm hạn so ra tính là gì. Nghĩ tới đây, Độc Cô Nhạn tâm hung ác đem kình giao đưa vào trong miệng. Kình giao cổng vào có cỗ nồng đậm mùi tanh, nhưng rất nhanh, mùi tanh liền sẽ biến thành một dòng nước nóng chảy vào trong bụng, không chỉ như vậy, vào bụng về sau, cái này kình giao ngược lại sẽ quanh quẩn lên một cỗ mùi thơm nhàn nhạt từ trong lỗ mũi thở ra, loại cảm giác này quả thực là có chút kỳ diệu. Chỉ là ăn cái thứ nhất kình giao, Độc Cô Nhạn đã cảm thấy mình dưới bụng nóng lên, loại kia yên ấm thoải mái dễ chịu cảm giác nhất thời làm nàng không tự giác say mê bắt đầu. Theo từng ngụm ăn hết, nồng đậm nhiệt lưu bắt đầu hướng nàng toàn thân bên trong chảy xuôi mà đi. Theo thời gian trôi qua, Độc Cô Nhạn cảm giác thân thể càng ngày càng bỏng, cảm giác cả người giống như đều tại lồng hấp bên trong, mà làn da của nàng cũng biến thành đỏ bừng. Mà Diệp Thu sớm tại Độc Cô Nhạn phục dụng kình giao thời điểm rời đi, lý do nha, phi lễ chớ nhìn. Sau nửa canh giờ, Độc Cô Nhạn mở mắt. Nhạn Nhạn thế nào? Độc Cô Bác dò hỏi. Ừm. Độc Cô Nhạn cảm ứng một chút, nói, cảm giác thân thể của mình tăng cường gấp đôi, trạng thái trước nay chưa từng có tốt, hồn lực cũng tăng lên tới cấp 40. Thật sao? Độc Cô Bác tiến lên bóp một chút Độc Cô Nhạn bả vai, xác định một chút Độc Cô Nhạn tình trạng cơ thể. Quả nhiên cùng Độc Cô Nhạn nói, thân thể tăng cường gấp đôi, nếu như nói Độc Cô Nhạn trước đó có thể hấp thu 5000 năm hồn hoàn, như vậy hiện tại chí ít có thể hấp thu 8000 năm hồn hoàn, chú ý, đây là chí ít, nếu là không là đặc biệt đỉnh tiêm hồn thú nàng có thể hấp thu 9000 năm. Ha ha ha, tốt tốt. Độc Cô Bác cười to nói, ai không muốn mình hậu bối mạnh hơn đấy, nhất là mình duy nhất tôn nữ. Ừm. Thế nào? Lúc này Diệp Thu cũng quay về rồi. Không có. Không có việc gì. Độc Cô Nhạn đỏ bừng mặt. Nghĩ đến vừa rồi mình luyện hóa kình giao thời điểm tác dụng phụ liền không nhịn được đỏ mặt, thế nào huyễn tưởng là tiểu thu mà đâu, hắn vẫn chỉ là đứa bé a. Kỳ quái. Diệp Thu không hiểu ra sao, hắn cũng không làm gì a, Độc Cô Nhạn đỏ mặt cái gì? Tính toán không nghĩ. Diệp Thu lắc đầu. Mà một bên Độc Cô Bác thì là mặt mũi tràn đầy dị cười, nhà mình tôn nữ lớn lên rồi, biết thẹn thùng. Nhạn Nhạn, ngươi dự định thứ tư hồn hoàn muốn cái gì hồn thú? Độc Cô Bác dò hỏi. Ừm. Độc Cô Nhạn trầm ngâm một hồi nói, ra ra ngài cho ta tuyển đi. Độc Cô Nhạn lười nhắc nghĩ, từ nàng tu luyện bắt đầu vẫn là Độc Cô Bác giúp nàng an bài nàng hồn hoàn, đối với hồn hoàn nàng chưa hề liền không có quan tâm qua. Được thôi. Độc Cô Bác nhẹ gật đầu, đối với Độc Cô Nhạn hồn hoàn vẫn luôn là hắn an bài, trước kia là loài rắn, bây giờ chọn lựa loài rồng liền tốt, cụ thể đến lúc đó lại nói, loài rồng hồn thú liền không có kém. Cùng lúc đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông. Kiếm Thúc, ngươi thấy thế nào? Linh Phong Chí dò hỏi. Dựa theo tin tức của hắn hiện tại mới 9 tuổi đi. Kiếm Đấu La dò hỏi. Ừm. Linh Phong Chí nhẹ gật đầu. 9 tuổi 34 cấp, kinh khủng như vậy à, thiên phú như vậy cho dù là năm đó ta cũng không kịp à. Kiếm Đấu La cảm khái nói. Ai nói không phải đâu. Ngươi nói hắn có khả năng hay không bị lôi kéo tới đâu. Linh Phong Chí nói khẽ. Đối với một cái hệ phụ trợ tông môn tới nói, Diệp Thu thiên phú như vậy là hắn cần nhất, mình nữ nhi trước mắt còn không có người hộ đạo, trong tông môn thế hệ tuổi trẻ đều kém chút ý tứ. Rất khó khăn, Độc Cô Bác tính tình ngươi cũng không phải không biết, ngươi nếu muốn lôi kéo đứa bé kia trước tiên cần phải đem Độc Cô Bác là tới, mà lại theo ta cảm giác Độc Cô Bác hồn lực tính chất thay đổi, trước kia hắn toàn thân mang theo một cỗ mùi tanh, bây giờ không có. Kiếm Đấu La mở miệng nói. Ai? Linh Phong Chí thở dài nói, kia thật là đáng tiếc. Đúng vậy a. Kiếm Đấu La cũng cho rằng như vậy, tốt như vậy người kế tục vậy mà không phải Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hở? Đột nhiên Linh Phong Chí nhớ tới mình nữ nhi nói, Kiếm Thúc, Vinh Vinh cùng hắn không chênh lệch nhiều, không nếu như để cho Vinh Vinh cùng hắn thông gia như thế nào? Nếu như thành công nói tiểu tử kia chính là Vinh Vinh người hộ đạo, mà Độc Cô Bác làm sư phụ của hắn cũng là thuộc về Thất Bảo Lưu Ly Tông người. Không được. Kiếm Đấu La trừng mắt, khiển trách, chúng ta còn không có lao đâu, Vinh Vinh liền xem như lấy chồng cũng phải là nàng thích người, há có thể nhường nàng gả cho một cái chưa từng gặp mặt người. Ai? Linh Phong Chí thở dài một hơi, hắn lại làm sao không biết đâu, nhưng bọn hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông nhất định phải tìm một cái chiến hồn sư, hắn cũng nghĩ nhường Vinh Vinh gả cho người mình thích, thế nhưng là Ninh Vinh Vinh thiên phú quá cao, tiên thiên cấp 9. Mặc dù Thất Bảo Lưu Ly Tháp bởi vì nhận hạn chế chỉ có thể tăng lên tới 79, nhưng cũng không ảnh hưởng cho Ninh Vinh Vinh tìm một cái cùng với nàng thiên phú không sai biệt lắm người, mà lại Ninh Vinh Vinh vẫn là thiếu tông chủ, về sau phải thừa kế Thất Bảo Lưu Ly Tông, thiên phú thấp không thể được, thiên phú thấp không gánh nổi cái này ngàn năm cơ nghiệp. Ba ba, Kiếm Gia Gia, các ngươi đang nói chuyện gì a? Đúng lúc này, một đường giống như chuông bạc đồng dạng thanh âm thanh thúy đánh gãy cục diện bế tắc. Nói chuyện chính là cái phấn điêu ngọc trác tiểu La Lệ, màu nâu tóc ngắn, mặc một thân màu trắng váy liền áo, có được một đôi linh động mà thanh tịnh con mắt, thỉnh thoảng để lộ ra giảo hoạt, ra làm cho người nhìn qua liền sinh lòng thích. Không có việc gì, đang đàm luận một cái tiểu ca ca mà thôi. Ninh Phong Chí một thanh liền đem tiểu La Lệ bế lên. Vinh Vinh có muốn hay không ba ba a? Muốn. Tiểu La Lệ giòn tan đường. Tiểu La Lệ chính là Ninh Vinh Vinh. Đợt, xong. Tóc sớm. Chương 43, Ninh Phong Chí lo lắng, chương 43, Ninh Phong Chí lo lắng. Kia Vinh Vinh là nhớ ngươi ba ba nhiều một chút vẫn là nghĩ Kiếm Gia Gia nhiều một chút a? Kiếm Đấu La hỏi. Ninh Vinh Vinh con mắt quay tít một vòng nói, đương nhiên là nghĩ Kiếm Gia Gia nhiều một chút. Vinh Vinh ngươi liền không muốn ta sao? Tông chủ đại điện ngoại chuyện tới ăn giấm thanh âm. Ninh Vinh Vinh trừng mắt nhìn, thế nhưng là cốt đầu ra ra một mực tại theo giúp ta ải. Ha ha ha, lão cốt đầu nghe không? Kiếm Đấu La ha ha cười nói, hắn rốt cục lật về một thành. Hừ, cười cái gì, ta thế nhưng là bồi Vinh Vinh vài ngày đâu, không giống một ít người ngay cả Vinh Vinh đều không bồi. Cốt Đầu La trêu chọc nói. Kiếm Đấu La trừng mắt ngươi có ý tứ gì? Thế nào? Không phục ra ngoài luyện một chút? Cốt Đầu La chất vấn. Luyện một chút liền luyện một chút, ta nhìn ngươi là ngứa ra. Kiếm Đấu La đáp lại nói. Tốt, Kiếm Thúc cốt thúc, hôm nay coi như xong đi, chúng ta vẫn là tâm sự thế nào giao hảo Độc Cô Bác đi. Linh Phong Chí vuốt vuốt mi tâm. Độc Cô Bác, hắn có cái gì giao hảo? Phong Hào Đấu La thủ môn viên mà thôi, dù là hắn hiện tại tăng lên cũng không có tác dụng gì. Cốt Đấu La khinh thường nói. Theo Cốt Đấu La, Độc Cô Bác là Phong Hào thủ môn viên, dù là đạt được cơ hội tăng lên mấy cấp cũng không ảnh hưởng toàn cục, còn có thể so ra mà vượt ba người bọn hắn kiếm cốt tháp tổ hợp hay sao? Thôi đi, hiện tại không đồng dạng, lão độc vật trên người hồn lực khí tức đều biến hóa, mà lại hiện tại hắn hồn lực đã 95 cấp, giống như ngươi cao. Kiếm Đấu La âm dương quái khí mà nói. A. Cốt Đấu La ngây ngẩn cả người, lúc này mới bao lâu, Độc Cô Bác liền đuổi kịp hắn. Sau đó hắn nhìn về phía Ninh Phong Chí dò hỏi, lão kiếm người nói chính là thật. Ừm. Ninh Phong Chí nhẹ gật đầu. T. Cốt Đấu La hít vào một ngụm khí lạnh, 95 cấp phía dưới cùng 95 cấp trở lên là hai cái cấp độ, Độc Cô Bác 91 cấp thời điểm hắn cũng liền hơi sợ sệt điểm, hiện tại Độc Cô Bác 95 cấp hắn là không có chút nào, nhưng khinh thường a. Phải biết Độc Cô Bác là chơi độc, hơn nữa còn là quần công hệ, 91 cấp thời điểm hắn cùng Kiếm Đấu La cùng Ninh Phong Chí ba người có thể tùy tiện dây Độc Cô Bác, nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại Độc Cô Bác lên tới 95 cấp hoàn toàn có thể cùng bọn hắn vào tay, chỉ cần dây không xong Độc Cô Bác toàn bộ tông môn trên cơ bản xong. Ha ha, ta liền nói ngươi cái này lao cốt đầu biết sợ sẽ đi, ngay cả ta đều không nhất định có năm chắc đánh qua Độc Cô Bác, ngươi còn không nhìn chúng người ta. Một bên Kiếm Đấu La nhìn có chút hả hê nói. Kiếm Đấu La thực sự nói thật, mặc dù hắn đạt đến 96, nhưng là một đối một nói hắn thật đúng là không nhất định đánh thắng được Độc Cô Bác, trừ phi có Ninh Phong Chí phụ trợ. Hừ, Cốt Đấu La quăng cái khinh khỉnh. Tốt kiếm thúc. Ninh Phong Chí đánh gãy Kiếm Đấu La cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó Ninh Phong Chí nghiêm mặt nói, Cốt thúc, ngươi còn nhớ hay không có được trước chúng ta nhìn kia phần tình báo? Tình báo? Cốt Đấu La khẽ giật mình, sau đó nhớ tới Diệp Thu tình báo nói, giống như kêu cái gì Diệp Thu. Thế nào? Ngài biết hắn hồn lực hiện tại bao nhiêu cấp sao? Ninh Phong Chí dò hỏi. Ta nhớ được hắn cùng Vinh Vinh không chênh lệch nhiều đi, 9 tuổi có thể có bao nhiêu cấp? Cốt Đấu La lúc này còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nói đến ngài có thể không tin, Diệp Thu hồn lực hiện tại đã 34 cấp. Linh Phong Chí từng chữ từng câu nói, mới 34 cấp mà thôi, ta còn tưởng rằng chờ một chút. Ngươi nói đi. 34 cấp. Cốt Đấu La chấn kinh. Ừm. Linh Phong Chí nhẹ gật đầu. T. Cốt Đấu La không kèm được, 9 tuổi 34 cấp, ngươi nói cho ta đây là 9 tuổi. Đây là người có thể làm được. Nói như vậy, 6 tuổi thức tỉnh võ hồn, tiên thiên đầy hồn lực tình huống dưới săn bắt thứ nhất hồn hoàn sau là 11 đến 12 cấp, hơn nữa còn phải là trăm năm hồn hoàn, đến đại hồn sư tuổi tác đại khái 8 tuổi rưỡi đến 9 tuổi. Hồn Tôn nói bình thường đều là 13 đến 14 tuổi, mà Diệp Thu tại 9 tuổi tuổi tác đạt đến Hồn Tôn, này thiên phú là người có thể làm được. Ta nhớ không lầm nói hiện nay giáo hoàng bị đông tại Diệp Thu ở độ tuổi này vừa mới vào đại hồn sư a. Cốt Đấu La mở miệng nói. Ừm. Linh Phong Chí thấp giọng nói. Bị đông năm đó bị thiên tầm tật thu làm đồ đệ thời điểm trực tiếp lập làm thánh nữ, mỗi lần tấn thăng đều bị thiên tầm tật lớn thổi đặc biệt tuổi, sợ không biết đồ đệ của hắn là một thiên tài, đồng thời bị đông cũng là tiên thiên đầy hồn lực, tại bị đông trở thành Hồn Tôn thời điểm cũng chỉ 13 tuổi. Mà Diệp Thu tại 9 tuổi liền được bị đông 13 tuổi thành tựu, thật sự là kinh khủng như vậy a. Ngươi nói, hắn có phải hay không dùng cái gì tà pháp? Cốt Đấu La dò hỏi. Tại hồn sư giới có một loại tà môn phương pháp tu luyện, lấy tự thân hoặc là người khác sinh mệnh lực làm đại giá đổi lấy càng nhanh tăng lên thực lực, loại người này được xưng là đoạn lạc giả. Mà Diệp Thu cái này tu vi rất khó để cho người ta không nghi ngờ phải chăng cũng dùng loại biện pháp này. Không có. Ninh Phong Chí lắc đầu, trên người hắn là rất thuần túy hỏa thuộc tính, còn mang theo khí tức thánh khiết. Kỳ quái. Nghe được Ninh Phong Chí giải thích, Cốt Đấu La không nghĩ ra, không cần đoạn lạc giả biện pháp tu luyện thế nào tu vi có thể cao như vậy. Ninh Phong Chí cũng nghĩ không thông, 9 tuổi niên kỷ lại có hồn tôn tu vi, hơn nữa còn không phải tu luyện tà pháp, thật sự là làm cho người khó hiểu. Phong Chí ngươi nói ta muốn hay không? Cốt Đấu La làm một cái cắt cổ động tác. 9 tuổi 34 cấp, thiên phú như vậy thật là đáng sợ, nếu như đẩy lên mặt đối lập nói lấy Diệp Thu thiên phú không ra 20 năm là có thể đem thất bảo lưu ly tông phá hủy. Mà xóa bỏ đối phương thiên tài chuyện hắn Cốt Đấu La làm không ít, nương tựa theo không gian năng lực của hắn hoàn toàn có thể nhường một người thần không biết quỷ không hay biến mất. Không thể. Ninh Phong Chí tự nhiên hiểu rõ Cốt Đấu La ý tứ, hắn kế thừa tông môn sau Cốt Đấu La một mực giúp hắn làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện, không phải hắn cũng sẽ không làm đến tình trạng như thế. Vậy làm sao bây giờ? Cốt Đấu La dò hỏi, hạ sát thủ không được, cũng không thể đắc tội Độc Cô Bác, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn xem Diệp Thu về sau gia nhập thế lực khác? Chỉ có thể giao hảo. Ninh Phong Chí xoa mi tâm ngại có cảm giác hay không đến, năm gần đây, toàn bộ đại lục hồn sư giới có chút quá bình tĩnh. Cốt Đấu La thần sắc biến đổi, nói, Phong Chí, ngươi đây là ý gì? Ninh Phong Chí nói, ta hiện tại còn nhớ rõ, tại ta lúc còn trẻ, đại lục hồn sư giới gió nổi mây phun, thấy được, nhìn không thấy tranh đấu khắp nơi xảy ra. Nhưng từ khi sự kiện kia phát sinh qua về sau, dạng này tranh đấu lại cơ hồ biến mất. Toàn bộ đại lục, hai đại đế quốc hồn sư giới đều tính đến đáng sợ. Nhưng ta mơ hồ cảm giác được một loại gió thổi báo dông báo sắp đến chi thế. Có lẽ, không dùng đến mấy năm, hồn sư giới cục diện sẽ xuất hiện biến hóa. Cốt Đấu La xem thường, Hạo Thiên Tông kia việc chuyện. Đáng đời, bọn hắn mỗi ngày chảnh chứ cùng cái nhị ngũ bát vạn, hận không thể dùng lỗ mũi nhìn người, bọn hắn cho tới bây giờ tình trạng cũng là gieo gió gặt bão thôi. Về phần bình tĩnh đây không phải là hẳn là sao? Nào có mỗi ngày đánh nhau, có mệnh hay không a? Nếu quả như thật là như thế này liền tốt. Ninh Phong Chí cười khổ nói, nhưng chuyện không có đơn giản như vậy, Vũ Hồn Điện một đoạn thời gian trước ra ba tên tử lục hồn trường, mà ba người kia được xưng là hoàng kim một đời, năm gần 15 tuổi liền đạt đến hồn tông cấp bậc, Độc Cô Bác lại thu một cái vượt qua hoàng kim một đời thiên tài, Thần Phong Học Viện còn có một cái tiên thiên đầy hồn lực biến dị võ hồn, ta có dự cảm, một cái hoàng kim đại thế muốn bắt đầu, nhưng cái này đại thế hướng đi ta lại nhìn không ra, có lẽ sẽ rất tồi. Tệ, cho nên chúng ta muốn đoàn kết tất cả có thể đoàn kết sinh lực. Chương 44, Thiên Nhận Tuyết tò mò, chương 44, Thiên Nhận Tuyết tò mò. Cũng thế, Cốt Đấu La sờ lên cằm, Vũ Hồn Điện sắc thực thả ra hoàng kim một đời tin tức, nhưng không biết cụ thể là cái nào ba cái thu được tử lục hơn trường, chỉ biết là 15 tuổi đạt đến hồn tông. Nghĩ rõ ràng qua đi, Cốt Đấu La nhìn xem Linh Phong Chí nói, vậy ngươi nghĩ kỹ phải làm sao sao? Nghĩ kỹ. Linh Phong Chí gật đầu, ta hẹn Độc Đấu La sau 3 ngày tại Thiên Đấu khách sạn ăn cơm rau dưa, có thể lôi kéo nói tốt nhất lôi kéo tới, coi như lôi kéo không đến cũng có thể giao hảo. Ừm. Cốt Đấu La nhẹ gật đầu, Linh Phong Chí cách làm rất vững vàng, có câu nói là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mời người làm khách lấy lòng, coi như lôi kéo không đến cũng thành lập liên hệ. Ba các ngươi đang nói cái gì a? Ninh Vinh Vinh nghi ngờ nói, còn có các ngươi nói cái kia Diệp Thu thật lợi hại như vậy sao? Bởi vì Ninh Vinh Vinh tuổi tác còn nhỏ, không tiếp xúc qua những này, tự nhiên không hiểu những này còn con quấn quấn, nàng chỉ nghe đã hiểu mấy người đàm luận Diệp Thu có vẻ như rất lợi hại dáng vẻ. Là một cái tiểu ca ca, cùng ngươi không chênh lệch nhiều, Vinh Vinh có muốn hay không nhận thức một chút cái này tiểu ca ca a? Ninh Phong Chí ôn thanh nói. Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh mắt to quay tròn chuyển, tựa hồ đang suy nghĩ muốn hay không đi. Gặp Ninh Vinh Vinh ý động, Ninh Phong Chí bồi thêm một câu, cái kia tiểu ca ca dáng dấp nhìn rất đẹp nha. Nghe vậy Ninh Vinh Vinh lập tức liền không do dự, trực tiếp điểm đầu nói, đi. Phong Chí ngươi đây là ý gì? Không phải nói không cho Vinh Vinh cái kia à? Kiếm Đấu La không vui. Kiếm Thúc không nên gấp, Ninh Phong Chí giải thích nói, ngươi không có phát hiện tại trong tông môn Vinh Vinh không có bạn chơi sao? Ta nghĩ đến Vinh Vinh cùng Diệp Thu không chênh lệch nhiều, có thể làm cái bạn chơi. Kiếm Đấu La nghe xong cũng thế, Ninh Vinh Vinh bị mấy người bọn hắn làm hư, tại trong tông môn thường xuyên trêu cả người, người xương tiểu ma nữ, đều không ai dám cùng nàng chơi, cũng không nguyện ý tu luyện, chỉ là nhận biết Diệp Thu nói Ninh Vinh Vinh nhìn thấy Diệp Thu thiên phú có lẽ có thể kích thích Ninh Vinh Vinh cố gắng tu luyện, dạng này cũng không tệ. Có người đến, là Thanh Hà tiểu tử kia. Kiếm Đấu La bất thình lình mở miệng nói, lão sư, các ngươi đang nói chuyện gì a? Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến một đường người tuổi trẻ thanh âm. Người này nhìn qua 22, 3 tuổi lớn lên cực kỳ xinh đẹp, người mặc trường bào màu trắng, trường bào bên trên dùng đến tơ vàng phát họa ra thiên nga hình dạng, một đầu bên trong dài sắc tóc vàng buộc lên một cây dây cột tóc rũ xuống sau đầu. Thanh Hà ca ca. Tiểu La Lệ Ninh Vinh Vinh một đầu liền va vào người tuổi trẻ trong ngực. Vinh Vinh sư muội. Nam tử trẻ tuổi ôm lấy Ninh Vinh Vinh. Ninh Phong Chí phơi phới nói, là Thanh Hà a, thế nào đột nhiên đến chỗ ta? Đây không phải rất lâu không có gặp lão sư sao, liền muốn tới nhìn xem. Được xưng là Thanh Hà nam nhân cung kính nói. Ninh Phong Chí lắc đầu, nói, Thanh Hà, ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần dạng này. Thanh niên mỉm cười nói, như vậy sao được? Ngài là trưởng bối, lại là Thanh Hà lão sư. Nếu để cho phụ thân biết ta đối với ngài vô lễ, chỉ sợ muốn đánh gãy chân của ta. Nam nhân chính là Tuyết Thanh Hà, lại hoặc là nói là Thiên Nhận Tuyết. Hôm nay nàng tâm huyết dâng trào nghĩ đến thất bảo Lưu Ly Tông, không nghĩ tới đụng phải Ninh Phong Chí cùng Kiếm Cốt Đấu La nói chuyện. Thanh Hà ca ca gần nhất có muốn hay không Vinh Vinh? Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu nhìn Tuyết Thanh Hà dò hỏi. Thiên Nhận Tuyết vuốt Ninh Vinh Vinh tóc nói, đương nhiên là có suy nghĩ, Vinh Vinh có muốn hay không ta à? Có, thế nhưng là ba không mang theo ta đi ra ngoài chơi, chỉ làm cho ta tu luyện. Ninh Vinh Vinh nhếch miệng. Lúc này Ninh Vinh Vinh chỉ là một cái 9 tuổi tiểu nữ hài, trong lòng suy nghĩ đều là làm như thế nào chơi, thiên phú của mình tốt như vậy, mỗi ngày tùy tiện tu luyện một hồi liền tốt, chơi đùa lại không có gì đáng ngại. Tốt Vinh Vinh. Ninh Phong Chí ôn thanh nói, ta và ngươi Thanh Hà ca ca có chút việc, ngươi trước cùng ngươi hai cái già đi chơi đi. Tốt ta. Ninh Vinh Vinh nhếch miệng, nàng đã rất lâu chưa thấy qua Tuyết Thanh Hà, mỗi lần nhìn thấy Tuyết Thanh Hà đều cảm giác Tuyết Thanh Hà khí tức trên thân rất dễ chịu, nhường nàng nghĩ gián Tuyết Thanh Hà. Chỉ là Ninh Phong Chí mở miệng liền chứng minh có chuyện quan trọng nói, nàng không thích hợp tại lưu lại. Sau đó Ninh Vinh Vinh ngay tại Kiếm Cốt Đấu La dẫn đầu xuống dưới rời đi tông chủ đại điện. Vinh Vinh sư muội vẫn là trước sau như một đáng yêu. Nhìn xem Ninh Vinh Vinh bóng lưng Thiên Nhận Tuyết cảm khái nói, nào có. Ninh Phong Chí cười khổ nói, nàng đều bị chúng ta làm hư, trong tông môn đều gọi nàng tiểu ma nữ đâu. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói, Vinh Vinh sư muội còn nhỏ, chính là ham chơi niên kỷ, tuổi tác cao liền tốt. Cũng thế. Ninh Phong Chí nhẹ gật đầu, sau đó nói, gần nhất thế nào? Ngươi phụ hoàng thân thể còn tốt đó chứ? Lão giả kia cũng xứng ta kêu hắn phụ hoàng. Nếu không phải vì danh chính ngôn thuận hắn đã sớm chết. Thiên Nhận Tuyết nội tâm thầm nghĩ. Thân là có được thần cấp võ hồn Thiên Nhận Tuyết tự nhiên là trướng mắt Thiên Đấu hoàng thất, nếu không phải vì không đánh mà thắng cầm xuống Thiên Đấu đế quốc Tuyết Dạ đã sớm cùng cái khác mấy con trai chết rồi, vậy sẽ lưu cho tới hôm nay. Mặc dù nghĩ thì nghĩ, nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn là cố nén buồn nôn mỉm cười nói, phụ hoàng thân thể rất tốt, gần nhất cũng liền như thế, xử lý quốc sự. Như thế thuận tiện. Ninh Phong Chí vui mừng nhẹ gật đầu. Nhìn trước mắt Tuyết Thanh Hà, Ninh Phong Chí càng ngày càng hài lòng, thất bảo Lưu Ly Tông cùng Thiên Đấu hoàng thất là thế giao. Tuyết Dạ đại đế lúc còn trẻ là phụ thân hắn đệ tử, hắn cùng Tuyết Dạ quan hệ cũng vô cùng tốt, bây giờ Tuyết Dạ làm tới quốc vương, hắn cũng làm tới tông chủ, mà Tuyết Dạ nhi tử là đồ đệ của hắn, cái này có lẽ chính là truyền thừa đi. Thất bảo Lưu Ly Tông là một cái phụ trợ tông môn, môn hạ đệ tử đại đa số đều là phụ trợ võ hồn không có sức chiến đấu, cái này cũng đưa đến Thất bảo Lưu Ly Tông cần đại lượng chiến đấu hình hồn sư, hàng năm đều biết giúp Thất bảo Lưu Ly Tông phụ cận thôn trang thức tỉnh võ hồn, trực hệ đệ tử muốn thông qua thông gia phương thức đến mời chào nhân tài. Mà Thiên Đấu Thành hơn phân nửa sản nghiệp đều có Thất bảo Lưu Ly Tông cái bóng. Hàng năm Thiên Đấu Thành đại bộ phận thu thuế đều là Thất bảo Lưu Ly Tông chiếm phần chính, có thể nói là phú khả địch quốc. Cái này cũng đưa đến Thất bảo Lưu Ly Tông nắm chắc số lượng lớn tài phú cùng rất nhiều thế lực đỏ mắt, cuối cùng bất đắc dĩ thu Thiên Đấu Đế quốc thái tử Tuyết Thanh Hà làm đồ đệ, từ đó đạt tới cấp độ càng sâu lợi ích khóa lại, dùng cái này chậm rãi nắm giữ Thiên Đấu Đế quốc. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là chân chính Tuyết Thanh Hà sớm đã qua đời, bây giờ Tuyết Thanh Hà là Thiên Nhận Tuyết ngụy trang, cho nên hắn bản tính chú định sẽ không thành công.
Phụ hoàng nói các ngươi đã lâu không gặp, hắn có chút nhớ nhung ngươi.
Thiên Nhận Tuyết bị nhìn một trận ác hàn rời đi chủ đề. Là thật lâu rồi, gần nhất tương đối bận rộn, rút ra không được thời gian.
Ninh Phong Chí ôn thanh nói.
Đúng rồi lão sư, gần nhất có cái từ Lam Bá học viện ra bình dân thiên tài, nghe nói tuổi còn trẻ liền đến đại hồn sư cả ngày cùng độc cô bác đi cùng một chỗ, ngài biết không?
Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ nói.
À, ngươi nói cái kia à, thật có việc này, tên của hắn cứ gọi Diệp Thu, ta mới vừa ở đấu giá hội gặp qua hắn.
Ninh Phong Chí ôn thanh nói.
Ồ, vậy lão sư không đối hắn mời chào sao?
Thiên Nhận Tuyết khó hiểu nói.
Không nên à, lấy Ninh Phong Chí tính tình nghe được thiên tài phản ứng đầu tiên khẳng định là lôi kéo à, thế nào đã gặp mặt còn không có lôi kéo đâu.
Ai?
Ninh Phong Chí thở dài, lúc trước hắn xuất hiện thời điểm là tại trên đường cái đụng phải độc đấu la tôn nữ, về sau liền bị độc đấu la mang đi nửa năm, bây giờ hắn đã là độc đấu la đệ tử.
Thì ra là thế.
Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, nàng liền nói đi, Ninh Phong Chí làm sao có thể không kéo khép, nguyên lai là đã trở thành độc cô bác đệ tử.
Vậy lão sư liền không nghĩ tới lôi kéo độc đấu la sao?
Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ nói.
Ai?
Ninh Phong Chí lắc đầu, ngươi cũng biết, độc đấu la làm người quái gở. Thiên Đấu Đế Quốc cùng hắn quan hệ tốt chỉ có Tuyết Tinh một người. Đối với Thiên Nhận Tuyết tới nói, nàng là rất hy vọng thu phục Độc Cô Bác, không khác, Độc Cô Bác độc tố thật là đáng sợ, trên chiến trường một cái Độc Cô Bác có thể so sánh với rất nhiều phong hào đấu la, phàm là tiếp xúc đến liền sẽ vô hạn truyền bá, cùng thiên thai không có gì khác biệt. Chỉ là Độc Cô Bác hiện tại là nàng trên danh nghĩa hoàng thúc Tuyết Tinh người, nguyên nhân chính là Tuyết Tinh cứu được hắn một mạng, mà nàng cùng Tuyết Tinh lại không hợp nhau, nguyên nhân thì là cái khác hoàng tử chết bị Tuyết Tinh cho rằng là nàng làm, tuy nói đúng là nàng làm, nhưng là Tuyết Tinh không có chứng cứ, dẫn đến hai người quan hệ rất cương.
Thế nào?
Ngươi có hứng thú muốn gặp một lần Độc Cô Bác tên đồ đệ này?
Ninh Phong Chí dò hỏi.
Tự nhiên, dù sao cũng là ta Thiên Đấu thiên tài, thân là thái tử đương nhiên phải gặp mặt.
Thiên Nhận Tuyết gật đầu nói.
Tại Thiên Nhận Tuyết trong lòng, có thể bị Độc Cô Bác thu đồ khẳng định không tầm thường, mà lại thân là Vũ Hồn Điện thiếu chủ nàng cũng cần vì Vũ Hồn Điện mời chào nhân tài.
Đã như vậy, ta hẹn Độc Cô Bác 3 ngày sau tại Thiên Đấu khách sạn ăn cơm rau dưa, đến lúc đó ngươi có thể tới nhìn một chút Diệp Thu.
Ninh Phong Chí ôn thanh nói.
Thanh hạ cảm ơn lão sư.
Thiên Nhận Tuyết cung kính nói.
Không sao, ngươi là đệ tử của ta, không cần phải khách khí.
Ninh Phong Chí khoát tay áo.
Thiên Nhận Tuyết nghĩ thầm, ngươi cho rằng ta muốn gọi? Nếu không phải nghĩ lôi kéo ngươi thất bảo lưu ly tông, ta ngay cả bái sư đều không bái.
Lên làm thái tử về sau, Thiên Nhận Tuyết nghĩ đến đứng vững góp chân tăng thêm lôi kéo thất bảo lưu ly tông mới bái Ninh Phong Chí vi sư, bằng không lấy nàng thân phận làm sao có thể bái một cái hồn thánh vi sư? Chỉ là Ninh Phong Chí đối nàng rất tốt, đem có thể dạy nàng cơ bản đều dạy cho nàng.
Nghĩ tới đây, Thiên Nhận Tuyết không có để ý như vậy, mở miệng nói, lão sư, Thanh Hà còn có chút việc, trước hết rời đi.
Ừ, trở về đi.
Ninh Phong Chí nhẹ gật đầu.
Sau đó, Thiên Nhận Tuyết rời đi thất bảo lưu ly tông.
Nhìn xem Thiên Nhận Tuyết rời đi bóng lưng, Ninh Phong Chí trong lòng không biết tự hỏi cái gì.
PS, hai chương, tối nay có việc, đêm nay quá sức 10 vật chữ.
Chương 45, Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc, chương 45, Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc.
3 ngày sau, Độc Cô phủ.
Độc Cô miện hạ, tông chủ đã tại Thiên Đấu khách sạn sắp xếp xong xuôi tiệc tối, không biết ngài có thể có rảnh.
Một vị người mặc thất bảo lưu ly tông tiêu chí phục sức người nói.
Ừm.
Độc Cô bác không mặn không nhạt tướng tiếng nói.
3 ngày trước Ninh Phong Chí hẹn hắn ăn cơm rau dưa, lúc đầu tưởng rằng đi thất bảo lưu ly tông, không có nghĩ rằng là tại Thiên Đấu khách sạn.
Chỉ là dạng này cũng tốt, thất bảo lưu ly tông là địa bàn của người ta, vạn nhất xảy ra chuyện gì hai vị phong hào đấu la tăng thêm Ninh Phong Chí phụ trợ hắn nhưng không chiếm được chỗ tốt gì.
Mặc dù mình đạt đến 95 cấp, xảy ra chuyện tình huống dưới tất nhiên có thể đem thất bảo lưu ly tông hủy diệt, nhưng mình tôn nữ cùng đồ đệ không nhất định có thể bảo vệ tốt.
Nghĩ tới đây, Độc Cô bác mở miệng nói, ta đã biết, còn có chuyện gì sao?
Không có.
Thất bảo lưu ly tông người thấp giọng nói.
Người có thể đi.
Độc Cô bác nói khẽ.
Nghe vậy thất bảo lưu ly tông người thở dài một hơi, Độc Cô bác danh tiếng thật không tốt, hắn không nghĩ ra vì cái gì tông chủ lại phái hắn đến thông chi Độc Cô bác. Sau đó vị này thất bảo lưu ly tông người rời đi Độc Cô phủ.
Thất bảo lưu ly tông người sau khi đi, Độc Cô bác đối Diệp Thu cùng Độc Cô Nhạn thúc giục nói, Nhạn Nhạn, Tiểu Thu, đi.
Tới.
Nghe được Độc Cô bác thúc giục sau, Diệp Thu cùng Độc Cô Nhạn từ riêng phần mình gian phòng đi ra. Gặp hai người đều đi ra, Độc Cô bác cũng không có bất tích, trực tiếp mang theo hai người hướng về Thiên Đấu khách sạn phương hướng đi đến.
Không bao lâu, Độc Cô bác liền dẫn Diệp Thu đi tới Thiên Đấu khách sạn.
Thiên Đấu khách sạn là Thiên Đấu Đế quốc lớn nhất khách sạn, tòa này khách sạn chỉ tiếp đợi Thiên Đấu thành nhân vật có mặt mũi, không mở ra cho người ngoài. Đẩy ra khách sạn cửa lớn, Diệp Thu liền bị khiếp sợ đến, vượt qua 200 bình đại sảnh, hai bên trên vách tường đều là xuất từ khác biệt đại sư trong tay họa, nhìn qua có giá trị không nhỏ, đại sảnh bốn phía còn trưng bày từ cẩm thạch điêu khắc mà thành trụ tử.
T. Thật xa xỉ a.
Diệp Thu nhìn xem Thiên Đấu đại tiểu điếm bảy biện suy tư nói, hắn có nghĩ qua quý tộc rất xa xỉ, nhưng không nghĩ tới xa xỉ như vậy, liền ngay cả một cái khách sạn đều chế tạo như thế xa hoa. Chỉ là Diệp Thu không có chấn kinh bao lâu, liền khôi phục bình thường, nguyên nhân rất đơn giản, thân phận thay đổi. Một người tầm mắt cùng thân phận là cùng một nhịp thở, thân phận của ngươi càng cao, tầm mắt cũng liền càng cao, tương phản, thân phận của ngươi càng thấp, tầm mắt cũng liền càng thấp. Theo hồn lực đẳng cấp tăng lên, những cái kia trước kia chỉ có thể xa cầu đồ vật chẳng qua là lấy đồ trong túi.
Ngài tốt, có hẹn trước không?
Khách sạn phục vụ viên mang theo tượng trưng nụ cười dò hỏi.
Ninh tông chủ mời ta tới.
Độc Cô bác mở miệng nói.
Phục vụ viên nghe được Độc Cô bác lý do thoái thác nói, nguyên lai là Độc Cô miện hạ, mời miện hạ đi theo ta.
Nói, phục vụ viên liền mang theo Độc Cô bác mấy người đi đến Ninh Phong Chí chỗ bao xương.
Miện hạ, đây chính là Ninh tông chủ bao xương, nếu như không có vấn đề nói ta trước hết rời đi.
Phục vụ viên cung kính nói.
Ừm.
Độc Cô bác nhẹ gật đầu.
Sau đó, Độc Cô bác liền đẩy ra cửa bao xương đi vào. mà Diệp Thu cùng Độc Cô Nhạn cũng theo sát phía sau. Tiến vào bao xương sau, Diệp Thu phát hiện ngoại trừ đã sớm hẹn xong kiếm đấu La cùng Linh Phong Chí bên ngoài, còn có một vị tiểu La Lệ cùng một cái thanh niên tóc vàng. Linh Vinh Vinh, Tuyết Thanh Hà. Nhìn thấy thêm ra đi vào hai người, Diệp Thu nội tâm suy đoán nói, có thể đi theo Linh Phong Chí người bên cạnh không cao hơn một tay số lượng, ngoại trừ kiếm cốt đấu La bên ngoài chính là nữ nhi của hắn cùng hắn đồ đệ. Không đợi Diệp Thu nghĩ quá nhiều, Độc Cô Bác liền mở miệng lên tiếng chào.
Đợi lâu.
Không lâu, chúng ta cũng là vừa tới. Linh Phong Chí mỉm cười nói, gặp qua kiếm đấu La miện hạ, Linh tông chủ. Hai người mở miệng nói. Sau đó Độc Cô Bác nhìn xem Linh Phong Chí trong ngực tiểu La Lệ nói, đây là ngươi cô nương.
Đúng vậy a, đây là ta cô nương, Linh Vinh Vinh, Vinh Vinh cứ gọi Độc Cô ra ra.
Linh Phong Chí cười nói.
Linh Vinh Vinh ngẩng đầu, giòn tan hô một câu, Độc Cô ra ra tốt.
Ha ha ha, thật ngoan, Vinh Vinh thật đáng yêu a.
Độc Cô Bác cười ha ha một tiếng.
Đó là đương nhiên, Vinh Vinh nhưng bị người thích.
Linh Vinh Vinh nghe được Độc Cô Bác khích lệ về sau cười hì hì, con mắt đều nheo lại.
Đúng rồi, Diệp Thu, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là đồ đệ của ta Tuyết Thanh Hà.
Linh Phong Chí đối Diệp Thu giới thiệu nói.
Quả nhiên.
Nghe được Ninh Phong Chí nói, Diệp Thu nội tâm suy đoán được chứng thực. Người khác có thể không biết, nhưng hắn lại biết rõ rành rành, trước mắt vị này Tuyết Thanh Hà là Thiên Nhận Tuyết giả trang, chân chính Tuyết Thanh Hà sớm tại 9 năm trước chết rồi. Mặc dù nội tâm biết, nhưng vẫn là phải làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, không phải lấy vũ hồn điện cường độ dù là Độc Cô Bác lên tới 95 cấp cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, Diệp Thu mở miệng nói, gặp qua thái tử điện hạ.
Thú vị.
Nhìn thấy Diệp Thu phản ứng, Thiên Nhận Tuyết trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, tại nhỏ bé cảm ứng phía dưới kinh hãi phát hiện Diệp Thu vậy mà đạt đến 34 cấp. 9 tuổi 34 cấp, khái niệm gì? Nàng Thiên Nhận Tuyết tiên thiên 20 cấp tại 9 tuổi thời điểm cũng chỉ như thế, chẳng lẽ nói Diệp Thu võ hồn có thể cùng với nàng sánh vai. Thân là thiên sử vũ hồn người sở hữu, nàng là một cái duy nhất đạt tới tiên thiên 20 cấp tồn tại, có hy vọng trở thành thiên sử thần người, nhưng trước mắt Diệp Thu tu vi cùng với nàng 9 tuổi thời điểm, chẳng lẽ lại Diệp Thu cũng là tiên thiên 20 cấp?
Không đúng.
Thiên Nhận Tuyết phủ định ý nghĩ này, người khác không biết, nàng thế nhưng là rõ ràng, nàng đến tiên thiên 20 cấp là bởi vì nàng bản thân liền là tiên thiên đầy hồn lực, lại thêm thần tổ thần ban cho hồn lực mới đạt tới tiên thiên 20 cấp. Không có thần ưu ái dù là võ hồn có mạnh đến đâu cũng chỉ có thể đạt tới tiên tiên đầy hồn lực. Chẳng lẽ lại hắn bị thần chú ý tới?
Đột nhiên Thiên Nhận Tuyết sinh ra hoang đường ý nghĩ.
Không trách Thiên Nhận Tuyết dạng này, này thiên phú không được thần chiếu cố mới kỳ quái, rất có thể giống như nàng có mở ra thần thi tư cách. Vẫn là sau đó hỏi ra ra đi.
Trong lòng làm ra đoán, Thiên Nhận Tuyết quyết định sau đó hỏi nàng ra ra, nếu thật là dạng này nói vô luận như thế nào cũng muốn thu tới tay bên trong.
Sau đó Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói, đã sớm nghe nói Độc Cô Miện hạ thu một người đệ tử, bây giờ nhìn thấy quả thật là tuấn tú lịch sự.
Diệp Thu khẽ miệng giật một cái, ngươi cứ giả vờ đi, nếu là không biết thân phận của ngươi ta còn thực sự tin.
Nói thật, Diệp Thu hiện tại cũng không muốn tiếp xúc Thiên Nhận Tuyết, lòng ham muốn công danh lợi lộc quá mạnh, trong nguyên tắc tao thao tác quả thực là tầng tầng lớp lớp, vì nội ứng Thiên Đấu Đế quốc lãng phí thời gian tu luyện vì mời chào cựu nhân của mình vậy mà có thể đem dưới tay mình phong hào mặc người xử trí, sau khi bị nhìn thấu càng là trực tiếp chạy, thật là không thể hiểu.
Không đến đều tới, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, cùng lắm thì trước duy trì mặt ngoài quan hệ, đằng sau lại nghĩ biện pháp cải biến.
Nghĩ tới đây, Diệp Thu khiêm tốn nói, may mắn mà thôi.
Ha ha. Bị Phong Hào thu làm đồ đệ cũng không phải may mắn có thể làm được, như nếu thực như thế ta cũng nghĩ có vận khí này.
Thiên Nhận Tuyết cười nói.
Tốt Thanh Hà, đừng trêu chọc người ta.
Linh Phong Chí ôn thanh nói.
Vâng, lão sư.
Nghe được Linh Phong Chí nói, Thiên Nhận Tuyết ngồi về tại chỗ, kém chút quên đi còn có những người khác.
Gặp Thiên Nhận Tuyết ngồi xuống, Linh Phong Chí mỉm cười nói, miện hạ nhập tòa đi.
Ừm.
Độc Cô Bác tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, sau lưng Diệp Thu cùng Độc Cô Nhạn cũng giống vậy. Thấy mọi người dưới trướng, Linh Phong Chí chào hỏi phục vụ viên chuẩn bị mang thức ăn lên.
Chương 46, Thiên Nhận Tuyết ý nghĩ, san hồn, chương 46. Thiên Nhận Tuyết ý nghĩ, san hồn.
Đang chờ đợi thời gian, Ninh Phong Chí bắt đầu vô tình hay cố ý thăm dò Diệp Thu thái độ.
"Tiểu Thu, ta có thể gọi như vậy ngươi đi?"
Ninh Phong Chí mở miệng hỏi đến.
"Linh tông chủ nếu như muốn gọi nói tất nhiên là có thể.
Ngươi không cần như thế câu nệ, ngươi theo ta nhà Vinh Vinh không chênh lệch nhiều, nếu như ngươi không ngại nói liền gọi ta một tiếng Ninh thúc thúc đi."
"Đúng vậy a, đúng nha, ca ca cùng Vinh Vinh không chênh lệch nhiều, kêu thúc thúc không có việc gì đắc."
Ninh Vinh Vinh nhìn xem Diệp Thu nói.
Diệp Thu khẽ mặt giật một cái này quá rõ ràng đi, mới thấy qua mấy lần mặt cứ như vậy lôi kéo làm quen, cái này thích hợp sao?
Chỉ là ngấp lại tuổi của mình cùng hồn lực cũng liền bình thường trở lại, lấy mình bây giờ tuổi tác cùng tu vi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói tương lai ít nhất là siêu cấp đấu la, cực hạn đấu la cũng không phải vấn đề, cố gắng một chút còn có thể kế thừa thần vị.
Nói đến thần vị, Diệp Thu không khỏi hâm mộ lên bên cạnh Thiên Nhận Tuyết, Vũ Hồn Điện thiếu chủ, kèm theo Thiên Sử thần thi, còn có Thiên Sử thần chuyển thế ý kiến, bằng không nhiều như vậy thế hệ làm sao có thể chỉ có Thiên Nhận Tuyết kế thừa thần vị.
Tại hắn đã biết thần thi bên trong thiên sử là một cái, hải thần là một cái chỉ là hải thần cùng hắn không đáp, có lẽ có thể nhường Độc Cô Nhạn thử một chút, còn có một cái là tu la thần. Nhưng là có ý kiến nói Lao Tam là tu la dự định chuyển thừa người, không biết là thật hay giả, mà lại mở ra thần thi điều kiện là muốn thông qua sát lục chi đô, đồ chơi kia không có bối cảnh rất có thể ra không được.
Chỉ là đây không phải có Thiên Nhận Tuyết ở chỗ này sao, cùng lắm thì về sau có thể từ Thiên Nhận Tuyết con đường đi qua sát lục chi đô, tuy nói cũng không quá thích hợp, nhưng tối thiểu là cái thần vị.
Đương nhiên, lúc này Diệp Thu cũng không biết mình đã bị tu la thần coi trọng, nếu là biết hắn liền sẽ không nghĩ như vậy.
Mà lại gọi Ninh Phong Chí một tiếng thúc thúc giống như không quá ăn thiệt thòi, dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất giàu có tông môn, hơn nữa còn có hai cái phong hào. Nếu là muốn tạo mối quan hệ về sau săn bắt hồn hoàn thời điểm Độc Cô Bác đánh không lại nói có thể thỉnh cầu hỗ trợ.
Nghĩ tới đây, Diệp Thu mở miệng nói, Ninh thúc thúc tốt.
Đã lao sư đều nói như vậy, vậy bản cung ngốc già này ngươi mấy tuổi, ta về sau bảo ngươi Diệp tiểu đệ, ngươi liền cứ gọi ta một tiếng Tuyết đại ca đi. Đến, người ta Ninh Phong Chí vừa nhường hắn kêu xong Ninh thúc thúc, ngươi cái này giả thái tử liền đuổi theo, thật sự là cầu hiền như khát ta. Mặc dù trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng loại trường hợp này cũng không thể bác mặt mũi của người ta, dù sao mình thân phận bây giờ là Độc Cô Bác đồ đệ, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho Độc Cô Bác mặt mũi, là Độc Cô Bác danh tiếng không mấy ra ngoài, hắn tên đồ đệ này cũng không thể mất mặt. Nhớ tới ở đây, Diệp Thu mở miệng nói, Tuyết đại ca. Rất tốt rất tốt. Thiên Nhận Tuyết hài lòng nhẹ gật đầu. Gọi Tuyết đại ca chỉ là bước đầu tiên, đằng sau có thể chậm rãi ở chung chờ đến thời cơ phù hợp có thể lộ ra thân phận, cũng không tin nàng bắt không được Diệp Thu. Chỉ là cái này cần đợi đến gia gia của nàng nhìn qua Diệp Thu tư liệu đang nói, hiện tại còn không rõ, cần bàn bạc kỹ hơn. Theo đồ ăn lên bàn, đám người bắt đầu ăn cơm, trong lúc đó nói chuyện phiếm vài câu một chút có không có. Tiệc tối kết thúc về sau, đám người hàn huyên vài câu rời đi Thiên Đấu khách sạn. Thái tử Đông Cung. Sa thúc, cái kia Diệp Thu ngươi cảm ứng được đi. Trở lại phủ thái tử về sau Thiên Nhận Tuyết cùng Tiên Đạo Lưu phái tới bảo hộ nàng Xà Mâu Đấu La dò hỏi. Cảm ứng được, 9 tuổi liền 34 cấp, đơn giản có thể cùng ngài sánh vai. Xà Mâu Đấu La cảm khái nói. Vậy ngài ý kiến gì Diệp Thu đâu? Thiên Nhận Tuyết dò hỏi. Kẻ này thiên phú kinh khủng như vậy, nếu như đứng tại Vũ Hồn Điện mặt đối lập về sau có lẽ là ta Vũ Hồn Điện đại địch, nhất định không thể lưu, thiếu chủ nếu không. Nói Xà Mâu Đấu La làm một cái cắt cổ thủ thế. Không, Sa thúc, vì cái gì không nghĩ lôi kéo hắn đâu? Thiên Nhận Tuyết khẽ miệng buộc vòng quanh một vòng ý cười. Cái này Xà Mâu Đấu La do dự một hồi nói, thiếu chủ, hắn có thể lấy 9 tuổi chi linh đạt tới 34 cấp, tâm tính chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, chớ nói chi là hắn hiện tại là lao độc vật đệ tử, mà lại căn cứ ta cảm ứng, hiện tại lao độc vật chí ít cùng cổ dòng một cái cấp bậc, lôi kéo cơ hội cũng không lớn. Xà Mâu Đấu La bị Thiên Đạo Lưu phái tới nguyên nhân chính là hắn giỏi về ẩn tàng, bình thường phong hào đấu la căn bản không cảm ứng được hắn, bằng không Thiên Nhận Tuyết làm Linh Phong Chí đệ tử hắn sớm đã bị đã nhận ra. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu nói, nếu là ta tự mình lôi kéo hắn đâu? Thiếu chủ, cái này. Xà Mâu Đấu La do dự, Thiên Nhận Tuyết là ai? Vũ Hồn Điện thiếu chủ a. Gia Gia là Vũ Hồn Điện đại cung phụng, thay cái thân phận chính là một quốc gia công chúa, làm sao có thể vì một cái hoang dại thiên tài hạ mình lôi kéo đâu. Thôi. Thiên Nhận Tuyết thở dài, Sa thúc, ta viết một lá thư, ngươi giúp ta đem thư giao cho Gia Gia, nhìn Gia Gia thế nào định đoạt. Nói, Thiên Nhận Tuyết lấy giấy bút bắt đầu viết lên liên quan tới Độc Cô Bắc cùng Diệp Thu tình báo. Tốt ta. Gặp Thiên Nhận Tuyết hạ quyết tâm, Xà Mâu Đấu La cũng không coi ở khuyên, hắn chỉ là đến bảo hộ Thiên Nhận Tuyết, thân phận của nàng thế nhưng là mình người lãnh đạo trực tiếp. Không bao lâu, Thiên Nhận Tuyết đem viết xong tình báo đưa cho Xà Mâu Đấu La. Sa thúc, nhờ ngươi. Thiên Nhận Tuyết trịnh trọng nói, Diệp Thu loại thiên tài này khẳng định là muốn lôi kéo ở bên cạnh, không phải nàng không an lòng. Vâng. Xà Mâu Đấu La gật đầu đáp ứng, sau đó nói, thứ đồn, ta không có ở đây đoạn này thời gian thiếu chủ liền giao cho ngươi bảo vệ. Đi thôi, nhớ kỹ đi nhanh về nhanh. Âm thầm truyền đến một thanh âm. Đạt được thứ đồn Đấu La cam đoan sau, Xà Mâu Đấu La rời đi phụ thái tử, hướng về Vũ Hồn Điện phương hướng bay đi. Sau một ngày, Lạc Nhật Sâm Lâm. Nhạ nhạ, ngươi thứ tư hồn hoàn ta đã nghĩ kỹ, trong rừng rậm có một đầu hơn 8000 năm bá vương long, tựa như là thổ thuộc tính, cực kỳ thích hợp ngươi. Độc Cô Bác mở miệng nói ra. Từ khi Độc Cô Nhạn luyện hóa xong kình giao đến cấp 40 thời điểm hắn cũng đã bắt đầu nghĩ Độc Cô Nhạn thứ tư hồn hoàn, bởi vì Độc Cô Nhạn phục dụng địa long kim qua về sau võ hồn tiến hóa thành chân long loại, cho nên Độc Cô Bác đối Độc Cô Nhạn về sau hồn hoàn cũng đổi thành loài rồng. Tốt lắm tốt lắm. Độc Cô Nhạn ngạc nhiên nhẹ gật đầu, hơn 8000 năm thứ tư hồn hoàn khẳng định rất mạnh. Độc Cô Nhạn trong lòng rõ ràng, nàng là so ra kém Diệp Thu, nàng Độc Cô Nhạn cũng coi là một thiên tài, nhưng là cùng Diệp Thu so sánh thiên phú của nàng không đáng giá nhắc tới, nhưng nàng cũng không nhục chí, cùng mình trước kia so ra mạnh liền tốt. Diệp Thu không có gì ý nghĩ. Độc Cô Nhạn từ khi phục dụng Địa Long Kim Qua liền đã cùng người bình thường khác biệt, tiên thảo sẽ sửa thiện nhân thể chất, Địa Long Kim Qua lại đem Độc Cô Nhạn võ hồn tiến hóa thành Bích Lân Thanh Long, cùng hắn chu tức một cái cấp bậc, đối với loài rồng hồn thú cùng võ hồn có cực lớn áp chế, mà Độc Cô Nhạn lại phục dụng vạn năm kình giao, tố chất thân thể lại tăng lên một mảng lớn, nếu không phải sợ linh hồn chấn động hắn cảm giác Độc Cô Bác sẽ cho Độc Cô Nhạn làm một cái vạn năm hồn hoàn. Sau đó, Độc Cô Bác liền dẫn Độc Cô Nhạn đi đến đầu kia bá vương long vị trí. Chương 47, Độc Cô Nhạn thứ tư hồn hoàn, chương 47, Độc Cô Nhạn thứ tư hồn hoàn. Sau nửa canh giờ, Độc Cô Bác mang theo Độc Cô Nhạn cùng Diệp Thu đi tới đầu kia thổ thuộc tính bá vương long vị trí. Lúc này ở ba người cách đó không xa, có một đầu quái vật khổng lồ đang tại trên bờ sông nằm ngáy ho ho, trên núi còn bốc lên đại pháo phao. Nam sấp lúc độ cao đều vượt qua 5 mét, thân hình khổng lồ, tựa như một tòa núi nhỏ, toàn thân là nặng nề thổ hoàng sắc lân giáp, mỗi một khối đều bày biện ra bất quy tắc hình dạng đầu lâu cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thân thể 1/4. T, cái này hồn thú Nhạn Nhạn tỷ chỉ sợ không hấp thu được. Nhìn thấy trước mắt bá vương long, Diệp Thu nghiêm túc nói. Thế nào? Độc Cô Bác nghi ngờ nói. Cái này cũng không là bình thường bá vương long. Bình thường tới nói bá vương long là màu đen, mà đầu này rồng nhan sắc là thổ hoàng sắc, nói rõ hắn là hôn huyết. Bá vương long bản thân liền là á long loại chi vương, có thể cùng chân long so sánh. Trước mắt đầu này bá vương long là hôn huyết, xa so với bình thường bá vương long càng kinh khủng, mà lại trí tuệ cũng so bình thường loài rồng hồn thú cao rất nhiều. Coi như lão sư ngươi giết hắn Nhạn tỷ cũng không nhất định có thể hấp thu. Diệp Thu giải thích nói. Độc Cô Bác nghe xong Diệp Thu nói chăm chú quan sát một phen, đúng là dạng này, hắn vốn cho rằng đầu này hồn thú chỉ là biến dị, không nghĩ tới là hôn huyết, cái này rất khó làm. Đầu này hồn thú cực kỳ vừa phối Độc Cô Nhạn. Nhưng vì Độc Cô Nhạn an toàn, Độc Cô Bác cũng chỉ có thể từ bỏ săn giết đầu này bá vương long. Nhạn nhạn, đi thôi, đổi một đầu hồn thú. Độc Cô Bác sờ lên Độc Cô Nhạn đầu. Ra ra, ta muốn thử xem, ta tin tưởng ta có thể. Độc Cô Nhạn quật cường nói. Á long loại đỉnh điểm, vẫn là hôn huyết,
nhất định rất mạnh, thật vất vả đụng phải loại này cực kỳ thích hợp hồn thú, nàng không muốn từ bỏ, mà lại nếu như e ngại nói nàng có thể vĩnh viễn đi theo không lên Diệp Thu bước chân, cho nên nàng cũng không muốn từ bỏ. Nhạn Nhạn, không muốn tùy hứng, ngươi không hấp thu được. Độc Cô Bác lo lắng nói. Vậy tại sao Tiểu Thu liền có thể, ta lại không được đâu? Ta cũng ăn tiên thảo, ta luyện hóa kình dao, dựa vào cái gì không thể nếm thử? Ta Độc Cô Nhạn cũng không so Tiểu Thu chênh lệch. Độc Cô Nhạn đỏ hồng mắt nói. Nhạn Nhạn. Độc Cô Bác nhìn xem Độc Cô Nhạn phản ứng trong lòng ngũ vị tạp trần, có tin mừng duyệt, gặp nạn qua, vui sướng chính là nhà mình tôn nữ có can đảm nói ra lời trong lòng mình, lo lắng thì là cháu gái của mình an nguy. Mà Diệp Thu càng là không biết nói cái gì, Độc Cô Nhạn thế nào đột nhiên dạng này, không nên à? Kỳ thật Diệp Thu không biết là, trải qua thời gian nửa năm này ở chung, Độc Cô Nhạn nhận rõ nội tâm của mình thích Diệp Thu, chỉ có điều trở ngại Diệp Thu tuổi tác quá nhỏ, nàng không dám nói ra mà thôi. Lý luận tri thức cao, tư duy thiên mã hành không, thiên phú còn tốt, mấu chốt nhất là tại Diệp Thu bên người rất có áp lực. Không có phục dụng tiên thảo thời điểm Diệp Thu 8 tuổi 23 cấp, nàng Độc Cô Nhạn 15 tuổi 32 cấp, phục dụng tiên thảo về sau Diệp Thu hấp thu xong hồn hoàn 32 cấp, nàng Độc Cô Nhạn 37 cấp, lại qua nửa năm Diệp Thu 34 cấp, nàng Độc Cô Nhạn mới 39 cấp, phải biết Diệp Thu thế nhưng là nhỏ hơn nàng 7 tuổi a, mình so với nàng nhiều tu luyện thời gian 7 năm một gốc tiên thảo liền san bằng, mà lại lấy Diệp Thu thiên phú không cần 2 năm là có thể đuổi kịp nàng. Nàng làm sao không gấp gáp đâu? Nhưng gấp gáp cũng vô dụng, thiên phú bày ở cái này, nàng Độc Cô Nhạn chính là không sánh bằng Diệp Thu, dù là phục dụng tiên thảo cũng thế, nàng không muốn làm bình hoa. Nàng nghĩ đường đường chính chính đứng tại Diệp Thu bên người. Nhạn tỷ, ngậm miệng. Độc Cô Nhạn mắt đỏ nhìn xem Diệp Thu. Ta. Nhìn xem Độc Cô Nhạn dáng vẻ, Diệp Thu hiểu rõ Độc Cô Nhạn tâm tư. Hắn không đốc, hai đời cộng lại tiếp cận 30, đời thứ nhất thời điểm cũng nói qua yêu đương, chỉ là kết cục không tốt lắm, một thế này hắn chỉ muốn an tâm tu luyện, chuyện tình cảm hắn tạm thời cũng không muốn làm. Nửa năm này Độc Cô Nhạn đối với hắn rất tốt, khắp nơi nhường cho hắn, ngẫu nhiên ngây thơ, nhưng đại đa số thời điểm đều là thành thục đại tỷ tỷ hình tượng, nhường hắn cảm giác được rất an tâm. Ai? Độc Cô Bác thở dài một hơi, nhà mình đồ đệ này chỗ nào đều tốt, đối với cảm tình liền chạy tránh, thật là tổn thương thấu đầu óc, nhỏ tuổi làm sao vậy, nhỏ tuổi lại không ảnh hưởng xác định quan hệ trở về sau trưởng thành nên như thế nào không phải liền là. Ra ra, san giết nó đi. Độc Cô Nhạn chỉ vào Bá Vương Long đối Độc Cô Bác nói. Được. Độc Cô Bác hít sâu một hơi, cuối cùng quyết định giúp Độc Cô Nhạn săn giết đầu này hồn thú. Sau đó, Độc Cô Bác hướng về Bá Vương Long đi đến. Vũ hồn chân thân. Độc Cô Bác trực tiếp mở ra vũ hồn chân thân, một đầu 100 mét cựu đầu tiên xà xuất hiện tại Lạc Nhật Sâm Lâm. Tiểu Thu Nhạn Nhạn lui ra phía sau. Độc Cô Bác mở miệng nói. Hắn nhưng một điểm không dám qua loa, Bá Vương Long thế nhưng là Á Long loại chi vương, lấy 100 năm tu vi liền có thể đánh 4-5 ngàn năm bình thường hồn thú, ngàn năm liền có thể đánh 4-5 và năm, đầu này Bá Vương Long vẫn là cái hôn huyết, sức chiến đấu hẳn là cao hơn. Không cần Độc Cô Bác nói, Diệp Thu trực tiếp mang theo Độc Cô Nhạn bay về phía không trung. Theo Độc Cô Bác mở ra vũ hồn chân thân, Bá Vương Long trên mũi lại phào phào vỡ vụn, Bá Vương Long mở hai mắt ra, gầm lên giận dữ. Ngao giống. Một tiếng to lớn long hống, Bá Vương Long đứng thẳng lên thân cao đạt đến hơn 30 mét, ánh mắt nhìn chằm chằm địch nhân trước mắt, miệng toát ra không ít nước bọt, chiến ý đạt đến tối cao. Sau đó Bá Vương Long chân trái đạp mạnh, mặt đất trong nháy mắt nổ tung, mà nổ tung hòn đá chậm rãi bồng bềnh bắt đầu tại Bá Vương Long xung quanh. Nhìn xem Bá Vương Long động tác, Độc Cô Bác trong lòng run lên, không hổ là hôn huyết loại, trí tuệ cùng đồng dạng hồn thú chính là không giống. Nếu như lúc trước hắn có thể sẽ sợ sệt, nhưng hắn hiện tại là 95 cấp, hắn độc cũng không phải ăn chay. Thứ 8 hồn kỹ, thời gian ngưng kết. Thứ 9 hồn kỹ, thiên xả tịch diệt thần quang. Độc Cô Bác đi lên liền thả mình mạnh nhất hai cái hồn kỹ, chỉ một thoáng lấy Độc Cô Bác vì trung tâm phạm vi hai cây số lâm vào thời gian đứng im. Ngay sau đó một đường màu tím đen hủy diệt chùm sáng đánh vào Bá Vương Long trên thân. Giang rắc, màu tím đen hủy diệt chùm sáng đánh trên người Bá Vương Long lập tức nhường Bá Vương Long đã mất đi một cái chân. Giống. Dường như cảm nhận được đau đớn, Bá Vương Long giống lớn một tiếng, ngay sau đó Bá Vương Long khống chế quanh thân hòn đá hướng về Độc Cô Bác đập tới. Nhìn thấy Bá Vương Long động tác, Độc Cô Bác nội tâm có chút chấn kinh, đây quả thật là ngàn năm hồn thú sao? Đến cùng là bản năng vẫn là trí tuệ. Không đợi Độc Cô Bác suy nghĩ nhiều, hòn đá liền bay tới. Thứ 5 hồn kỹ, Xà Mãng Tiên Cương Thuẫn. Đây là Độc Cô Bác thứ 5 hồn kỹ, cũng là duy nhất phòng ngự hồn kỹ. Phòng ngự hiệu quả vô cùng tốt. Phanh phanh phanh, bay tới hòn đá đều đánh vào hộ thuẫn trên thân, Độc Cô Bác lông tóc không thương. Hừ, xuất sinh chính là xuất sinh, cho dù có trí tuệ cũng chỉ là ở mức sinh chứng hóa khoác lông mang sừng hạng người. Độc Cô Bác khinh thường nói. Hồn cốt kỹ, Mỹ Đô Toa Ngưng Vọng. Đây là Độc Cô Bác săn giết thứ 8 hồn hoàn lấy được hồn cốt, năm hạn 5 và 5, đến từ Mỹ Đô Toa, hiệu quả là đem đối phương hóa đá một đoạn thời gian. Chương 48, kia một thanh âm vang lên triệt trời cao long âm, chương 48, kia một thanh âm vang lên triệt trời cao long âm. Theo Độc Cô Bác hồn cốt kỹ đánh vào Bá Vương Long trên thân, Bá Vương Long biến thành tượng đá. Tiểu Thu, phóng thích hồn kỹ. Nhìn thấy Bá Vương Long biến thành tượng đá về sau, Độc Cô Bác đối bầu trời bên trên Diệp Thu hô. Thứ 3 hồn kỹ, Liệt Diễm Phong Bạo. Diệp Thu không nói hai lời, lúc này bay đến Bá Vương Long chung quanh thả ra mình thứ 3 hồn kỹ, đồng thời dùng mình ngoại phụ hồn cốt lực lượng vì thứ 3 hồn kỹ tăng phúc. Oen. Chỉ một thoáng, Bá Vương Long bốn phía tạo thành 8 đạo hỏa diễm long quyển. Xì xì xì. Theo hỏa diễm long quyển đánh vào hóa đá Bá Vương Long trên thân, hóa đá hiệu quả lập tức biến mất, ngay sau đó Bá Vương Long trên thân truyền đến thịt nướng đồng dạng mùi thơm. Giống. Cảm nhận được hỏa diễm thiêu đốt, Bá Vương Long hét lớn một tiếng, vội vàng lợi dụng huyết mạch của mình chi lực khống chế chung quanh đá vụn ý đồ dập lửa. Nhưng Diệp Thu lửa kia là đơn giản như vậy, bản thân liền là cực hạn chi hỏa, hơn nữa đối với loài rồng 50% áp chế cùng ngoại phụ hồn cốt tăng phúc những cái kia hòn đá không đợi được Bá Vương Long bên người liền hòa tan. Giống. Thấy mình năng lực vô dụng, biến chủng bá vương long hai mắt tinh hồng, nhưng là hắn lại đánh không lại Độc Cô Bác cùng trên bầu trời Diệp Thu, chỉ có thể vô năng cùng nộ. Thứ hai hồn kỹ, Chu Tức Vũ. Gặp bá vương long phát cuồng, Diệp Thu đem chung quanh hỏa diễm long quyển biến thành long vũ giống như tiểu kiếm, đồng thời điều khiển tiểu kiếm hướng về bá vương long nhược điểm đánh tới. Xuy xuy xuy. Hỏa diễm tiểu kiếm đánh vào bá vương long nhược điểm bên trên phát ra thiêu đốt âm thanh. Giống. Bá vương long còn muốn phản kháng, nhưng là hỏa diễm thiêu đốt nhường hắn úc còn không mang nổi mình úc, ngay sau đó Độc Cô Bác bổ một cái thứ tư hồn kỹ. Thứ tư hồn kỹ, Hủ Thực Chi Độc. Nhạn Nhạn mau tới. Bổ xong thứ tư hồn kỹ, Độc Cô Bác đối phía sau Độc Cô Nhạn nói, bởi vì Diệp Thu trước đó muốn thả hồn kỹ, cho nên Độc Cô Nhạn bị Diệp Thu dẫn tới địa phương xa một chút. Độc Cô Nhạn tiến lên, không nói hai lời lập tức thi triển Long Hóa hướng phía Bá Vương Long trong mắt chụp tới. Ha, hắc máu độc, đỏ long huyết, hoàn bộ hốc trắng toàn bộ bị bắt ra, đáng tiếc Bá Vương Long ngay cả kêu rên đều làm không được. Một viên màu tím đen hồn hoàn bay ra, tuyên cáo Bá Vương Long đã tử vong, đường đường Á Long loại chi vương chết được phi thường bị khuất. Gặp Độc Cô Nhạn như thế lưu loát giải quyết đầu này biến chủng Bá Vương Long, Độc Cô Bác cũng biết Độc Cô Nhạn tâm ý đã quyết. Ai? Độc Cô Bác thở dài một hơi nói, Nhạn Nhạn, gia gia cũng không khuyên giải ngươi, nếu như không hấp thu được gia gia sẽ giúp ngươi đánh gãy. Độc Cô Nhạn không nói gì, hít sâu một hơi khoanh chân ngay tại chỗ bắt đầu luyện hóa hồn hoàn. Hồn hoàn nhập thể, Bá Vương Long táo bạo hồn lực bắt đầu va đập vào Độc Cô Nhạn toàn thân. Phúc. Độc Cô Nhạn vội vàng không kịp chuẩn bị phun một ngụm máu, lúc đầu loài rồng hồn thú hồn hoàn liền tương đối táo bạo, huống chi đây là hồn huyết loại, lại thêm trước khi chết thụ nhiều như vậy tra tấn hồn lực càng thêm táo bạo. Nhạn Nhạn. Trông thấy Độc Cô Nhạn thổ huyết, Độc Cô Bác trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, lúc này liền muốn đánh gãy, thế nhưng là bị Diệp Thu chặn. Tiểu Thu, vì cái gì? Độc Cô Bác nhìn xem bên cạnh Diệp Thu khó hiểu nói, đây chính là hắn tôn nữ à, từ nhỏ Độc Cô Bác liền không có nhường nàng nhận qua tổn thương. Bây giờ cháu gái của mình vì đuổi kịp Diệp Thu dứt khoát hấp thu cái này mai hồn hoàn nôn máu nhường hắn làm sao không lo lắng. Đừng nóng nội. Diệp Thu lắc đầu, Nhạn tỷ sẽ không như thế yếu ớt. Nói thật, Diệp Thu trong lòng cũng có chút lo lắng Độc Cô Nhạn an nguy, nhưng hắn hiểu rõ, tu luyện chính là muốn tranh, tranh với trời cùng mình tranh, nhà ấm bên trong đóa hoa không trải qua mưa gió không có cách nào trở nên cường đại, cho dù là hắn cũng giống vậy, là, hắn võ hồn là chu tước, là cực hạn chi hỏa, nhưng như vậy là được rồi sao? Trải qua mấy năm này tu luyện, Diệp Thu hiểu rõ một cái đạo lý. Võ hồn cùng tiên thiên hồn lực ưu tú chỉ là cho ngươi một cái tốt điểm xuất phát, có thể đến tới trình độ gì quyết định bởi với mình ấn bộ liền ban tu luyện tất nhiên có thể trở thành một cường giả, nhưng thuận buồm xuôi gió sẽ để cho ngươi đánh mất lòng cường giả, hơi chịu ngăn trở liền sẽ không gượng dậy nổi. Tu hành bước đầu tiên chính là tu tâm có thể để ngươi vô luận đang ở tình huống nào giữ vững tỉnh táo, nghĩ ra biện pháp giải quyết, mà không phải một vị phàn nàn vì cái gì mình không mạnh một điểm, vì cái gì trước kia không nhiều cố gắng một điểm, tựa như trong nguyên tắc Mã Hồng Tuấn, cực phẩm võ hồn, lại bởi vì chịu đựng không nổi tà hỏa ăn mòn dẫn đến mình hoang phế tu luyện. Lúc đầu có kế thừa một cấp thần tư cách, nhưng bởi vì thở thiếu thời không cố gắng cùng tâm tính không quá. Quan bất đắc dĩ chỉ có thể kế thừa cấp 2 thần, dẫn đến cuối cùng để cho mình người yêu tại đại lục cô độc sống quãng đời còn lại, mà mình cả ngày tại thần giới sầu não bất ức. Về phần hiện tại Mã Hồng Tuấn Diệp Thu chỉ có thể nói là quá sức, kê quan vượng hoàng quỳ mình ăn, đừng nói thành thần, hồn lực trên việc tu luyện đi ngay cả còn sống đều là cái vấn đề, nếu như Phất Lan Đức tìm không thấy biện pháp giải quyết, đoán chừng Mã Hồng Tuấn muốn tiếp tục sống cũng chỉ có thể phế bỏ võ hồn. Độc Cô Nhạn tất nhiên là một thiên tài, nhưng là nàng quá thuận, có cái phong hào gia đại đa số người đều không dám trọng nàng. Cái này cũng đưa đến nàng đối tu luyện ôm lấy thái độ thờ ơ, nàng bây giờ có thể tăng lên nhanh như vậy hoàn toàn là áp lực của mình. Mà tại Độc Cô Nhạn thế giới tinh thần bên trong càng thêm hung hiểm. Ngao giống. Vang dội tiếng long ngâm tràn ngập Độc Cô Nhạn tinh thần chi hải. Độc Cô Nhạn đi vào tinh thần chi hải, thấy được một đầu bá vương long hư ảnh, nhìn thấy bá vương long hư ảnh trong nháy mắt nàng cũng cảm giác được mình tính sai. Nàng vốn cho rằng đầu này hồn thú chẳng qua là hơn 8000 năm hôn huyết mà thôi, dù là có linh trí cũng không cao, không nghĩ tới lại có linh hồn chấn động. Nói như vậy, linh hồn chấn động là hồn thú tấn thăng vạn năm về sau mới có. Trước mắt đầu này Bá Vương Long hư ảnh vẹn vẹn hơn 8000 năm liền có, không để cho nàng đến không kiếp sợ. Nhưng nàng lại thế nào biết, bởi vì bản thân nó chính là hôn huyết Bá Vương Long, linh trí của nó đã vượt qua rất nhiều vạn năm hồn thú, chớ nói chi là trước khi chết Bá Vương Long thụ nhiều như vậy trả tấn, có tinh thần chấn động là tất nhiên. Chỉ là nói lại nhiều cũng đã chậm, đã bắt đầu hấp thu, nếu như đỉnh đi qua nhất định sẽ thu hoạch được cường đại hồn kỹ, nếu như không có đỉnh đi qua chỉ có thể trở thành ngớ ngẩn. Cho nên Độc Cô Nhạn không có chút nào dám qua loa, nghiêm túc nhìn chằm chằm đầu này Bá Vương Long hư ảnh. Giống Bá Vương Long đối Độc Cô Nhạn tinh thần chi hải triển khai mãnh liệt công kích, một trận này công kích kém chút nhường Độc Cô Nhạn tâm thần thất thủ, chỉ là bởi vì phục dụng Địa Long Kim qua cùng Kình Giao nhường nàng tinh thần lực tăng cường mấy phần, chỉ có điều Độc Cô Nhạn không có phát hiện. Giống. Ngay tại Độc Cô Nhạn nhanh không kiên trì nổi thời điểm, trong đầu truyền đến một đường uy nghiêm long âm, nhường nàng trong nháy mắt tinh thần trong sạch. Ngoại giới, lúc này Độc Cô Bác cùng Diệp Thu không nháy một cái nhìn xem Độc Cô Nhạn trạng thái, vạn nhất Độc Cô Nhạn hơi có gì bất bình thường Độc Cô Bác liền sẽ ra tay đánh gãy. Đột nhiên, Độc Cô Nhạn sau lưng nổi lên võ hồn hư ảnh, mà cái bóng mờ kia xuất hiện về sau phát ra vàng tận mây xanh long âm. Giống. Chỉ một thoáng, chung quanh bọn họ hồn thú xảy ra bạo động, nhường đến đây Lạc Nhật Sâm Lâm săn hồn người nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Chương 49, mạo hiểm hấp thu, chương 49, mạo hiểm hấp thu. Quá, xảy ra chuyện gì, thế nào hồn thú đột nhiên bạo động rồi? Không rõ ràng, vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Liên quan tới hồn thú bạo động chuyện Độc Cô Bác hai người cũng không rõ ràng, giờ phút này bọn hắn còn tại chú ý Độc Cô Nhạn trạng thái. Hô, không sao. Độc Cô Bác thở dài một hơi. Từ kia tiếng long ngâm về sau Độc Cô Nhạn tiến vào kỳ an toàn, chỉ đợi Độc Cô Nhạn luyện hóa xong hồn hoàn bên trong hồn lực về sau liền tốt. Bất quá nghĩ đến vừa rồi long ngâm Độc Cô Bác có chút sờ không tới đầu não,
vì cái gì võ hồn đột nhiên sẽ xuất hiện đồng thời phát ra long âm. Nghĩ tới đây, Độc Cô Bác nhìn về phía Diệp Thu.
Tiểu Thu, nhạn nhạn võ hồn vì sao lại dạng này?
Độc Cô Bác dò hỏi.
Cái gì?
Diệp Thu không hiểu ra sao, ngươi cũng phong hào ngươi hỏi ta.
Ta nói nhạn nhạn võ hồn vì sao lại đột nhiên xuất hiện, đồng thời phát ra long âm.
Độc Cô Bác lại lặp lại một lần.
Có thể là võ hồn có linh.
Diệp Thu thử dò xét nói.
Võ hồn là có linh tính, bởi vì võ hồn cùng người tinh thần cùng huyết mạch có quan hệ, La Tam Pháo chính là ví dụ tử, thân là võ hồn có thể ăn cái gì, có thể cùng người hô động, bị thương tổn còn có thể phản hồi cho tốc chủ.
Mà nhìn chung nguyên tắc, võ hồn có linh ý kiến cũng không phải giả, liền từ Lao Tam tới nói, có được hai đại đỉnh cấp võ hồn, không muốn tu luyện thế nào mà là muốn làm sao suy nghĩ ám khí, dẫn đến hai cái võ hồn dùng đều không thuận tay, cầm tới thần khí sau võ hồn càng là ngay cả thả đều không thả.
Võ hồn cùng người là có độ phù hợp, võ hồn vận dụng càng thuận tay, liền chứng minh ngươi cùng võ hồn độ phù hợp càng cao, có thể tu luyện thượng tuyến cũng càng cao. Tương phản, vận dụng càng không thuần thục, độ phù hợp liền càng thấp, hạn mức cao nhất cũng liền càng thấp, Lao Tam có thể trở thành song thần toàn bộ nhờ Huyền Thiên Công cùng Bất Hắc. Nói lên võ hồn độ phù hợp, Diệp Thu cảm thấy Đường Hạo võ hồn độ phù hợp rất cao, Tạc Hoàn làm bình á dụng, liền mẹ nó không hợp tối thượng. Mà lại liền xem như ngã ngựa 6 năm đều có thể đạt tới 95 cấp, đại kết cục đạt đến 97 cấp, chín hoàn đủ nổ thời gian ngắn còn có thể đạt tới bán thần chiến lực, ngẫm lại liền không hợp tối thượng.
Bội phục thì bội phục, nhưng không ảnh hưởng Diệp Thu xem thường hắn, vô luận là tính toán lao bà của mình vẫn là để con trai mình nuôi hắn đều không phải là một người làm chuyện, mặc dù đứa con trai này linh hồn không phải hắn thân sinh.
Độc Cô Bác nghe xong cũng thế, rất sớm trước kia hắn liền phát hiện võ hồn có linh tính, cùng hắn độ phù hợp cũng rất cao, bằng không sẽ không trở thành phong hào.
Độc Cô Nhạn thế giới tinh thần bên trong, lúc này Bá Vương Long Hư ảnh đã thần phục.
Ừm, đây là có chuyện gì?
Độc Cô Nhạn không hiểu, từ khi trong đầu xuất hiện một tiếng long ngâm về sau đầu này Bá Vương Long trong nháy mắt liền suy sụp.
Chẳng lẽ là nó làm?
Độc Cô Nhạn nhìn phía sau Thanh Long Hư ảnh trong lòng dâng lên nghi hoặc.
Lúc này Độc Cô Nhạn võ hồn sản sinh biến hóa, không còn là vừa mới tiến hóa thời điểm bộ dáng, mà là biến thành sừng như liệu, đầu giống như rắn, mắt giống như rùa, hạ giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như cá, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, hai giống như trâu dáng vẻ. Tính toán không nghĩ, vẫn là hấp thu hồn hoàn đi. Nhất thời nghĩ không hiểu Độc Cô Nhạn quyết định trước buông xuống đi những ý nghĩ này, chuyên tâm hấp thu hồn hoàn.
Về phần ngươi, vẫn là biến mất đi.
Độc Cô Nhạn nhìn xem Bá Vương Long Hư ảnh nói.
Nói, Độc Cô Nhạn liền đem đầu này Bá Vương Long Hư ảnh hoàn toàn xoắn nát, nàng cũng không muốn trong tinh thần chi hải lưu lại cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật.
Bá Vương Long Hư ảnh tiêu tán về sau, Độc Cô Nhạn cảm giác mình tinh thần lực tăng lên rất nhiều, đầu óc cũng càng thêm thanh tỉnh.
Sau đó Độc Cô Nhạn bắt đầu luyện hóa lên hồn hoàn.
Cùng lúc đó, sinh mệnh chi hồ,
khu hải tâm,
hồ quang liễm diễm, ánh trăng chiếu rọi phía dưới, vô số màu bạc huy quang giống như bạc vụn, đem nơi đây làm nổi bật giống như tiên cảnh.
Nơi này là Thiên Thanh Lưu Mãng còn có Thái Thản Cự Viên cũng không dám đặt chân khu hải tâm.
Bên trong ẩn giấu đi hai con 10 vạn năm hồn thú đều sợ hãi kinh khủng tồn tại.
Một đầu ngân long hình dáng ở dưới ánh trăng hiện hiện, kia vậy màu bạc bóng loáng như gương, hắn tư thái thon dài ưu mỹ, càng là mang theo một loại thiêng liêng khí chất, có thống ngự và tộc, hồn thú trung chủ khí chất cao quý.
Đột nhiên, đầu này cự long tựa như cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở mắt ra, màu tím trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang.
Đế Thiên, tới gặp ta.
Đầu này cự long thanh âm rất thanh thúy, phản phất giống như một trận thanh phong để cho người ta thoải mái dễ chịu.
Một đường thanh âm uy nghiêm từ âm thầm vang lên.
Vâng,
chủ thượng.
Theo thanh âm vang lên, âm thầm xuất hiện một thanh niên nam tử, mặc một thân trường bào màu đen, tướng mạo anh tuấn mà cương nghị, trên trán có một sợi tóc vàng rũ xuống hai gò má, một bên Đế Thiên lặng lặng nhìn bình tĩnh nước hồ.
Chủ thượng, tỉnh lại, ta có chuyện gì?
Thanh niên nam tử đối ngân sắc cự long nghi ngờ nói.
Ta mới vừa cảm giác được tân sinh long tộc khí tức, chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất.
Ngân sắc cự long nói khẽ.
Cái gì?
Ở đâu?
Thanh niên nam tử cả kinh nói.
Phương Bắc.
Ngân sắc cự long cảm ứng một chút nói.
Thuộc hạ hiện tại đem hắn nhận lấy.
Thanh niên nam tử kích động nói, cái này có thể dung không được hắn qua loa, đây chính là tân sinh long tộc à, đại lục ở bên trên thuần huyết long tộc không nhiều lắm.
Không sai, ngân sắc cự long chính là long thần phân thân, hồn thú trung chủ, kế thừa long thần kinh thế trí tuệ cùng nguyên tố trưởng khống ngân long vương cổ nguyệt na.
Mà thanh niên thì là kim nhãn hắc long vương, long thần hộ vệ đội trưởng, có được thú thần danh xưng Đế Thiên.
Kinh lịch long thần sau đại chiến cổ nguyệt na vẫn tại tinh đấu đại xâm lâm sinh mệnh chi hồ tu dưỡng, vừa rồi cảm nhận được Độc Cô Nhạn long ngâm về sau thanh tỉnh lại.
Mà Đế Thiên thì là đang say giấc nồng bị cổ nguyệt na tỉnh lại.
Không, khí tức của nàng hiện tại còn rất nhỏ yếu, ngày sau nàng sẽ tới.
Cổ Nguyệt Na mở miệng nói.
Thế nhưng là,
Đế Thiên há to miệng cuối cùng không có nói ra.
Tốt, ta muốn tiếp tục ngủ say, trong khoảng thời gian này ngươi chú ý một chút.
Cổ Nguyệt Na phân phó nói.
Vâng,
chủ thượng.
Đế Thiên đáp lại nói.
Sau đó Cổ Nguyệt Na lâm vào ngủ say.
Ai?
Gặp Cổ Nguyệt Na tiếp tục ngủ say, Đế Thiên thở dài. Sau đó Đế Thiên rời đi Cổ Nguyệt Na vị trí địa phương.
Liên quan tới tinh đấu đại xâm lâm chuyện xảy ra Diệp Thu cũng không biết, bởi vì lúc này Độc Cô Nhạn đã hấp thu xong hồn hoàn.
Một ngày một đêm sau.
Theo màu tím đen hồn hoàn triệt để treo trên người Độc Cô Nhạn, đại biểu cho Độc Cô Nhạn triệt để hấp thu xong hồn hoàn.
Lúc này Độc Cô Nhạn bên người có trật tự sắp xếp 4 cái hồn hoàn hoàng, tử, tím đen.
Hô.
Độc Cô Nhạn mở mắt ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hấp thu cái này mai hồn hoàn quá kinh hiểm, kém chút không có hấp thu thành công.
Hơi cảm ứng phía dưới, trong lòng vui mừng, hồn lực 42 cấp, không hổ như thế mạo hiểm.
Nhạn Nhạn, thế nào?
Độc Cô Bác nhìn xem Độc Cô Nhạn sáng suốt lập tức liền lên trước bắt đầu xác định Độc Cô Nhạn trạng thái, về phần hồn lực liếc mắt một cái liền nhìn ra.
Ừm.
Hồn lực 42 cấp. Hồn kỹ là long mạch hộ thể, hiệu quả là điều động lực lượng của đại địa, vì chính mình hoặc đồng đội phóng thích vòng bảo hộ, có thể chống cự 50% vật lý tổn thương cùng nguyên tố tổn thương. Độc Cô Nhạn cảm ứng một chút hồn kỹ nào y trường 50, cung phục điện, chương 50, cung phục điện. Tốt tốt. Độc Cô Bác nghe thấy Độc Cô Nhạn hồn kỹ hiệu quả sau không khỏi vì đó vui vẻ, không hổ là hôn huyết rồng, hồn kỹ chính là cường hãn. Diệp Thu cũng vì Độc Cô Nhạn vui vẻ, cái này mai hấp thu hồn hoàn đúng, nếu là Độc Cô Nhạn hấp thu cái khác hồn hoàn có lẽ liền không chiếm được dạng này hồn kỹ. Chỉ là ra ra, ta nói cho ngươi, vừa rồi ta hấp thu hồn hoàn thời điểm. Độc Cô Nhạn đem tinh thần chấn động chuyện cùng Độc Cô Bác cùng Diệp Thu nói ra. Cái gì? Lại có linh hồn chấn động? Độc Cô Bác chấn kinh, cái này 8000 năm hồn thú lại có linh hồn chấn động. Độc Cô Bác là thật không nghĩ tới, 8000 năm hồn hoàn sẽ xuất hiện tinh thần chấn động, chỉ là còn tốt Độc Cô Nhạn không có xảy ra chuyện gì, nếu như muốn xảy ra chuyện hắn đến hối hận chết. Vậy là ngươi thế nào chịu nổi? Diệp Thu hiếu kỳ nói. Ừm. Tại ta sắp không kiên trì nổi thời điểm trong đầu xuất hiện một tiếng long ngâm xuất hiện về sau cái nào đầu bá vương long liền trung thực. Độc Cô Nhạn giải thích nói. Thì ra là thế. Diệp Thu nhẹ gật đầu, xem ra Độc Cô Nhạn võ hồn đột nhiên xuất hiện có thể chính là tinh thần cảm giác rung động nhận lấy uy hiếp tự động hộ chủ, dạng này mới có thể giải thích vì sao lại đột nhiên xuất hiện long ngâm. Mà Độc Cô Bác nghe được Độc Cô Nhạn nói trong lòng thở dài một hơi, không có xảy ra việc gì liền tốt. Nghĩ tới đây Độc Cô Bác mở miệng nói, lần sau không thể xính cửa rồi, biết sao? Độc Cô Nhạn nhu thuận gật đầu, nàng cũng có chút hù dọa, cũng may tiếng long ngâm trợ giúp nàng, bằng không nàng có lẽ thật không hấp thu được cái này mai hồn hoàn. Tốt, chúng ta trở về đi. Gặp Độc Cô Nhạn gật đầu, Độc Cô Bác chuẩn bị mang theo hai người trở về, mặc dù lần này Độc Cô Nhạn hấp thu hồn hoàn có chút mạo hiểm, nhưng tốt xấu mục tiêu hoàn thành. Sau đó Độc Cô Bác liền dẫn hai người về tới Độc Cô phủ. Sau nửa canh giờ, Độc Cô phủ. Nhạn Nhạn, ngươi có phải hay không nên trở về đi học rồi? Độc Cô Bác nhìn xem Độc Cô Nhạn dò hỏi. Tựa như là ải, ngày nghỉ giống như quá rồi. Độc Cô Nhạn nói khẽ. Bởi vì trước đó muốn giải độc, Độc Cô Bác thuận tiện cho Độc Cô Nhạn xin nghỉ, bây giờ nửa năm đã qua Độc Cô Nhạn muốn tiếp tục đi học. Thế nhưng là ta không muốn tiếp tục đi học, trong học viện không dạy được ta cái gì, còn không có ngươi dạy tốt đâu. Độc Cô Nhạn nhếch miệng. Nói thật, Độc Cô Nhạn cảm giác đi học không có tác dụng gì, đặc biệt là nhà mình ra ra là phong hào tình huống dưới, trong học viện có thể dạy đồ vật nàng đã sớm học qua, đi học trong nội viện đơn giản chính là chuyển sang nơi khác tu luyện mà thôi. Mà lại gặp được Diệp Thu về sau nàng liền hiểu, tu luyện cũng là có rất nhiều hoa văn, so với trong học viện buồn tẻ vô vị huấn luyện còn không bằng đi theo Diệp Thu thảo luận tự sáng tạo hồn kỹ đến nhanh. Cái này, Độc Cô Bác suy tư một hồi nói, không đi cũng được, dù sao trong học viện cũng không dạy được ngươi cái gì. Độc Cô Bác ngay từ đầu đem Độc Cô Nhạn đưa đến Thiên Đấu Hoàng Gia học viện là bởi vì nhà mình tôn nữ quá quái gở, không có bằng hữu, cho nên mới đem Độc Cô Nhạn đưa đến Thiên Đấu Hoàng Gia học viện. Về phần bên trong dạy học Độc Cô Bác căn bản không coi trọng, dạy như thế nào đi nữa có thể cùng hắn một cái Bích Lân Xà Hoàng Phong Hào đấu la so. Tiểu Thu, ngươi thấy thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, Độc Cô Bác đem ánh mắt chuyển rời đến Diệp Thu trên thân. Đã Nhạn tỷ không muốn đi liền thế không đi tốt, dù sao võ hồn biến hóa hậu quả ngươi cũng biết. Diệp Thu nhún vai. Diệp Thu có thể thấy thế nào? Diệp Thu đứng đấy nhìn, đầu tiên Độc Cô Nhạn võ hồn xảy ra cải biến, nếu như tiếp tục đi học nói bại lộ võ hồn khẳng định là tránh không khỏi, đến lúc đó nếu như bị một ít người thấy được Độc Cô Nhạn võ hồn biến hóa nhất định sẽ sinh nghi ngờ, em đẹp đi ra nửa năm trở về không chỉ có hồn lực tăng lên, võ hồn cũng xuất hiện như thế biến hóa lớn, hồn lực tăng lên tốt giải thích, gia tộc bí pháp nha, tuy nói Độc Cô gia chỉ có hai người, nhưng tốt xấu là cái gia. Tộc a, nhưng võ hồn biến hóa nhưng là không phải bí pháp có thể giải thích, có thể để cho võ hồn biến hóa ngoại trừ thiên tài địa bảo không có thứ khác. Độc Cô Bác nghe xong cũng thế, võ hồn tiến hóa chuyện này quá chắc nhãn. Không nói thất bảo Lưu Ly Tông, liền lấy Lam Điện Phách Vương Long Tông tới nói, nhìn thấy Độc Cô Nhạn võ hồn tiến hóa thành rồng nhất định sẽ chú ý tới, đến lúc đó chuyện xảy ra có thể nghĩ. Nghĩ tới đây Độc Cô Bác từ bỏ đưa Độc Cô Nhạn tiếp tục đi Thiên Đấu Hoàng Gia học viện dự định. Vậy còn ngươi? Độc Cô Bác nhìn xem Diệp Thu dò hỏi. Không đi. Diệp Thu lắc đầu. Đi học viện làm gì, trang bề sao? Diệp Thu cũng không có ý định này, gia nhập học viện lại không có chỗ tốt gì, duy nhất có thể đáng tán thưởng chính là 5 năm sau hồn sư giải thi đấu. Trong nguyên tắc trận này hồn sư giải thi đấu quy cách rất cao. Quán quân ban thưởng là 3 khối vạn năm hồn cốt, mà trong đó một khối năm hạn đạt đến 6 vạn năm, vẫn là đầu hồn cốt, giá trị tương đương tại 10 vạn năm hồn cốt. Mà lại 5 năm sau trận kia hồn sư giải thi đấu có rất nhiều đỉnh cấp thiên tài, nhưng mình hiện tại mới 9 tuổi liền 34 cấp, chớ nói chi là đằng sau còn muốn phục dụng Bát Biện Tiên Lan, 5 năm sau coi như mình là cực hạn thuộc tính tối thiểu cũng phải là hồn vương, vẫn là cao giai, hồn đế cũng không phải không có khả năng, đi theo bọn hắn nhà tròi sao? Thời điểm này còn không bằng nghiên cứu một chút mình tự sáng tạo hồn kỹ đâu. Được thôi. Gặp một cái hai cái đều không muốn lên học Độc Cô Bác tức giận liếc mắt. Cùng lúc đó Vũ Hồn Thành, cung phụng điện. Chính là như vậy đại cung phụng, tiểu thư lời nhắn nhủ chỉ có những thứ này. Xà Mâu Đấu La xả long quỳ một chân trên đất, hướng về trước mắt vị này tóc vàng trung niên nhân nói. Cái này một vị nhìn qua chỉ có 30-40 tuổi, tướng mạo rất anh tuấn, mang trên mặt một tia mỉm cười thản nhiên. Loại kia bình tĩnh, không màng danh lợi khí tức cho người ta một loại hết sức thoải mái cảm giác. Hắn dáng người tương đối cao, nhưng cũng không cường tráng, một thân một mạc trường bào màu xám, mái tóc dài vàng óng rối tung ở sau gáy, trải vớt đến 10 phần chỉnh tề. Mặc dù hắn quần áo là như thế một mạc, nhưng hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại quỷ bái cảm giác. Đây chính là Vũ Hồn Điện đại cung phụng, tốt nhất đảm nhiệm giáo hoàng, bầu trời vô địch, thiên sử thần đại tế ti, Vũ Hồn Điện phán quyết trưởng lão, đương thời tam đại tuyệt thế đấu la một trong, Thiên Đạo Lưu. Mà Thiên Đạo Lưu hai bên trái phải phân biệt đứng đấy ba người. Theo thứ tự là người mặc áo bào màu vàng ngân thêu trang phục lão giả râu tóc bạc trắng thực lực cao tới 98 cấp kim ngạc đấu la. Có màu xanh đậm tóc ngắn cùng khói trong mắt màu xanh lam, màu thiên thanh lưu biển, mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn mỹ, người khoác màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cung phụng trưởng bảo thanh loan đấu la. Người mặc kim khải áo bào đỏ trang phục, dáng người cường tráng khôi ngô, râu tóc đều là màu cam hùng sư đấu la, hồn lực 96. Một vị thân hình giống thiếu niên, mắt trái bị băng tuyết bao trùm, có một đầu tóc dài màu bạc, cánh tay trái từ võ hồn nhân tố hiện lên cùng loại băng trạng hình thái. Người mặc màu xám nhạt trường bào, vị này là quang linh đấu la, hồn lực 96. Một vị có màu đen viên thuốc đầu cùng màu lam xám con mắt, mắt phải có một vết sẹo, dung mạo anh tuấn, thân hình cao lớn. Mặc màu vàng áo giáp, người khoác màu tím cung phục bào, đầu đội màu tím khăn trùm đầu, vị này là Thiên Quân Đấu La, hồn lực 96. Chương 51, Thiên Đạo Lưu Thái Độ, tự sáng tạo hồn kỹ, chương 51, Thiên Đạo Lưu Thái Độ, tự sáng tạo hồn kỹ. Có màu đen tóc ngắn cùng màu đỏ sẫm con mắt, dung mạo anh tuấn, thân hình cao lớn. Mặc màu vàng áo giáp, người khoác màu đỏ cung phục bào, cùng Thiên Quân Đấu La có 7 phần giống, đây là 7 cung phụng hàng ma đấu la, hồn lực 96. Ở đây chính là vũ hồn điện sức chiến đấu cao nhất. Cho dù là xà mâu đấu la cũng nơi này cũng là nếu như bản trông. Ừm. 9 tuổi 34 cấp sao, mà lại cũng không phải dùng tà pháp, còn có quang minh cùng hỏa diễm chi lực, thiên phú rất tốt, tiểu tuyết tại cái tuổi này đã 38 cấp, à. Còn hư hư thực thực có thần chiếu cố sao? Là nghĩ lôi kéo tiểu tử này sao? Thiên Đạo Lưu nhìn xem tình báo trong tay cười ra tiếng, Thiên Nhận Tuyết thế nhưng là đem mình cảm nhận được cùng tra được tình báo cho hết viết ra, một chút cũng không có bỏ sót, bao quát hư hư thực thực có thần quyến đều viết ra, chính là vì nhìn Thiên Đạo Lưu thái độ. Xem hết tình báo trong tay sau, Thiên Đạo Lưu nhìn về phía cái khác cung phụng mở miệng nói, các ngươi thấy thế nào? Đại ca, ta cho rằng có thể lôi kéo, nhưng là hắn chưa từng tới Vũ Hồn Điện chứng nhận qua, ngươi thấy thế nào? Kim Ngạc Đấu La nói, thiên tài nha, đối với mình không muốn bại lộ rất bình thường à, nếu như là ngươi có loại thiên phú này, ngươi biết chứng nhận sao? Thiên Đạo Lưu mỉm cười nói, sẽ không. Kim Ngạc Đấu La lắc đầu, ngươi có thể là thiên tài, nhưng không thể là quái vật, loại thiên phú này đặt ở nhà mình thế lực còn tốt, nếu là đặt ở thế lực khác đi ngủ đều ngủ không an ổn. Đó không phải là. Đối với Diệp Thu, Thiên Đạo Lưu vẫn là rất xem trọng, không chừng Diệp Thu thật có thần chiếu cố, nếu là lôi kéo tới Vũ Hồn Điện chính là một môn song thần. Nói đến thần vị, Thiên Đạo Lưu không khỏi nhìn về phía Giáo Hoàng Điện vị trí, từ khi Thiên Tầm Tật bị cái kia nữ nhân điên sau khi thôn vệ, Thiên Đạo Lưu liền càng ngày càng xem không hiểu cái kia nữ nhân điên, thậm chí tại cái kia nữ nhân điên trên thân cảm thấy thần lực. Hy vọng ngươi không nên thương tổn Tiểu Tuyết, không phải? Thiên Đạo Lưu con mắt nhắm lại, lơ đãng để lộ ra một tia sát khí. Này này, đại ca, không muốn như vậy a. Hàng Ma Đấu La kinh dị nói. Hắn chỉ là cái 96 siêu cấp đấu la, mà Thiên Đạo Lưu sớm đứng ở đại lục chi đỉnh, Thiên Đạo Lưu sát khí đối với hắn mà nói vẫn còn có chút mạnh. Thật có lỗi. Nghe được Hàng Ma Đấu La thanh âm, Thiên Đạo Lưu cũng chú ý tới mình thất thố. Vậy các ngươi đâu, các ngươi thấy thế nào? Điều chỉnh tốt trạng thái về sau, Thiên Đạo Lưu nhìn về phía cái khác cung phụng. Theo ta thấy tới vẫn là sớm làm ra tay tốt, cái thiên phú này đã không phải là thiên tài có thể xưng hô, mà là yêu nghiệt, nếu như lôi kéo không được chém giết chính là quật khởi yêu nghiệt mới là yêu nghiệt. Thanh Loan Đấu La nói khẽ, làm Vũ Hồn Điện cung phụng, Thanh Loan Đấu La luôn luôn đem Vũ Hồn Điện phát triển phóng tới ưu tiên nhất cấp. Ta cảm thấy trước tiên có thể nhìn xem, nếu như đứa nhỏ này thật bị Tiểu Tuyết lôi kéo được tốt nhất, không có lôi kéo đến cũng muốn tạo mối quan hệ, dù sao cái thiên phú này tạo mối quan hệ nhất định sẽ giúp trợ Tiểu Tuyết. Về phần trên tình báo nói độc cô bác hư hư thực thực đạt đến 95 cấp, vấn đề này ta cảm thấy vẫn là phải chú ý một chút, dù sao hắn là chơi độc, không thể khinh thường. Thiên Quân Đấu La trầm ổn nói, ngoại trừ lôi kéo chính là giao hảo, không có gì đáng nói, chớ nói chi là độc cô bác tăng lên tới 95 cấp, lấy độc cô bác độc thuật hoàn toàn có thể cùng hắn cái này cùng phụng tách ra vào tay, cứ như vậy thì càng phải cẩn thận hành sự. Ừm. Thiên Đạo Lưu nhẹ gật đầu. Hắn cũng là nghĩ như vậy, nhưng so với dạng này hắn càng muốn cho hơn cháu gái của mình cùng Diệp Thu lui tới, thiên sứ nhất tộc dáng dấp đều không kém, huống chi cháu gái của mình còn kế thừa bị đông nhan giá trị, có thể xưng đương thời đệ nhất mỹ nữ, lấy Diệp Thu thiên phú về sau nhất định sẽ có thần chiếu cố, mà lại ít nhất là nhà mình thần vị cùng một đẳng cấp, cứ như vậy hắn hiến tế qua đi liền không sợ nhà mình tôn nữ về sau chịu ủy khuất. Về phần tuổi tác, con nhỏ, kém tuổi tác quá nhiều. Hồn sư giới tỷ lệ luyến có nhiều lắm, dưỡng dưỡng liền tốt, lại nói hồn lực đẳng cấp đi lên về sau kia 8-9 tuổi căn bản không tính cái gì chuyện. Hắn đến nhu đồ mình làm thiên sử thần đại tế ti là cần như thế, mà Thiên Nhận Tuyết là thiên gia nhiều đời như vậy một cái duy nhất có thể mở ra thiên sử cựu khảo người, hắn không muốn quản nhiều như vậy, hắn chỉ muốn tận mắt chứng kiến nhà mình tôn nữ thành thần, dạng này hắn nhiệm vụ liền hoàn thành. Đã dạng này, xà long ngươi trở về nói cho Tiểu Tuyết, đánh trước tốt quan hệ, tốt nhất đem hắn có thể kéo tiến Vũ Hồn Điện. Thiên Đạo Lưu đối xà mâu đấu la phân phó nói. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Xà mâu đấu la lui xuống, trực tiếp mang theo Thiên Đạo Lưu khẩu lệnh trở lại Thiên Nhận Tuyết bên người tiếp tục làm hộ vệ. Đợi xà mâu đấu la sau khi đi, các vị cung phụng về tới tự mình tu luyện địa phương. Thiên Đạo Lưu một mình lưu tại Thiên Sử Thần Tượng trước cầu nguyện. Cùng lúc đó, Độc Cô Phủ. Lúc này thân ở Độc Cô Phủ Diệp Thu không biết mình tin tức đã được đưa đến Đại Lục đỉnh tiêm cao thủ trên tay. Hắn bây giờ tại nghiên cứu mình tự sáng tạo hồn kỹ. Bách Thức Quỷ Thiêu. Diệp Thu trong tay dâng lên một ngọn lửa, hướng về phía trước phía dưới phát ra, theo hỏa diễm đánh tới huấn luyện trên mặt cọc gỗ phát ra tiếng vang to lớn. Vâng. Ừm, không sai không sai. Nhìn trước mắt hiệu quả, Diệp Thu trong lòng dâng lên cảm giác thành tựu. Cái này hồn kỹ linh cảm là tới từ ở kiếp trước một trò chơi, cái kia nhân vật cũng là đùa lửa, trước đó không muốn lấy dùng đến là kiến thức căn bản không đủ. Trải qua tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn nửa năm thời gian mới làm rõ ràng mạch suy nghĩ. Trong phòng độc cô bác nghe thấy tiếng nổ ra xem xét, phát hiện là Diệp Thu dở trò quỷ khiến trách, tiểu tử ngươi muốn hủy nhà a. Ê. Diệp Thu quay đầu, phát hiện độc cô bác sau lưng hắn gãi đầu một cái nói, lão sư ngươi nghe ta giảo hoạt. Nghe ta giải thích. Ngươi giải thích, ta nghe một chút. Độc cô bác một mặt bất thiện nhìn xem Diệp Thu, phản phất tại nói không giải thích rõ ràng cũng đừng nghĩ trốn qua cái này bỗng nhiên đánh. Ta đây là đang thí nghiệm mình tự sáng tạo hồn kỹ, vừa rồi tiếng nổ chính là ta tự sáng tạo hồn kỹ hiệu quả,
"Vâng, ngươi nhìn, cái kia cọc gỗ chính là ta kiệt tác." Diệp Thu chỉ vào cách đó không xa cọc gỗ mảnh vỡ nói. Độc Cô Bác ánh mắt dừng lại ở Diệp Thu ngón tay địa phương, xác thực như Diệp Thu nói, kia trên mặt cọc gỗ còn lưu lại hỏa diễm thiêu đốt qua hồn kỹ. Bởi vì Diệp Thu lo lắng châm lửa cho Độc Cô phủ đốt đi, cho nên tại bạo tạc về sau liền để hỏa diễm dập tắt, dù sao cũng là trong tay mình lửa không khống chế được còn tu luyện cái gì. T. Thấy rõ ràng cọc gỗ qua đi, Độc Cô Bác hít sâu một hơi. Người khác không biết, nhưng Độc Cô Bác thế nhưng là biết đến rõ ràng, tự mình tu luyện dùng cọc gỗ đều là thiết mục, loại này vật liệu gỗ 10 phần cứng rắn, bình thường đao kiếm căn bản không chém nổi, bình thường hỏa diễm ngay cả thiêu đốt nó đều làm không được, coi như hắn không có giải độc trước đó lợi dụng độc tố ăn mòn cũng muốn tốn hao một chút công sức, mà Diệp Thu một cái tự sáng tạo hồn kỹ liền đem căn này cọc gỗ nổ thành mảnh vỡ, mà mảnh vỡ lại đã trưng khô. Mọi người đều biết, tự sáng tạo hồn kỹ là phi thường khó tu luyện, muốn tự sáng tạo một cái hồn kỹ, đầu tiên muốn hiểu mình võ hồn, lại đi hiểu rõ tự sáng tạo hồn kỹ cơ sở khái niệm cùng hình thái, lại đi không ngừng thử lỗi, như thế mới có thể sáng chế một cái tự sáng tạo hồn kỹ. Mà Diệp Thu mới vừa nói tự sáng tạo hồn kỹ lúc ngay cả con mắt đều không có nháy một chút, phản phất tự sáng tạo hồn kỹ ở trong mắt Diệp Thu rất bình thường bất quá. Sau khi hết khiếp sợ, Độc Cô Bác dùng nhìn xem quái vật ánh mắt nhìn Diệp Thu, "Tiểu tử ngươi còn muốn cho ta bao nhiêu kinh hỉ?" Chương 52, tài hoa xuất chúng hạng người, độc bảo thuật, chương 52, tài hoa xuất chúng hạng người, độc bảo thuật. Diệp Thu muốn ăn đòn khoát khoát tay, "Bình thường, thế giới thứ ba." "Tiểu tử ngươi." Độc Cô Bác cho Diệp Thu một cái bạo lật nói "Ngươi béo ngươi còn thở lên đúng không?" "Đông." Thanh âm rất thanh thúy, nghe xong chính là tốt đầu. Rất nhanh, Diệp Thu trên đầu liền lên một cái bọc lớn. T. Diệp Thu xoa trên đầu bao lớn ủy khuất nói, lúc đầu cũng cho ngươi nghiên cứu một cái tự sáng tạo hồn kỹ tới, bây giờ không có. Khu khu, mới vừa rồi là lỗi của ta, là cái gì tự sáng tạo hồn kỹ a? Nghe được Diệp Thu nói, Độc Cô Bác lập tức biểu diễn một đợt xuyên kịch trở mặt. Cắt. Diệp Thu nhìn thấy Độc Cô Bác trở mặt về sau liếc mắt, vừa rồi suy nghĩ cái gì, nghe được tự sáng tạo hồn kỹ liền biến sắc mặt. Nhưng ngẫm lại cũng không tính quá mức không hợp thói thường, đám này hồn sư cả ngày nghiên cứu chính là thế nào thăng cấp thu hoạch hồn hoàn, mà không phải tại hồn kỹ trên cơ sở thế nào cải tiến một chút diễn biến thành tự sáng tạo hồn kỹ. Nói hay không? Gặp Diệp Thu liếc mắt, Độc Cô Bác trừng mắt Diệp Thu nói, biết hỗn độc sao? Diệp Thu dò hỏi. Hỗn độc? Độc Cô Bác nghi hoặc, hỗn độc là cái gì? Diệp Thu nâng chán, chính là đem nhiều loại độc tố hỗn hợp lại cùng nhau. Áo. Độc Cô Bác bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đưa tay phải ra, đem hắn trên người độc tố hỗn hợp lại cùng nhau nói, ngươi nói có đúng không là cái này? Diệp Thu khỏe miệng giật một cái nói, ngươi đây không phải biết sao? Con hỏi. Đông. Lại là một cái bạo lật, thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh thúy. Ôi, ngươi lại đánh ta làm gì? Diệp Thu che lấy mới xuất hiện bao lớn ủy khuất nói. Ta nhìn trên đầu ngươi bao không đối xứng, cho ngươi lại thêm một cái, lại nói, ta là sư phó ngươi, đánh ngươi hai lần thế nào? Độc Cô Bác mặt đen lên nói. Được thôi. Diệp Thu bất đắc dĩ, ai bảo Độc Cô Bác thực lực mạnh đâu, hay là hắn lao sư? Chỉ là ngươi chờ, ngươi đợi ta lớn lên, chờ ta lớn lên ta nhất định phải để ngươi biết quỷ hỏa rừng ở cửa nhà cảm giác. Phốc phốc. Nhưng vào lúc này, mới từ trong phòng ra Độc Cô Nhạn nhìn thấy màn này, đồng thời cười ra tiếng. Thế nào? Diệp Thu nhìn lại phát hiện là Độc Cô Nhạn nghi ngờ hỏi. Ha 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 ha, ngươi bây giờ dáng vẻ, chính ngươi xem một chút đi. Độc Cô Nhạn một bên cười một bên từ trong hồn đạo khí lấy ra một chiếc gương. Diệp Thu tiếp nhận tấm gương đối với mình chiếu một cái, một trái một phải hai cái bao lớn, mà lại lớn nhỏ giống nhau, rất là đối xứng. Diệp Thu hai mắt tối đen, hắn làm sao lại thành tài hoa xuất chúng hạng người? Ha 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 ha. Nhìn xem Diệp Thu biểu lộ, Độc Cô Nhạn cười càng thêm vui vẻ, thở không ra hơi. Tới, theo ta học được từ sáng tạo hồn kỹ. Diệp Thu mặt đen lên đem Độc Cô Nhạn kéo tới. Đừng a, ta không muốn học. Độc Cô Nhạn trong nháy mắt liền không hì hì, điềm đạm đáng yêu nhìn xem Diệp Thu bắt đầu bán manh. Bán manh cũng vô dụng. Diệp Thu nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, lôi kéo Độc Cô Nhạn cánh tay. Nói đùa, hắn nhưng là xì ơ mạ nam nhân, làm sao lại đối nữ sắp sinh ra phản ứng? Tốt ta, là niên kỷ của hắn quá nhỏ mà thôi, không phải khẳng định nhường Độc Cô Nhạn biết cái gì gọi là nam nhân chân chính. Ha ha. Độc Cô Bác nhìn xem hai người hô động cười ra tiếng, vẫn là tuổi trẻ tốt, tuổi trẻ có sức sống a. Sư phó chúng ta vừa rồi nói đến đâu rồi? Diệp Thu nhìn xem Độc Cô Bác dò hỏi. Dung hợp độc tố. Độc Cô Bác cười ha hả nói. Đúng, dung hợp độc tố. Nói, Diệp Thu nhìn thoáng qua ưu ván Độc Cô Nhạn, đều tại ngươi, để cho ta quên mới vừa nói đến đâu. Cắt. Thấy mình bán manh vô dụng, Độc Cô Nhạn đem đầu vung ra một bên. Hắn liền nói đi, Độc Cô Bác chơi nhiều năm như vậy độc làm sao có thể sẽ không hỗn độc, đã Độc Cô Bác sẽ sử dụng hỗn độc vậy thì dễ làm rồi. Lão sư, ngươi dạng này, đem độc tố áp xúc cùng một chỗ, sau đó lợi dụng tự thân hồn lực dẫn bạo, như thế độc tố của ngươi uy lực sẽ như thế nào? Diệp Thu thử dò xét nói. Độc Cô Bác nhãn tỉnh sáng lên, đúng vậy à, đem độc áp xúc cùng một chỗ sau đó lợi dụng hồn lực dẫn bạo, lấy tu vi của hắn cùng độc thuật tạo nghệ thiên hạ người nào có thể cản hắn. Nhưng là nói đi thì nói lại, hắn độc bản thân liền rất mãnh liệt, lại thêm hắn tu vi hiện tại tăng lên phóng xuất ra bạo tạc tướng tới sẽ xảy ra linh đồ thán, một cái dưới vụ nổ đến liền biết toàn thành đều im lặng. Nghĩ tới đây, Độc Cô Bác híp mắt lại. Trời sinh tà ác họ Diệp tiểu quỷ, tâm tư tà ác như thế, dạng này chiêu thức hắn nằm mơ cũng không dám mơ tới, cái này hoàn toàn là nhường hắn Độc Cô Bác bị đâm cổ sống a. Mà Độc Cô Nhạn cũng giống vậy, tuổi còn nhỏ làm sao lại nghĩ ra ác độc như vậy chiêu thức, chỉ là nghe giống như rất mạnh bộ dáng. Chấm đã. Diệp Thu bị Độc Cô Bác nhìn phía sau lưng có chút phát lạnh, giải thích nói, ta chỉ là đưa ra một cái ý nghĩ, có cần hay không là chính ngươi chuyện, dù sao cái này quá nguy hiểm, phương pháp này có hại thiên hòa, không thể thiện dùng. A, Độc Cô Bác cười lạnh một tiếng nói, vì cái gì không cần, cứu gia của ngươi cũng sẽ không quản ngươi cái gì thiên hòa không thiên hòa,
ta chỉ biết là tại chỗ có thù tại chỗ báo, lão phu xưa nay không báo qua đêm thủ. Diệp Thu nghe xong hai mắt tối đen, mình giống như cho Độc Cô Bác điểm một chút không nên điểm thuộc tính, nhường Độc Cô Bác hướng kỳ quái phương hướng phát triển, thì ra là Độc Cô Bác cũng không phải dáng vẻ như vậy. Chỉ là vì để phòng vạn nhất, Diệp Thu mở miệng khuyên nhủ, dùng cũng được, nhưng là phải chú ý người vô tội. Hừ. Độc Cô Bác cười lạnh một tiếng, lão phu trong mắt người chẳng lẽ là sát nhân ma đầu sao? Vẫn là nói ngươi không tín nhiệm lão phu. Diệp Thu khẽ miệng giật một cái, trong lòng ngán thẩm, sát nhân ma đầu. Chẳng lẽ ngươi không phải? Là ai động một chút lại đổ thành, ngươi danh tiếng dạng gì ngươi không biết? Đương nhiên, những lời này Diệp Thu chắc chắn sẽ không nói ra, nói ra khẳng định trốn không thoát một trận đánh, phong hào cấp bậc dù là không cần hồn lực đều có thể hành hung đẳng cấp thấp hồn sư, tường tình nhìn Triệu Vô Cực, một cái hồn thánh mở võ hồn bị Đường Hạo không có mở võ hồn đánh cho mặt mũi bầm dập, người ta còn không dám nói cái gì, mấu chốt nhất là còn phải cảm tạ người ta, muốn đổi làm hắn bị Độc Cô Bác đánh cho tê người một trận không có 10 ngày nửa tháng không xuống giường. Được. Ừm. Độc Cô Bác trong mắt hơi híp, ngươi có phải hay không ở trong lòng nói xấu ta? Hắc hắc. Diệp Thu chột dạ cười hai tiếng nói, ta làm sao có thể nói sư phó nói xấu đâu, ta thế nhưng là cái học sinh ba tốt. Dẹp đi đi. Độc Cô Bác khinh thường nói, độc bạo thuật là học sinh tốt có thể nghiên cứu. Ngươi nếu là người tốt ta Độc Cô Bác tên viết ngược lại. Nói xong, Độc Cô Bác bổ thêm một câu, bằng không ta đem Độc Đấu La Phong Hào tặng cho ngươi đi, tuổi còn nhỏ có thể nghĩ ra đến như vậy tà ác hồn kỹ. Cái này không thể được, ta một cái hỏa thuộc tính hồn sư sao có thể dùng Độc Đấu La đâu. Diệp Thu phản bác, lại nói, ai nói cái này hồn kỹ tà ác, hữu dụng hồn kỹ năng gọi tà ác sao? Cái này hồn kỹ quả thực là giết người cấp của Trạm Thảo trừ căn thiết yếu. Ngươi. Độc Cô Bác nhìn lướt qua Diệp Thu, thuộc tính cùng độc không sao, lòng của ngươi so ta cái này Độc Đấu La còn độc, ngươi có hay không nghĩ tới nếu để cho người biết cái này hồn kỹ là ngươi sáng tạo người ta nên nói như thế nào ngươi? Diệp Thu mỉm cười, mặc hắn hồng thủy ngập trời, đợi ta công thành danh toại này, tự có đại nho vì ta biện kinh. Độc Cô Bác con ngươi co rụt lại, tốt có dã tâm tiểu tử, xem ra đại lục lại nếu không bình tĩnh đi. Chương 53, Mã Hồng Tuấn tình hình gần đây, chương 53, Mã Hồng Tuấn tình hình gần đây. Cùng lúc đó, Tắt Thất Thành, Sử Lai Khắc học viện. Lao ở bước, lao ở bước. Sử Lai Khắc bên ngoài phòng làm việc, một cái tiểu mập mạp ở bên ngoài hô lớn. Thế nào Hồng Tuấn? Phất Lan Đức nhìn xem tiểu mập mạp dò hỏi. Ta tà hỏa lại tái phát, ta thật là khó chịu. Tiểu mập mạp một mặt thống khổ nói. Đầu tuần không phải vừa tà qua sao? Phất Lan Đức nghi ngờ nói. Ta cũng không biết, ta thật là khó chịu, ta muốn nhịn không nổi, ta không muốn chết. Mã Hồng Tuấn thống khổ nói. Ai? Phất Lan Đức thở dài, đối với Mã Hồng Tuấn cái này đệ tử hắn là đã yêu thích lại khổ sở. Yêu thích chính là Mã Hồng Tuấn thiên phú rất tốt, khổ sở chính là bởi vì Mã Hồng Tuấn thiếu hụt. Hắn Phất Lan Đức cả đời không con, 3 năm trước đây đem Mã Hồng Tuấn mang tới về sau liền làm thân nhi tự nuôi, nhưng Mã Hồng Tuấn thiếu hụt quá bá đạo. Từ khi lần thứ nhất tà hỏa xảy ra về sau hắn nghe cái kêu y quán bác sĩ nhường Mã Hồng Tuấn tăng cường rèn luyện áp chế tà hỏa, ngay từ đầu còn tốt, đằng sau Mã Hồng Tuấn tà hỏa càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng thậm chí đều đem toàn thân bốc cháy. Hắn cũng cho Ngục Tiểu Giang viết qua tin, đối phương cho ra trả lời chắc chắn là hấp thu hỏa thuộc tính loài chim hồn hoàn, hơn nữa còn là mang theo Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng Phượng Hoàng huyết mạch nào có dễ dàng như vậy tìm, đại lục ở bên trên Phượng Hoàng huyết mạch hồn thú ít đến tương cảm, cho dù có Mã Hồng Tuấn có thể hấp thu sao? Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nhường Mã Hồng Tuấn án lấy y sư loại phương pháp thứ hai, phát xương đi giải quyết tà hỏa. Không có cách, thiên phú tốt như vậy cũng không thể không tu luyện, muốn tiếp tục tu luyện liền phải tháo lửa, thế là Phất Lan Đức liền dẫn 8 tuổi Mã Hồng Tuấn đi đến Long Đong Vất Vả Chi Địa. Nhưng mà ai biết, Mã Hồng Tuấn đi Long Đong Vất Vả Chi Địa thật giống như mở thứ gì, trầm luân tại trong nữ nhân. Mà lại Mã Hồng Tuấn lần thứ nhất đi thời điểm căn bản không giống lần thứ nhất, giống như trời sinh liền nên đợi ở nơi đó đồng dạng. Hắn hiện tại cũng còn nhớ rõ, Mã Hồng Tuấn lần thứ nhất đi Long Đong Vất Vả Chi Địa sau khi đi ra kia một mặt thần thanh khí sảng biểu lộ. Nhưng hắn hoài nghi đây quả thật là một cái 8 tuổi hài tử nên có biểu lộ sao? So với hắn cái này sống mấy chục năm đều muốn tự tại. Nhìn thấy cái biểu tình kia về sau Phất Lan Đức bắt đầu hoài nghi mình có phải làm sai hay không, đáng tiếc thì đã trễ, Mã Hồng Tuấn đã ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Từ đó về sau Mã Hồng Tuấn mỗi cách một đoạn thời gian liền đi Long Đong Vất Vả Chi Địa, có đôi khi là một tháng, có đôi khi là nửa tháng một lần, thường thường bởi vì tà hỏa bộc phát. Nhất là thu hoạch thứ hai hồn hoàn về sau, Mã Hồng Tuấn đi càng thêm tấp nập, từ thì ra là nửa tháng một lần biến thành một tuần lễ một lần, mỹ danh hắn nói tà hỏa bộc phát. Xác thực có nguyên nhân này, nhưng càng nhiều hơn chính là đầu nhỏ khống chế phần chính, hắn sống nhiều năm như vậy hắn còn không nhìn ra được sao. Lao ở bước, ta muốn nhịn không nổi. Mã Hồng Tuấn gào khóc nói. Ai? Phất Lan Đức thở dài một hơi. Hồng Tuấn à, ta có phải hay không cùng ngươi đã nói muốn vượt qua tà hỏa, dạng này ngươi mới có thể trở nên cường đại. Ta thật làm không được à, cái này tà hỏa quá khó khăn, quá khó khăn. Mã Hồng Tuấn quỳ xuống đất nói. Làm không được cũng phải cho ta làm. Phất Lan Đức khiển trách, ngươi là đệ tử của ta, ngay cả một cái tự thân thiếu hụt đều vượt qua không được người thế nào trở thành một cường giả. Ngươi xem một chút người ta áo tư tạm, cho Thiệu lão sư không thêm một điểm phiền phức, nhìn xem người ta tiểu bạch, người ta cả ngày chơi đều có thể tu luyện nhanh chóng, ngươi đây, ngươi là ta viện trưởng này thân truyền đệ tử, chẳng lẽ lại so ra kém bọn hắn? Đi theo ta tu luyện 3 năm, hồn lực không có tăng lên bao nhiêu, đi Long Đong Vất Vả Chi Địa ngược lại là đi không ít lần, áo tư tạm người ta một cái phụ trợ hồn sư đẳng cấp đều cao hơn ngươi, nhìn lại người ta tiểu bạch, người ta là Tinh La Tam hoàng tử, cùng ngươi có thể so tính sao? Mã Hồng Tuấn hiện tại hồn lực là 22 cấp, áo tư tạm hiện tại hồn lực là 24 cấp, về phần Phất Lan Đức trong miệng tiểu bạch thì là đái một bạch. Đại khái một tháng trước, Đái Mục Bạch nương tựa theo 12 tuổi 28 cấp hồn lực nhập học Sử Lai Khắc học viện. Về phần Phất Lan Đức là thế nào xác định người ta thân phận, đại lục ở bên trên có được Bạch Hổ võ hồn người chỉ có Tinh La Hoàng thất một nhà, mà lại người này ra tay xa xỉ, nhìn học viện có chút rách dưới cầm rất nhiều kim hồn tệ, gọi hắn ra tay cải tạo một chút, nhưng hắn Phất Lan Đức là ai, Thiết Công Kê à, tiến vào hắn túi tiền nào có dễ dàng như vậy phun ra, cho nên Phất Lan Đức cũng không có tu kiến học viện. Đái Mộc Bạch gặp Phất Lan Đức không có sửa chữa học viện tâm tư còn muốn lấy đem tiền muốn trở về, Phất Lan Đức tất nhiên là không nguyện ý, Đái Mộc Bạch giận dữ, nhưng nghĩ tới tình cảnh của mình cũng không lạc quan chỉ có thể từ bỏ cưỡng ép nhường Phất Lan Đức trả lại tiền hành vi, mà lại Sử Lai Khắc vắng vẻ, còn có ba tên hồn thánh, dễ dàng cho ẩn tàng, dứt khoát liền lưu tại Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc dạng này kiến thiết nhường thân là Tinh La Tam Thái tử Đái Mộc Bạch không tiếp thu được, bất đắc dĩ, Đái Mộc Bạch chỉ có thể mỗi ngày đi ra ngoài ở, thỉnh thoảng sẽ trở về một chuyến. Vậy ngươi đi thu bọn hắn đi a. Bọn hắn tốt như vậy, thu ta làm gì? Mã Hồng Tuấn không vui, lúc ấy nói rất hay tốt, hiện tại ngược lại ghét bỏ ta tới, có thể nhịn ngươi đừng thu ta à? Nghịch đồ. Phất Lan Đức giận dữ, ngươi cứ như vậy nói chuyện với lão sư. Phất Lan Đức là thật tâm bị tức đến, nuôi cái này đệ tử 3 năm, vậy mà không có phát hiện như thế có phản cốt, hôm nay chỉ là lần đầu gian dạy Mã Hồng Tuấn, xem ra bình thường vẫn là quá nuông chiều hắn. Lão sư, ta sai rồi. Mã Hồng Tuấn nhìn thấy Phất Lan Đức thật tức giận ánh mắt đột nhiên thanh tịnh, đây chính là nuôi hắn người à, mình một tháng tháo lựa đều cần Phất Lan Đức bỏ ra tiền, Vũ Hồn Điện điểm này tiền căn bản không đủ hắn tiêu xài. Ngậm miệng. Phất Lan Đức âm thanh lạnh lùng nói, tranh thủ thời gian cho ta đi huấn luyện. Lúc nào không có tà hỏa lúc nào dừng lại. Lão sư. Mã Hồng Tuấn do dự, rèn luyện tháo lựa thế nhưng là rất mệt mỏi, không bằng đi đánh một phát bây giờ tới, chính là tiêu ít tiền mà thôi. Có đi hay không? Phất Lan Đức trừng mắt Mã Hồng Tuấn, nếu như không đi nói về sau cũng đừng gọi ta là sư phụ. Cái này. Mã Hồng Tuấn chần chờ, bất quá nghĩ đến Phất Lan Đức nói hắn liền không do dự, Phất Lan Đức thế nhưng là nói được thì làm được. Sau đó Mã Hồng Tuấn quyết định chắc chắn, ra phòng làm việc của viện trưởng. Mã Hồng Tuấn rời phòng làm việc về sau, Phất Lan Đức đánh mất tất cả khí lực ngồi phịch ở trên ghế. Hắn không muốn dạng này, hắn cũng nghĩ nhường Mã Hồng Tuấn hảo hảo, nhưng là Mã Hồng Tuấn tự chủ quá kém, căn bản khống chế không nổi mình, hắn không muốn để cho Mã Hồng Tuấn nát tại Long Đong vất vả chi địa, nhưng đã chậm, từ Mã Hồng Tuấn lần thứ nhất đi Long Đong vất vả chi địa thời điểm liền đã không cải biến được hành vi của hắn, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là nghiêm ngặt quản chế Mã Hồng Tuấn, tận lực nhường Mã Hồng Tuấn ít đi Long Đong vất vả chi địa. Sử Lai Khắc thao trường. Mập mạp, huấn cái gì luyện a, cùng ca ca đi ra ngoài chơi, thế nào? Một vị thiếu niên tóc vàng đối Mã Hồng Tuấn mở miệng nói. Nghe vậy, đang chạy trốn Mã Hồng Tuấn tốc độ chậm lại. Đợi thấy rõ người tới về sau, Mã Hồng Tuấn mở miệng nói, không được đái lão đại, ta muốn huấn luyện. Mã Hồng Tuấn kỳ thật có chút tâm động, nhưng nghĩ tới Phất Lan Đức nói hắn liền không muốn đi, có thể đi ra ngoài chơi cơ hội rất nhiều, không kém lần này. Xách, được thôi, đã dạng này nói ta liền tự mình đi ra. Được xưng là đái lão đại người tiếp hận nói. Thiếu niên tóc vàng này chính là Đái Mộc Bạch, hắn cùng Mã Hồng Tuấn hứng thú hợp nhau, quan hệ không tệ, nhưng không thể cải biến chính là hắn hai thân phận, một cái đỉnh cấp quý tộc, một cái nông thôn lớp người quê mùa, gặp vận may mới phát giác tỉnh một cái tà hỏa phượng hoàng, còn bị Phất Lan Đức thu làm đồ đệ, nhưng một ngày là lớp người quê mùa, cả một đời chính là lớp người quê mùa, dù là thiên phú tốt cũng giống vậy. Ừm, gặp lại. Nói, Mã Hồng Tuấn tiếp tục chạy. Ban đêm, trăng sáng sao thưa. 98. Lúc này Mã Hồng Tuấn còn đang chạy bước, hắn tà hỏa sớm đã biến mất, chỉ là vì lấy được Phất Lan Đức tha thứ hắn vẫn là tại dùng lực chạy trước. Mà lúc này Phất Lan Đức đang âm thầm quan sát Mã Hồng Tuấn, hắn muốn biết Mã Hồng Tuấn có thể làm được trình độ gì. Hô. 99. Đến thứ 99 vòng thời điểm Mã Hồng Tuấn hai chân giống như là bị vô hình gông xiềng trói buộc, mỗi phóng ra một bước đều mang khó mà diễn tả bằng lời nặng nề. Hô hấp của hắn sớm đã mất đi ngày xưa bình ổn cùng tiết tấu, trở nên nặng nề mà gấp rút, tựa như kia cổ lao ống bệ đang điên cuồng lôi kéo, phát ra hồng hộc tiếng vang. Tại cái này điên tĩnh trên bãi tập quanh quẩn, mồ hôi như vỡ đê hồng thủy từ trán của hắn, gương mặt không ngừng lăn xuống, mơ hồ hắn ánh mắt làm ướt quần áo của hắn. Rốt cục, tại lại phóng ra một bước về sau, hai chân của hắn cũng nhịn không được nữa, cái này thân thể mập mạp, bình một tiếng, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Thân thể của hắn cùng mặt đất va chạm trong nháy mắt, dương lên một mảnh nhỏ bụi đất. Hô, hô. Mã Hồng Tuấn thở hổn hển hai cái khí thô chuẩn bị đứng lên tiếp tục chạy, thế nhưng là trên người hắn đã không có một tia khí lực, chỉ có thể vô lực nằm trên mặt đất. Mà đúng lúc này, nơi xa truyền đến tất tất xuất xuất tiếng bước chân. Mã Hồng Tuấn dùng hết lực khí toàn thân nữa đèo thân thể hướng về tiếng bước chân nhìn lại, phát hiện là lão sư của mình Phất Lan Đức. "Lão sư?" Mã Hồng Tuấn hưu khí vô lực nói. "Ai?" Phất Lan Đức thở dài nói, "Ngươi sao phải khổ vậy chứ?" Phất Lan Đức nhìn xem Mã Hồng Tuấn dáng vẻ có chút đau lòng, trong lòng đang hoài nghi mình có phải hay không quá mức. "Lão sư, là ta không đúng, nhường ngài tức giận." Mã Hồng Tuấn đức có nói. Lão sư cũng có lỗi, lão sư không nên nói như vậy ngươi. Phất Lan Đức nói khẽ. Lão sư, ta rất muốn ngủ. Nói xong, Mã Hồng Tuấn trực tiếp hôn mê đi. Ai? Phất Lan Đức lắc đầu, vì Mã Hồng Tuấn kiểm tra một chút thân thể xác nhận không có thụ thương sau đem Mã Hồng Tuấn đưa về ký túc xá. Chương 54, đi dạo, chương 54, đi dạo. Thiên Đấu Thành. Tiểu Thu, bắt đầu theo giúp ta dạo phố. Độc Cô phủ bên trong, Độc Cô Nhạn gõ Diệp Thu cửa lớn tiếng nói. Đến rồi, lúc này mới mấy điểm a? Diệp Thu ngáp một cái kéo cửa phòng ra. Còn mấy điểm? Ngươi xem một chút trên trời nắng đã chiếu đến ít. Độc Cô Nhạn chỉ vào mặt trời lên cao mặt trời nói. Diệp Thu nghe xong ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài, quả nhiên như Độc Cô Nhạn nói tới, nắng đã chiếu đến ít. Tối nay lại đi được hay không? Tối hôm qua ngủ quá muộn. Diệp Thu giải thích nói. Không được. Ngươi tối hôm qua đồng ý ta phải bồi ta dạo phố. Độc Cô Nhạn không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Được thôi, ngươi đợi ta một chút. Diệp Thu bất đắc dĩ, ai bảo hắn đã đáp ứng Độc Cô Nhạn đâu. Ngươi nhanh lên. Độc Cô Nhạn bồi thêm một câu. Tối hôm qua cùng Độc Cô Bác nghiên cứu xong tự sáng tạo hồn kỹ thời điểm đã rất muộn, mà Độc Cô Nhạn thì là bị Diệp Thu cưỡng ép mang theo học, nghiên cứu xong sau Độc Cô Nhạn dầu dĩ không vui cùng cái chịu ủy khuất tiểu tức phụ, vì đền bù Độc Cô Nhạn Diệp Thu đồng ý cùng Độc Cô Nhạn dạo phố. Không bao lâu, Diệp Thu mặc quần áo xong từ trong phòng đi ra. Đi thôi. Diệp Thu liếc mắt. Ra ra vậy ta cùng Tiểu Thu đi ra ngoài dạo phố. Trước khi đi Độc Cô Nhạn đối nghiên cứu độc bạo thuật Độc Cô Bác nói. Đi thôi đi thôi. Độc Cô Bác khoát tay áo. Sau đó Diệp Thu hai người rời đi Độc Cô Phủ. Vâng. Đợi hai người rời đi Độc Cô Phủ về sau, Độc Cô Bác trong tay độc tố xảy ra bạo tạc. Cuối cùng thành công. Độc Cô Bác trong mắt tràn đầy vui sướng. Hắn nghiên cứu một đêm độc bạo thuật, ngay từ đầu luôn thất bại, nguyên nhân là bởi vì làm độc áp xúc đến một cái điểm tới hạn về sau sẽ không vững vàng hình thái sinh ra bạo tạc, cái này cũng cùng hắn phóng ra độc tố chất lượng có quan hệ, độc tố chất lượng càng cao càng không tốt thao tác, nhưng tương tự, độc tố chất lượng càng cao phạm vi nổ cũng liền càng lớn, truyền bá tốc độ cũng liền càng rộng. Thu. Mặc dù độc bạo thuật thành công, hiệu quả cũng rất hài lòng, nhưng đây là nhà của hắn, vì an toàn Độc Cô Bác đem độc tố thu hồi lại. Một bên khác. Nhạn tỷ, chúng ta đi cái nào a? Tại Thiên Đấu Thành trên đường cái, Diệp Thu cùng Độc Cô Nhạn chẳng có mục đích đi dạo. Ừm. Độc Cô Nhạn bị Diệp Thu hỏi sững sờ, đúng a đi cái nào a, Thiên Đấu Thành như thế lớn cũng không thể mù tản bộ đi. Rất nhanh Độc Cô Nhạn liền nghĩ đến đi nơi nào. Đi, chúng ta đi mua quần áo đi. Độc Cô Nhạn dắt lấy Diệp Thu quần áo đi đến tiệm bán quần áo. Mọi người đều biết, nữ hải tử là thích trưng diện, Độc Cô Nhạn cũng không ngoại lệ, vừa vặn nàng rất lâu không có mua y phục. Sau đó hai người tiến vào tiệm bán quần áo. Tiến vào tiệm bán quần áo, tiệm bán quần áo rất lớn, trang trí tráng lệ mà không mất đi phong cách, bên trong có làm theo yêu cầu tốt trang phục, cũng có hay không cắt may vải vóc. Trong tiệm bán quần áo có top 5 top 3 người đang chọn tuyển thành phẩm quần áo, trong đó phục vụ viên cũng đang nhiệt tình chiêu đãi mỗi một khách hộ. Thiên sinh, xin hỏi là cho vị tiểu thư này mua sắm quần áo sao? Diệp Thu cùng Độc Cô Nhạn vừa tiến vào tiệm bán quần áo, một cái phục vụ viên tiến lên nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn. Bởi vì Diệp Thu hấp thu ba cái hồn hoàn, hiện tại thân cao tiếp cận 1m8, dáng dấp còn tốt nhìn, Độc Cô Nhạn xinh cũng rất đẹp, hiển nhiên một đôi kim đồng ngọc nữ, nhìn qua rất là xứng, cho nên đồ quân dụng vụ viên ngộ nhận là tình lữ. Diệp Thu nhìn về phía người bán hàng này, phục vụ viên đại khái 25-26 tuổi, thân cao 1m7 tả hữu, da như mỡ đông, vóc dáng rất khá, mang trên mặt mỉm cười, để cho người ta nhìn qua rất là thân thiết, mặc dù không có Độc Cô Nhạn đẹp, nhưng vẫn là cái mỹ nữ. Diệp Thu chỉ là nhìn thoáng qua liền không có ở nhìn, dù sao bên người còn có Độc Cô Nhạn cô gái như vậy đâu. Từ khi xác định Độc Cô Nhạn thái độ về sau, Diệp Thu liền đem Độc Cô Nhạn xem như bạn gái mình nhìn, chỉ có điều tuổi tác còn nhỏ, hai người ăn ý không có nói chuyện này. Có cái gì để từ sao? Diệp Thu nhìn chung quanh đối phục vụ viên hỏi. Đương nhiên là có, ngài nhìn cái này, là chúng ta mùa này mới nhất đơn phẩm, áp dụng bắc cảnh bằng tằm ti chế tác mà thành. Sau khi mặc vào biết bảo trì đến thư thích nhất nhiệt độ, mà lại màu sắc của nó rất thích hợp bên cạnh ngươi vị tiểu thư xinh đẹp này. Phục vụ viên nhiệt tình lấy ra một kiện màu trắng váy cho Diệp Thu biểu hiện ra nói. Diệp Thu nhìn thoáng qua váy sau đó nhìn về phía Độc Cô Nhạn, cũng đem váy đưa cho Độc Cô Nhạn mở miệng nói ra, các ngươi nơi này có phòng thử áo sao? Có, tiểu thư xin ngài đi theo ta. Phục vụ viên dẫn Độc Cô Nhạn đi hướng phòng thử áo. Đang chờ đợi Độc Cô Nhạn lúc đi ra, Diệp Thu nhìn trong tiệm những đồng phục khác, có mấy món cũng đặc biệt thích hợp Độc Cô Nhạn, nhưng là cụ thể hiệu quả muốn thử mới biết được. 3. Diệp Thu nghe thấy phòng thử áo cửa bị đẩy ra quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt liền sợ ngây người. Độc Cô Nhạn vốn là rất đẹp, mặc vào váy trắng về sau càng thêm xinh đẹp, cái này màu trắng váy rất hợp Độc Cô Nhạn thân, phản phất từ cổ điển trong bức họa chậm rãi đi ra khỏi thiên tử, mỗi một bước đều đạp trên nhẹ nhàng giai điệu, xinh đẹp làm cho người khác ngạt thở. Mà váy kiểu dáng càng làm nổi bật lên Độc Cô Nhạn dáng người, chỗ cổ áo vải vóc vừa đúng che giấu Độc Cô Nhạn trước ngực tà ác, mà váy chỗ lụa mỏng có thể để cho Diệp Thu nhìn thấy Độc Cô Nhạn cặp kia như ẩn như hiện đùi ngọc. Diệp Thu bị Độc Cô Nhạn bộ này trang phục kinh diễm đến, đều quên muốn nói gì nói. Lúc bình thường Độc Cô Nhạn cơ hồ chính là mặc quần dài loại hình trang phục, mà Độc Cô Nhạn mặc vào bộ này trang phục nhường nàng đẹp càng lên hơn một cái cấp độ. Xem ra tiểu thư đúng là rất thích hợp bộ quần áo này đâu, nhìn vị này tiểu tiên sinh đều bị ngươi đẹp ngây người. Phục vụ viên tức thời mở miệng. Diệp Thu sau khi nghe được hơi đỏ mặt, mình nghĩ gì thế, mình còn nhỏ á huy, sau đó hắn nhìn về phía Độc Cô Nhạn, nhưng là Độc Cô Nhạn mặt nhưng lại không biết lúc nào đỏ lên. Có câu nói là nữ vì duyệt kỳ giả dung, chớ nói chi là mình thích nam hải, chỉ là nam hải niên kỷ còn nhỏ chỉ có thể nhìn không thể ăn, nghe nói quá sớm làm loại sự tình này biết tổn thương tự thân. Khu khu, Nhạn tỷ thích bộ y phục này sao? Diệp Thu chứng trạc đàng hoàng hò khan hai tiếng. Thích là ưa thích, nhưng là trước đó không xuyên qua loại này quần áo có chút không quá thích ứng. Độc Cô Nhạn quan sát một chút, sắc thực cũng không tệ lắm, nhưng là có chút không thích ứng. Thích là được, còn có cái này mấy món giúp ta cùng một chỗ đóng gói đi. Diệp Thu chỉ vào vừa rồi xem trọng một chút quần áo đối phục vụ viên nói. Nghe vậy Độc Cô Nhạn liếc mắt, cậu nam nhân, mới vừa rồi là ai thấy được nàng không rời mắt nổi con người à? Được rồi vị công tử này, tổng cộng 2000 kim hồn tệ, ngài muốn hay không cũng cho mình mua mấy bộ quần áo. Phục vụ viên tính toán tốt giá cả đối Diệp Thu nói. Diệp Thu nghe được đây cũng là nhớ tới rất lâu không có mua quần áo, trên thân đều là trước đó mua, hiện tại. Kết xong sổ sách, Diệp Thu đem quần áo thu vào trong hồn đạo khí liền ra tiệm bán quần áo. Ra tiệm bán quần áo về sau bọn hắn lại bắt đầu nếm thử bên đường một chút đồ ăn vặt, tỉ như nói mức quả A, keo đường A, bánh quy A, đồ chơi làm bằng đường A mua thật nhiều, chỉ là Độc Cô Nhạn mỗi dạng đều ăn vài miếng sẽ không ăn. Đang lúc Diệp Thu hai người muốn tiếp tục đi dạo thời điểm nơi xa tới một vị khách không mời mà đến. Đợt, còn có một chương, tối nay, đại khái 830 trước đó. Chương 55, Ngọc Thiên Hằng, chương 55, Ngọc Thiên Hằng. Nhạn tử. Đang lúc hai người muốn tiếp tục đi dạo đi xuống thời điểm nơi xa chuyển đến một thanh âm. Diệp Thu quay đầu nhìn lại, đó là một nhìn qua cùng Độc Cô Nhạn không chênh lệch nhiều tuổi thanh niên, dáng người thon dài, đại khái 1m9 tả hữu,
một đầu màu đen tóc ngắn cùng rết mặt giống như để cho người ta buồn cười, lớn lên trung quy trung cụ, trên mặt không lộ vẻ gì, cùng mặt đơ không sai biệt lắm, bên người còn đi theo mấy vị nhìn qua cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác người. Mà Độc Cô Nhạn nhìn người nọ về sau trong mắt lóe lên một vòng phiền chán.
Ừm, cái này ai vậy?
Trông thấy Độc Cô Nhạn nhíu mày, Diệp Thu suy tư nói, Nhạn tử, ngươi vì cái gì không đi học viện? Còn có tiểu tử này là ai? Thanh niên tóc đen gặp hai người dừng bước lại vội vàng đi tới hỏi thăm Độc Cô Nhạn. Ngọc Thiên Hằng, ta có đi hay không học viện làm ngươi chuyện gì, đừng đến phiền ta, trong lòng ngươi nghĩ gì chính ngươi biết, về phần bên cạnh ta người là ai có liên hệ với ngươi sao? Ngươi cũng không phải bạn trai của ta. Độc Cô Nhạn không nhịn được nói. Thì ra là thế, chắc không được đâu. Diệp Thu nghe được Độc Cô Nhạn xưng hô về sau cũng là hiểu rõ Độc Cô Nhạn vì cái gì không kiên nhẫn. Thanh niên tóc đen chính là Ngọc Thiên Hằng, Lam Điện Song Tử Tinh một trong, có được thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn Lam Điện Phách Vương Long. A không đúng, tại mình Chu Tức trước mặt Lam Điện Phách Vương Long vẫn xứng không lên thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn. Đối với Ngọc Thiên Hằng, Diệp Thu chỉ có thể nói có ấn tượng, nhưng không nhiều. Nguyên tắc bên trong Ngọc Thiên Hằng là hoàng đấu chiến đội đội trưởng, Độc Cô Nhạn bạn trai, dẫn đầu hoàng đấu chiến đội tham gia toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu bị làm dã quái soát, ngay cả trước ba đều không có đạt tới, chỉ là cũng không trách hắn, kia giới hồn sư giải thi đấu cường độ là thật vượt chỉ tiêu, cao giai hồn tông một đồng lớn, hồn vương cũng có mấy cái, còn có treo vương lao tam, đánh không lại cũng bình thường. Mà trước đó Độc Cô Nhạn cũng đã nói với hắn Ngọc Thiên Hằng đang đuổi nàng, nhưng là nàng không có đồng ý, Độc Cô Bác cũng không có đồng ý, kia nguyên tắc bên trong Ngọc Thiên Hằng là thế nào đuổi tới Độc Cô Nhạn, chẳng lẽ lại là Độc Cô Bác cho lưu đường lui. Hơi suy tư một phen, Diệp Thu cho ra kết luận. Nguyên tắc bên trong, bởi vì Độc Cô Bác tự thân độc tố hạn chế, dẫn đến không có nhiều năm có thể sống, chính hắn ngược lại là không quan trọng, nhưng Độc Cô Nhạn an nguy hắn nhưng không bỏ xuống được, thử nghĩ một chút, một cái phong hào đấu la có rất nhiều cửu gia tình huống dưới, nếu như hắn chết hắn hậu đại làm sao bây giờ, những cái kia cửu gia có thể hay không bắt hắn hậu đại đến báo thù. Huống chi cái này hậu đại vẫn là cái nữ hài tử. Phải biết thế giới này là có nô lệ, mà lại nô lệ đại đa số đều là nữ hài tử, nếu như Độc Cô Bác chết Độc Cô Nhạn hạ chẳng nhất định sẽ không dễ chịu, vô cùng có khả năng trở thành nô lệ bán.
Cái gì?
Ngươi nói Độc Cô Bác giao thiệp, đế quốc không cho bán nô lệ?
Xin nhờ, Độc Cô Bác đều đã chết còn có người nào mạch, trong phòng đấu giá phục vụ viên không phải nô lệ sao, miêu nữ loại hình không phải nô lệ sao?
Mà Độc Cô Bác vì tôn nữ an toàn rất có thể sẽ cho mình tôn nữ tìm một cái có được cường đại hậu trường bạn trai, không khéo Ngọc Thiên Hằng chính là, nhưng Ngọc Thiên Hằng tầm tư không thuần a, hắn thân là Lam Điện Song Tử Tinh là muốn cùng một vị khác tranh đoạt vị trí tông chủ, hắn tiếp xúc Độc Cô Nhạn mục đích có thể là tiếp cận Độc Cô Bác, mặc dù khi đó Độc Cô Bác là phong hào đấu la thủ môn viên, nhưng cũng là phong hào, có Độc Cô Bác đứng đại vị trí tông chủ không phải ván đã đóng thuyền. Nhưng ý nghĩ tuy tốt, hiện thực là tàn khốc, hồn sư giải thi đấu không mấy năm Vũ Hồn Điện liền triển khai săn hồn hành động, Lam Điện Phách Vương Long Tử đệ ngoại trừ bên ngoài du lịch Lam Điện Song Tử Tinh cùng Ngọc Lam Miện một mạch cơ hồ đều chết hết, còn có một cái Ngục Tiểu Giang cùng Liễu Nhị Long. Nghĩ tới đây liền không thể không bội phục bị bị đông cái con mụ điên này náo mạch kín, ngươi muốn diệt liền diệt, đem thằng nhóc cứng đầu cùng Liễu Nhị Long giữ lại làm gì? Cũng bởi vì hắn là ánh trăng sáng, mình ánh trăng sáng cùng mình tình địch tại một khối ngươi thấy rất vui vẻ. Dù sao bị đông náo mạch kín Diệp Thu là xem không hiểu, quá điên. Nhạn tử ngươi làm gì dạng này, ta là thật tâm thích ngươi a. Ngọc Thiên Hằng cực kỳ nói nghiêm túc. Độc Cô Nhạn trong mắt lóe lên một vòng phiền chán nói, đừng gọi ta nhạn tử, ta cùng ngươi không có quen như vậy, ngươi điểm tiểu tâm tư kia cô nãi nãi thế nhưng là rõ ràng, không phải liền là muốn theo đuổi ta từ đó dựng vào gia gia của ta vì ngươi đứng đại à?
Quả là thế.
Nghe được Độc Cô Nhạn nói, Diệp Thu xác định ý nghĩ của mình.
Không phải như vậy, ta là thật thích ngươi a, cùng Độc Cô tiền bối không sao a.
Ngọc Thiên Hằng lo lắng giải thích nói.
Phốc phốc.
Nghe được Ngọc Thiên Hằng nói, Diệp Thu nhịn không được cười ra tiếng. Ngọc Thiên Hằng lời này cho chó nghe chó đều không tin, đường đường thượng tam tông thiếu gia đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện lên lớp, là nhà mình tông môn ngốc không xuống sao? Vẫn là nói nhà mình tông môn dạy không tốt, Lam Bá học viện cùng Lôi Đình học viện cũng là nhà mình mở, vì cái gì hết lần này tới lần khác chính là Thiên Đấu Hoàng gia học viện đâu?
Dân đen, ngươi cười cái gì?
Gặp Diệp Thu cười ra tiếng, Ngọc Thiên Hằng âm thanh lạnh lùng nói, lúc đầu bị phơi bày tâm tình liền không tốt, còn không thể nói, trước mắt cái này dân đen lại cười hắn, nhường hắn càng thêm tức giận.
Dân đen?
Ta sao? Diệp Thu chỉ mình, dân đen là nói hắn sao?
Ở đây ngoại trừ ngươi ai còn có thể là dân đen?
Gặp Diệp Thu chỉ mình, Ngọc Thiên Hằng khinh thường nói. Nghe vậy Diệp Thu nhìn một chút mình, lại nhìn một chút Ngọc Thiên Hằng mấy người ăn mặc, đối với bọn họ tốt, nhưng cũng nói không lên là dân đen đi. Đối với Diệp Thu mà nói, quần áo tốt xấu không quan trọng, mặc dễ chịu là được, nhưng Ngọc Thiên Hằng đây là coi hắn là quả hờ mềm bóp. Bất quá hắn không thèm để ý, dù sao hắn đúng là bình dân tới.
Gặp đây, Độc Cô Nhạn âm thanh lạnh lùng nói, Ngọc Thiên Hằng, ta lại nói với ngươi một lần cuối cùng, ta đối với ngươi không có cảm giác, đừng lại kề cận ta, cho tiểu thu xin lỗi.
Dựa vào cái gì? Hắn cái này dân đen cũng xứng?
Ngọc Thiên Hằng cự tuyệt nói.
Tại Ngọc Thiên Hằng trong lòng, hắn là thượng tam tông người thừa kế, Lam Điện Song Tử Tinh một trong, thân phận như vậy chỉ có người khác cho hắn nói xin lỗi phần, nào có hắn cho đừng người nói xin lỗi phần, chớ nói chi là trước mắt Diệp Thu, trong mắt hắn chính là cái dân đen, cùng hắn nói chuyện đã là cái này dân đen vinh hạnh.
Xin lỗi.
Độc Cô Nhạn con mắt nhắm lại uy hiếp được. Cái này dân đen có gì tốt, không phải liền là dáng dấp đẹp trai một chút, lớn lên trận nhìn điểm, trừ cái đó ra hắn còn có cái gì?
Ngọc Thiên Hằng khó hiểu nói.
Ngọc Thiên Hằng nghĩ mãi mà không rõ, Độc Cô Nhạn cùng hắn thân phận tương đối tới nói là bình đẳng, không nên coi trọng Diệp Thu dạng này người a. Diệp Thu ngoại trừ đẹp trai một điểm còn có tái một chút còn có cái gì lạ thường, chẳng lẽ lại Độc Cô Nhạn tốt cái này miệng? Đáng tiếc hắn không biết là Diệp Thu cũng không phải là trong miệng hắn dân đen, mà là Độc Cô Bác đệ tử, đồng thời hắn lập tức liền muốn đại họa trước mắt. Diệp Thu trong mắt thần sắc cứng lại, lạnh giọng nói, dân đen, tốt một cái dân đen,
xin hỏi ngươi là thân phận gì a? Hắn vốn không muốn dạng này, hắn hôm nay lúc đầu nghĩ đến bồi Độc Cô Nhạn hào hào đi dạo phố sau đó trở về tu luyện, cũng không muốn lấy gây chuyện, thế nhưng là hết lần này tới lần khác Ngọc Thiên Hằng mở miệng một tiếng dân đen, một lần hai lần không còn ba, Ngọc Thiên Hằng khinh người quá đáng. Ngươi cái này dân đen cũng xứng biết thân phận của ta. Ngọc Thiên Hằng khinh thường nói. Chương 56, Ngọc Thiên Hằng khiêu khích, chương 56, Ngọc Thiên Hằng khiêu khích. Ha. Sự thật chứng minh, người tại im lặng thời điểm thật sẽ cười, không phải sao? Ngọc Thiên Hằng mở miệng một tiếng dân đen, thành công đem Diệp Thu khí cười. Dân đen cười cái gì, chẳng lẽ lại ngươi rất thích xưng hô thế này? Ngọc Thiên Hằng trông thấy Diệp Thu vô cớ bật cười tiếp tục miệng túi khiêu khích. Nghe đến đó, Diệp Thu ánh mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo. Mặc dù hắn Diệp Thu không gây chuyện, nhưng là cái này Ngọc Thiên Hằng đều nhìn như vậy không dạy nổi hắn, hắn cũng không thể không hề làm gì đi. Một bên Độc Cô Nhạn nhìn thấy Diệp Thu biểu lộ trong nháy mắt liền biết chuyện lớn hơn rồi, cùng Diệp Thu ở chung được thời gian dài như vậy nàng làm sao có thể không biết Diệp Thu tính cách đâu, bình thường Diệp Thu hi hi ha ha, có chút xấu bụng khôi hài, nhưng đây chỉ là Diệp Thu bề ngoài thôi, ngâm dược viên lửa suối cùng vượt cấp hấp thu hồn hoàn nhẫn tâm cùng nghiên cứu phát minh độc bạo thuật mới là Diệp Thu chân thật nhất dáng vẻ. Dù sao đối với mình đều ác như vậy người làm sao có thể là một người đơn giản đâu. Nghĩ tới đây, Độc Cô Nhạn nhìn thoáng qua còn tại khiêu khích Ngọc Thiên Hằng nói, ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Độc Cô Nhạn cũng không tính ngăn cản, một là nhà mình ra ra thực lực thăng lên, Lam Điện Phách Vương Long mà thôi, nhà mình ra ra độc cũng chưa hẳn bất lợi, cho dù là Diệp Thu ra tay quá nặng nhà mình ra ra thực lực bây giờ cũng có thể bãi bình, hai là Ngọc Thiên Hằng miệng thật sự là quá thối, ngay cả nàng đều nghe không nổi nữa, huống chi Diệp Thu đâu. Tự cầu phúc. Ngọc Thiên Hằng sững sờ, cười to nói, ha ha ha, chỉ bằng hắn cái này dân đen. Hắn cũng xứng. Đúng đấy, chúng ta lao đều có thể không phải tùy tiện liền có thể bị một cái dân đen người già bị đụng. Độc Cô Nhạn nghe được Ngọc Thiên Hằng nói bất đắc dĩ nâng chán, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ, ăn đòn liền biết. Ngọc Thiên Hằng nhìn thấy Độc Cô Nhạn động tác hơi sững sờ, nghĩ thầm, chẳng lẽ lại là mình nhìn lầm rồi? Không nên à, lấy hắn Lam Điện Song Tử Tinh tầm mắt làm sao có thể nhìn lầm? Trước mắt Diệp Thu chính là đẹp trai một chút trận nhìn điểm cũng không có lạ thường chi sắc à, ngoại trừ túi ra bên ngoài thế nào cũng không giống người có thân phận à. Không đợi Ngọc Thiên Hằng suy nghĩ nhiều, Diệp Thu liền mang theo một mặt lãnh sắc đi tới Ngọc Thiên Hằng trước mặt. Ngọc Thiên Hằng đúng không? Thật sự là uy phong thật to, không biết ta cái này dân đen có thể may mắn lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Diệp Thu giễu cợt nói, lấy Diệp Thu tu vi hiện tại cùng võ hồn chỉ cần không phải hồn vương trở lên căn bản không làm gì được hắn, chớ nói chi là Ngọc Thiên Hằng vẫn là loài rồng võ hồn, trời sinh liền áp chế Ngọc Thiên Hằng 50%, nói thật, Diệp Thu không muốn khi dễ Ngọc Thiên Hằng, quá thấp kém, nhưng người nào nhường Ngọc Thiên Hằng quá muốn ăn đòn đâu, làm tiếp thụ qua đại học giáo dục sinh viên đương nhiên muốn giúp người làm niềm vui. A, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Ngọc Thiên Hằng khinh thường nói, chỉ là ngươi đã muốn bị đánh, bản thiếu ngược lại là có thể thỏa mãn ngươi. Ha. Một bên Độc Cô Nhạn cười ra tiếng. Nàng không nghĩ tới Ngọc Thiên Hằng vậy mà thực có can đảm đồng ý. Diệp Thu võ hồn nàng lại biết rõ rành rành, ngay cả Độc Cô Bác tu vi đều có thể cảm nhận được áp chế, chớ nói chi là trước mắt Ngọc Thiên Hằng, Diệp Thu đánh Ngọc Thiên Hằng quả thực là ba ba đánh nhi tử. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho là ta đánh không lại cái này dân đen? Ngọc Thiên Hằng không hiểu, Độc Cô Nhạn vì cái gì mà cười, chẳng lẽ Độc Cô Nhạn cho là hắn đánh không lại trước mắt Diệp Thu, hắn nhưng là thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn người sở hữu, làm sao lại thua? Không có việc gì không có việc gì, ta chỉ là nghĩ đến vui vẻ chuyện. Độc Cô Nhạn ôm bụng nói, Ngọc Thiên Hằng quá khôi hài, ngay cả tình huống đều không có nhận rõ, đáng đời bị đánh. Diệp Thu khỏe miệng giật một cái, chút nghiêm túc cá huy, không giúp đỡ coi như xong, còn đặt cái này cười. Chỉ là cười liền cười đi, dù sao đợi chút nữa bị đánh cũng không phải hắn, coi như là Độc Cô Nhạn sớm chúc mừng. Đi thôi, Ngọc thiếu gia, thiên đấu thành không cho đỡ võ, chuyển sang nơi khác đánh. Diệp Thu mang theo giọng khiêu khích nói. Nghe được Diệp Thu giọng khiêu khích, Ngọc Thiên Hằng không cam lòng yếu thế nói, đi thì đi, chẳng lẽ bản thiếu gia sẽ sợ ngươi một cái chỉ là dân đen. Cứng rắn, Diệp Thu quyền đầu cứng, Ngọc Thiên Hằng miệng thật sự là quá tối, ba câu không rời dân đen, sĩ có thể nhịn thu không thể nhẫn. Tỉnh táo, đợi chút nữa có rất nhiều cơ hội đánh hắn. Diệp Thu trong lòng thầm nghĩ. Sau đó mấy người đi tới Thiên Đấu Thành bên ngoài một cái rừng rậm. Đi vào Thiên Đấu Thành bên ngoài, Ngọc Thiên Hằng dùng đến cực kỳ khinh miệt giọng nói, tới đi dân đen, ngươi muốn làm sao đánh, bản thiếu gia phục bồi. Nghe vậy, Diệp Thu cũng không che giấu, lạnh lùng mở miệng nói, như vậy đi, ngươi Ngọc Thiên Hằng nếu là thua, ngoại trừ nói xin lỗi ta bên ngoài lại cho ta dập đầu ba cái, lại thêm đừng có lại dây dưa Độc Cô Nhạn. Lời nói này là có giảng cứu, Ngọc Thiên Hằng mắng hắn dân đen bản thân liền nên xin lỗi, về phần quỳ xuống đất dập đầu thuần túy là vì để cho Ngọc Thiên Hằng cảm giác được nhục nhã. Lời này vừa nói ra, Ngọc Thiên Hằng ngây ngẩn cả người, thua nhường hắn nói xin lỗi, còn muốn dập đầu. Nghĩ tới đây, Ngọc Thiên Hằng giận quá thành cười, nói, tốt tốt tốt, ta tiếp, vậy ngươi nếu bị thua làm sao bây giờ? Ngọc Thiên Hằng tự nhận mình thua không được, mình thế nhưng là có được thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn, trước mắt Diệp Thu không biết võ hồn là cái gì, chỉ là hẳn là so ra kém hắn Lam Điện Phách Vương Long, lại nói trước mắt Diệp Thu nhìn qua không nhiều lắm, tu vi đại khái suất cũng không cao bao nhiêu, cái này sóng ưu thế tại hắn. Ta thua mặc cho người xử trí. Diệp Thu không quan trọng đường. Thua là không có khả năng thua, đánh một nửa cái siêu rồng còn có thể thua liền có lỗi với mình ăn tiên thảo cùng Chu Tước. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Ngọc Thiên Hằng chỉ cảm thấy một cỗ chạm mặt tới khuất nhục. Loại khuất nhục này phảng phất như là tại đem hắn dẫm tại đế giày, nhường hắn lập tức lâm vào phẫn nộ trạng thái. Diệp Thu ngữ khí quá không quan trọng, nhường hắn cảm giác Diệp Thu căn bản xem thường hắn, dựa vào cái gì? Diệp Thu chỉ là cái dân đen a. Thật tình không biết Diệp Thu nói tới nói đều là sự thật, từ đầu đến cuối Diệp Thu đều không nhìn ra lên hắn, nếu không phải miệng hắn quá thối Diệp Thu căn bản lười nhắc cùng hắn so đo. Nhưng liên quan tới cái này một chút, đối diện Ngọc Thiên Hằng lại là không chút nào từng biết được, chỉ là hai mắt xích hồng gắt gao trừng mắt trước Diệp Thu liên tục cân song.
Ta ngược lại thật ra lần thứ nhất nhìn thấy có như thế cuồng vọng người, liền để ngươi nhìn bọn ta thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn lực lượng. Võ hồn, phụ thể. Theo Ngọc Thiên Hằng hô lên võ hồn phụ thể, một đoàn chói mắt lam quang từ Ngọc Thiên Hằng chỗ mi tâm bỗng nhiên sáng lên, ngay sau đó trong nháy mắt quét tán, từ chỗ mi tâm hàng vào toàn thân, từng đầu lam tử sắc kích điện giống tiểu xà đồng dạng bạo phát đi ra, quay chung quanh thân thể du tẩu, chỗ trán xuất hiện một cái tia chớp màu xanh lam tiêu chí cánh tay phải bành trướng biến thành rồng cánh tay, toàn bộ cánh tay cực kỳ thô to, chiều dài ra tăng nửa thước dư, phủ kín lam tử sắc lân. Phiến, tay phải biến thành vuốt rồng, bao trùm lấy đồng dạng lân phiến, trên tay mỗi cái khớp xương đều trở nên cực kỳ thô to. Đồng thời bên người lượn vòng lấy vàng vàng từ ba cái hồn hoàn. Thú vị, đây chính là Lam Điện Phách Vương Long à? Nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng biến hóa, Diệp Thu suy tư nói, Lam Điện Phách Vương Long có một cái năng lực, Lam Điện Phách Vương Long hồn sư từ 30 cấp bắt đầu, mỗi đạt được một cái hồn hoàn, sử dụng võ hồn lúc trên thân liền sẽ nhiều một chỗ cùng loại với rồng, đến 70 cấp liền có thể thật hóa thân thành rồng. Chương 57, Lam Điện Phách Vương Long liền cái này, chương 57, Lam Điện Phách Vương Long liền cái này. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, mới khiến cho Lam Điện Phách Vương Long trở thành thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn, chỉ là tại Diệp Thu trước mặt cái đồ chơi này chính là cái thằn lằn mà thôi. Dân đen, phóng thích võ hồn đi, để cho ta nhìn xem ngươi có tư cách gì khẩu khí như thế lớn. Ngọc Thiên Hằng khinh thường nói. Diệp Thu lông mày nhíu lại, sống nhiều năm như vậy lần đầu gặp như thế muốn ăn đòn, hơn nữa còn là đuổi tới bị đòn, liền thế cố mà làm thỏa mãn một chút Ngọc Thiên Hằng đi. Nghĩ tới đây, Diệp Thu khẽ mỉm cười nói, vậy ngươi cần phải nhìn kỹ, võ hồn phụ thể. Theo Diệp Thu hô lên chu tức phụ thể, Diệp Thu sau lưng hiện ra tiên diễm màu đỏ lông vũ chu tức hư ảnh, chỉnh thể phát ra ấm áp mà hào quang chói sáng, lông vũ chi tiết có thể thấy rõ ràng, cánh rộng lớn hữu lực, quanh thân vờn quanh hỏa diễm đường vân, đồng thời hỏa diễm từ Diệp Thu trong cơ thể bắn ra, bao trùm toàn thân, hình thành hỏa diễm hóa hình thái, giống như từ trong lửa đi ra chỗ thể. Nguyên bản tỉnh táo khí chất bên trong dung nhập chu tức cùng giá cùng không bị trói buộc, ánh mắt bên trong để lộ ra hỏa diễm giống như nóng bỏng cùng kiên định, trên thân lượn vòng lấy vàng vàng tử ba cái hồn hoàn. Bởi vì phòng ngừa bại lộ mình hồn hoàn năm hạ, Diệp Thu dứt khoát đem hồn hoàn đổi thành vàng vàng tử. Làm sao có thể? Vì cái gì ta biết cảm thấy áp chế? Ngọc Thiên Hằng nhìn thấy Diệp Thu võ hồn trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, hắn vậy mà cảm thấy áp chế. Phải biết hắn võ hồn thế nhưng là Lam Điện Phách Vương Long a, thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn, lại bị một cái cho tới bây giờ chưa thấy qua võ hồn áp chế, mà lại Ngọc Thiên Hằng cảm giác được thực lực của mình lại bị áp chế năm thành. Mấu chốt nhất là Diệp Thu lại là tam hoàn, giống như hắn cũng là hồ tôn. Chẳng lẽ lại ta thật thất bại? Ngọc Thiên Hằng nội tâm thầm nghĩ. Nếu như nói trước đó dân đen chỉ là xem thường Diệp Thu, nhưng bây giờ Ngọc Thiên Hằng triệt để hiểu được, trước đó người ta chỉ là không thèm để ý, cũng không người đại biểu nhà không có thực lực. Nghĩ tới đây, Ngọc Thiên Hằng không khỏi có chút hối hận, vì cái gì không tìm hiểu một chút thực lực của đối phương cùng thân phận liền tự đại khiêu khích đâu? Nhưng giờ phút này thì đã trễ, võ hồn đã phụ thể, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, vì mình không quỳ xuống dập đầu kiên trì cũng phải đánh xuống. Thế nào? Sợ? Sợ nói hiện tại liền xin lỗi. Diệp Thu gặp Ngọc Thiên Hằng nửa ngày không có động tác, Diệp Thu khiêu khích nói, vừa rồi không phải là thật điên sao, thế nào võ hồn phụ thể về sau liền không còn rồi? Ai sợ? Ngọc Thiên Hằng, võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, 33 cấp cường công hệ chiến hồn tôn, xin chỉ giáo. Ngọc Thiên Hằng bị Diệp Thu nói chọc giận, áp chế thì sao, áp chế hắn Lam Điện Phách Vương Long cũng không phải ăn chay. Ngu xuẩn mất khôn. Gặp Ngọc Thiên Hằng cái dạng này, Diệp Thu cũng không muốn thật lãng phí nước miếng, mở miệng nói, Diệp Thu, võ hồn Chu Tước, 34 cấp cường công hệ chiến hồn tôn, xin chỉ giáo. Nghe vậy Ngọc Thiên Hằng con ngươi co rụt lại, 34 cấp, so với hắn còn cao hơn một cấp, mà lại Diệp Thu nhìn qua tuổi tác còn không có mình lớn, đây là cái gì quái thai? Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Long Trảo. Không có quá nhiều nghĩ, Ngọc Thiên Hằng liền phóng xuất ra hắn đệ nhất hồn kỹ. Tại Ngọc Thiên Hằng dưới chân thứ nhất hồn hoàn sáng lên về sau, tay phải của hắn chính là đột nhiên bị một trận lam tử sắc vảy rồng bao trùm, hắn phần tay càng có hồ quang điện lấp lánh. Sau đó, Ngọc Thiên Hằng thân hình nhanh chóng chớp động, thẳng tắp hướng phía Diệp Thu đánh tới, thậm chí suýt nữa xuất hiện tàn ảnh. Đây càng là nhường một bên quan chiến người, không khỏi phủi một chút vẫn không có động tác Diệp Thu, trên mặt cũng nhịn không được đổi lại một bộ xem kịch vui tư thái. Bọn hắn cũng không tin tưởng, một cái cho tới bây giờ không có xuất hiện qua võ hồn, có thể tại cận thân bác đấu phương diện cũng có được thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn Ngọc Thiên Hằng vật lộn, cho dù là cao hơn Ngọc Thiên Hằng một cấp cũng giống vậy. Chính là như vậy Ngọc Thiên Hằng dưới mắt cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, ở trong mắt Diệp Thu lại giống như rùa bò. Tại Ngọc Thiên Hằng đi vào Diệp Thu trước người thời điểm, đột nhiên một chảo hướng phía Diệp Thu đánh tới, tại Ngọc Thiên Hằng suy nghĩ bên trong, mình cái này toàn lực một kích. Cho dù Diệp Thu cao hơn hắn một cấp, nhưng chính diện ăn chính xuống dưới một cái Lôi Đình Long Trảo, cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn đi nơi nào. Nhưng Diệp Thu thẳng đến Ngọc Thiên Hằng nhanh tay đi vào trên người mình một khắc này, thân thể có chút hướng tả khuynh, sau đó tay phải bóp liền tóm lấy Ngọc Thiên Hằng cánh tay. Một màn này rơi xuống người bên ngoài trong mắt, để bọn hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Thu thế mà lại lấy loại phương thức này để ứng đối Ngọc Thiên Hằng một kích này. Ngọc Thiên Hằng thấy mình cánh tay bị bắt lại, lúc này liền muốn rút ra, nhưng là nhường hắn không tưởng tượng được là Diệp Thu tay giống như kìm sắt đồng dạng nắm chặt cổ tay của hắn, căn bản rút ra không được. Chậm, quá chậm. Nói, Diệp Thu một cước liền đem Ngọc Thiên Hằng đạp ra ngoài. Ầm. Theo Ngọc Thiên Hằng bị đạp bay, một bên bãi cỏ phát ra rơi xuống thanh âm. Làm Ngọc Thiên Hằng đứng dậy về sau, nhìn về phía Diệp Thu, sắc mặt âm trầm giống như có thể nhỏ ra nước, nhịn không được cắn răng hỏi một vấn đề. Ngươi vừa rồi vì cái gì không phóng thích hồn kỹ? Ngọc Thiên Hằng rõ ràng, mình vừa rồi công kích bị bắt lấy lúc, theo lý mà nói Diệp Thu có cơ hội tuyệt hảo phóng thích hồn kỹ đối với hắn công kích, nhưng Diệp Thu lựa chọn nhất vũ nhục người phương thức, đem hắn đạp bay ra ngoài. Mà Diệp Thu chỉ là thần sắc nhàn nhạt liếc Ngọc Thiên Hằng một chút, sau đó không mang theo mảy may tình cảm mở miệng nói. Ngươi, còn chưa xứng. Lời này rơi xuống trong ngáy mắt, chung quanh những người khác nhìn về phía Diệp Thu thời điểm đều là trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc, tiểu tử này cũng quá cùng đi, đây chính là thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn a, trong mắt ngươi liền không xứng rồi. Diệp Thu nói cũng không phải là lời nói dối, vốn là áp chế Ngọc Thiên Hằng một nửa thực lực, lại dùng hồn kỹ nhiều mất mặt a. Ngươi, khinh người quá đáng. Ngọc Thiên Hằng nghe được Diệp Thu nói sau hai mắt xích hồng, khí như châu thở, cái gì gọi là hắn không xứng, nếu không phải là bị áp chế một nửa thực lực hắn về phần có thể như vậy sao? Đã ngươi nghĩ khinh thường, vậy thì chờ lát nữa liền muốn có tiếp nhận thất bại dự định. Ngay sau đó, Ngọc Thiên Hằng chính là lại lần nữa đi tới Diệp Thu trước mặt, dưới chân thứ hai hồn hoàn cũng là nhanh chóng lấp lánh. Thứ hai hồn kỹ, Lôi Đình Vạn Quân. Tại hồn kỹ thả ra nháy mắt, Ngọc Thiên Hằng dưới chân vô số lam tử sắc hồ quang điện, cơ hồ là 360 độ không góc chết hướng phía Diệp Thu vị trí công tới. Mắt thấy Diệp Thu vẫn không có động tác, Ngọc Thiên Hằng trong mắt cũng là không khỏi xẹt qua một vòng châm trọng. Mà một bên Độc Cô Nhạn cũng siết chặt ngọc thủ, Lôi Đình thế nhưng là chí cương chí dương chí lực, Diệp Thu có thể ngăn cản sao? Mặc dù Độc Cô Nhạn biết Diệp Thu rất mạnh, nhưng Lôi Đình dù sao cũng là thiên địa bên trong chí cương chí dương chi vật, chớ nói chi là Lam Điện Phách Vương Long vốn chính là lôi thuộc tính người nổi bật, đối Lôi Đình khống chế càng là bá đạo vô cùng. Mà Diệp Thu lại đối cái này Lôi Đình nhắm mắt là ngơ, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Đang lúc Độc Cô Nhạn đang lo lắng thời điểm, Ngọc Thiên Hằng đã đến Diệp Thu trước mặt. Cũng liền ở thời điểm này, Diệp Thu thân hình hướng phải lóe lên, tránh thoát Ngọc Thiên Hằng công kích, sau đó Diệp Thu trong tay dâng lên một ngọn lửa. Bách Thức Quỷ Điêu. Hỏa diễm thành hình trong nháy mắt, Diệp Thu liền đem hỏa diễm đánh vào Ngọc Thiên Hằng trên thân. Oeng. Theo hỏa diễm đánh trên người Ngọc Thiên Hằng, hỏa diễm sinh ra bạo tạc. A. Cảm nhận được bạo tạc, Ngọc Thiên Hằng phát ra thống khổ kêu thảm. Thứ ba hồn kỹ, Lôi Đình Chi Nộ. Ngọc Thiên Hằng cố nén thống khổ phóng xuất ra thứ ba hồn kỹ, giảm xuống 50% lý trí cùng thống khổ quay người hướng về Diệp Thu đánh một quyền. Chỉ là một quyền này sơ hở rất nhiều, bị Diệp Thu nhẹ nhõm tiếp nhận. Hừ, tay thuận bất lực, trở tay không tinh, bước chân lỏng lẻo, phản ứng chi độn, liền đây là thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn. Liền cái này cũng phối theo ta cùng đài thi đấu. Diệp Thu vừa nói vừa bắt đầu ẩu đả Ngọc Thiên Hằng. Chương 58, sỉ nhục Ngọc Thiên Hằng, chương 58, sỉ nhục Ngọc Thiên Hằng. A a a, ngươi khinh người quá đáng. Ngọc Thiên Hằng muốn hoàn thủ, nhưng là hắn không có hoàn thủ cơ hội, chỉ có thể chỗ nào ngao ngao gọi. Khinh người quá đáng. Vừa rồi ngươi gọi ta dân đen thời điểm thế nào không nghĩ khinh người quá đáng, thế nào, hiện tại ngươi còn không tay chính là ta khinh người quá đáng rồi. Diệp Thu miệng thảo luận bắt đầu bên trên động tác cũng không ngừng. Cái này không giống, ta chỉ là chủ quan. Ngươi có dám hay không lại để cho ta phóng thích một lần hồn kỹ? Ngọc Thiên Hằng vùng vẫy dãy trên nói. Tại Ngọc Thiên Hằng trong lòng, mình chẳng qua là chủ quan mà thôi, không có lấy ra bản thân toàn bộ thực lực, mới bị Diệp Thu đánh thành cái dạng này, mình nếu là thả ra toàn bộ thực lực chắc chắn sẽ không thua chật vật như thế. Gặp Ngọc Thiên Hằng còn tại vùng vây dây chết, Diệp Thu cũng dâng lên đùa Ngọc Thiên Hằng chơi ý nghĩ. Được a, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Nói, Diệp Thu dừng tay lại bên trong động tác. Lúc này Ngọc Thiên Hằng sắc mặt khẽ giật mình, hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi, Diệp Thu làm sao lại đồng ý đâu, là Diệp Thu căn bản không sợ vẫn là Diệp Thu có khác thủ đoạn. Chỉ là đã cho mình cơ hội, mình chỉ cần tại cái này lần thứ ba ra tay bên trong ngưng tụ tất cả lực lượng, nhất cử đem Diệp Thu đánh bại, như vậy cái này trước đó tất cả hắn chịu đến ánh mắt khinh bị cũng tốt, đối phương trăm bước đều biết trở thành làm nổi lên mình nền tảng. Một bên nghĩ như vậy, Ngọc Thiên Hằng cũng là tại hít sâu một hơi về sau, đột nhiên hướng phía Diệp Thu đánh tới. Tại đánh tới đồng thời, Ngọc Thiên Hằng dưới chân tam đại hồn hoàn cùng nhau lấp lánh. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Long Trảo. Thứ hai hồn kỹ, Lôi Đình Vạn Quân. Thứ ba hồn kỹ, Lôi Đình Chi Nộ. Trong khoảnh khắc, Ngọc Thiên Hằng cả người đại bộ phận làn da bị lam tử sắc vảy rồng bao khỏa, khắp trung quanh cũng lóe ra từng đạo lam tử sắc hồ quang điện. Mà xem như bị phe tấn công Diệp Thu, tại hắn thị giác nhìn lại, Ngọc Thiên Hằng phía trước càng là xuất hiện một cái hư ảo lam tử sắc long đầu. Giờ phút này, mọi người mắt thấy Ngọc Thiên Hằng bất thình lình bộc phát, cũng là không khỏi cùng nhau vì Diệp Thu lau một vệt mồ hôi. Bởi vì phải biết, làm thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn người sở hữu, Ngọc Thiên Hằng một bộ này toàn lực bộc phát, đã từng có người đánh giá, hắn tại lực công kích phương diện đã là đạt đến hồn tông trình độ. Nhưng Ngọc Thiên Hằng cũng rõ ràng, mình dạng này toàn lực bộc phát, hắn dù cho có toàn thân hồn lực, cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Cho nên hắn tuyệt đối không thể có cái này chút nào sai lầm, nhất định phải trực tiếp đem Diệp Thu một chiêu mất mạng. Theo Ngọc Thiên Hằng tiếp cận với Diệp Thu trước người, trên thân mang theo vô số đạo lam tử sắc hồ quang điện xông về Diệp Thu, hắn Ngọc Thiên Hằng tay phải càng là lôi cuốn lấy toàn thân hắn lực lượng hướng Diệp Thu công tới. Hắn phía sau càng là bởi vì thứ ba hồn kỹ thi triển, đã là xuất hiện một viên cự hình màu lam long đầu, hắn hiểu rõ Ngọc Thiên Hằng người đều biết được. Tại Ngọc Thiên Hằng một chiêu này, không chỉ là uy lực không nhỏ, càng là có thể để cho Ngọc Thiên Hằng tự thân chiến lực thậm chí còn đạt được một chút tăng trưởng. Nhưng dù cho đến bây giờ tình trạng, Diệp Thu vẫn không có vì đó mà thay đổi. Thậm chí ngay cả dưới chân hồn hoàn cũng không dâng lên, tại thời khắc này, cho dù là Độc Cô Nhạn cũng không khỏi có chút hoài nghi. Diệp Thu có phải hay không có chút khinh thường rồi? Thẳng đến Ngọc Thiên Hằng đi vào khoảng cách Giang Ly chỉ là 10 trượng vị trí, Diệp Thu trong mắt mới có một chút cảm xúc, sau đó mang theo vài phần nghiền ngẫm ngữ khí chậm rãi mở miệng. Lam Điện Phách Vương Long a, thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn, chỉ là trước mặt ta luận thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn, ngươi tựa hồ còn không cách. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thu trên thân bốc cháy lên số lượng lớn hỏa diễm. Trong chốc lát, Diệp Thu trên thân liền bị ngọn lửa bao khỏa, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt lên cao. Kia cỗ kinh khủng nhiệt độ, nhường quan chiến tất cả mọi người cảm giác được nóng bỏng. Mà xem như phe tấn công Ngọc Thiên Hằng, càng là không biết vì sao sinh ra một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Vì cái gì ta cảm giác được như thế lớn áp bách, chẳng lẽ lại, trên thế giới thật sự có so Lam Điện Phách Vương Long còn cường đại hơn võ hồn? Ngọc Thiên Hằng không khỏi hoài nghi từ bản thân võ hồn, Lam Điện Phách Vương Long thật là thiên hạ đệ nhất sao? Không có khả năng, gia gia đã nói với ta, Lam Điện Phách Vương Long chính là trời dưới đáy cường đại nhất võ hồn, có 102, trước mắt cái này dân đen tuyệt đối là dùng tà thuật. Đột nhiên, Ngọc Thiên Hằng nghĩ đến ra ra hắn, trên đại lục không có khả năng có so với bọn hắn Lam Điện Phách Vương Long còn mạnh hơn tồn tại, cho nên Ngọc Thiên Hằng cho rằng Diệp Thu dùng tà thuật. Nhưng tất cả những thứ này cuối cùng chỉ là Ngọc Thiên Hằng huyễn tưởng, Diệp Thu vừa rồi nói một phen, tự nhiên không phải ăn nói xuông. Dù nói thế nào đều là thiên địa tứ linh chu tước, thiên thiên thần chỉ, dù là chỉ có 1% năng lực cũng có thể treo lên đánh đại lục ở bên trên tất cả võ hồn. Mà mình võ hồn kèm theo đối loài rồng võ hồn áp chế 50% thực lực, lại là cực hạn chi hỏa, cho nên Ngọc Thiên Hằng mới có thể cảm nhận được cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Chấp mê bất ngộ. Diệp Thu nhìn xem không có ý dừng lại cũng là không muốn chơi, tay phải vung lên, trong tay hỏa diễm tạo thành một đường hỏa diễm sóng xung kích. Không khí chung quanh đều phát ra thiêu đốt thanh âm. Mà Ngọc Thiên Hằng trông thấy Diệp Thu thủ đoạn mới phát giác mình sai không hợp tói thường. Hắn phát hiện, tại Diệp Thu nắm giữ hỏa diễm trước mặt, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo lôi thuộc tính tựa như là chuyện tiểu lâm. Mà lại Ngọc Thiên Hằng có dự cảm, nếu như mình chính diện đón lấy một kích này, tuyệt đối sẽ chết. Thế là tại cuối cùng này một khắc, Ngọc Thiên Hằng do dự, tại sinh mệnh cùng trước mặt nữ nhân, hắn cuối cùng chỉ có thể không cam lòng túi lầu xuống, hô lên vậy hắn không nguyện ý tiếp nhận sự thật. Ta thua. Mắt thấy đối phương nhận thua, kia đạo nhiệt độ cực cao hỏa diễm trụ cũng là tại khoảng cách Ngọc Thiên Hằng cái chán chỉ là một thước vị trí khó khăn lắm dừng lại. Xì xì xì. Không khí thiêu đốt âm thanh tại Ngọc Thiên Hằng trong thai lại là như vậy chói tai. Lộc cộc. Ngọc Thiên Hằng nhìn trước mắt kia kinh khủng một kích nhịn không được nuốt nước miếng, giờ phút này hắn mới phát giác sau lưng của mình đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Tại Diệp Thu không chế giới, kia đạo hỏa diễm trụ nhanh chóng tiêu tán. Ngọc Thiên Hằng gặp đây, như chút được gánh nặng giống như thật sâu thở phào nhẹ nhõm về sau, giống như bùn nhão ngã trên mặt đất. Diệp Thu nhìn xem như là bùn nhão Ngọc Thiên Hằng rêu rêu nói, cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được à, đã ngươi thua kia trước đó tiền đặt cược hoàn thành một chút. Ngươi đừng khinh người quá đáng, xin lỗi có thể, quỳ xuống không bàn nữa, ta cho ngươi biết, gia gia của ta là Phong Hào Đấu La, nếu để cho hắn biết ta bị ngươi buộc quỳ xuống, ngươi tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Ngọc Thiên Hằng phẫn nộ nói, ai yêu, Phong Hào Đấu La, ta rất sợ đó a. Diệp Thu vô vỗ trái tim làm bộ một bộ rất sợ hãi dáng vẻ nói, ngươi. Ngọc Thiên Hằng chỉ vào Diệp Thu muốn nói cái gì, nhưng là cân nhắc đến hắn đánh không lại Diệp Thu cuối cùng vẫn để tay xuống. Diệp Thu xem thường, không quỳ xuống cũng được, nói xin lỗi đi, thái độ thành khẩn một điểm, dù sao ngươi cũng không muốn bị người trong nhà biết thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn bị đánh còn không tay đi. Diệp Thu lời nói này là có khảo lượng, tuy nói Độc Cô Bác hiện tại tăng lên tới 95 cấp, là cái cường giả, nhưng đại lục ở bên trên quá thâm trầm, so Độc Cô Bác hồn lực cao nhiều người chính là, lại thêm người ta dù sao cũng là Thượng Tam Tông tông chủ cháu trai, đại biểu cho Thượng Tam Tông mặt mũi, nếu là thật sự quỳ xuống Ngọc Nguyên chấn thân là tông chủ mặt mũi còn cần hay không, lại nói đánh cũng đánh, giao hấn cũng dạy dỗ, quỳ xuống cũng không phải trọng yếu như vậy. Chương 59, ta cho ngươi thời gian đuổi theo, cho đến ngươi ngóng nhìn không thấy. Chương 59, ta cho ngươi thời gian đuổi theo, cho đến ngươi ngóng nhìn không thấy. Nghe được Diệp Thu, Ngọc Thiên Hằng trong lòng thở dài một hơi, còn tốt chỉ là nói xin lỗi, nếu là thật quỳ xuống nói bị ra ra mình biết khẳng định không thể thiếu một trận đánh, càng sâu người còn phải nhốt vào phòng tối. Nghĩ tới đây, Ngọc Thiên Hằng đứng lên, thành khẩn nói, thật xin lỗi, ta không nên ỷ vào thân phận của mình đến làm cản, cũng không nên bảo ngươi dân đen. Ừm. Diệp Thu gật đầu nói, Ngọc Thiên Hằng, hy vọng ngươi có thể ghi khắc chuyện hôm nay, đừng tưởng rằng phía sau có Phong Hào chỗ dựa liền có thể hoành hành không sợ, Đấu La đại lục rất lớn, mạnh hơn Ngọc Nguyên trấn hoành cũng không ít, lần này chỉ là cái giao hấn, nếu là ngươi về sau vẫn là cái này tính cách chọc phải người không nên chọc tuyệt đối sẽ để phía sau ngươi người cùng thế lực vạn kiếp bất phục, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Theo Diệp Thu, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, bối cảnh cùng hậu trường tất nhiên có thể để cho người ta đi càng xa, nhưng thực lực bản thân mới là cơ sở, chỉ có tự thân cường đại mới thật sự là cường đại. Thiên Hằng tụ giáo. Bại bởi Diệp Thu về sau Ngọc Thiên Hằng mới biết được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Trước kia là hắn trầm mê ở Lam Điện Phách Vương Long gia tộc vinh quang, không hiểu được khiêm tốn, cho nên hôm nay mới có thể bị bại thảm như vậy. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là Diệp Thu rõ ràng nhìn còn không có hắn lớn liền hiểu rõ đạo lý này, cái này có lẽ chính là trên lệch đi. Nhạn tỷ, chúng ta đi. Nói Diệp Thu liền mang theo Độc Cô Nhạn chuẩn bị rời đi. A, tốt. Độc Cô Nhạn nhất thời chưa kịp phản ứng, không phải vừa mới còn đánh lấy sao? Thế nào trong nháy mắt Ngọc Thiên Hằng liền khiêm tốn rồi. Độc Cô Nhạn chán ghét Ngọc Thiên Hằng có hai cái nguyên nhân, một là cuốn quýt chặt lấy, hai chính là cuồng vọng tự đại. Cuốn quýt chặt lấy nàng hiểu, mình có một cái Phong Hào gia gia. Ai không muốn phía sau có một cái cường lực hậu trường đâu, chớ nói chi là Ngọc Thiên Hằng tại tranh đoạt tương lai quyền kế thừa, cuồng vọng tự đại nàng liền không hiểu, là sau lưng ngươi có một cái gia tộc, nhưng lại không phải mình cường đại, ngươi cuồng vọng cái gì kinh đâu? Chỉ là cái này không về nàng quản, Ngọc Thiên Hằng cũng không phải mình người nào, thao kia nhàn tâm làm gì? Sau đó Độc Cô Nhạn liền chuẩn bị cùng Diệp Thu rời đi nơi đây. Chậm đã, gặp hai người muốn đi, Ngọc Thiên Hằng mở miệng ngăn cản hai người. Diệp Thu bước chân dừng lại, quay đầu lại nói, có chuyện gì không? Diệp Thu không hiểu Ngọc Thiên Hằng vì cái gì gọi lại hắn, đánh cũng chịu, xin lỗi cũng nói. Còn có cái gì là không làm ra sao? Chẳng lẽ lại còn muốn bị đánh một trận? Cái này Ngọc Thiên Hằng không có Jun M khuynh hướng đi. Nghĩ tới đây, Diệp Thu khỏe miệng giật một cái, Jun M cũng không tốt à, hắn đối nam nhân không có hứng thú, phải có hứng thú cũng phải là Độc Cô Nhạn nữ hài tử này có hứng thú. Ngọc Thiên Hằng lẩm bẩm nói, lần này là ta tài nghệ không bằng người, nhưng ta chỉ là tu vi không đủ, lần sau ta tuyệt đối sẽ không thua thê thảm, ngày khác nếu có cơ hội, ta sẽ lần nữa khiêu chiến ngươi. Đối với đây, Diệp Thu coi trọng một chút, không nghĩ tới Ngọc Thiên Hằng còn có phách lực như thế. Nhưng sau đó lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì nếu như Ngọc Thiên Hằng vẹn vẹn chỉ là cho là hắn chỉ là thua ở tu vi bên trên, như vậy đối phương cũng liền quá ngây thơ rồi, giữa hai bên chênh lệch như là lệch trời, hắn hiện tại mới 9 tuổi liền có thể đánh Ngọc Thiên Hằng tìm không thấy Nam Bắc, nếu là tiếp qua mấy năm Ngọc Thiên Hằng ngay cả hắn đèn sau đều không nhìn thấy. Bay ở trong tay của ta chi địch, xưa nay sẽ không bị ta coi là đối thủ, ta cho ngươi thời gian đuổi theo, cho đến ngươi ngóng nhìn không thấy. Nói xong, Diệp Thu liền dẫn Độc Cô Nhạn rời đi nơi đây. Cho ta thời gian đuổi theo, cho đến ta ngóng nhìn không thấy à? Nhìn xem Diệp Thu rời đi bóng lưng, Ngọc Thiên Hằng trong lòng dâng lên ngạc nhiên, đây chính là trên lệ sao? Tu vi cũng tốt, tâm tính cũng được, đều là hắn không sánh bằng, mà lại lòng tự tin cũng mạnh như vậy, nếu là hắn có loại tâm tính này lo gì không cường đại. Ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Nhìn xem Diệp Thu bóng lưng, Ngọc Thiên Hằng hạ quyết tâm, về sau nhất định càng thêm cố gắng tu luyện. Đương nhiên, nếu để cho Ngọc Thiên Hằng biết hiện tại Diệp Thu mới 9 tuổi nhất định sẽ đánh mất đạo tâm. Một bên khác, hoa hoa hoa, ta cho ngươi thời gian đuổi theo, cho đến ngươi ngóng nhìn không thấy, câu nói này quá đẹp rồi, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ tới? Độc Cô Nhạn đong đưa Diệp Thu cánh tay hưng phấn nói. Độc Cô Nhạn lúc này thật muốn đem Diệp Thu đầu móc ra nhìn xem đến cùng là thế nào lớn lên, chiêu thức đẹp trai thì cũng thôi đi, nói chuyện cũng rất giả, rõ ràng đều là người, trên lệch thế nào cứ như vậy lớn đâu. Tốt, Nhạn tỷ, ngươi đừng dung, óc đều sắp bị ngươi lắc ra khỏi tới. Diệp Thu hữu khí vô lực nói. Từ khi rời đi về sau Độc Cô Nhạn vẫn đong đưa Diệp Thu cánh tay, truy vấn Diệp Thu chiêu thức làm sao tới, giao đầu hắn choáng hoa mắt. Vậy ngươi nói cho ta là thế nào tới nha, có thể hay không dạy một chút ta? Độc Cô Nhạn làm nũng nói. A, Nhạn Nhạn tỷ ngươi chừng nào thì biến thành dạng này rồi? Diệp Thu làm ra một loại ghét bỏ thần sắc nói. Thôi ngươi, cũng dám ghét bỏ ta, người bình thường muốn cho ta nũng nịu ta còn không vung đâu. Độc Cô Nhạn một thanh liền tóm lấy Diệp Thu thận. Ai ai ai, Nhạn tỷ buông tay. Đau đau đau. Diệp Thu giả bộ làm rất đau dáng vẻ mở miệng nói ra. Có dạy. Độc Cô Nhạn không có buông tay, mình ra tay nặng nhẹ còn có thể không biết sao, Diệp Thu xem xét chính là trang. Ai? Diệp Thu thở dài nói, dạy ngươi còn không được sao? Chỉ là ngươi có thể hay không buông ra lại nói. Buông ra liền buông ra. Nói, Độc Cô Nhạn buông lòng tay ra. Nói đi, hồn kỹ làm sao tới? Độc Cô Nhạn híp mắt nói. Diệp Thu giang tay ra, còn có thể làm sao tới, chính là có ý nghĩ liền đến. Diệp Thu đương nhiên sẽ không nói cho chính Độc Cô Nhạn tự sáng tạo hồn kỹ lai lịch, chỉ là hỏa thần chiêu thức thật tốt dùng à, lại đẹp trai lại có thể đánh, thật sự là đi ra ngoài lữ hành, trang bức đánh mặt thiết yêu à. Vậy tại sao ta liền chế không được đến? Độc Cô Nhạn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Đây chính là ngươi không đúng, hảo hảo nghĩ lại một chính xuống dưới, tu luyện nhiều năm như vậy lý luận vững chắc sao, hồn kỹ bản chất hiểu rõ sao, còn có, đối với mình võ hồn hiểu rõ thấu triệt sao? Phàm là ngươi có chút hiểu biết rõ ràng cũng sẽ không chế không được tự sáng tạo hồn kỹ. Diệp Thu mở miệng nói. Cái này. Độc Cô Nhạn suy nghĩ một chút, còn giống như thật không có, nhưng đây không phải Diệp Thu thuyết giáo lý do của nàng. Thôi ngươi, tiểu thí hải, gan lớn cũng dám thuyết giáo tỉ tỉ. Nói, Độc Cô Nhạn liền làm bộ nghĩ bóp lấy Diệp Thu sau cái cổ. Nhưng Diệp Thu không phải ngồi chờ chết người, trực tiếp lòng bàn chân bôi dầu đường chạy, nói đùa, tuy nói Độc Cô Nhạn bóp hắn không dùng sức, nhưng là chung quy bị người bóp đúng à. Dừng lại. Nhìn thấy Diệp Thu đi đường Độc Cô Nhạn đuổi theo. Không bao lâu, Độc Cô Nhạn liền đuổi tới Diệp Thu. Đuổi tới Diệp Thu về sau Độc Cô Nhạn không có tiếp tục bóp Diệp Thu ý nghĩ, mang theo không hiểu dò hỏi, "Đúng rồi tiểu Thu, ngươi tại sao muốn nói với Ngọc Thiên Hằng nhiều như vậy? Ngươi đây liền không hiểu được đi." Diệp Thu vuốt cằm nói, "Hồn sư giảng cứu không phải chém chém giết giết, giảng cứu chính là đạo lý đối nhân xử thế, tuy nói hắn tự đại điểm, nhưng là hắn có tự đại vô liếng, người ta sau lưng cũng có phong hào đấu la, giống như chúng ta, đồng thời cũng là 95 cấp, ngươi suy nghĩ một chút, từ nhỏ hắn chính là tại Lam Điện Phách Vương Long là đệ nhất thiên hạ tư tưởng dưới lớn lên, dưỡng thành cái này tính cách cũng không kỳ quái, nhưng hắn tối thiểu nhất biết nhận sai, chẳng qua là gia đình không khí mới đưa đến hắn dạng này, bản thân tính cách cũng không xấu, cho nên ta mới nói với hắn nhiều như vậy." Theo Diệp Thu, Ngọc Thiên Hằng tự đại nguyên nhân cuối cùng về căn bản chính là từ nhỏ đã sinh hoạt tại Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, bị quán chú Lam Điện Phách Vương Long thiên hạ đệ nhất nhường hắn có chút tung bay, nhưng hắn bản thân cũng không xấu, trong nguyên tắc nếu không phải bởi vì thằng nhóc cứng đầu xúi dục đem hắn làm hư cũng không trở thành nhu nhược. Chương 60, 2 năm, chương 60, 2 năm. Thì ra là thế. Độc Cô Nhạn nhẹ gật đầu, thì ra còn có cái này đạo đạo. Vậy là ngươi muốn cùng hắn kết giao bằng hữu sao? Độc Cô Nhạn bóp bóp Diệp Thu khuôn mặt nhỏ. Ai muốn cùng hắn kết giao bằng hữu? Diệp Thu một tay lấy Độc Cô Nhạn tắc quái tay vỗ xuống đi, ta chỉ là không muốn để cho hắn phiền ta thôi, thời điểm này còn không bằng tu luyện một hồi. Theo Diệp Thu, mặc dù bằng hữu nhiều đường tạm biệt, nhưng cũng phải nhìn là ai, một cái từ nhỏ bắt đầu liên suốt ngày bị quán chú chúng ta là đệ nhất thiên hạ gia tộc tử đệ có gì có thể kết giao, trong đầu tất cả đều là nhà mình tông môn, thời điểm này còn không bằng tự mình tu luyện thực sự, dù sao tự thân cường đại mới thật sự là cường đại. Được thôi. Độc Cô Nhạn niết miệng, Diệp Thu thay đổi, ngay cả mặt đều không cho bóp. Tốt, không có việc gì liền trở về đi. Diệp Thu mở miệng nói ra, hắn không muốn lại đi dạo đi xuống, không có ý nghĩa. Nha. Độc Cô Nhạn có chút không tình nguyện, lúc đầu nghĩ đến hôm nay hảo hảo đi dạo một vòng, không nghĩ tới đụng phải chuyện như vậy, đều do Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng, đút ta đậu phộng. Sau đó, hai người hướng về Độc Cô phủ phương hướng đi đến. Ừm. Sớm như vậy liền trở lại rồi. Trở lại Độc Cô phủ về sau, trong sân nghiên cứu độc bạo thuật Độc Cô Bác cảm ứng được Diệp Thu. Nhạn tỷ, ngươi về trước phòng đi, ta muốn nói với lão sư một cái chuyện. Độc Cô Nhạn nghe đến lời này, không tự giác hướng phía Độc Cô Bác phương hướng nhìn thoáng qua. Nàng biết, Diệp Thu lúc này hơn phân nửa để cho mình rời đi. Đại khái suất là có lời muốn đối ra nói, nhưng nàng có chút không hiểu là vì sao mình Diệp Thu nhất định phải đẩy ra mình. Nhưng Độc Cô Nhạn vẫn là đè xuống nội tâm nghi hoặc, dự định ngày mai lại tìm cơ hội tìm ra hỏi thăm rõ ràng. Sau đó Độc Cô Nhạn liền về tới trong phòng của mình. Mà Độc Cô Bác cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao muốn đẩy ra Độc Cô Nhạn đâu, chẳng lẽ lại chuyện gì xảy ra? đợi cho xác định Độc Cô Nhạn về tới gian phòng của mình về sau, Diệp Thu quay đầu nhìn về phía Độc Cô Bác. "Nói đi, xảy ra chuyện gì rồi?" Độc Cô Bác trước tiên mở miệng. "Ách, vừa rồi cùng Nhạn tỷ đi dạo thời điểm đụng phải Ngọc Thiên Hằng, bắt hắn cho đánh cho một trận." Diệp Thu sờ lên cái mũi nói rõ chân tướng. "Ngọc Thiên Hằng?" Ngọc Nguyên chấn đầu kia láo long cháu trai. "Đánh rồi thì thôi thôi, nói với ta cái gì?" Độc Cô Bác khinh thường nói. Đối với Lam Điện Phách Vương Long nhà người Độc Cô Bác vẫn luôn trừng mắt, nhất là Ngọc Thiên Hằng, vì tranh tông chủ người thừa kế vậy mà muốn đi đường tắt truy cầu Độc Cô Nhạn dựng vào hắn cái này hậu trường. "Ê." Diệp Thu ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Độc Cô Bác sẽ nói như vậy. Độc Cô Bác gặp Diệp Thu không nói lời nào cũng là hiểu rõ cái gì, nói, "Chẳng lẽ lại ngươi sợ Ngọc Nguyên chấn đầu kia lão long biết tìm ngươi phiền phức?" "Yên tâm, tiểu bối ở giữa chuyện chúng ta những này lao ra hỏa sẽ không quản, chớ nói chi là Ngọc Thiên Hằng cùng ngươi kém nhiều như vậy tuổi, bị ngươi đánh bại đó cũng là tài nghệ không bằng người, lại nói, dù là Ngọc Nguyên chấn đánh tới còn có ta đây." "Được thôi." Diệp Thu vô mạnh vào mồm, hắn còn tưởng rằng Độc Cô Bác sẽ nói hắn đâu, không nghĩ tới không chỉ có không nói hắn, còn giúp hắn lật tẩy, đây chính là thực lực mang tới tự tin a. Từ khi Độc Cô Bác thực lực tăng lên về sau liền càng ngày càng tự tin, hoàn toàn không có trước đó bộ kia phong hào đấu la sỉ nhục dáng vẻ, cái này có lẽ chính là thực lực mang tới chỗ tốt đi. "Được rồi, đừng lo lắng này cái kia, thời điểm này vẫn là hào hào tu luyện đi, thực lực thăng lên đến so cái gì đều mạnh." Độc Cô Bác tức giận nói. Tại Độc Cô Bác xem ra, Diệp Thu có rảnh lo lắng cái này còn không bằng nhiều tu luyện một hồi, thực lực thăng lên đến hữu hiệu hơn tất cả. Diệp Thu nghĩ cũng phải, lo lắng nhiều như vậy làm gì, dù sao trời sập cũng có Độc Cô Bác đỉnh lấy Độc Cô Bác thực lực bây giờ chỉ cần không phải vũ hồn điện cơ bản vô địch, mình cái này thuần túy là lo chuyện bao đồng. Sau khi nghĩ thông suốt, Diệp Thu mở miệng nói, "Vậy lao sư ta đi dược viên tu luyện." "Đi thôi đi thôi." Độc Cô Bác khoát tay áo. Sau đó, Diệp Thu liền hướng về Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tiến đến. Tiểu tử này, còn lo lắng lên cái này. Nhìn xem Diệp Thu bóng lưng, Độc Cô Bác lắc đầu. Hai năm sau, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Ầm. Theo một trận hồn lực ba động, xếp bằng ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn Diệp Thu mở mắt ra. Rốt cục đột phá. Cảm thụ được trong thân thể hồn lực, Diệp Thu phun ra một ngụm trọc khí. Trải qua 2 năm tu luyện, Diệp Thu đạt đến cấp 40, theo lý thuyết cực hạn thuộc tính không nên nhanh như vậy, thế nhưng là ai bảo hắn tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đâu? Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đối với bình thường hồn sư có lẽ không hữu hảo, đợi thời gian lâu dài có thể sẽ bạo thể mà chết, nhưng là đối với hắn loại này cực hạn chi hỏa có thể nói là như cá gặp nước, căn bản không cần lo lắng bạo thể chuyện, điều này cũng làm cho hắn thông qua Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn số lượng lớn thiên địa nguyên khí bên trong nhanh chóng tấn thăng. Mà lại 2 năm này ngoại trừ minh tưởng bên ngoài tự sáng tạo hồn kỹ cũng không rơi xuống, hỏa thần kỹ năng đã lô hỏa thuần thanh. Nên đi tìm lão sư thu hoạch hồn hoàn. Diệp Thu suy tư nói. Sau đó Diệp Thu rời đi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn về tới Độc Cô phủ. Không bao lâu, Diệp Thu liền trở về Độc Cô phủ. "Cái gì? Ngươi đột phá cấp 40 rồi?" Độc Cô Bác kinh ngạc nói. Sau đó Độc Cô Bác bắt đầu cảm thụ lên Diệp Thu hồn lực. Cảm nhận được Diệp Thu hồn lực sát thực đến cấp 40 về sau, Độc Cô Bác kia là vừa vui vừa lo. Vui mừng chính là Diệp Thu tốc độ tu luyện thực sự kinh khủng. Vẫn chưa tới 12 tuổi, liền đã trở thành một chuẩn hồn tông. Cái này tại đại lục đi qua trong lịch sử đều là chưa bao giờ có tồn tại. Cũng là không khỏi đánh giá Diệp Thu một phen, sau đó nội tâm nhịn không được hít sâu một hơi. Đối với Độc Cô Bác tới nói, hắn là biết Diệp Thu tốc độ tu luyện rất nhanh. Ngày sau về mặt tu vi, cũng khẳng định là không cần nghĩ, tất nhiên sẽ vượt qua cháu gái của mình Độc Cô Nhạn. Nhưng tốt xấu mắt chính xuống dưới tôn nữ võ hồn đã tiến hóa, cũng coi như được đỉnh cấp võ hồn một nhóm kia. Mà lại trước đó hồn lực phương diện cũng là một mực dẫn trước tại Diệp Thu tồn tại, hắn thấy, đối phương muốn vượt qua cháu gái của mình, thế nào cũng phải tiếp qua cái mấy năm. Không nghĩ tới, trải qua lần này bế quan về sau, trên người đối phương hồn lực khí tức chính là đã đi tới cấp 40. Cái này khiến Độc Cô Bác nhịn không được cắn lưỡi, phải biết hiện tại Diệp Thu trước mắt mới chỉ 11 tuổi nhiều một chút. Cho dù là mình, tại Diệp Thu cái tuổi này cũng chỉ bất quá là đại hồn sư cố gắng hướng phía hồn tôn bắn vọt. Nhưng Diệp Thu, dưới mắt đã là chỉ thiếu một cái hồn hoàn liền có thể trở thành từng người phó kỳ thật hồn tông. Cho dù là đem Diệp Thu niên kỷ tính lớn hơn một tuổi, tính cái 12 tuổi hồn tông tin tức, phóng tới bên ngoài, đều đủ để nhường bên ngoài cuốn lên từng đợt sóng to gió lớn. Bởi vì cái này niên kỷ, mặc kệ là lúc trước nhất thời danh tiếng vô lượng Đường Hạo, còn là hiện nay giáo hoàng bị đông. Tại Diệp Thu cái tuổi này, cũng chỉ bất quá là khó khăn lắm hồn tôn tu vi thôi. Độc Cô Bác rõ ràng, dưới mắt Diệp Thu chân thực thiên phú một khi bại lộ, cho dù là mình bảo vệ đối phương cũng có chút độ khó, thế là nhìn về phía Diệp Thu mang theo thăm dò tính giọng điệu mở miệng nói: "Tiểu Thu, ngươi kia trước đó ngụy trang thủ đoạn, có thể chỉ đem tu vi biểu hiện ra một bộ phận sao?" Đối mặt tại Độc Cô Bác hỏi thăm, Diệp Thu tự nhiên đoán được đối phương lo lắng, ở cái thế giới này, ngươi có thể là thiên tài, nhưng không thể là yêu nghiệt, mà bây giờ chính mình là yêu nghiệt, là vì người chỗ không dung. Khẽ vuốt cằm về sau, mới khiến cho Độc Cô Bác viên kia nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. 11 tuổi hồn tôn, mặc dù kinh diễm, nhưng ở toàn bộ đại lục lịch sử phía trên, có thể tính một thiên tài, nhưng cũng sẽ không như vậy làm người khác chú ý, bằng vào trước mắt hắn thực lực muốn bảo trụ còn không khó. Nhưng 11 tuổi hồn tông, tính chất cơ hồ liền hoàn toàn khác nhau. Mà rất hiển nhiên, Diệp Thu tại bằng chừng ấy tuổi liền có thực lực như thế, tất nhiên một khi bại lộ, các đại thế lực cơ hồ tuyệt đối toàn diện để mắt tới Diệp Thu. Đến lúc đó cho dù Độc Cô Bác trước mắt thực lực gặp chướng, cũng không nhất định có thể bảo vệ được Diệp Thu. Diệp Thu tự nhiên cũng là biết được điểm này, cho nên lần này ra ngoài trước đó, liền đem hồn lực của mình khí tức khống chế tại hồn tôn cấp bậc. Cho nên Độc Cô Bác nhìn xem Diệp Thu hết sức nghiêm túc khuyên bảo một câu: "Tiểu Thu, về sau đi ra ngoài bên ngoài, nhớ lấy muốn đem tuổi của mình nói lớn 3 tuổi. Cũng chỉ có dạng này, có lẽ mới có thể giảm bớt một chút áp lực từ bên ngoài." Đương nhiên, về phần tại sao chỉ nói lớn 3 tuổi, là bây giờ Diệp Thu hình dạng, vẫn như cũ có mấy phần non nớt bộ dáng. Nói lớn 3 tuổi, 1415 tuổi vẫn còn hợp lý. Lại hướng nói lên nói càng lớn, ngược lại có thể sẽ gây nên người khác hoài nghi. Đối với đây, tự nhiên là không có ý kiến gì.
Chương 61, San Hồn, Xích Diễm Thôn Vân Tước, chương 61, San Hồn, Xích Diễm Thôn Vân Tước.
Ta nhớ được trước ngươi là muốn khiêu chiến vạn năm vòng thứ tư đúng không? Cảm khái một phen về sau Độc Cô Bác đột nhiên nhớ tới Diệp Thu trước đó ý nghĩ.
Ừm.
Diệp Thu nhẹ gật đầu. Trước đó Diệp Thu vì hấp thu vạn năm vòng thứ tư phục dụng một gốc vọng xuyên thu thủy lộ, bây giờ 2 năm qua đi dược hiệu đã hấp thu đại bộ phận, tố chất thân thể bởi vì cực hạn thuộc tính nguyên nhân lại tăng mạnh rất nhiều, hiện tại có thể khiêu chiến một chút.
Được, nhưng là vì vấn đề an toàn ta còn phải kiểm tra một chút.
Nói Độc Cô Bác bắt đầu khảo thí Diệp Thu tinh thần lực cùng tố chất thân thể. Không bao lâu Độc Cô Bác liền kiểm tra xong Diệp Thu tố chất thân thể cùng tinh thần lực. Cũng là nhịn không được một bên cười to một bên vỗ Diệp Thu bả vai mở miệng nói:
"Tiểu Thu, ngươi tinh thần lực phương diện đã đạt đến hồn vương cấp bậc, cái này cũng đã nói lên ngươi có thể tại thứ tư hồn hoàn đi đếm thử ngươi muốn cầu vạn năm hồn hoàn."
Nghe đến lời này, Diệp Thu mới nhịn không được thở dài một hơi. Hắn tự nhiên sẽ hiểu, cái này vạn năm hồn hoàn không đơn giản chỗ. Cho nên mới tại 2 năm trước đó cố ý nuốt cái này một gốc tiên thảo, cũng may vọng xuyên thu thủy lộ hiệu quả không để cho hắn thất vọng. Thế là Độc Cô Bác cùng Diệp Thu sửa sang lại một phen về sau, hai người chính là bước lên tiến về tinh đấu đại xâm lâm con đường. Về phần vì sao không tại Lạc Nhật xâm lâm săn giết, đó là bởi vì Lạc Nhật xâm lâm hồn thú cấp bậc trên cơ bản là tại vạn năm tả hữu. Tại chủng loại phía trên cùng tinh đấu đại xâm lâm cũng là lộ vẻ có chút cằn cỗi. Độc Cô Bác đang kiểm tra Diệp Thu tinh thần lực cùng thân thể về sau, đã là cho ra một cái kết luận, đó chính là Diệp Thu thứ tư hồn hoàn có thể cân nhắc năm hạn tại 1 vạn năm đến 1 vạn 6000 năm tả hữu. Đã như vậy, nghĩ như vậy tại Lạc Nhật xâm lâm tìm tới một cái tương đối thích hợp hồn thú liền tương đối khó. Diệp Thu sở dĩ không có phản đối nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn biết được Lạc Nhật xâm lâm dưới mắt có thể cung cấp lựa chọn của mình đã là không nhiều. Tại Độc Cô Bác phong hào đấu la tốc độ ra chỉ dưới, hai người ngược lại là vẹn vẹn chỉ tốn 2 ngày, liền đã là đi tới tinh đấu đại xâm lâm. Bởi vì lại xuất phát trước đó liền đã chuẩn bị kỹ càng, cho nên hai người cũng không có lựa chọn đi phụ cận tiểu trấn đi tiếp tế, mà là lựa chọn trực tiếp một đầu chìm vào tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Tiến vào tinh đấu đại xâm lâm về sau, bởi vì Diệp Thu thuộc tính nguyên nhân hai người hướng thẳng đến Bất Tử Hỏa Sơn vị trí bên trên tiến đến. Bất Tử Hỏa Sơn ở vào tinh đấu đại xâm lâm phương nam, ở vào Hán Hải chi bắc, bởi vì thủy hỏa xung đột nguyên nhân, nơi này núi lửa rất dễ bộc phát, không có cái gì cao siêu bảo mệnh năng lực người cùng vốn không dám đến nơi này thu hoạch hồn hoàn. Bởi vì hỏa thuộc tính năng lượng sung túc nguyên nhân, núi lửa chung quanh trên cơ bản đều là hỏa thuộc tính hồn thú, những này hồn thú táo bạo dễ giận, không phải đang đánh nhau chính là đang đánh nhau trên đường. Bởi vì trở lên đủ loại nguyên nhân, nơi này hồn thú thưa thớt, những này táo bạo lao ca cũng sẽ không có cái gì lòng kiêng kỵ, đối với nhân loại càng là muốn đánh nhau chết sống. Bất Tử Hỏa Sơn phạm vi rất lớn, hai người tìm dòng dã 3 ngày đều không tìm được thích hợp, hoặc là chính là hỏa thuộc tính năng lượng không đủ, hoặc là chính là năm hạn không thích hợp, chỉ là Diệp Thu đã tập mãi thành thói quen. Thẳng đến xâm nhập Bất Tử Hỏa Sơn về sau, Độc Cô Bác thấy được một cái kỳ quái chẳng cảnh. Mặt đất nham tương không ngừng phun ra, thường hực nhiệt độ cao thôn vệ lấy bốn phía, lúc đầu núi lửa có cây liền không nhiều, ở chỗ này càng là thưa thớt. Mà tại vậy cái kia nham tương bên cạnh, chùi lùi trên mặt đất, vậy mà mọc ra một cái cây. Gốc cây kia toàn thân màu đỏ, tựa như là mã não tượng đá khắc ra đồng dạng. Nhánh cây dày đặc, trực trùng vân tiêu, chính là một thanh to lớn bó đuốc giống như. Gốc cây này mặc dù là cây tàn lụi, lại không khó coi ra, nó còn sống. Kỳ quái, nơi này tại sao có thể có một cái cây? Độc Cô Bác nghi ngờ nói. Theo lý mà nói, núi lửa bên trong cỏ cây rất khó còn sống sót, mà ở chỗ này càng là thưa thớt, cho dù có cũng hẳn là hóa thành than cốc hay là chết rồi, nhưng là nhường Độc Cô Bác không nghĩ ra là cây này còn sống. Chẳng lẽ là cây ngô đồng? Nhưng cây ngô đồng có lá cây a? Đột nhiên Độc Cô Bác nhớ tới cây ngô đồng. Tương truyền, cây ngô đồng chính là phượng hoàng nghỉ lại chi địa, nhưng đấu la đại lục bên trên không có thuần chủng phượng hoàng, chỉ có phượng hoàng huyết mạch loài chim hồn thú, chẳng lẽ lại cây này là một đầu có được phượng hoàng huyết mạch loài chim nơi ở ạ? Ly. Không đợi Độc Cô Bác suy nghĩ nhiều, nơi xa liền truyền đến một đường tê minh. Đi, đi xem một chút. Độc Cô Bác vừa nói, một bên lôi kéo Diệp Thu cánh tay hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Không bao lâu, hai người liền đạt tới thanh âm phát ra địa phương. Đây là Xích Diễm thôn Vân Tước. Độc Cô Bác chấn kinh đến. Chỉ thấy bầu trời bên trên có một đầu thông thiên chim khổng lồ, hai cánh triển khai có chân đủ dài 15 mét, huy động cánh lúc mang theo xích hồng hỏa diễm, nướng đại địa, nguyên bản khô giáo đại địa trong nháy mắt rạn nứt. Tương truyền, Xích Diễm thôn Vân Tước có được phượng hoàng huyết mạch, bình thường lấy nuốt lửa mà sống, chủng tộc năng lực mạnh đến mức một tớt. Đánh nhau thời điểm kèm theo thiêu đốt hiệu quả, năng lực khôi phục nhanh, tựa như có một cái vũ em cho nó đánh phụ trợ. Ngoài ra còn có thể phóng đại chiêu, tại núi lửa lân cận nó còn có thể dẫn đạo núi lửa phun trào, vừa rồi nham tương phun trào nói không chừng chính là đầu này hồn thú dở trò quỷ. Diệp Thu ánh mắt sáng lên, Xích Diễm thôn Vân Tước, đây là hắn thứ hai hồn hoàn liền muốn, nhưng là thứ hai hồn hoàn năm hạn không phải quá cao, Lạc Nhật xâm lâm lại không có loại này hồn thú, bất đắc dĩ Diệp Thu chỉ có thể từ bỏ. Đáng tiếc, đầu này hồn thú năm hạn quá cao, đã đến 2 vạn năm tả hữu, bằng không cực kỳ thích hợp ngươi. Độc Cô Bác tiếp nối lắc đầu. Trước mắt Xích Diễm thôn Vân Tước dương cánh đại khái 15 mét, chiều cao 10 mét, đại khái tại 2 vạn năm tả hữu. Loại này cấp bậc năm hạn Xích Diễm thôn Vân Tước đã là có sánh vai với bình thường 5-6 vạn năm cấp bậc hồn thú năng lực, cũng chính là tương đương với trong nhân loại hồn đấu la cấp bậc. Nhưng mà nhường Độc Cô Bác không nghĩ tới chính là Diệp Thu không chỉ có không có lùi bước, trong mắt còn lộ ra kích động. Tới đi, lão sư, liền đầu này. Diệp Thu hưng phấn nói. Ngươi nghĩ rõ chưa? Đừng nhìn đầu này hồn thú mới 2 vạn năm, nhưng là hắn hồn hoàn cường độ tối thiểu cũng 4-5 vạn năm sánh vai. Độc Cô Bác khuyên can nói. Lại thêm cái này xích diễm thôn vân tức mang theo phượng hoàng huyết mạch chỗ kinh khủng, cái này một gốc tồn tại sinh ra hồn hoàn đã là không thua gì bình thường 4-5 vạn năm cấp bậc hồn hoàn cường độ. Lão sư, ngươi đừng quên ta võ hồn năng lực, đối loài chim áp chế 50%, có thể hấp thu. Diệp Thu vô ngực giải thích nói. 2 vạn năm phượng hoàng huyết mạch hồn thú có thể nói là cực kỳ thích hợp Diệp Thu, tăng thêm bản thân mình liền đối loài rồng cùng loài chim ngoài định mức áp chế 50, cùng vọng xuyên thu thủy lộ cùng cực hạn thuộc tính tăng lên nhường hắn cảm thấy có thể thử một lần, mà lại đầu này hồn thú rất thích hợp hắn, hắn không muốn bỏ qua. Được thôi. Gặp Diệp Thu kiên quyết như thế Độc Cô Bác cũng không tốt nói cái gì, dù sao đầu này hồn thú cực kỳ thích hợp, năm hạn siêu một điểm liền siêu một điểm. Chương 62, thứ tư hồn hoàn, chương 62, thứ tư hồn hoàn. Sau đó, Độc Cô Bác liền hướng về Xích Diễm thôn Vân Tức đi đến. Vũ hồn chân thân. Độc Cô Bác trực tiếp mở ra vũ hồn chân thân, một đầu 100 mét cựu đầu tiên xà xuất hiện tại Diệp Thu trước mặt. Tiểu Thu lui ra phía sau. Độc Cô Bác mở miệng nói, hắn nhưng một điểm không dám qua loa, Xích Diễm thôn Vân Tức thế nhưng là loài chim chi vương, lấy 100 năm tu vi liền có thể đánh 4-5 ngàn năm bình thường hồn thú, ngàn năm liền có thể đánh 4-5 vạn năm, đầu này Xích Diễm thôn Vân Tức đạt đến 2 vạn năm, sức chiến đấu hẳn là cao hơn. Không cần Độc Cô Bác nói, Diệp Thu bay thẳng hướng về phía không trung. Theo Độc Cô Bác mở ra vũ hồn chân thân, Xích Diễm thôn Vân Tức tựa như cảm nhận được nguy hiểm, khí một tiếng. Lệ. Một tiếng to lớn tê mình, Xích Diễm thôn Vân Tức hai cánh chấn động, trên thân quấn quanh lấy hỏa diễm, chiến ý đạt đến tối cao. Sau đó Xích Diễm thôn Vân Tức hai cánh chấn động, mặt đất trong nháy mắt nổ tung, từ nổ tung trên mặt đất dâng lên từng đạo nham tương trụ, nhiệt độ cao rừng rực nhường không khí đều trở nên cực nóng. Nhìn xem Xích Diễm thôn Vân Tức động tác, Độc Cô Bác trong lòng run lên, không hổ là mang theo phượng hoàng huyết mạch, cùng đồng dạng hồn thú chính là không giống. Nếu như lúc trước hắn có thể sẽ sợ sệt, nhưng hắn hiện tại là 95 cấp, hắn độc cũng không phải ăn chay. Thứ 8 hồn kỹ, thời gian ngưng kết. Thứ 9 hồn kỹ, thiên xả tịch diệt thần quang. Độc Cô Bác đi lên liền thả mình mạnh nhất hai cái hồn kỹ, chỉ một thoáng lấy Độc Cô Bác vì trung tâm phạm vi hai cây số lâm vào thời gian đứng im, ngay sau đó một đường màu tím đen hủy diệt chùm sáng đánh vào Xích Diễm thôn Vân Tức trên thân. Giang giác, màu tím đen hủy diệt chùm sáng đánh trên người Xích Diễm thôn Vân Tức lập tức nhường Xích Diễm thôn Vân Tức cánh bị trọng thương. Ly. Theo Xích Diễm thôn Vân Tức cánh thụ thương, Xích Diễm thôn Vân Tức hí một tiếng, ngay sau đó Xích Diễm thôn Vân Tức điều khiển hỏa diễm trị thương cho chính mình, đồng thời chưa quên điều khiển hỏa diễm công kích Độc Cô Bác. Nhìn thấy Xích Diễm thôn Vân Tức hành vi, Độc Cô Bác sững sờ, đây chính là có được phượng hoàng huyết mạch hồn thú sao? Thiên phú quả nhiên bá đạo, muốn là tiểu thu hấp thu cái này mai hồn hoàn chỗ tốt nhất định rất lớn. Mà Diệp Thu cũng bị Xích Diễm thôn Vân Tức thiên phú khiếp sợ đến, hắn biết Xích Diễm thôn Vân Tức rất mạnh, nhưng không nghĩ tới Xích Diễm thôn Vân Tức mạnh như vậy, thật không hổ là có phượng hoàng huyết mạch hồn thú a. Không đợi hai người suy nghĩ nhiều, Xích Diễm thôn Vân Tức hỏa diễm liền đi tới Độc Cô Bác trước mặt. Thứ 5 hồn kỹ, Xà Mãng Tiên Cương Thuẫn. Độc Cô Bác trực tiếp thả ra thứ 5 hồn kỹ, nham tương nhiệt độ rất cao, coi như hắn thân là phong hào cũng không thể đón đỡ. Xì xì xì. Theo hỏa diễm đánh tới hộ thuẫn truyền đến nhiệt độ cao thiêu đốt thanh âm. Dù là Độc Cô Bác thứ 5 hồn kỹ hiệu quả lại thế nào tốt, cũng là hồn lực ngưng kết mà thành, cùng thiên nhiên năng lượng so sánh vẫn là kém chút ý tứ. Chỉ là chênh lệch ý tứ về chênh lệch ý tứ, nhưng cuối cùng chỉ là một đầu 2 vạn năm hồn thú lợi dụng, cho dù là có phượng hoàng huyết mạch cũng giống vậy. Rất nhanh hỏa diễm cùng hộ thuẫn 22 chống đỡ. Hỏa diễm tiêu tán về sau, Độc Cô Bác nhìn xem đối diện Xích Diễm thôn Vân Tức ánh mắt nhắm lại, thầm nghĩ, ngọn lửa thật là bá đạo. Nếu như là đụng phải người khác, có thể trong nháy mắt liền không có nửa cái mạng, trở thành trong miệng ngươi vong hồn. Chỉ là rất đáng tiếc, ngươi hôm nay đụng phải chính là ta. Vừa dứt lời, Độc Cô Bác thân ảnh lóe lên, đi tới còn tại chữa thương Xích Diễm thôn Vân Tức trước mặt. Mà Xích Diễm thôn Vân Tức một chút liền phát hiện Độc Cô Bác chỗ, chỉ là nó cũng không có thoát đi, mà là đưa mắt nhìn sang ở một bên Diệp Thu. Nó thấy được, cái này lớn hai cấp thú đã là 9 cái hồn hoàn, không cần săn bắt hồn hoàn, như vậy thì là cho cái kia gần 2 chân thú thu hoạch hồn hoàn. Nó cũng hiểu rõ hôm nay khó thoát khỏi cái chết, chỉ là cho dù chết cũng muốn kéo một đầu đệm lưng. Trong lòng nghĩ như vậy, Xích Diễm thôn Vân Tức ngưng tụ toàn thân hồn lực chuẩn bị cho Diệp Thu đến nhớ hung ác. Nghiệt xúc ngươi dám. Độc Cô Bác liếc mắt liền nhìn ra đến Xích Diễm thôn Vân Tức muốn làm gì, trực tiếp liền đi tới Xích Diễm thôn Vân Tức trên mặt ngăn cản Xích Diễm thôn Vân Tức động thủ dự định. Vâng. Đáng tiếc đã chậm, một đường ngọn lửa nóng bỏng hướng về Diệp Thu quét sạch mà đi, nhưng mà Diệp Thu nội tâm không chút nào hoảng. Ồ, động thủ với ta. Xem ra cái này Xích Diễm thôn Vân Tức có chút đầu óc, nhưng là không nhiều. Diệp Thu suy tư nói. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thu thả ra chu tức lĩnh vực, sau một khắc, kia ngọn lửa nóng bỏng liền bị Diệp Thu nắm trong tay. Ly. Nhìn thấy mình hỏa diễm bị Diệp Thu khống chế, Xích Diễm thôn Vân Tức trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi, đây chính là thiên phú của nó thủ đoạn, vì cái gì liền tùy tùy tiện tiện bị Diệp Thu nắm trong tay. Nó lại làm sao biết đây là Diệp Thu lĩnh vực hiệu quả, ta hỏa diễm là của ta, ngươi hỏa diễm hay là của ta, cái này kêu là thiên phú. Cái gì? Ngươi nói Diệp Thu bất hắc. Vậy ta hỏi ngươi, không có đóng chính là mở. Độc Cô Bác nhìn thấy Diệp Thu thao tác trực tiếp trợn tròn mắt, thứ ba hồn hoàn thời điểm thì cũng thôi đi, đầu kia hồn thú huyết mạch không cao, hỏa diễm có thể khống chế không lạ kỳ, nhưng đây là núi lửa nội bộ a, vẫn là phượng hoàng huyết mạch hồn thú, cứ như vậy như nước trong veo đoạt tới rồi. Cái này cùng gặp phải thổ phỉ khác nhau ở chỗ nào? Chỉ là mắt trợn tròn về mắt trợn tròn, chính sự còn phải làm. Sau một khắc, Độc Cô Bác ánh mắt chuyển rời đến Xích Diễm thôn Vân Tức trên thân. Thứ 6 hồn kỹ, cựu đầu tiên xà phá. Độc Cô Bác cũng không có bất tích, trực tiếp thả ra thứ 6 hồn kỹ, dưới chân cựu đầu tiên xà vung vẩy cái đuôi quất vào Xích Diễm thôn Vân Tức trên cánh. T. Theo một tiếng xé rách tiếng kêu thảm thiết rơi xuống, thôn Vân Tức tuyệt vọng từ không trung rơi xuống. Oeng. Theo Xích Diễm thôn Vân Tức thân thể cao lớn rơi xuống đất, toàn bộ khu vực xảy ra to lớn bạo tạc, cuốn lên bụi bặm và trượng. Nham tương cuồn cuộn. Ly. Xích Diễm thôn Vân Tức còn muốn phản kháng, nhưng là trên cánh trọng thương để nó bất lực lại cử động, Ngay sau đó Độc Cô Bác bổ một cái thứ tư hồn kỹ. Thứ tư hồn kỹ, Hủ Thực Chi Độc. Tiểu Thu mau tới. Bổ xong thứ tư hồn kỹ, Độc Cô Bác đối phía sau Diệp Thu nói, "Tới." Diệp Thu nghe được Độc Cô Bác nói trực tiếp đi tới Xích Diễm Thôn Vân Tước trước mặt, tại Xích Diễm Thôn Vân Tước oán hận ánh mắt xuống dưới giải quyết Xích Diễm Thôn Vân Tước. Xích Diễm Thôn Vân Tước đến chết cũng không hiểu, vì cái gì Diệp Thu có thể điều khiển hắn hỏa diễm. Theo một viên màu đen thâm thúy hồn hoàn chậm rãi dâng lên, tuyên cáo có được Phượng Hoàng huyết mạch Xích Diễm Thôn Vân Tước triệt để tử vong. Nhìn trước mắt thâm thúy hồn hoàn, Độc Cô Bác mở miệng nói, "Ngươi nhất định phải hấp thu cái này mai hồn hoàn sao?" Lực chiến đấu của hắn cùng trí tuệ ngươi thấy được, không thua 4-5 vạn năm hồn thú, linh hồn chấn động cũng so với bình thường hồn thú mạnh hơn nhiều. Diệp Thu cũng hiểu rõ Độc Cô Bác là vì hắn tốt, nhưng là nhà ấm bên trong đóa hoa cuối cùng không thành được đại thụ che trời, muốn trở thành cường giả còn cần kinh lịch rất nhiều mạo hiểm, một vị su cắt tị hùng không có chỗ tốt. Hơi suy tư một phen, Diệp Thu hạ quyết tâm. Hô Diệp Thu hít sâu một hơi, "Không có việc gì lão sư, tin tưởng ta, dù là không hấp thu được không phải còn có ngươi sao, chỉ là 2 vạn năm hồn hoàn mà thôi." Nói xong, Diệp Thu khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu luyện hóa lên cái này mai hồn hoàn. DS, chương 02, trong vòng nửa canh dựa chương 63, Chu Tước đốt trời trận, chương 63, Chu Tước đốt trời trận. Hồn hoàn nhập thể, khổng lồ nóng bỏng hồn lực tràn đầy Diệp Thu thân thể. T. Không hổ là vạn năm hồn hoàn. Cảm nhận được hồn hoàn bên trong năng lượng, Diệp Thu suy tư nói. Không đợi Diệp Thu suy nghĩ nhiều, nóng bỏng hồn lực bắt đầu xung kích Diệp Thu toàn thân, Diệp Thu cảm thấy không ổn, vội vàng lợi dụng tự thân hồn lực bắt đầu chuyên tâm luyện hóa cái này mai hồn hoàn. Không bao lâu, theo Diệp Thu hồn lực điều động, hồn hoàn hồn lực chậm rãi yên tĩnh trở lại. Nhưng Diệp Thu hiểu rõ, đây chỉ là bắt đầu, hấp thu vạn năm hồn hoàn quan trọng nhất chính là linh hồn chấn động. Đại đa số hồn vương không có vạn năm hồn hoàn cũng là bởi vì sợ hãi linh hồn chấn động, nhưng là Diệp Thu đối với mình có tự tin, làm người hai đời, tăng thêm lửa suối rèn luyện cùng vọng xuyên thu thủy lộ công hiệu nhường hắn tinh thần lực so với bình thường hồn vương mạnh. Ly, vang dội tê minh thanh tràn ngập Diệp Thu tinh thần chi hải. Diệp Thu đi vào tinh thần chi hải, thấy được một đầu Xích Diễm Thôn Vân Tước hư ảnh, đạo hư ảnh này cực kỳ ngưng thực, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng vẻ oán hận. Từ giết chết Xích Diễm Thôn Vân Tước thời điểm, Diệp Thu liền biết lần này linh hồn chấn động không dễ chịu, cho nên Diệp Thu tuyệt không dám qua loa, nghiêm túc nhìn chằm chằm cái này Xích Diễm Thôn Vân Tước hư ảnh. Ly, Xích Diễm Thôn Vân Tước đối Diệp Thu tinh thần chi hải triển khai mãnh liệt công kích, một trận này công kích kém chút nhường Diệp Thu tâm thần thất thủ, may mắn Diệp Thu dùng qua vọng xuyên thu thủy lộ, không phải Diệp Thu nhất định sẽ tại chỗ xí ngốc. Cho dù dạng này Diệp Thu cũng không thể có mảy may chủ quan, đạo hư ảnh này cực kỳ ngưng thực, trước khi chết lại cực kỳ oán hận, lại thêm tự thân mang theo Phượng Hoàng huyết mạch, linh hồn xung kích cũng không phải bình thường hồn thú có thể so, nhìn địa bộ này nhất định phải cạo chết hắn không thể. Quả nhiên, Diệp Thu ý nghĩ vừa dứt dưới, Xích Diễm Thôn Vân Tước trong miệng liền ngưng tụ lại hồn lực, đồng thời còn mang theo hồn hoàn bên trong hồn lực một khối xung kích Diệp Thu thân thể. Trong lúc nhất thời Diệp Thu hai mặt thụ địch, tinh thần chi hải xung kích cùng hồn lực xung kích nhường hắn cảm giác vô cùng khó chịu, trên trán càng là xuất hiện mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Tiểu Thu nhìn thấy Diệp Thu mồ hôi trên đầu châu, Độc Cô Bác lập tức liền muốn đánh gãy, nhưng nhìn Diệp Thu dáng vẻ rõ ràng chính là tại kinh lịch linh hồn chấn động, hắn nếu là muốn ra tay nói Diệp Thu tuyệt đối sẽ tại chỗ biến thành phế nhân. Bất đắc dĩ, Độc Cô Bác chỉ có thể từ bỏ đánh gãy ý nghĩ, ngược lại ở trong lòng cầu nguyện Diệp Thu bình an vượt qua. Một bên khác, Diệp Thu ngay từ đầu đối mặt cái này Xích Diễm Thôn Vân Tước song trọng giác công có thể nói là khổ không thể tả. Chỉ là rất nhanh, Diệp Thu phản ứng lại, một bên lợi dụng lấy tinh thần lực bị động phòng ngự lấy Xích Diễm Thôn Vân Tước công kích, một bên luyện hóa cuồng bạo hồn lực tận lực giảm bất cố này cuồng bạo hồn lực đối với mình thân thể tổn thương. Tại Diệp Thu toàn lực luyện hóa dưới, theo thời gian rời đổi, Xích Diễm Thôn Vân Tước kia cố linh hồn chấn động lực lượng cũng tại dần dần giảm nhỏ, hư ảnh cũng dần dần mơ hồ, nhưng Diệp Thu lại là từ đầu đến cuối không dám lòng nữa sức lực. Dù sao ai biết, đối phương có phải hay không đang nổi lên một cỗ càng lớn tập kích tới thử cầu nhất cử đánh tan mình đâu. Xích Diễm Thôn Vân Tước tàn hồn mắt thấy chính mình thủ đoạn đối Diệp Thu không dùng được chính là trực tiếp ngưng tụ lại lực lượng, dự định vò đã mẹ không sợ rơi lợi dụng một lần cuối cùng linh hồn chấn động đến trọng thương Diệp Thu linh hồn. Đối mặt lần này, so với trước đó còn phải mạnh hơn không ít linh hồn chấn động, Diệp Thu tự nhiên là có chuẩn bị, chỉ gặp hắn tinh thần chi hải bên trong xuất hiện một đường chu tước hư ảnh, chu tước hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt đầu kia Xích Diễm Thôn Vân Tước trực tiếp cảm nhận được thần phục, mà kia đạo tinh thần xung kích cũng yếu hóa không ít. Theo cuối cùng này một đường tinh thần xung kích về sau, tinh thần chi hải bên trong Xích Diễm Thôn Vân Tước tàn hồn rốt cục tiêu tán, mà Diệp Thu cũng có thể toàn lực luyện hóa lên hồn hoàn. Phía ngoài Độc Cô Bác, mắt thấy Diệp Thu khí tức trên thân đã là dần dần bình tĩnh lại. Độc Cô Bác cũng là đã biết được, Diệp Thu đã là vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất, dưới mắt chỉ cần đem hồn hoàn bên trong lực lượng đem luyện hóa liền tốt. Nội tâm treo lấy hòn đá cũng rốt cục rơi xuống trong bụng, sau đó nhìn về phía Diệp Thu nhịn không được thì thầm bắt đầu. Thứ tư hồn hoàn vượt cấp hấp thu vạn năm hồn hoàn, vẫn là một viên tương đương với 4-5 vạn năm hồn hoàn Xích Diễm Thôn Vân Tước, tiểu thu lần này sợ rằng sẽ đạt được một cái coi như không tệ hồn kỹ a. Sau một ngày, theo hồn hoàn triệt để treo trên người Diệp Thu, cũng đại biểu Diệp Thu triệt để hấp thu cái này mai hồn hoàn. Diệp Thu mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, cuối cùng sống qua tới, cảm thụ được tự thân biến hóa hắn cảm giác phi thường mừng rỡ. Đầu tiên hồn lực đạt tới 42 cấp, bình thường tới nói thứ tư hấp thu hồn hoàn 2 vạn năm hẳn là đến 44 cấp, thế nhưng là hắn có cực hạn thuộc tính, áp xúc 2 cấp, tinh thần lực tăng lên rất nhiều, không sai biệt lắm chừng 5 thành, cũng chớ xem thường cái này 5 thành, đây chính là hồn vương cấp bậc 5 thành, nói cách khác kế tiếp hồn hoàn hắn 5 hạng còn có thể cao hơn. Thế nào? Độc Cô Bác nhìn xem Diệp Thu, lấy tu vi của hắn có thể một chút nhìn ra Diệp Thu tu vi đi tới 42 cấp. Cảm giác rất tốt, hồn lực đẳng cấp đạt đến 42 cấp, thứ tư hồn hoàn là lĩnh vực hồn kỹ, tên là Chu Tức Đốt Trời Trận, hiệu quả là bằng vào ta vì trung tâm triển khai bao trùm 100 mét xích hồng lĩnh vực, trong lĩnh vực hạ xuống đầy trời chu tức hỏa vũ. Mỗi đạo hỏa vũ đều bổ sung truy tung hiệu quả, lĩnh vực nơi trọng yếu tạo ra hỏa diễm thủ vệ thân ở trong lĩnh vực hỗ trợ công kích. Tất cả hỏa hệ hồn kỹ uy lực tăng lên 40%, hồn lực tốc độ khôi phục tăng tốc 25%, nhận tổn thương giảm xuống 25%, đồng thời công kích bổ sung hỏa diễm bắn tung tóe. Mục tiêu tại phương diện tinh thần gặp chu tức hỏa diễm tiêu đốt, duy trì liên tục trong vòng 5 giây tiếp nhận tương đương với tự thân tinh thần lực 20% tổn thương. Diệp Thu giải thích nói. Diệp Thu thứ tư hồn kỹ tên là chu tức đốt trời trận, hiệu quả là lấy Diệp Thu vì trung tâm triển khai bao trùm 100 mét xích hồng lĩnh vực, trong lĩnh vực hạ xuống đầy trời chu tức hỏa vũ. Mỗi đạo hỏa vũ đều bổ sung truy tung hiệu quả, lĩnh vực nơi trọng yếu tạo ra hỏa diễm thủ vệ thân ở trong lĩnh vực hỗ trợ công kích. Tất cả hỏa hệ hồn kỹ uy lực tăng lên 40%, hồn lực tốc độ khôi phục tăng tốc 25%, nhận tổn thương giảm xuống 25%, đồng thời công kích bổ sung hỏa diễm bắn tung tóe. Mục tiêu tại phương diện tinh thần gặp chu tức hỏa diễm tiêu đốt, duy trì liên tục trong vòng 5 giây tiếp nhận tương đương với tự thân tinh thần lực 20% tổn thương. T. Độc Cô Bác nghe được Diệp Thu nói không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là mang theo Phượng Hoàng huyết mạch hồn hỏa sao, kỹ năng quả nhiên cường hãn. Diệp Thu cũng đối với mình cái này hồn kỹ cảm thấy hài lòng, không hổ là mang theo Phượng Hoàng huyết mạch hồn thu a, chính là không giống. Nói đến huyết mạch, hắn liền nhớ lại tới một việc, đó chính là đầu này xích diễm thôn vân tức huyết mạch cao như vậy hẳn là sẽ tuân ra hồn cốt đi. Nói như vậy, hồn thú tuân ra hồn cốt cùng hai chuyện có quan hệ, một là năm hạn, hai là huyết mạch, đầu này xích diễm thôn vân tức có Phượng Hoàng huyết mạch, năm hạn cũng đạt tới 2 và 5, lại thêm trước khi chết oán hận hẳn là sẽ tuân ra hồn cốt. Nghĩ tới đây, Diệp Thu chậm rãi tới gần xích diễm thôn vân tức thi chương 64, hồn cốt trở về, chương 64, hồn cốt trở về. Ừm. Tiểu Thu ngươi muốn làm gì? Sẽ không phải hoài nghi cái này hồn thú biết tuân ra hồn cốt ta. Độc Cô Bác nhìn thấy Diệp Thu động tác nghi ngờ nói. Ừm. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Sau đó Diệp Thu bắt đầu đối xích diễm thôn vân tức thi thể lục lọi bắt đầu tìm kiếm hồn cốt. Không bao lâu, nương tựa theo hồn lực cảm ứng, Diệp Thu tại xích diễm thôn vân tức cánh trái cảm thấy không giống bình thường hồn lực ba động. Có. Cảm nhận được hồn lực ba động về sau, Diệp Thu đem ánh mắt đặt ở xích diễm thôn vân tức cánh trái, sau đó bắt đầu giải phẫu. Quả nhiên, Diệp Thu dự cảm không sai, giải đào xong xích diễm thôn vân tức cánh trái về sau thật sự xuất hiện một cái hồn cốt. Đây là khối cánh tay trái xương, chỉnh thể hiện ra màu đỏ sậm, mặt ngoài chạy xuôi từng đạo hỏa diễm đường vân, tản ra nhiệt độ cao rừng rực. Cái này, Độc Cô Bác sững sờ, không nghĩ tới thật có hồn cốt, hơn nữa còn rất hoàn chỉnh. Phải biết hồn cốt rất thưa thớt, và năm hồn cốt tuân ra tới xác suất chỉ có 1/1000, nếu như hồn thú huyết mạch cấp độ cao, hoặc là ngược sát hình thức xác suất mới có thể lên cao, chỉ là dù cho dạng này xác suất cũng thấp đáng thương, trước mắt cái này hồn thú vừa qua khỏi 2/5, huyết mạch cũng đầy đủ, trước khi chết oán nghiệm nặng nề, xác thực phù hợp tuân ra hồn cốt điều kiện. Độc Cô Bác đánh giá Diệp Thu trong tay hồn cốt dò hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Là hấp thu vẫn là? Diệp Thu nhìn xem trong tay hồn cốt rơi vào trầm tư. Nói như vậy, hồn hoàn cùng hồn cốt đến từ cùng một đầu hồn thú trên thân tác dụng là lớn nhất, khối này hồn cốt có 2/5, mà lại phẩm tướng hoàn chỉnh, quan trọng nhất chính là nó đến từ Phượng Hoàng huyết mạch hồn thú trên thân, là khối cực phẩm hồn cốt, nếu như không cân nhắc năm hạn nói hắn sẽ ngay tại chỗ hấp thu, thế nhưng là trách thì trách tại hắn chỉ có 2/5, không trên không dưới, nếu là hiện tại hấp thu ngày sau gặp được cái khác đồng loại hình hồn cốt làm sao bây giờ? Độc Cô Bác nhìn xem Diệp Thu do dự cũng không có thúc giục, dù sao Diệp Thu hiện tại mới tứ hoàn, đằng sau còn có 5 cái hồn hoàn, vạn nhất hiện tại hấp thu khối này hồn cốt, về sau săn bắt hồn hoàn thời điểm tuân ra so đây càng tốt hồn cốt làm sao bây giờ đâu? T, thế nào đem khối kia 10 vạn năm hồn cốt quên? Đột nhiên, Diệp Thu nhớ tới khối kia Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm hồn cốt. Trong nguyên tắc Đường Hạo tự đoạn một chân một tay sau chóc ra 2 khối chuyển thừa hồn cốt, dẫn đến thực lực đại giảm, Đường Tam sau khi thấy lợi dụng hồn cốt kỹ năng vì Đường Hạo gãy chi chủ sinh, nhường Đường Hạo không chỉ có ám thương toàn bộ trừ, thậm chí tiến thêm một bước. Mà lại hồn cốt có vẻ như còn có thể tăng lên 5 hạn, dung hợp càng sớm sau cùng 5 hạn càng cao, hơi suy tư một phen Diệp Thu quyết định hấp thu khối này hồn cốt. Hy vọng khối này hồn cốt có thể cung cấp tốt hồn kỹ đi. Diệp Thu nội tâm suy tư nói. Quyết định hấp thu khối này hồn cốt sau Diệp Thu nhìn xem Độc Cô Bác nói, liền thế phiền phức lão sư làm hộ pháp cho ta. Ừm. Độc Cô Bác khẽ gật đầu. Sau đó Diệp Thu khoanh chân ngay tại chỗ đem hồn cốt dán tại cánh tay trái bắt đầu luyện hóa lên khối này hồn cốt. Một canh giờ sau, Diệp Thu từ luyện hóa hồn cốt bên trong thanh tỉnh lại. Thế nào? Hồn cốt kỹ là cái gì? Độc Cô Bác hiếu kỳ nói. Đối với khối này hồn cốt Độc Cô Bác vẫn là thật tò mò, mang theo Phượng Hoàng huyết mạch, hiệu quả chắc chắn sẽ không chênh lệch. Nghe được Độc Cô Bác hỏi thăm, Diệp Thu cảm ứng một chút hồn cốt kỹ. Cảm ứng qua đi Diệp Thu lộ ra biểu tình quái dị. Thế nào? Chẳng lẽ hồn cốt kỹ không tốt? Độc Cô Bác nhìn xem Diệp Thu biểu lộ nghi ngờ nói. Không phải là không tốt. Diệp Thu lắc đầu, mà là có chút gân gà. Nói thế nào? Độc Cô Bác bị Diệp Thu nói khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Ta hồn cốt kỹ tên là Thôn Hỏa Mã Sinh, hiệu quả là để cho ta có thể hấp thu hỏa diễm năng lượng khôi phục tự thân. Ngoài ra, nếu như hấp thu đến so xích diễm thôn vân tức hỏa diễm mạnh hơn hỏa diễm, hồn cốt còn có thể tiến hóa, đồng thời có thể theo ta thứ tư hồn kỹ tổ hợp sử dụng, hơn nữa còn cho ta tăng lên một cấp. Diệp Thu giải thích nói. Diệp Thu hồn cốt kỹ tên là Thôn Hỏa Mã Sinh, có thể hấp thu hỏa diễm năng lượng khôi phục tự thân. Ngoài ra, nếu như hấp thu đến so xích diễm thôn vân tức hỏa diễm mạnh hơn hỏa diễm, hồn cốt còn có thể tiến hóa, đồng thời còn cho Diệp Thu tăng lên một cấp hồn lực, phải biết đây chính là cực hạn thuộc tính một cấp hồn lực, có thể nhường hắn mất 4-5 tháng thời gian tu luyện. Đây không phải rất tốt sao? Làm sao lại gần gà rồi? Độc Cô Bác có chút không hiểu, đây không phải rất tốt hồn cốt kỹ à, có thể cùng thứ tư hồn kỹ tổ hợp sử dụng, còn có thể thôn phệ hỏa diễm tiến hóa hồn cốt, còn có thể hấp thu hỏa diễm khôi phục tự thân, làm sao lại gần gà? Ai? Diệp Thu thở dài, ta nói chính là hồn cốt tiến hóa phương diện này, mạnh hơn xích diễm thôn vân tức hỏa diễm không có bao nhiêu, ta tính một cái, còn lại cũng không biết đi đâu làm. Diệp Thu cảm thấy khối này hồn cốt cùng hồn thú sinh lộ chỗ, nếu là thế giới khác vẫn được, đấu la đại lục hỏa diễm quá thưa thớt, hắn hỏa diễm là một cái, Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng Hỏa Diễm tính một cái, đoán chừng hiện tại quá sức, Thiên Sử Vũ Hồn kèm theo tính một cái, Thái Dương Chân Hỏa tính một cái khác đoán chừng tại cao năm hạn hồn thú trên thân, nhưng là không tốt cầm tới. Tính được khối này hồn cốt bằng vào hỏa diễm lên tới 10 vạn năm rất không có khả năng, chỉ có thể đằng sau thử một chút thần thi. Độc Cô Bác nghe xong cũng thế, Xích Diễm thôn Vân Tức Hỏa Diễm đã coi như là rất cao, dù sao có Phượng Hoàng huyết mạch, mạnh hơn nó thật đúng là không có bao nhiêu, chắc không được nói có chút gân gà. Nghĩ tới đây, Độc Cô Bác mở miệng nói, "Tốt, liền cái này một cái gân gà mà thôi, cái khác không phải cũng không tệ lắm sao, có mất tất có được, khối này hồn cốt đã rất tốt, đừng chọn cái này chọn kia." Độc Cô Bác cảm thấy khối này hồn cốt không tệ, thậm chí còn có thể được xưng tụng thực phẩm, ngoại trừ nuốt lửa tiến hóa điểm ấy có chút khó khăn, cái khác rất mạnh, hai vạn năm hồn cốt có chức năng này còn có cái gì xe đạp. Diệp Thu gãi đầu một cái, hắn chỉ là vì khối này hồn cốt đáng tiếc, cũng không có coi là thừa vứt bỏ, khối này hồn cốt đối với hắn rất có tác dụng, không chỉ có vì hắn tăng lên một cấp hồn lực, còn nhường thân thể tố chất của hắn tăng lên không ít. Được rồi, nếu không còn chuyện gì nói chúng ta liền trở về đi, ra đã mấy ngày. Nói, Độc Cô Bác chuẩn bị mang theo Diệp Thu rời đi Bất Tử Hỏa Sơn. Diệp Thu đối với chuyến này rất hài lòng, không chỉ có hấp thu một viên 2 vạn năm hồn hoàn nhường hắn hồn lực tăng lên tới 42 cấp, còn tuân ra một khối có thể xưng cực phẩm hồn cốt nhường hắn tăng lên tới 43 cấp, đã giảm bớt đi rất nhiều thời gian tu luyện, đối với cái này hắn vẫn tương đối hài lòng. Sau đó Độc Cô Bác mang theo Diệp Thu rời đi Bất Tử Hỏa Sơn. 3 ngày sau, Độc Cô phủ. Cái gì? Ngươi hấp thu xong hồn hoàn 43 cấp? Độc Cô Nhạn nhìn xem Diệp Thu cả kinh nói, may mắn mà thôi. Diệp Thu sờ lên cái mũi. Ngươi nếu là may mắn ta là cái gì? Ta hiện tại mới 47 cấp. Nghe được Diệp Thu vợ sẹo lẹt, Độc Cô Nhạn có chút phát điên. 2 năm qua đi, Độc Cô Nhạn hiện tại hồn lực chỉ tới 47 cấp, mà Diệp Thu 2 năm trước mới 34 cấp, hấp thu hồn hoàn về sau liền cùng với nàng kém cấp 4, nhường nàng có cảm giác cấp bách. Đó là ngươi không có hảo hảo tu luyện. Diệp Thu giang tay ra, ngươi phải thật tốt tu luyện không chừng nhanh hồn vương. Chương 65, du lịch, chương 65, du lịch. Theo Diệp Thu, 2 năm này Độc Cô Nhạn lúc tu luyện khẳng định lười biếng, bằng không làm sao có thể chỉ có 47 cấp, Độc Cô Nhạn cũng không phải cực hạn thuộc tính, không có khả năng chỉ để thăng cấp 5. Ngươi nói bậy. Ta rõ ràng có hảo hảo tu luyện. Độc Cô Nhạn nghe được Diệp Thu nói về sau lập tức chột dạ phản bác. Một bên Độc Cô Bác nhìn xem cháu gái nhà mình bất đắc dĩ lắc đầu, đầy mắt đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thật sao? Vậy ta hỏi ngươi, vì cái gì đồng dạng ăn tiên thảo, giống vậy tu luyện 2 năm, vì cái gì ngươi chỉ thăng lên cấp 5, ta thăng lên cấp 9? Diệp Thu ngoạn vị đạo. Kia, đó là ngươi hồn lực đẳng cấp so ta thấp, ngươi là hồn tôn, ta là hồn tông, đương nhiên nhanh hơn ta. Độc Cô Nhạn thẹn quá thành giận nói. Vậy ta hỏi ngươi, ta hồn tôn có phải hay không cực hạn thuộc tính, tốc độ tu luyện có phải hay không chậm, ta hồn tôn không phải một chút xíu tu luyện tới sao? Trả lời ta. Ta. Độc Cô Nhạn đại nào đứng máy, không biết thế nào phản bác. Vậy ta hỏi ngươi, giống vậy tu luyện 2 năm, giống vậy ăn tiên thảo, ta cực hạn thuộc tính, ngươi không phải cực hạn thuộc tính, ta 43 cấp ngươi 47 cấp, ta thăng lên cấp 9 ngươi thăng lên cấp 5, ta tu luyện không muốn thời gian đúng không? Vì cái gì ta có thể vô cùng gửi tới thuộc tính thăng cấp 9, ngươi lại thăng cấp 5? Trả lời ta. Look in me as Diệp Thu dò hỏi. Đó là ngươi tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Nơi nào hoàn cảnh thích hợp ngươi tu luyện? Độc Cô Nhạn không phục nói. Vậy ta hỏi ngươi, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn thích hợp ta tu luyện, kia ta có phải hay không phải cố gắng tu luyện? Thích hợp ta tu luyện, ta có phải hay không liền không cần cố gắng tu luyện liền tăng lên nhiều như vậy à? Ta không cần cố gắng sao? Nói chuyện. Còn thích hợp ta tu luyện đều tới. Vậy ta hỏi lại ngươi, 2 năm này ngươi phải thật tốt tu luyện, ngươi biết chỉ tu luyện cấp 5 sao? Có phải hay không tăng lên cao hơn? Ngươi 2 năm này phạm là cố gắng một điểm, ngươi bây giờ đều 48 cấp 49 cấp, ngươi đây, ngươi có hảo hảo tu luyện sao? Ta. Độc Cô Nhạn hốc mắt chậm rãi biến đỏ, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt đối Độc Cô Bác nói, ra ra, tiểu thu khi dễ ta. Độc Cô Bác nhìn xem nhà mình tôn nữ dáng vẻ đáng yêu vội vàng an ủi, tốt tốt tốt, nhìn ra ra thế nào thu thập hắn. Từ ngực. Diệp Thu không khỏi nuốt ngụm nước miếng, cảm giác trên đỉnh đầu hiện lên một cái to lớn nguy chữ, nhà tỷ ngươi không mang theo chơi như vậy, thế nào còn cứ gọi ngoại viện đâu. An ủi tốt Độc Cô Nhạn về sau, Độc Cô Bác đem ánh mắt chuyển rời đến Diệp Thu trên thân. Đông. Thanh âm rất thanh thúy, nghe xong chính là tốt đầu. Rất nhanh, Diệp Thu trên đầu liền lên một cái bọc lớn. T. Diệp Thu xoa trên đầu bao lớn ủy khuất nói, lão sư ngươi làm gì? Làm gì? Độc Cô Bác hừ lạnh nói, nhạn nhạn theo tuổi tác tới nói là tỷ tỷ của ngươi, dựa theo bối phận mà tính là ngươi sư điện, ngươi chính là như thế khi dễ nàng. Diệp Thu sờ lấy trên đầu bao lớn nói ra, ta đây không phải là nhìn nhạn nhạn tỷ tăng lên có chút chậm kích thích một chút nàng nha, bằng không không bao lâu lại bị ta đuổi kịp. Diệp Thu lúc đầu nghĩ đến nhìn xem Độc Cô Nhạn tăng lên chậm như vậy kích thích một chút, không nghĩ tới Độc Cô Nhạn trong lòng yếu ớt như vậy, còn cáo trạng. Đông lại là một cái bạo lật, thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh thúy. Ôi, ngươi lại đánh ta làm gì? Diệp Thu che lấy mới xuất hiện bao lớn ủy khuất nói, còn dám mạnh miệng. Nhạn nhạn nói thế nào cũng là nữ hài tử, mê điểm làm sao vậy, truy liền đuổi kịp tôi, chẳng lẽ lại các ngươi về sau ở cùng một chỗ nhường nàng bảo hộ ngươi hay sao? Độc Cô Bác mặt đen lên nói, đó là đương nhiên là không thể nào nhường nhạn tỷ bảo hộ ta à? Diệp Thu nhếch miệng, kia không phải, cho nhạn nhạn xin lỗi. Độc Cô Bác mở miệng nói, mà một bên Độc Cô Nhạn mặt đã đỏ lên, nàng vừa rồi nghe thấy được cái gì, về sau cùng một chỗ, chẳng lẽ lại ra ra cũng nghĩ để chúng ta cùng một chỗ? Ân, không thể không nói, yêu đương đại lục chính là không giống, rõ ràng vừa mới còn tức giận đâu, bây giờ nghe về sau cùng một chỗ liền không tức giận. Diệp Thu nhìn thấy Độc Cô Nhạn đỏ mặt sững sờ, ngươi đỏ mặt cái ngâm một chút ấm trà a. Thất thần làm gì, xin lỗi a. Độc Cô Bác nhìn xem Diệp Thu ngẩn người thúc giục nói, Nhạn tỷ thật xin lỗi, ta không nên nói như vậy ngươi. Diệp Thu mở miệng nói.
A.
Nghe được Diệp Thu nói, Độc Cô Nhạn sững sờ, nhưng rất nhanh phản ứng lại, không có việc gì không có việc gì, ngươi cũng là vì ta tốt, ta quả thật có chút ham chơi, về sau nhất định hảo hảo tu luyện.
Không quan trọng.
Diệp Thu giang tay ra, ngươi lại thế nào cố gắng tu luyện cũng không sánh bằng ta.
Ngươi.
Độc Cô Nhạn nghiến chặt hàm răng, Diệp Thu cái này miệng cùng long mật, từ trong miệng hắn nói chuyện luôn luôn có thể đem độ hoạt gần chết, thật không biết làm sao làm được.
Được rồi, đừng đùa Nhạn Nhạn.
Độc Cô Bác nhìn xem cháu gái của mình cắn răng nghiến lợi bộ dáng bất đắc dĩ nói, chính mình cái này đồ đệ cái gì đều tốt, chính là đặc biệt nghịch ngợm, hẳn là thiếu giáo dục, bất quá hắn giống như chỉ thích cùng cháu gái của mình ra, xem ra muốn dạy Nhạn Nhạn một chút thủ đoạn.
Tốt ta.
Diệp Thu buông tay, đùa Độc Cô Nhạn không có ý nghĩa, không trải qua đùa, cho khóc không chỉ có còn muốn quấy, còn muốn ăn Độc Cô Bác nhất dương chỉ.
Đúng rồi lão sư, nếu không ngươi mang theo ta cùng Nhạn tỷ ra ngoài đi dạo.
Diệp Thu nhìn xem Độc Cô Bác dò hỏi.
Tiểu tử ngươi lại muốn làm sao?
Độc Cô Bác ánh mắt nhắm lại, bình thường Diệp Thu đưa ra vấn đề đều không có gì chuyện tốt.
Ta đây không phải nhìn Thiên Đấu Thành không có gì ý tứ sao, nghĩ đến ngươi dẫn ta cùng Nhạn tỷ ra ngoài du lịch, thuận tiện mở mang kiến thức một chút đại lục ở bên trên phong cảnh.
Diệp Thu nói khẽ. Du lịch việc này Diệp Thu đã sớm muốn làm, chỉ có điều trước đó bị giới hạn tuổi tác cùng cái kia tu vi không tốt một người đi dạo, bây giờ tuổi tác cao tu vi cao tự nhiên muốn đi ra ngoài dạo chơi, dù sao chỉ là cắm đầu tu luyện không có gì chỗ tốt, mà lại Thiên Đấu Thành không có gì ý tứ cũng là thật, chơi vui còn chưa tới đâu.
Đi ra ngoài chơi.
Tốt tốt. Độc Cô Nhạn nghe nói đi ra ngoài chơi lập tức liền tinh thần, từ nàng ký sự bắt đầu ngay tại Thiên Đấu Thành ngợi. Hoặc là chính là đang đi học cùng tu luyện, chưa từng sinh ra Thiên Đấu Thành, bây giờ Diệp Thu đưa ra ý nghĩ nàng tự nhiên cũng nghĩ ra đi chơi.
Cái này,
Độc Cô Bác có chút do dự, hắn là Thiên Đấu Hoàng thất cung phụng, bình thường không có chuyện gì sẽ không tùy ý rời đi, Diệp Thu đưa ra du lịch ý nghĩ nhường hắn trong lúc nhất thời có chút khó khăn. Diệp Thu liếc mắt một cái liền nhìn ra Độc Cô Bác do dự chính là cái gì, đơn giản chính là hoàng thất điểm này chuyện. Thế là Diệp Thu tổ chức một phen ngôn ngữ nói, "Lão sư, tu vi của ngươi rất lâu không nhúc nhích đi, có lẽ ra ngoài đi dạo sẽ có rõ ràng cảm ngộ đâu." Độc Cô Bác nghe xong cũng thế, từ khi 2 năm trước mình tăng lên tới 95 cấp sau tu vi liền rất lâu không chút động, cho dù là có hồn hạch cũng không có tăng lên bao nhiêu, mà lại 2 năm này hắn cùng Trần Tâm trao đổi qua tăng lên phương pháp, lúc ấy Trần Tâm nói với hắn là cần cảm ngộ, mà 2 năm này hắn cũng tại cảm ngộ, nhưng là không có cảm ngộ ra tinh túy, có lẽ ra ngoài đi dạo đoán chừng liền sẽ có tăng lên. Trong lòng hơi suy tư một phen, Độc Cô Bác quyết định ra ngoài đi dạo.
Thôi được, đã các ngươi hai cái muốn đi ra ngoài chơi vậy ta liền mang các ngươi đi, dù sao lại lãng phí không được bao dài thời gian.
Độc Cô Bác mở miệng nói.
Tốt ta, ra ra tốt nhất rồi.
Độc Cô Nhạn lập tức liền nhào tới Độc Cô Bác trong ngực.
Tốt tốt, các ngươi ở nhà chờ lấy, ta đi ra ngoài một chuyến.
Độc Cô Bác sủng lịch nói.
Nói, Độc Cô Bác liền rời đi Độc Cô Phủ.
Tại Độc Cô Bác đem mình muốn du lịch chuyện, cùng Tuyết Dạ nói một tiếng về sau, chính là bắt đầu chuẩn bị bắt đầu. Bởi vì ba người là nghĩ du lịch một đoạn thời gian, dứt khoát cũng liền hơi ẩn giấu đi một chút thân phận. Đi tới thương hội trong, bao xuống một cái xe ngựa về sau, chính là đi theo thương đội chậm rãi rời đi Thiên Đấu Thành. Chỗ tối, hai đạo nhân ảnh cứ như vậy nhìn xem Độc Cô Bác ba người rời đi Thiên Đấu Thành tràng cảnh về sau. Một bóng người nhịn không được mở miệng đề nghị bắt đầu.
Thiếu chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bỏ mặc tiểu tử này rời đi sao?
Được xưng là thiếu chủ tồn tại, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Độc Cô Bác ba người ngồi xe ngựa nhìn sau một lát, cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu, mở miệng nói.
Không cần, người này là Độc Cô Bác đệ tử, Độc Cô Bác thân phận chạy không được, hắn cũng liền chạy không được.
Chỗ tối hai đạo nhân ảnh, thẳng đến Độc Cô Bác ba người ngồi xe ngựa triệt để rời đi về sau mới chậm rãi hiện thân.
Chương 66, du lịch 2, chương 66, du lịch 2.
Thinh linh chính là Thiên Nhận Tuyết cùng Sa Mâu. Về phần Thiên Nhận Tuyết vì cái gì có lòng tin này? Tự nhiên là bắt nguồn từ xuất thân Vũ Hồn Điện tự tin, mặc dù nàng có chỗ biết được Độc Cô Bác thực lực tăng lên, nhưng trước mặt Vũ Hồn Điện vẫn chỉ thường thôi. Một khi Độc Cô Bác muốn làm ra triệt để rời đi thiên đấu cử động, cơ hội là một giây sau. Nàng tốt mẫu thân bị đông, tất nhiên là sẽ không bỏ qua cái này một vị danh xưng quần chiến vô địch tồn tại. Mà bị chiêu vào Vũ Hồn Điện về sau, Độc Cô Bác lại nghĩ qua dạng này thanh nhàn thời gian dĩ nhiên chính là không thể nào. Cho nên Thiên Nhận Tuyết đối với Độc Cô Bác còn có Diệp Thu rời đi, ngay cả một tơ một hào bối rối cũng chưa từng có. Bởi vì dưới mắt nàng còn có chuyện trọng yếu hơn, đó chính là từng bước xâm chiếm thiên đấu. Tại chăm chú nhìn thêm ba nhân mã xe bóng lưng về sau, Thiên Nhận Tuyết chính là ẩn hắc ám bên trong, lại một lần nữa ra lúc, đã là đổi lại Tuyết Thanh Hà bộ dáng. Chỉ là nhường Thiên Nhận Tuyết vì đó ngoài ý muốn chính là, ba người lần này du lịch, thời gian lại là trong sổ báo nửa năm muốn trọn vẹn nhiều gấp đôi, đạt đến tiếp cận một năm lâu. Nếu không phải dưới tay còn có thể truyền đến Độc Cô Bác còn có Diệp Thu tin tức, Thiên Nhận Tuyết chỉ sợ đều muốn coi là ba người này là cũng định ẩn thế. Mở cửa thành, một tòa cỡ trung thành trì. Hắn vị trí cách chỗ Tắc Thắc Thành khoảng cách rất gần, chỉ là hắn thành thị tổng thể trang trí phong cách càng thêm tiếp cận với cổ đại, mà nghe tiếng tại thiên đấu. Tiểu Minh khách sạn bên trong hậu viện, một vị ước chừng một thước tám, có chút gầy gò thân ảnh, trong tay giờ phút này đang tại tay cầm một đám thuần bạch sắc hỏa diễm, nhìn kỹ, trong tay thiếu niên hỏa diễm, thế mà tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, không khí chung quanh đều chuyển đến mùi khét lẹt. Tại hắn huy động một phen về sau, thiếu niên bên thai lại chuyển tới tiếng bước chân đột nhiên hai mắt nhắm nghiền, dồn khí đan điền, phát giác được có người tiến đến về sau. Sau đó liền hướng phía một vị trí nào đó dùng sức vung lên, theo một đường hỏa diễm thiêu đốt âm thanh vang lên, một đường thuần bạch sắc hỏa diễm mang theo ầm ầm thanh âm, hướng phía trung niên nhân công tới. Mà trung niên nhân nhìn thấy đạo này mang theo người nhiệt độ cao thuần bạch sắc hỏa diễm về sau, lại chỉ là có chút đưa tay, nhẹ nhõm tiếp nhận đạo này công kích. Tại phát giác được ngọn lửa này uy lực thế mà đủ để so sánh hồn đế về sau, trong mắt của hắn vẻ tán thưởng là thế nào đều ép không được. Tới gần thiếu niên về sau, nhìn xem thiếu niên cái này mồ hôi đầm địa lại vẫn một mặt kiên nghị bộ dáng, cũng là nhịn không được cảm thán bắt đầu. Tiểu Thu, ngươi tại tu luyện phương diện thiên phú, thật là làm cho lão phu sợ hai tháng phục a, nếu là lão phu không biết ngươi, đoán chừng đều đem ngươi trở thành là vũ hồn điện người, ngắn ngủi một năm ở giữa, tại tự sáng tạo hồn kỹ cùng tốc độ tu luyện, thật là khiến người ta sợ hai tháng phục a, chậc chậc chậc, nếu để cho kia thế lực khác nhìn thấy không được tranh bể đầu đến đoạn ngươi. Nơi nào có lão sư nói như vậy, đệ tử tại tốc độ tu luyện phương diện bất quá là may mắn thôi, về phần bị các đại thế lực tranh đoạt không còn phải nhìn ngươi có nguyện ý hay không à. Tiểu tử ngươi. Trung niên nhân nghe Tiểu Thu nói cảm thấy thỏa mãn, dù sao ai không thích đệ tử của mình tin tưởng sư phụ của mình đâu. Hai vị này giống như sư đồ bộ dáng, dĩ nhiên chính là rời đi thiên đấu thành một năm lâu, Độc Cô Bắc còn có Diệp Thu. Về phần vì sao nguyên bản hảo hảo thời hạn nửa năm, lại là kéo dài đến một năm. Cái này tự nhiên cùng Diệp Thu thoát không khỏi liên quan. Nguyên bản sớm tại nửa năm trước đó, Độc Cô Bắc liền cố ý mang theo hai người trở về. Thế nhưng là ngay tại lúc kia, Diệp Thu lại phát hiện, trải qua nửa năm này ngắn ngủi du lịch, mình tại Hỏa Chi Nhất Đạo, lại phảng phất có một chút kiến giải giống như. Thế là vào lúc đó, Diệp Thu bắt đầu tìm kiếm hỏa diễm bản chất. Bạo tạc, thiêu đốt, phá hư, nhiệt độ. Hỏa thuộc tính bốn cái tinh túy, Diệp Thu bắt đầu dần dần đi luyện tập. Cái này du lịch trong khoảng thời gian này, Diệp Thu một bên nhìn xem thế gian này từng ly từng tí, vừa bắt đầu chăm chú nghiên cứu lửa bản chất. Trong lúc đó, cứ việc không có bất kỳ người nào tận lực dạy bảo, nhưng Diệp Thu dần dần hiểu rõ lửa ý nghĩa, lửa tại cái nào đó phương diện đại biểu hy vọng, đại biểu truyền thừa. Nhìn thấy một màn này về sau, Độc Cô Bác tự nhiên cười không ngậm mồm vào được. Đồng thời nội tâm cũng không nhịn được nghĩ tới, phải chăng muốn cùng Vũ Hồn Điện hỏa thuộc tính hồn sư tiếp xúc một phen. Dù sao tại đại lục này phía trên, nếu bàn về đối võ hồn hiểu, Vũ Hồn Điện nói là thứ hai, thậm chí là không một người dám xưng thứ nhất. Cái này đủ để thấy Vũ Hồn Điện trên võ hồn tạo nghệ đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Nhưng Diệp Thu cuối cùng lắc đầu, mở miệng từ chối. Cũng không phải hắn hôm nay còn muốn lấy có che lấp cái gì, mà là Diệp Thu cảm thấy mình hỏa thuộc tính bên trên muốn đi con đường cùng đồng dạng hỏa thuộc tính hồn sư khác biệt. Cho dù là Vũ Hồn Điện cũng giống vậy, theo hắn biết Vũ Hồn Điện có hai người thích hợp dạy hắn, một là đại biểu cho cực nhanh thanh loan đấu la, thứ hai là có được hỏa diễm hùng sư đấu la, một cái đại biểu mẫn công cực hạn, một cái đại biểu hỏa diễm cực hạn, đều rất thích hợp hắn. Nhưng ở hai phương diện này Diệp Thu đều không cần, Chu Tước vốn là tiên thiên sinh linh, khống chế hỏa diễm cùng tốc độ càng là không gì sánh được, chỉ cần mình làm từng bước tu luyện thu hoạch hồn hoàn siêu cấp đấu la thậm chí cực hạn đấu la chỉ là cái điểm xuất phát, hắn mục tiêu cuối cùng nhất là thành thần. Chỉ là điều này cũng đủ để quyết định giữa bọn hắn muốn đi đường hoàn toàn khác biệt. Diệp Thu nghĩ là mình tại cái này tìm tòi trong lúc đó, ít nhất là muốn xác định mình tại hiểu rõ hỏa diễm bản chất, đạt tới hoàn toàn hiểu hỏa diễm. Đây là tại du lịch thời điểm, nhìn xem phía ngoài tất cả, Diệp Thu cho ra một chút kiến giải. Hắn biết rõ, chỉ có đang minh xác mình muốn đi đường về sau, mới có thể đi càng xa. Phen này giải thích phía dưới, Độc Cô Bác tự nhiên cũng là đem Diệp Thu câu thông Vũ Hồn Điện ý nghĩ tạm thời gác lại. Bởi vì chính mình đi là độc chi nhất đạo, tương lai tại khác phương diện tu luyện, là khó mà đi giải quyết Diệp Thu vấn đề. Ngay tại Diệp Thu cùng Độc Cô Bác tại nói chuyện phiếm thời điểm, theo cửa gỗ bị đẩy ra, một đường màu xanh lá bóng hình xinh đẹp đi đến, chỉ gặp nàng trên tay cầm lấy rất nhiều quà vặt, đi vào bên cạnh hai người về sau, cơ hồ toàn thân tràn đầy thiếu nữ vui sướng. Nàng này dĩ nhiên chính là Độc Cô Nhạn, chỉ gặp hắn một bên đem trong tay quà vặt đưa cho hai người. Với bắt đầu như là chim sẻ, bắt đầu líu lo không ngừng chia sẻ lấy mình ở chỗ này tâm tình vui sướng. "Gia gia, Tiểu Thu, ta nói với ngươi nơi này chúng ta thật sự là đến đúng rồi. Những này quà vặt siêu bổng tốt ta, các ngươi mau ăn chờ một chút, ta còn muốn đóng gói một điểm mang cho Linh Linh đâu, còn có hoa, nơi này cái này nếp xưa màu sắc cổ xưa kiến trúc cũng không tệ. Ra ra nếu không chúng ta tại cái này mua cái trụ sở đi." Mắt thấy Độc Cô Nhạn như thế, Độc Cô Bác vừa cười tiếp nhận Độc Cô Nhạn trong tay quà vặt, một bên nhịn không được trêu chọc bắt đầu. "Ha ha, Nhạn Nhạn xem ra rất thích nơi này à, chỉ cần Nhạn Nhạn vui vẻ, liền thế mua chứ sao?" Bị Độc Cô Bác nói trắng ra tâm tư về sau, Độc Cô Nhạn gương mặt xinh đẹp lập tức không khỏi nhiễm lên hai đóa đỏ ửng. Chương 67, trộm xương, chương 67, trộm xương. Mắt thấy còn có Diệp Thu ở bên cạnh, Độc Cô Nhạn kiểu hừ một tiếng về sau nhịn không được phản bác bắt đầu. "Nào có, ta là nhìn nơi này coi như không tệ, ra ra về sau có thể dưỡng lao thích chỗ, cho nên mới đề nghị, ngươi nói đúng đi, Tiểu Thu." Nói xong lời cuối cùng, Độc Cô Nhạn kia mang theo một chút ánh mắt uy hiếp chính là nhìn về phía Diệp Thu. Mắt thấy như thế, Diệp Thu cũng chỉ có thể mỉm cười gật đầu. "Đúng rồi, lại nói ngươi trường nào thì đến 50 cấp, ngươi cũng thẻ 49 cấp thời gian thật dài, ta cái này cực hạn thuộc tính đều 46 cấp, có phải hay không gần nhất lại lười biếng rồi?" Diệp Thu giang tay ra nói. "Ngươi..." Độc Cô Nhạn thần sắc đọc lại, chột dạ nói, "Ta có hảo hảo tu luyện, thế nhưng là 50 cấp luôn luôn chênh lệch một chút như vậy." "Thật sao? Ta nhìn ngươi bình thường tu luyện luôn luôn không sai biệt lắm liền đi ra ngoài chơi, bây giờ tại 50 cấp cánh cửa thẻ có 2 tháng đi, cái này cũng gọi tốt tốt tu luyện. Kia ra du lịch không phải liền là chơi đi." Độc Cô Nhạn thanh âm càng ngày càng nhỏ. Mắt thấy như thế, Độc Cô Bác không khỏi toát ra một tia bất đắc dĩ. Tại cái này du lịch một năm đã qua, Độc Cô Nhạn thực lực tăng lên 2 cấp, trước mắt chính là 49 cấp đỉnh phong, tùy thời đều có thể đến 50 cấp. Mà Diệp Thu, ở một bên hiểu lửa, còn có cực hạn thuộc tính tình huống dưới hồn lực tăng lên cấp 3, bây giờ đi tới 46 cấp. Độc Cô Nhạn tự nhiên có thể nhìn thấy, một năm này đến nay Diệp Thu đuổi lửa vất vả. Nhưng nàng vẫn còn có chút bất mãn, dù sao Diệp Thu thế nhưng là cực hạn thuộc tính, vậy mà tốc độ đột phá còn cao hơn nàng. Mặc dù có, càng về sau tu luyện càng khó sự thật này. Nhưng cô gái nhỏ này mạnh hơn cá tính vẫn như cũ không cách nào áp chế, cho nên bây giờ mới tìm lấy cớ này tới dỗ dành lòng tự ái của mình. Mà Độc Cô Bác lại là bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn làm phong hào đấu la, nhìn tự nhiên có thể so sánh Độc Cô Nhạn rõ ràng hơn. Nếu như Diệp Thu không phải cực hạn thuộc tính, lấy Diệp Thu thiên phú hiện tại tối thiểu 48 cấp, nha đầu ngốc ngươi lấy cái gì so a? Diệp Thu lông mày nhíu lại, ra chơi ngươi cũng muốn tu luyện à, không thể chỉ cố lấy chơi, 20 tuổi trước là vàng thời gian tu luyện, ngươi nếu là tại thời gian này chỉ lo chơi tu luyện, về sau tốc độ biết dần dần chậm lại, đến phía sau cảnh giới biết càng ngày càng chậm, chờ đến ngươi trở thành phong hào thời điểm đều 6-70 tuổi, thành lao thái bà.
A, ta mới không muốn biến thành lao thái bà, ta về sau nhất định chăm chú tu luyện.
Độc Cô Nhạn quát to một tiếng, nữ hài tử đều thích trưng diện, đặc biệt là bản thân liền rất đẹp nữ hài tử càng thích trưng diện, biến thành lao thái bà Độc Cô Nhạn là không tiếp thu được, cho nên nàng về sau quyết định chăm chú tu luyện. Hồn sư giới loại này án lệ không phải là không có, lúc còn trẻ ham hưởng lạc, không chú trọng tự thân tu luyện, chờ đến kịp phản ứng thời điểm đã qua vàng thời gian tu luyện, tốc độ tu luyện giảm mạnh, mà trưởng thành theo tuổi tác cùng tu vi lên cao, càng về sau tu luyện càng chậm, thường thường tu luyện tới hồn thánh hoặc là hồn đấu la tuổi tác quá lớn tiềm lực hao hết, cả đời vô duyên phong hào chi cảnh, liền xem như thành tựu phong hào chi cảnh cũng chỉ là mới vào phong hào, không tiến thêm tức nào nữa. Mà theo Diệp Thu, Độc Cô Nhạn ăn tiên thảo, thiên phú tăng cường, nếu như chăm chú tu luyện nói có thể tại 30 tuổi trước trở thành phong hào, thậm chí siêu cấp đấu la, mình nói hẳn là chừng 20 tuổi thành phong hào, 23 có thể trở thành cực hạn, nếu có thần thi nói còn có thể sớm cái 1-2 năm. Nói đến thần thi hắn liền nghĩ đến Sát Lục Chi Đô cùng Hải Thần Đảo, chỉ là cái này còn cần dựa vào tiểu thiên sử trợ giúp, dù sao tiến Sát Lục Chi Đô dễ dàng ra Sát Lục Chi Đô khó, không có hậu trường vẫn là rất khó ra. Hơi suy tư một phen, Diệp Thu quyết định về thiên đấu về sau tìm tiểu thiên sử. Chỉ là trước đó còn phải đem Lam Ngân Hoàng Hồn cốt lấy tới. Dù sao Sát Lục Chi Đô chỗ kia tính nguy hiểm quá lớn, cần thiết phải chú ý tự thân trạng thái, nếu như không có tính sai nói Lao Tam đã từ Nặc Đinh học viện trước khi tốt nghiệp hướng Sử Lai Khắc học viện. Nguyên tắc bên trong Lao Tam từ Nặc Đinh học viện sau khi tốt nghiệp liền nghe lấy Mục Tiểu Giang nói đi đến Sử Lai Khắc học viện, mà Lao Thỏ cũng đi theo Lao Tam đi đến Sử Lai Khắc học viện, trong lúc này Đường Hao Tổn không yên lòng một đường đi theo, Triệu Vô Cực khảo hạch ban đêm liền bị Đường Hao Tổn đánh đập một trận, nói rõ Đường Hạo đại khái suất không tại cái kia sân động. Mà hắn lại là cùng Mã Hồng Tuấn một khối thức tỉnh, nhưng là hắn so Mã Hồng Tuấn lớn nửa năm, Mã Hồng Tuấn tại Sử Lai Khắc thất quái xếp hạng thứ tư, Lao Tam đứng hàng Lao Tam. Như thế tính toán hắn cùng Lao Tam không chênh lệch nhiều, dạng này nói hiện tại đi vừa vặn. Về phân lộ tuyến vấn đề hắn đã sớm suy nghĩ tốt, khó khăn là thế nào cùng Độc Cô Bác nói. Quyết định kế hoạch tiếp theo sau, Diệp Thu mở miệng nói, nhanh lên đột phá 50 cấp, đột phá giúp ngươi săn bắt xong hồn hoàn liền về thiên đấu, lần này ra thời gian quá lâu. Nha. Độc Cô Nhạn trầm trầm nói, nàng còn muốn lại nhiều chơi một đoạn thời gian đâu, chỉ là cũng không lỗ, tốt xấu chơi một năm, xác thực nên hảo hảo tu luyện, sau đó Độc Cô Nhạn liền đi tu luyện. Đợi cho Độc Cô Nhạn về tới gian phòng của mình về sau, Diệp Thu bắt đầu túi đầu tự hỏi thế nào cùng Độc Cô Bác nói cầm 10 vạn năm hồn cốt chuyện. Thế nào? Độc Cô Bác nhìn xem Diệp Thu cúi đầu suy nghĩ dò hỏi. Ừm. Diệp Thu trầm ngâm một hồi, nói: "Ta dự định đi ra ngoài một chuyến, đại khái phải tốn một tuần lễ. Gặp nguy hiểm sao?" Độc Cô Bác nghe được Diệp Thu muốn đi ra ngoài, phản ứng đầu tiên không phải muốn làm gì, mà là có hay không nguy hiểm.
"Không có."
Diệp Thu lắc đầu. Hiện tại khoảng thời gian này đi trộm Lam Ngân Hoàng Hồn cốt đại khái suất là không có nguy hiểm, dù sao Lao Tam bên người đi theo cái 10 vạn năm hồn thú đâu, Đường Hạo vì nhà mình tương lai của con trai chắc chắn sẽ không buông tha đầu kia thỏ, vạn nhất trên đường có cái phong hào đấu la phát hiện tiểu vũ chân thực thân phận đâu. Cho nên giờ phút này Diệp Thu không lo lắng chút nào nguy hiểm, dầu gì hắn còn có thể chạy đâu.
Được thôi, vậy ngươi đi đi.
Độc Cô Bác không hỏi Diệp Thu muốn làm gì, dù sao đây là người ta tư ẩn, dù là hắn là lão sư cũng không có quyền hỏi đến, chỉ cần không có nguy hiểm liền đi đi, dù sao hiện tại Diệp Thu thực lực cũng so ra mà vượt hồn đế, chỉ cần Diệp Thu bất loạn đến không ai có thể lưu hắn lại.
Vậy thì cảm ơn lão sư.
Diệp Thu nhãn tỉnh sáng lên, không nghĩ tới Độc Cô Bác tốt như vậy nói chuyện, liền hỏi cũng không hỏi mình muốn đi làm gì, thật là một cái lão sư tốt ta. Sau đó Diệp Thu mở ra ngoại phụ hồn cốt liền hướng phía Nặc Đinh thành bay đi. Nhìn xem Diệp Thu bóng lưng, Độc Cô Bác vui mừng nói, ngắn ngủi mấy năm liền tăng lên tới loại tình trạng này, lão phu thật sự là thu cái đệ tử giỏi a. Độc Cô Bác đối Diệp Thu lại hài lòng bất quá, mặc kệ là tu luyện cũng tốt vẫn là cái khác cũng tốt, muốn làm gì trên cơ bản không cần hắn quan tâm, mình chỉ cần trợ giúp Diệp Thu thu hoạch hồn hoàn là được rồi. Hài lòng về hài lòng, trong lòng của hắn vẫn là có mấy phần thất lạc, bởi vì ngoại trừ giúp Diệp Thu săn bắt hồn hoàn bên ngoài hắn giống như liền không có cái khác chỗ dùng, nói thế nào chính mình cũng là cái phong hào đấu la, vẫn là siêu cấp đấu la, chỉ có thể làm cái tay chân, nói ra đều để người ta chuyện cười, chỉ là dạng này cũng tốt. Có thể bảo vệ được Diệp Thu cùng mình tôn nữ an toàn là đủ, tốt nhất có thể nhìn thấy hai người cùng một chỗ. Chương 68, đắc thủ, chương 68, đắc thủ. Nửa ngày về sau, Nặc Đinh Thành. Hô, cuối cùng đến, cái này Nặc Đinh Thành mặc dù nói nhỏ, nhưng là phát triển cũng không tệ lắm. Diệp Thu nhìn xem dưới lòng bàn chân Nặc Đinh Thành suy tư nói. Bởi vì Nặc Đinh Thành ở chung tại hai đại đế quốc ở giữa, lui tới thương đội đều biết đi qua nơi này, điều này cũng làm cho Nặc Đinh Thành kinh tế tốt hơn không ít.
Được rồi, trước không muốn cái này, vẫn là đánh trước dò xét tình báo đi.
Tuy nói trong lòng coi là tốt thời gian, nhưng là để phòng vạn nhất vẫn là tìm hiểu một chút Lao Tam lúc này tất không có tốt nghiệp. Sau đó Diệp Thu liền hướng phía Nặc Đinh học viện phương hướng đi đến. Vị thiếu gia này đến học viện chúng ta có chuyện gì không? Nặc Đinh học viện gác cổng dò hỏi. Bởi vì Diệp Thu mặc cùng khí chất căn bản cũng không giống Nặc Đinh thành nơi này, gác cổng cũng không dám chủ quan, trực tiếp mở miệng gọi thiếu gia.
Tìm hiểu điểm tin tức.
Nói Diệp Thu từ trong túi móc ra một viên kim hồn tệ ném cho gác cổng. Cậu người làm việc khẳng định phải xuất ra một điểm thái độ, một viên kim hồn tệ với hắn mà nói lại không tính là cái gì.
Thiếu gia thỉnh giảng.
Gác cổng nhìn thấy kim hồn tệ về sau con mắt tóc thẳng ánh sáng, phải biết hắn nửa năm tiền lương cũng chỉ một viên kim hồn tệ, bây giờ tìm hiểu cái tin tức liền có thể đạt được một viên kim hồn tệ, đây chính là trên trời rơi xuống phú quý a.
Diệp Thu lông mày nhíu lại, các ngươi học viện có hay không một cái gọi Đường Tam?
Đường Tam, ngươi nói là đại sư đồ đệ?
Gác cổng nghi ngờ nói.
Ừm. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Vị tiểu thiếu gia này tìm Đường Tam làm gì? Chẳng lẽ lại là Đường Tam thân nhân?
Gác cổng nội tâm suy tư nói, không nên à, Đường Tam phải có dạng này thân nhân thế nào mới là cái công độc sinh?
Gác cổng nội tâm không hiểu, Đường Tam nếu là có Diệp Thu dạng này thân nhân làm sao có thể là cái công độc sinh, còn bái đại sư vi sư?
Nếu là Diệp Thu biết đạo môn vệ ý nghĩ trong lòng đoán chừng muốn đánh chết Gác cổng tâm đều có, Lao Tam hắn cũng xứng.
Thế nào?
Gặp Gác cổng không nói lời nào, Diệp Thu nghi ngờ nói,
không có việc gì.
Gác cổng phản ứng lại vị thiếu gia này, thật sự là không khéo, Đường Tam một tuần lễ trước tốt nghiệp, ngài tìm hắn có chuyện gì không?
Thì ra là thế.
Diệp Thu nhẹ gật đầu, xem ra hắn tính toán không sai, Lao Tam hẳn là trước khi đến Sử Lai Khắc học viện trên đường, dạng này nói Đường Đại Truy cũng nhất định không tại, đã dạng này nói hồn cốt dễ như trở bàn tay. Nghĩ rõ ràng về sau, Diệp Thu đối Gác cổng nói, không sao, đã không tại nói ta liền đi.
Tiếng nói vừa ra, Diệp Thu liền rời đi Nặc Đinh học viện.
Ai, cũng không biết là ai nhà thiếu gia, ra tay xa hoa như vậy.
Nhìn xem Diệp Thu bóng lưng, Gác cổng suy tư nói,
bởi vì Nặc Đinh thành chỉ có cái này một cái hồn sư học viện, mà hắn làm nhiều năm như vậy, Gác cổng Nặc Đinh thành quý tộc hắn trên cơ bản đều gặp, lại thêm Diệp Thu khí chất căn bản không giống địa phương nhỏ có thể ra, cho nên Gác cổng cho rằng Diệp Thu là con em đại gia tộc.
Được rồi, có quan hệ gì với ta, ta chỉ là cửa vệ thôi.
Gác cổng lắc đầu, hắn thấy mặc kệ Diệp Thu là ai, đều không có hắn cùng quan hệ, mình chỉ là cái bình dân mà thôi, người ta nghe ngóng tin tức cho một viên kim hồn tệ cũng không tệ rồi, còn muốn cái gì xe đạp.
Một bên khác, Diệp Thu rời đi Nặc Đinh học viện sau liền hướng phía Thánh Hồn thôn phía sau núi tiến đến.
Một khắc đồng hồ về sau, Thánh Hồn thôn phía sau núi,
hẳn là nơi này.
Diệp Thu nhìn trước mắt thác nước thầm nghĩ,
chắc không được Đường Đại Truy không lo lắng hồn cốt bị trộm, nếu là người bình thường thật đúng là không thể đi lên.
Trước mắt thác nước chừng 200m, nước chảy xiết đánh vào trên mặt đất rầm rầm vang, để cho người ta rất khó không nghi ngờ cái này dòng nước lực trùng kích.
Tính toán mặc kệ, cầm xong hồn cốt trực tiếp đi thôi.
Diệp Thu lắc đầu, nơi đây không nên ở lâu, mục tiêu của chuyến này là cầm hồn cốt, dừng lại thời gian càng lâu liền càng nguy hiểm.
Sau đó Diệp Thu mở ra ngoại phụ hồn cốt tiến vào thác nước bên trong.
Tiến vào thác nước, cảnh sát trước mắt là một cái vách đá, cẩn thận quan sát vách đá hai bên còn có một cái khe.
Để cho ta tìm xem cơ quan ở đâu.
Diệp Thu nhìn xem trên vách đá khe hở bắt đầu lục lọi bắt đầu.
Nguyên tắc bên trong, Đường Hạo vì bảo hộ an toàn còn xếp đặt một cái cơ quan, cũng không biết nghĩ như thế nào, một cái phong hào đấu la đều ẩn cư tại cái này chim không thèm bị thôn, hồn cốt cùng hạt giống còn phóng tới phía sau thác nước có gì có thể sợ.
Không bao lâu, Diệp Thu đã tìm được một khối không giống bình thường tảng đá.
Tìm được.
Diệp Thu ánh mắt sáng lên, sau đó dùng sức nhấn một cái liền đem một khối đá ấn đi vào.
Ầm ầm.
Theo Diệp Thu đè xuống tảng đá, vách đá phía bên trái tránh ra bên cạnh dẫn dắt ra ầm ầm thanh âm.
Việc này không nên chậm trễ, cầm xong hồn cốt tranh thủ thời gian chuẩn đi.
Trông thấy vách đá mở ra, Diệp Thu nội tâm suy tư nói.
Sau đó Diệp Thu liền đi vào trong động.
Trong huyệt động rất ướt át, động cao 3 thước tả hữu, bề rộng chừng 2m, một mực hướng vào phía trong kéo dài bên trong rất đen.
Đi đến tận cùng bên trong nhất, hết thảy chung quanh lại phát sáng lên, ngẩng đầu nhìn lên, một cái thạch lỗ xuất hiện tại vách động đỉnh, mà ở trong đó lại là một cái chỉ có 10m vuông tả hữu thạch thất.
Trong thạch thất không có bất kỳ cái gì bài trí, trống rỗng, nhưng ngay tại phía trên thạch lỗ chính phía dưới, nhưng lại có một cái tiểu thổ bao, đống đất bên trên, một gốc mảnh khảnh lam ngân thảo đón gió phiêu động.
Kia lam ngân thảo nhìn qua so bình thường cây cỏ muốn lâu một chút, kỳ lạ nhất là trên lá cây mang theo màu vàng tế văn.
Lam ngân hoàng sao?
Đáng tiếc đối ta không cần.
Diệp Thu phủi một chút lam ngân hoàng thầm nghĩ, hắn cũng không phải lam ngân thảo võ hồn, cái này gốc lam ngân hoàng đối với hắn không có chút nào tác dụng, hắn mục đích là tìm kiếm hồn cốt.
Chỉ là Đường Hạo khẩu vị thật đúng là đặc biệt ta, ngay cả cỏ đều có thể xuống tay, cứ gọi ngày cỏ đấu la tốt.
Diệp Thu trong lòng ác thú vị nghĩ đến.
Diệp Thu không nghĩ ra, vì sao lại có người đối hồn thú động tình, mặc dù hóa hình hồn thú đều nhìn rất đẹp, nhưng là hồn sư cùng hồn thú vốn chính là thiên địch, Đường Hạo cái này không phải liền là thỏa thỏa người gian sao? Chẳng lẽ lại Đường gia tổ truyền thích hồn thú?
Không hiểu rõ, thực tình không hiểu rõ.
Nếu như đặt ở thế giới khác bên trong thích cũng không quan trọng, dù sao thế giới khác bên trong đều là nhân yêu cùng tồn tại, tu luyện cũng không dựa vào yêu thú, nhưng đây là đấu la, nhân loại tu hành phải dùng hồn hoàn liền phải săn giết hồn thú, mà hóa hình hồn thú thích nhân loại, cái này rất không hợp thói thường.
Càng kỳ quái hơn chính là chuyện như vậy không chỉ có một ví dụ duy nhất, Lam Ngân Hoàng một cái, Tiểu Vũ một cái, Kinh Thế Trí Tuệ Ngân Long cá một cái, nhớ không lầm nói Ngân Long cá còn giống như muốn quay về thần giới tới, đáng tiếc bị Lao Tam Nhi tử cho bắt được, không hổ là yêu đương đại lục a.
Nghĩ một lát, Diệp Thu lắc đầu thầm nghĩ, được rồi, vẫn là cầm hồn cốt đi, người ta thích làm gì, không quan hệ với ta.
Sau đó Diệp Thu bắt đầu ở trong động tìm kiếm hồn cốt.
Không bao lâu, Diệp Thu thấy được phía bên phải vách đá có một cái nhỏ nhô lên, dùng sức vỗ, từng bước đen xì hộp trì rất xuống.
Hộp hiện lên dài mảnh hình, dài ước chừng 1m5, rộng một thước, vào tay 10 phần nặng nề, vậy mà chừng 200 cân trở lên phân lượng.
Mở ra sau khi, một khối toàn thân đều là óng ánh thấu triệt lam kim sắc, bên trong phảng phất có điểm điểm tinh quang đang lóe lên, sinh mệnh thuộc tính cùng với tràn đầy hồn cốt nằm tại hộp trì bên trong.
Không hổ là 10 vạn năm hồn cốt ta, như thế hoàn chỉnh, bất quá bây giờ về ta.
Diệp Thu đánh giá trong tay hồn cốt thầm nghĩ,
hồn cốt bảo tồn rất hoàn chỉnh, hồn lực khí tức cũng rất cường hãn, xem ra hoàn toàn không có hấp thu qua, chỉ là cũng đúng, Đường Hạo đã sớm đầy hồn cốt, đây là vì cho Lao Tam giữ lại, bất quá bây giờ về Diệp Thu.
Chương 69, chấn nộ Đường Hạo, chương 69, chấn nộ Đường Hạo.
Nơi này không phải hấp thu hồn cốt nơi tốt, chuyển sang nơi khác hấp thu.
Diệp Thu đắc thủ về sau trong lòng nghĩ đến,
muốn hay không mang đi đâu?
Nhìn xem trên đất Lam Ngân Hoàng, Diệp Thu nội tâm suy tư nói.
Diệp Thu cảm thấy Lam Ngân Hoàng vật này để ở chỗ này luôn cảm giác lãng phí, nơi đây cũng không ánh nắng, đối với sinh trưởng bất lợi,
huống hồ cái đồ chơi này đối với hắn không có tác dụng gì, trừ phi đối phó Đường Đại Truy.
Đúng a?
Đối phó Đường Đại Truy. Diệp Thu ánh mắt sáng lên. Lam Ngân Hoàng là hiến tế về sau Đường Hạo được một cái 10 vạn năm hồn hoàn, mà hắn hạt giống bị Đường Hạo trùng tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương, mà lại chỉ lưu lại một cái lỗ nhỏ, làm một phong hào đấu la như thế nào đi nữa cũng không có khả năng không biết thực vật cần ánh nắng chiếu xuống sinh trưởng, coi như hắn thật không biết đây không phải là còn có Lam Ngân Sâm Lâm sao? Lam Ngân Hoàng trong Lam Ngân Sâm Lâm trưởng thành tốc độ khẳng định so cái này nhanh, tối thiểu cũng phải là ngàn năm hồn thú đi, nhìn Lam Ngân Hoàng cái dạng này, ngay cả trăm năm hồn thú tu vi đều không có, trùng tại nơi này rõ ràng là nhường Lam Ngân Hoàng tự sinh tự diệt. Nếu như mang đi nó nói có thể thừa dịp nó phục sinh trong khoảng thời gian này nói với nó Đường Đại Truy hành động, để nó cùng Đường Đại Truy trở mặt thành thủ, đến lúc đó. Kiệt kiệt kiệt. Nghĩ tới đây Diệp Thu quyết định đem Lam Ngân Hoàng mang đi, sau đó Diệp Thu thu hồi hồn cốt tới gần Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Hoàng giống như cảm nhận được cái gì, lập tức lắc lư không ngừng, đó là ý nói không được đụng nó. Diệp Thu cũng mặc kệ cái kia, trực tiếp nhổ tận gốc thu vào trong hồn đạo khí. Dù sao cũng nên cho Đường Hạo chừa chút cái gì a. Thu hồi Lam Ngân Hoàng sau Diệp Thu nội tâm nghĩ đến. Được rồi. Diệp Thu lắc đầu lưu lại quá không có lời, dễ dàng bại lộ mình. Vẫn là thành thành thật thật đi thôi. Diệp Thu lúc đầu nghĩ đến chừa chút đồ vật đại biểu hắn tới qua, nhưng là quay đầu tưởng tượng có chút không có lời, dễ dàng bại lộ mình, đừng nhìn Đường Hạo khắp não toàn cơ nhục, nhưng hắn không đốc, làm như vậy hoàn toàn không có lời. Chỉ là cũng không phải không được, cầm mấy cây Lam Ngân thảo dùng ta hỏa thiêu một chút trở thành cho tàn nhường Đường Đại Truy coi là Lam Ngân Hoàng chết rồi, dạng này đến lúc đó hẳn là sẽ rất thú vị đi. Diệp Thu sờ lên cằm nghĩ nghĩ. Suy tư một phen Diệp Thu cảm thấy có thể thực hiện, dù sao hỏa thuộc tính hồn sư nhiều như vậy, thiêu đốt Lam Ngân thảo cũng không phải đại sự gì, tuy nói hắn hỏa diễm cường độ cao ước điểm, nhưng là hắn có thể điều một chút nhiệt độ a, có thể khiến người ta nhìn ra là Lam Ngân Thảo hắn vẫn là làm được. Nghĩ tới đây, Diệp Thu đi ra bên ngoài tìm mấy cây Lam Ngân Thảo về tới trong động. Tư, đem Lam Ngân Thảo đặt ở trước kia Lam Ngân Hoàng vị trí về sau Diệp Thu ngón trỏ dâng lên một ngọn lửa, sau đó Diệp Thu tay phải vung lên, kia ngọn lửa liền bắt đầu bốc cháy lên Lam Ngân Thảo. Không bao lâu kia mấy cây Lam Ngân Thảo một nửa hóa thành cho tàn, một nửa hóa thành than cốc. Ừm, cái này không sai biệt lắm, kiệt kiệt kiệt. Nhìn xem này tấm tình huống Diệp Thu thu hồi hỏa diễm, sau đó rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm một chỗ dãy núi dưới chân, làm Diệp Thu mở ra cái dương kia về sau, một đôi mắt đột nhiên mở ra, ẩn chứa trong đó sát ý vô biên. Hạo Thiên Tông lân cận rừng rậm, một cái bí ẩn trong thạch động, truyền đến một trận tràn đầy phẫn nộ gào thét. Là ai? Là ai động lao tử cấm chế? Ngay sau đó, một vị lôi thôi lết thiết trung niên người đàn ông vạm vỡ trực tiếp chạy ra, trên thân tản ra thuộc về phong hào khí thế. Hắn không phải người khác, thình lình nói đúng là lấy mình phải có việc gấp muốn rời khỏi Đường Hạo. Nói là có cái này cái gọi là việc gấp, nhưng bất quá chính là đi vào Hạo Thiên Tông lân cận, ngẫu nhiên dò xét ven đường qua Hạo Thiên Tông đệ tử, chờ mong có thể nhìn thấy Hạo Thiên Tông hắn muốn gặp người, dùng cái này đến bỏ đi chính mình lúc trước kia một phần ấy nay thôi. Nhưng hôm nay, phát giác được mình cấm chế bị động về sau, Đường Hạo trực tiếp cầm trong tay Hạo Thiên chủ y, vận dụng toàn thân hồn lực điên cuồng chạy về Thánh Hồn thôn. Đồng thời nội tâm không ngừng cầu nguyện, hy vọng là một con hồn thú xông vào thôi. Nhưng Đường Hạo nội tâm cũng rõ ràng, hơn 200 mét cao vách núi, đồng dạng hồn thú hoặc là người bình thường căn bản cũng không có thể tiến vào. Một bên khác, Diệp Thu vừa đốt xong kia mấy cây Lam Ngân thảo về sau liền nhanh chóng đi đường. Thời khắc này Diệp Thu một bên rời đi, một bên nhịn không được mặc niệm bắt đầu. Đường Hạo à, hy vọng ngươi trở về thời điểm có thể chú ý tới ta tiểu kinh hỉ, đừng trực tiếp dưới cơn nóng giận đem toàn bộ động phủ đều đập. Đồng thời Diệp Thu nội tâm cũng không nhịn được lo lắng, phải biết lấy Đường Hạo tốc độ, vạn nhất chạy về, nếu như phát giác được dấu vết để lại, đó chính là xong. Chỉ là không thể không nói, Diệp Thu ý nghĩ là dư thừa, đi qua một ngày sau đó, đợi cho hắn đến mở cửa thành Tiểu Minh khách sạn hấp thu hồn cốt thời điểm, Đường Hạo lúc này mới vội vàng chạy về. Đây cũng thật là không trách Đường Hạo, phải biết Hạo Thiên Tông địa chỉ đây chính là tọa lạc tại Thiên Đấu Đế Quốc đông trong 300 dặm, cực kỳ tiếp cận Tinh La Đế Quốc. Mà Ba Lạp Khắc Vương Quốc là dựa vào gần Thiên Đấu Đế Quốc, cũng liền tương đương với Đường Hạo ngắn ngủi 2 ngày, muốn trực tiếp vượt ngang hai đại đế quốc. Cho dù Đường Hạo có được phong hào thực lực, muốn tại ngắn ngủi 2 ngày chạy về, cũng đã là dùng lấy hết toàn lực. Làm khí thế hung hăng Đường Hạo chạy về Thánh Hồn thôn phía sau núi, vọt thẳng qua thác nước đi vào mật thất một khắc này. Một trái tim trực tiếp chìm đến đáy bộ, bởi vì hắn chuyện lo lắng nhất quả nhiên vẫn là xảy ra. Không chỉ có là trên tường, hắn thiết trí chỗ cất đặt 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng hồn cốt địa phương, sạch sành sanh trống không. Nhất làm cho Đường Hạo không tiếp thụ được chuyện chính là, hắn Á Ngân còn biến mất. Rất hiển nhiên, đây hết thảy tất nhiên đều là đối phương làm. Nhưng vào lúc này, Đường Hạo lại là tại trong lúc lơ đãng thấy được một bãi xám cùng một cây thành than tuổi Lam Ngân thảo. A Ngân, ta A Ngân, ai? Đến cùng là ai? Vũ Hồn Điện, nhất định là Vũ Hồn Điện. Ta không để yên cho ngươi. Đường Hạo mặt như điên dại, hai mắt xích hồng, khí như châu thở, mở ra võ hồn giận nện phía sau núi. Đường Hạo cũng không cho rằng là Thánh Hồn thôn bên trong người làm, bởi vì hắn đem hang động mở tại thác nước đằng sau, huống chi cái này thác nước cùng mặt đất không sai biệt lắm 90 độ, mà lại muốn đi vào chỉ có thể dựa vào cường đại hồn lực cùng phi hành mới có thể tiến nhập huyệt động nội bộ, thôn dân nào có bản lĩnh này. Ầm ầm, từng tiếng vang vang vọng phía sau núi. Thánh Hồn thôn bên trong người nghe được tiếng vang về sau lập tức ra, phát hiện phía sau núi tại bị tiến hành tàn phá. Đường Hạo, ngươi lại rút cái gì điên? Lúc này lão rắc mắng một câu. Đường Hạo thì ra tại Thánh Hồn thôn thời điểm không ít đi phía sau núi, thôn dân nhìn thấy cũng không sẽ hỏi Đường Hạo đi làm đi. Không biết đập bao lâu Đường Hạo dừng lại, sau đó bị thác nước tới đến khôi phục lý trí. A Ngân, ta có lỗi với ngươi, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, Tiểu Tam, đúng. Tiểu Tam vẫn chờ ta đi bảo hộ đâu, không thể rời đi hắn quá lâu. Đường Đại Truy nói. Nhưng Đường Hạo đem Thánh Hồn thôn phía sau núi hủy về sau,
lần này nhưng là khổ thánh hồn thôn lúc đầu cư dân. Phải biết, làm tầng dưới chốt người bọn hắn nguyên bản mưu sinh thủ đoạn liền không nhiều. Cái này phía sau núi tây khu một chút con mồi là bọn hắn số lượng không nhiều ăn thịt nơi phát ra, cho dù là đánh ăn không hết cũng có thể đưa đến trên trấn đi bán đi. Bây giờ bị Đường Hạo một hủy, cuộc sống của bọn hắn sẽ chỉ càng phát ra khổ sở. Đường Hạo đối với này lại là không có chút nào thèm quan tâm, dù sao giờ phút này trong đầu của hắn chỉ có tìm về A Ngân cái này bốn chữ. Chương 70, hấp thu hồn cốt, chương 70, hấp thu hồn cốt. Sau một ngày, Tiểu Minh khách sạn. Lão sư ta trở về. Diệp Thu đối Độc Cô Bác nói. Ừm. Không phải nói một tuần lễ sao? Nhanh như vậy? Độc Cô Bác kinh ngạc nói. Hắc hắc. Diệp Thu gãi đầu một cái có chút thuận lợi liền sớm trở về. Lúc đầu Diệp Thu coi là muốn một tuần lễ mới trở về, không nghĩ tới chuyến này quá mức thuận lợi, hai ngày liền trở lại. Ừm, trở về liền tốt. Độc Cô Bác đối với cái này không có ý kiến gì, trở về sớm tốt nhất. À đúng, lão sư, cái này cho ngươi. Diệp Thu đem Lam Ngân Hoàng từ trong hồn đạo khí lấy ra đưa cho Độc Cô Bác. Lam Ngân Hảo. Độc Cô Bác nhìn xem Diệp Thu trong tay Lam Ngân Hoàng sững sờ, ngươi cầm cái đồ chơi này làm gì? Độc Cô Bác không hiểu, đi ra ngoài một chuyến liền vì mang cái Lam Ngân Thảo, nhà mình đồ đệ có phải hay không có cái gì bệnh nặng? Nghĩ tới đây Độc Cô Bác mang theo ánh mắt quái dị bắt đầu đánh giá đến Diệp Thu. Diệp Thu khỏe miệng giật một cái, nói, cái này cũng không là bình thường Lam Ngân Thảo, đây chính là Lam Ngân Thảo bên trong đế hoàng, Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Hoàng. Độc Cô Bác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lam Ngân Hoàng là cái gì, hắn thế nào chưa nghe nói qua a? Nhìn thấy Độc Cô Bác biểu lộ, Diệp Thu cũng là biết Độc Cô Bác tâm tư, dù sao cái này Lam Ngân Hoàng chuyện rất ít người biết, nếu không phải hắn là cái xuyên qua hắn cũng không biết việc này. Nghĩ tới đây Diệp Thu định cho Độc Cô Bác giải thích một phen, chỉ là nhìn một chút chung quanh nơi này giống như có chút không tiện, chỉ có thể vào gian phòng nói. Lão sư, nơi này không tiện lắm, chúng ta đi vào nói. Diệp Thu một mặt cẩn thận. Độc Cô Bác gặp Diệp Thu một mặt cẩn thận bộ dáng cũng biết chuyện này rất bí ẩn, thế là Độc Cô Bác mang theo Diệp Thu về tới gian phòng. Sau khi trở lại phòng, Độc Cô Bác lợi dụng tự thân hồn lực xếp đặt một cái kết giới, thiết tốt kết giới sau Độc Cô Bác nhìn xem Diệp Thu nói đi, xảy ra chuyện gì? Ừm. Diệp Thu trầm ngâm một hồi, lão sư ngươi biết Đường Hạo a? Hạo Thiên Đấu La. Thế nào? Hắn không phải biến mất hơn 10 năm sao? Chẳng lẽ lại cái này gốc Lam Ngân Hoàng cùng hắn có quan hệ? Độc Cô Bác khó hiểu nói, không phải nói cái này Lam Ngân Thảo lai lịch sao, thế nào cùng Đường Hạo dính líu quan hệ? Làm thế hệ trước Phong Hào Đấu La, Độc Cô Bác tự nhiên là biết Đường Hạo đại lục này trẻ tuổi nhất Phong Hào Đấu La, lúc trước Đường Hạo tấn thăng làm Phong Hào Đấu La thời điểm lấy 1:3, giết Vũ Hồn Điện giáo hoàng trọng thương hai vị Phong Hào, từ đó về sau Đường Hạo liền biến mất, cho tới bây giờ đều không có tung tích. Ừm. Diệp Thu nhẹ gật đầu, lão sư hẳn phải biết Đường Hạo tấn thăng Phong Hào Đấu La chuyện sau đó, mà chuyện nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì cái này gốc Lam Ngân Hoàng. Nói nghe một chút. Độc Cô Bác bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Nó vốn là cái 10 vạn năm hóa hình hồn thú, cùng Đường Hạo kết làm phu thê, 12 năm trước đời trước giáo hoàng biết được Đường Hạo bên người đi theo một đầu 10 vạn năm hóa hình hồn thú tiến đến đuổi bắt, lúc ấy đầu này hồn thú vừa vặn sinh hài tử không bao lâu, vừa vặn Đường Hạo đạt đến 90 cấp trở thiên tầm tật đuổi tới bọn hắn về sau Lam Ngân Hoàng vì bảo hộ Đường Hạo cùng hài tử an toàn hiến tế cho Đường Hạo, nhường Đường Hạo tấn thăng làm Phong Hào Đấu La, đồng thời lấy đánh. 3, vừa chết hai trọng tổn thương. Diệp Thu giải thích nói. Ừm. Độc Cô Bác con mắt bỗng nhiên trừng lớn, ngươi nói là cái này chính là cho Đường Hạo hiến tế về sau bản thể. Ừm. Diệp Thu nói khẽ. T, muốn nói như vậy nói chẳng phải là nói, đây chính là Đường Hạo thế tử, chậc chậc chậc, Đường Hạo khẩu vị thật đúng là nặng. Độc Cô Bác nhìn xem Diệp Thu trong tay Lam Ngân Hoàng ngoạn vị đạo. Bất quá, ngươi là thế nào biết chuyện này? Chuyện này ta cũng không biết. Độc Cô Bác đưa ra nghi vấn. Ê. Diệp Thu sờ lên cái mũi, là gia gia của ta nói cho ta biết, lúc trước hắn là Vũ Hồn Điện người. Diệp Thu tự nhiên là không có khả năng nói cho Độc Cô Bác mình là người xuyên việt chuyện này, chỉ có thể lấy chính mình trước đó nhận nuôi ra đến đánh nghiệm trợ. Thì ra là thế. Độc Cô Bác nhẹ gật đầu, Vũ Hồn Điện người biết chuyện này cũng không thành vấn đề, dù sao Vũ Hồn Điện tại toàn bộ đại lục đều có nhãn tuyến. Vậy là ngươi ở đâu phát hiện cái này Lam Ngân Hoàng? Độc Cô Bác khó hiểu nói. Bình thường tới nói, cái này gốc Lam Ngân Hoàng làm Đường Hạo thê tử hẳn là bị Đường Hạo tỉ mỉ trồng tại nơi nào đó bí ẩn địa phương, dầu gì cũng là thiếp thân đảm bảo, nhưng là Diệp Thu là thế nào tìm tới đây này? Nhắc tới cũng xảo. Diệp Thu vuốt cằm, là tại pháp tư nặc hành tỉnh nặc đinh thành một cái sơn động bên trong phát hiện, cái sơn động kia tại thác nước đằng sau, tối tăm không mặt trời, duy nhất ánh sáng là một cái cỡ ngón tay động. Mà lại ngoại trừ cái này, gốc Lam Ngân Hoàng bên ngoài ta còn lấy được một khối 10 vạn năm hồn cốt. Nói Diệp Thu từ trong hồn đạo khí lấy ra chứa Lam Ngân Hoàng hồn cốt hộp. Độc Cô Bác mở ra xem, một khối toàn thân đều là óng ánh thấu triệt làm kim sắc, bên trong phảng phất có điểm điểm tinh quang đang lóe lên, sinh mệnh thuộc tính cùng với tràn đầy hồn cốt nằm tại hộp trì bên trong. Chậc chậc, tiểu tử ngươi vận khí thật tốt ta. Độc Cô Bác nhìn xem hộp trì bên trong hồn cốt hâm mộ nói, đây chính là 10 vạn năm hồn cốt ta. So với bình thường vạn năm hồn cốt càng thêm hi hữu, phải biết đại lục ở bên trên 10 vạn năm hồn thú không nhiều a, cho dù là 10 vạn năm hồn hoàn cũng không có mấy người có, chắc không được Diệp Thu cẩn thận như vậy, có thể nghĩ, nếu như cái này 10 vạn năm hồn cốt đặt ở ngoại giới không biết có bao nhiêu phong hào cướp đầu rơi máu chảy. Hắc hắc, vận khí cũng là thực lực một bộ phận đi, Diệp Thu gãi đầu một cái, hắn cũng cảm thấy hắn vận khí không tệ. Vậy cái này khối hồn cốt ngươi định làm như thế nào? Hấp thu vẫn là? Độc Cô Bác dò hỏi, tuy nói hắn là Diệp Thu lão sư, nhưng khối này hồn cốt là chính Diệp Thu tìm tới, quyền quyết định trên người Diệp Thu. Hấp thu đi. Phiền phức lao sư cho ta hộ pháp. Diệp Thu không hề nghĩ ngợi liền quyết định trực tiếp hấp thu, dù sao hắn nhưng không có cả ngày cất 10 vạn năm hồn cốt đi lung tung tâm tư, chớ nói chi là lần này ra ngoài chính là vì Lam Ngân Hoàng hồn cốt, bây giờ cầm về còn không hấp thu đây không phải là lấy không sao. Sau đó Diệp Thu đem Lam Ngân Hoàng mầm non thu lại,
đem hồn cốt dán tại trên đùi phải bắt đầu luyện hóa hồn cốt.
Ông.
Rất nhỏ vù vù tiếng vang lên, Diệp Thu chỉ cảm thấy đùi phải của mình hơi run rẩy một chút, ngay sau đó, mắt lạnh khí tức liền từ bốn phương tám hướng lặng yên chui vào giữa hai chân. Khối kia bóng ánh màu lam hồn cốt lặng yên biến mất, hóa thành vô số đạo làm kim sắc khí lưu tràn ngập tại hắn chân phải trung quanh. Mắt lạnh, thoải mái dễ chịu, không có nửa phần trở ngại, tựa như hắn lúc này là đem đùi phải của mình bước vào xanh thẳm biển cả. Đắm chìm trong kia nhu hòa năng lượng ba động bên trong, Diệp Thu chỉ cảm thấy trong cơ thể mình hồn lực nhận nó truyền đến đặc thù dẫn dắt tại nhẹ nhàng chậm chạp dao động, mỗi một lần ba động, không khí chung quanh đều biết biến nhu hòa mấy phần. Chỉ là mấy hơi qua đi, tất cả kinh mạch đều biến thành màu lam nhạt. Nhàn nhạt phồng lên cảm giác truyền đến, Diệp Thu có thể rõ ràng cảm giác được tự thân kinh mạch đang không ngừng tăng cường, trở nên càng phát ra cứng cỏi, nội bộ không gian cũng tại cấp tốc khuyết trương. Nhưng vô luận như thế nào khuyết trương, từ đầu đến cuối đều ở vào tràn đầy trạng thái. Không hổ là 10 vạn năm hồn cốt. Diệp Thu nội tâm kinh ngạc nói. Dù sao, khối này hồn cốt hiện tại là của hắn rồi. Chương 71, 48 cấp, mở màn kéo ra, chương 71, 48 cấp, mở màn kéo ra. Mà một bên Độc Cô Bác thì là an tâm hộ pháp, lặng lặng chờ Diệp Thu hấp thu xong hồn cốt. Sau năm ngày, theo Diệp Thu mở hai mắt ra, đại biểu cho hắn hấp thu khối này hồn cốt. Thế nào? Hồn cốt kỹ là cái gì? Độc Cô Bác hiếu kỳ nói. Đối với khối này hồn cốt Độc Cô Bác vẫn là thật tò mò, dù sao đây chính là 10 vạn năm hồn cốt, cùng 10 vạn năm hồn hoàn giống như có thể cung cấp hai cái kỹ năng, cùng Diệp Thu trước đó khối kia hồn cốt không giống.
Ừm.
Diệp Thu cảm ứng một chút hồn cốt kỹ nói. Sinh sôi không ngừng cùng bay lượn, bay lượn cũng không cần nói, mặt chứa ý tứ, sinh sôi không ngừng hiệu quả là có thể để cho thân thể của ta bản thân chữa trị, thậm chí tại gãy chi tình huống dưới cũng có thể tự hành mọc ra. Không sai, Lam Ngân Hoàng hồn cốt vẫn như cũng là kia hai cái kỹ năng, sinh sôi không ngừng cùng bay lượn đối với Diệp Thu cái này có cánh người mà nói xác thực gân gà, nhưng là sinh sôi không ngừng với hắn mà nói rất hữu dụng, có thể nhường hắn tại thụ thương lúc khôi phục nhanh chóng, sau đó lợi dụng cánh tay trái xương khôi phục tự thân hồn lực, hoàn mỹ phối hợp.
T.
Độc Cô Bác hít sâu một hơi, không hổ là 10 vạn năm hồn cốt, kỹ năng chính là mạnh. Tuy nói bay lượn có chút gân gà, nhưng là sinh sôi không ngừng hoàn toàn là bảo mệnh át chủ bài a, nếu không phải Diệp Thu là đồ đệ mình, hắn đều nghĩ trực tiếp giết người đoạt xương. Không chỉ có như thế, ta hồn lực còn tăng lên 2 cấp, hiện tại là 48 cấp. Diệp Thu nói bổ sung. Tổng thể tới nói Diệp Thu đối khối này hồn cốt vẫn là hài lòng, tuy nói có một cái kỹ năng gân gà một chút, nhưng là vì hắn tăng lên 2 cấp hồn lực, có thể cho hắn giảm bớt hơn nửa năm thời gian tu luyện, tổng thể tới nói vẫn là kiếm. Độc Cô Bác nhẹ gật đầu, Diệp Thu cực hạn thuộc tính tệ nạn hắn nên cũng biết, tốc độ tu luyện chậm, nhưng là càng thuần túy, đồng thời còn có thể gia tăng tự thân cường độ thân thể. Bây giờ Diệp Thu hấp thu khối này 10 vạn năm hồn cốt nhường Diệp Thu đã giảm mất đi hơn nửa năm thời gian tu luyện, vẫn là rất đáng. Cùng lúc đó, một bên khác, Thất Bảo Lưu Ly Tông. Giờ phút này Ninh Phong Chí lão hổ Lin này nhìn xem Ninh Vinh Vinh lưu lại tin cảm thấy đau đầu. Nguyên lai là Ninh Vinh Vinh rời đi tông môn chỉ để lại một phong thư, Ninh Vinh Vinh rời đi tông môn thời điểm Ninh Phong Chí liền biết, trước đó hắn cùng người nói chuyện cố ý dẫn đạo ra Sử Lai Khắc học viện chuyện khơi gợi lên Ninh Vinh Vinh lòng hiếu kỳ. Chỉ là dù sao cũng là mình sủng ái nhất nữ nhi, Ninh Vinh Vinh rời đi về sau hắn liền phái ra mấy người âm thầm bảo hộ Ninh Vinh Vinh an toàn, phòng ngừa xảy ra chuyện. Đang lúc Ninh Phong Chí nhức đầu thời điểm ngoài cửa tiến đến một vị lão giả. "Phong Chí, Vinh Vinh đi nơi nào, ta đi tìm nàng thế nào không tại?" Người tới chính là Kiếm Đấu La. "Kiếm thúc, ngươi nhìn phong thư này." Ninh Phong Chí một bên nói một bên đem thư giao cho Kiếm Đấu La. "Sử Lai Khắc học viện, đó là vật gì? Ngươi xác định nơi đó có thể so sánh chúng ta dạy tốt hơn? Vì cái gì không cho hắn đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện?" Ninh Phong Chí mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, "Kiếm thúc, liền xông ngài cùng cốt thúc, ta cũng không thể để nha đầu này lưu tại trong tông. Các ngươi thực sự quá sủng ái nàng, nha đầu này trong nhà đã không có cách nào có giáo. Nhưng nàng đi ra bên ngoài được thụ giáo dục có lẽ sẽ có chút biến hóa." Kiếm Đấu La bất mãn nói, "Ai nói chúng ta nuông chiều Vinh Vinh? Ngươi chỉ có thấy được Vinh Vinh bình thường thích chơi đùa một mặt, cũng không thấy được nàng nhu thuận một mặt." Ninh Phong Chí quả quyết nói, "Kiếm thúc, lần này bất kể nói thế nào, ta cũng sẽ không đi tìm nàng, ngài cùng cốt thúc cũng đều không thể đi. Vinh Vinh an toàn ngài hoàn toàn không cần lo lắng." Tòa kia Sử Lai Khắc học viện viện trưởng, chính là lúc trước Hoàng Kim Thiết Tam Giác bên trong bay lượn chi giác. Hắn không có khả năng không nhận ra chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông võ hồn. Có hắn bảo hộ, Vinh Vinh không có việc gì. Về phần tại sao không đi Thiên Đấu Hoàng Gia học viện là bởi vì Thiên Đấu Hoàng Gia học viện tất cả đều là quý tộc, Lam Điện Song Tử Tinh một trong Ngọc Thiên Hằng cũng ở đó, ta sợ đưa Vinh Vinh đi nơi nào, lấy nàng cái kia tính cách tuyệt đối không thể thiếu gây chuyện. Ừ, gây chuyện liền gây chuyện thôi, náo ra đến phiền phức có ta cùng lao cốt đầu đâu." Kiếm Đấu La khinh thường nói. "Ai?" Ninh Phong Chí thở dài một hơi. "Phong Chí ngươi than thở cái gì a? Đại lục này bên trên càng ngày càng bình tĩnh, cũng là chuyện tốt ta." Ninh Phong Chí nói. "Thiên Đấu Đế quốc đến Ba Lạp Khắc Vương quốc trên quan đạo." "Ừ, trong tông môn thật không có ý tứ, cũng không dám theo ta chơi. Trả lại cho ta lên một cái tiểu ma nữ ngoại hiệu, ba ba còn lão là nói ta đùa ác, ai, rất lâu chưa thấy qua Diệp Thu ca ca, cũng không biết hắn hiện tại dạng gì. Trước đó nghe được ba ba cùng người nói chuyện nói Ba Lạp Khắc Vương quốc Tác Thác thành bên trong có cái gọi Sử Lai Khắc học viện, bên trong chuyên môn thu quái vật, nơi đó nhất định rất có ý tứ, đến lúc đó mang về mấy một thiên tài về tông môn, ba ba nhất định sẽ đối ta lau mắt mà nhìn." Ba Lạp Khắc Vương quốc trên quan đạo, một thiếu nữ bĩu môi nói. Thiếu nữ một thân đơn giản váy dài trắng cho người ta rất sạch sẽ cảm giác, lưu loát ngang thai tóc ngắn, thủy nộn da thịt giống cây vải giống như, tinh xảo dung nhan. Thân cao chừng 1 thước 65, dáng người phi thường cân xứng, khí chất cao quý xuất trần, nhìn qua giống một nhận qua giáo dục cao đẳng quý tộc thiếu nữ, để cho người ta nhìn qua 10 phần thân thiết. Vị này thiếu nữ chính là Ninh Vinh Vinh, từ khi khuya ngày hôm trước vụng trộm rời đi Thất Bảo Lưu Ly Tông trên đường nghe được Sử Lai Khắc học viện tin tức, thế là trực tiếp chạy tới Tác Thác Thành.
Thật tình không biết đây đều là Ninh Phong Chí an bài, mà phía sau nàng còn có mấy vị hồn đế bảo tiêu vì nàng hộ giá hộ tống, chính là vì phòng ngừa nàng trên đường gặp bất trắc. Lão đại, cũng không biết tông chủ vì sao muốn để tiểu thư đến Tắc Thất Thành, rõ ràng Thiên Đấu Hoàng gia học viện rất tốt ta. Chúng ta những này làm dưới tay đâu thèm nhiều như vậy, đã tông chủ để chúng ta bảo hộ tiểu thư chúng ta nghe tông chủ mệnh lệnh là được rồi. Người nói chuyện chính là phụ trách bảo hộ Ninh Vinh Vinh an toàn hộ vệ, bằng không lấy Ninh Vinh Vinh cái này nhảy thoát tính tình tăng thêm mỹ lệ dung mạo nói không chừng sớm đã bị người đánh ngất xỉu mang đi. Tinh La Đế Quốc, U Minh phủ công tước. U Minh phủ công tước ở vào Tinh La Đế Quốc Tinh La Thành, là Chu gia ở chỗ này quyền lực biểu tượng. U Minh phủ công tước chiếm diện tích cực lớn, kiến trúc hoa lệ, đình đài lầu các, giả sơn ao nước cái gì cần có đều có, cho thấy gia tộc kia địa vị hiển hách. Lúc này, mây đen gió lớn. Tiên Tĩnh phủ công tước bên trong một thân ảnh nhảy cửa sổ mà ra. Đạo thân ảnh kia có mái tóc dài màu đen, tóc dài rối tung ở đầu vai, làn da trắng nõn, có được cùng niên kỷ không hợp cực kỳ đầy đặn vóc người bốc lửa nữ tử. Nữ tử này trên mặt biểu lộ rất lãnh đạm, là một loại phát ra từ nội tâm lạnh, tinh khiết lạnh. Một đôi tròng mắt màu đen bên trong thậm chí không mang theo một tia sinh khí, cùng nàng kia nguyên bản cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt có chút xung đột. Tứ chi cân xứng thon dài, trên thân phóng thích ra một loại làm cho người rất khó thích ứng tĩnh mịch giống như băng lãnh. Nữ tử chính là Chu Trúc Thanh. Đái một bạch, ngươi cái hèn nhát, bỏ lại ta mình để cho ta một thân một mình tiếp nhận áp lực. Chu Trúc Thanh trong lòng nghĩ đến. Chu Trúc Thanh xuất sinh từ U Minh phủ công tước, bởi vì U Minh Chu gia võ hồn U Minh Linh Miêu có thể cùng Tinh La Hoàng thất Tà Mâu Bạch Hổ tạo thành vũ hồn dung hợp kỵ U Minh Bạch Hổ, cho nên hai nhà thế hệ thông gia. Tinh La Đế quốc thượng võ, mà Tinh La Hoàng thất hoàng vị cạnh tranh mười phần tăng gốc. Tinh La Hoàng thất vì mỗi một thời đại đế quốc người thừa kế đều có thể trưởng thành là một mình gánh vác một phương hoàng đế đều sẽ để cho thân huynh đệ coi như cựu nhân đến bồi dưỡng, để bọn hắn thông qua chém giết lẫn nhau, người thành công trở thành hoàng đế, kẻ thất bại sẽ bị xóa bỏ hoặc là phế bỏ trung thân giam cầm. Chu Trúc Thanh là Đái Mộc Bạch vị hôn thê, Đái Mộc Bạch là Tinh La Đế quốc tam hoàng tử. Phía trên có một cái lớn hắn 6 tuổi ca ca Đái Duy Tư, Đái Mộc Bạch tiên thiên hồn lực là cấp 9, thiên phú tốt vô cùng, mà đại ca hắn Đái Duy Tư tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 8, mặc dù so Đái Mộc Bạch thiên phú kém một chút, thế nhưng là 6 năm tuổi tắc trên lệch nhường Đái Duy Tư so Đái Mộc Bạch tu vi cao hơn không ít. Đái Mộc Bạch bị Đái Duy Tư áp chế gắt gao không nhìn thấy hy vọng chiến thắng, thế là từ bỏ cấp đoạt hoàng vị tâm tư vứt xuống Chu Trúc Thanh đường chạy. Đái Mộc Bạch đi đường về sau đi xử lai khắc học viện hành vi phong túng, hoàn toàn quên đi cạnh tranh hoàng vị chuyện cùng vị hôn thê của hắn. Cái này nhưng là khổ Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh có một người tỷ tỷ gọi Chu Trúc Vân, là đại hoàng tử vị hôn thê, cùng Chu Trúc Thanh thiên phú, đồng thời cũng so Chu Trúc Thanh lớn 6 tuổi. Đái Mộc Bạch đi đường về sau Chu Trúc Thanh muốn đồng thời đỉnh lấy tỷ tỷ nàng cùng đại hoàng tử chèn ép, mà lại thỉnh thoảng tao ngộ ám sát loại hình tình huống, nhường nàng thời khắc không dám phớt lờ. Đái Mộc Bạch đi đường mấy năm này, nàng một mực tại nghe ngóng Đái Mộc Bạch tin tức, hôm qua nhận được tin tức nói Đái Mộc Bạch tại Ba Lạp Khắc Vương quốc Tắc Thất Thành Sử Lai Khắc học viện tu hành, nghe nói Đái Mộc Bạch mỗi ngày đều cùng khác biệt nữ nhân mượn phòng, nàng quyết định mau mau đến xem có phải là thật hay không giống tin tức đã nói như thế cam chịu. Nàng không muốn làm cái gì thái tử phi cái gì, nàng chỉ muốn sống sót, mà Đái Mộc Bạch là nàng hy vọng duy nhất, nếu như Đái Mộc Bạch thật cam chịu nàng liền tự mình cố gắng đánh vỡ cái này gông xiềng. Chu Trúc Thanh quay đầu nhìn thoáng qua phủ công tước, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về Ba Lạp Khắc Vương quốc chạy tới. Chương 72, Độc Cô Nhạn Hồn Vương, chương 72, Độc Cô Nhạn Hồn Vương. Bẩm báo đại tiểu thư, tam tiểu thư trốn đi, nhìn phương hướng là đi hướng Ba Lạp Khắc Vương quốc phương hướng. Chu Trúc Vân nơi ở ngoại chuyện tới Tử Sĩ thanh âm. Ba Lạp Khắc Vương quốc sao? Xem ra là tìm Đái Mộc Bạch cái kia hèn nhát, loại kia hèn nhát không đáng ngươi đi à? Hắn đều từ bỏ ngươi còn muốn đi tìm hắn làm gì đâu? Chu Trúc Vân nội tâm nghĩ đến. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân giống nhau đến bảy phần, dáng người đồng dạng nóng nảy. Đi cũng tốt, tối thiểu không cần được loại này tội. Chu Trúc Vân thầm nghĩ đến. Kêu lên mấy người, đem nàng đuổi trở về. Sau đó, Chu Trúc Vân mở miệng gọi Tử Sĩ tiến đến truy sát Chu Trúc Thanh. Rõ. Ngoài cửa Tử Sĩ nghe được Chu Trúc Vân mệnh lệnh tiến đến để cho người. Một lát sau, Chu Trúc Vân mang theo mấy cái Tử Sĩ tiến đến truy sát Chu Trúc Thanh. Nói là truy sát kỳ thực là bảo vệ, Chu Trúc Vân dẫn người cũng không có truy thật chặt, ngược lại là cùng Chu Trúc Thanh duy trì không gần không xa khoảng cách nhường Chu Trúc Thanh gặp nguy hiểm cảm giác. Cùng lúc đó, đang lúc Độc Cô Bác còn muốn cùng Diệp Thu nói cái gì thời điểm gian phòng cách vách truyền đến hồn lực đột phá thanh âm. Ừm. Nhạn nhạn đột phá. Độc Cô Bác hiếu kỳ nói. Hẳn là. Diệp Thu nói khẽ. Bởi vì là khách sạn, lại thêm ba người gian phòng vẫn là sát bên, cho nên Độc Cô Bác trước tiên liền đi tới Độc Cô Nhạn gian phòng. Tiến vào Độc Cô Nhạn gian phòng sau đúng lúc Độc Cô Nhạn mở mắt. Ra ra, ta 50 cấp. Mở mắt Độc Cô Nhạn nhìn thấy Độc Cô Bác về sau lập tức một cái nhũ yến đầu hoài xông về Độc Cô Bác trong ngực khoe khoang nói: "Ai nha, biết đều bao lớn người còn làm bộ này." Độc Cô Bác cười ha hả nói: "Nghe vậy Độc Cô Nhạn nhếch lên miệng, "Hừ, ta liền ngươi một người thân, không tìm ngươi nói tìm ai nói." Bởi vì Độc Cô Nhạn chỉ còn Độc Cô Bác một người thân, cho nên nàng tại Độc Cô Bác trước mặt cùng cái tiểu nha đầu không có hai loại, dù là nàng 19 tuổi cũng giống vậy. Bất quá bây giờ Độc Cô Nhạn để ý người có hai cái, một cái là Độc Cô Bác, một cái khác là Diệp Thu. "Chúc mừng Nhạn tỷ đột phá." Đúng lúc này, Diệp Thu mở miệng chúc mừng nói: Độc Cô Nhạn nghe được Diệp Thu nói sau ngạo kiểu nói, "Hừ hừ, hiện tại biết ngươi Nhạn tỷ lợi hại đi, chỉ cần ngươi Nhạn tỷ chăm chú tu luyện đột phá bình cảnh đây không phải là dễ dàng chuyện à?" Diệp Thu nâng chán, khen ngươi còn thở lên, rõ ràng cực kỳ tiếp cận 50 cấp, tùy tiện hừng hực đã đột phá, liền cái này còn ngạo kiểu đi lên. Độc Cô Nhạn nhìn thấy Diệp Thu động tác cũng biết Diệp Thu ý nghĩ trong lòng, dương cả giận nói, "Thế nào? Có phải hay không chê ta đột phá chậm?" Khụ khụ. Diệp Thu ho khan hai tiếng, "Nào có, làm sao có thể chê ngươi đột phá chậm đâu, ngươi nói đúng không lão sư?" Nói xong, Diệp Thu ánh mắt chuyển hướng Độc Cô Bác.
Tuy nói Diệp Thu trong lòng quả thật có chút ghét bỏ đột phá trầm ý tứ, nhưng là không thể nói như vậy, dù sao Độc Cô Nhạn là cái nữ hài tử, có thể hảo hảo tu luyện cũng không tệ rồi. Tiếp theo Độc Cô Nhạn tốt nhất làm xong, liền một tiểu nữ hài, quấy hai lần liền không tìm được bác, mà lại có thể cùng hắn khoe khoang vẫn là cái chuyện tốt, tối thiểu sẽ không bị người khác tai họa. Độc Cô Bác lập tức liền hiểu Diệp Thu ý tứ, đúng đấy, tiểu thu làm sao lại ghét bỏ người tu luyện chậm đâu, muốn ghét bỏ cũng là ghét bỏ chính hắn. Hắc hắc. Nghe được Độc Cô Bác nói, Độc Cô Nhạn bắt đầu cười ngây ngô bắt đầu, đối Diệp Thu nói, tu luyện chậm không sao, về sau ngươi nhạn tỷ trước bảo cái ngươi. Nói Độc Cô Nhạn thanh âm chậm rãi thu nhỏ, bởi vì nàng phát hiện Diệp Thu có vẻ như không cần nàng che đậy. Phúc. Độc Cô Bác nhịn không được cười ra tiếng, mà một bên Diệp Thu thì là cưỡng ép đè ép khỏe miệng phòng ngừa nhịn không được cười trận. Tốt các ngươi, vậy mà liên hợp lại đùa ta. Thấy tình cảnh này, Độc Cô Nhạn có ngốc cũng kịp phản ứng, hai người hồn vốn bắt đầu đùa nàng đâu. Khụ khụ, ta nhưng cái gì cũng không có làm a. Diệp Thu muốn ăn đòn giang tay. Ta không để ý tới các ngươi. Độc Cô Nhạn rầu rĩ không vui mở miệng nói, nàng quyết định trong một tuần, không, là trong một ngày không để ý tới Độc Cô Bác cùng Diệp Thu hai người. Tốt Nhạn Nhạn. Độc Cô Bác sờ lấy Độc Cô Nhạn đầu ôn thanh nói, tiểu thu không cần ngươi bảo hộ, tương phản tiểu thu cần bảo hộ ngươi. Nữ hài tử nha, đều là cảm tính sinh vật, nghe được Độc Cô Bác an ủi về sau liền không tức giận. Tốt ta, liền thế miễn cưỡng tha thứ các ngươi đi. Độc Cô Nhạn mở miệng nói, kỳ thật nàng cũng không có sinh khí, chẳng qua là hai người đùa nàng nhường nàng có chút không vui mà thôi. Ai bảo hai người một cái là thân nhân của mình, một cái khác là người mình thích đâu, nàng Độc Cô Nhạn không mang thủ. Diệp Thu khỏe miệng giật một cái, không hổ là tôn nữ Noa, ngươi liền sủng nàng đi. Tốt, đã đột phá liền thế đi tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch hồn hoàn đi, thu hoạch xong hồn hoàn trực tiếp về thiên đấu thành thế nào? Độc Cô Bác dò hỏi. Ừm. Độc Cô Nhạn nói khẽ, đã ra chơi một năm, thiên đấu đế quốc đã chơi hơn phân nửa, không có gì chơi vui, huống hồ hấp thu hồn hoàn mới là chủ yếu. Diệp Thu cũng không có gì ý nghĩ, trước đó hắn liền muốn về thiên đấu tìm Thiên Nhận Tuyết tiến sát lục chi đô, bây giờ Độc Cô Nhạn đột phá 50 cấp thu hoạch xong hồn hoàn lại trở về cũng không muộn, dù sao cách hồn sư giải thi đấu bắt đầu còn có hơn 2 năm đâu, đầy đủ hắn ra. Sau đó Độc Cô Bác mang theo Diệp Thu hai người rời đi khách sạn đi đến tinh đấu đại xâm lâm. Hai ngày sau, tinh đấu đại xâm lâm. Bởi vì Độc Cô Nhạn đã đột phá hồn vương, cần săn bắt vạn năm hồn hoàn, căn cứ Độc Cô Bác khảo thí Độc Cô Nhạn tố chất thân thể cùng tinh thần lực tới nói, Độc Cô Nhạn thứ 5 hồn hoàn năm hạn đại khái tại 16000 năm tà hữu, cho nên mới đến tinh đấu đại xâm lâm ba người vọt thẳng lấy hỗn hợp vòng mà đi. Tinh đấu đại xâm lâm hỗn hợp vòng. Ba người đi vào cái này đã 5 ngày, vì cho Độc Cô Nhạn tìm tới một đầu thích hợp long trùng hồn thú Diệp Thu cùng Độc Cô Bác có thể nói là phí sức tâm tư. Kết quả ba người đi dạo 5 ngày, không phải huyết mạch không đủ chính là năm hạn không đủ. Ban đêm, ba người tại ở gần thủy vực địa phương đóng tốt lều trại. Giống. Vừa đóng tốt lều vải cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một con rồng. Chỉ gặp con rồng kia dài 10 mét, trên đầu mọc ra hai cây sừng, trên thân hiện đầy tản ra màu phỉ thúy lân phiến, nhìn qua cùng với mỹ quan. Nhạn Nhạn, đây là một đầu 17000 năm phỉ thúy độc long, độc tố cùng nhục thể cực kỳ cứng hãn, là cực kỳ thích hợp ngươi hồn thú một trong. Tại tới thời điểm mấy người liền làm xong bài tập, thích hợp Độc Cô Nhạn hồn thú tốt nhất là có hoàng kim huyết mạch á long loại, tỉ như hoàng kim long ngạc, hoàng kim ngạc vương, vàng cự mãng, tiếp theo chính là á long loại. Độc Cô Nhạn nhìn cái này, đầu này phỉ thúy độc long nhãn con ngươi sáng lấp lánh. Bởi vì trên người hắn lân phiến quá đẹp, nữ hài tử đại đa số đều thích xinh đẹp đồ vật, không có ngoại lệ. Kia ra ra ta liền muốn nó. Độc Cô Nhạn đối Độc Cô Bác làm nũng nói. Tốt, ngươi chờ một chút ra ra. Thứ 7 hồn kỹ, vũ hồn chân thân. Độc Cô Bác không muốn lãng phí thời gian thế là, trực tiếp mở ra vũ hồn chân thân. Thứ 6 hồn kỹ, cựu đầu thiên xà phá. Sau đó Độc Cô Bác mở ra thứ 6 hồn kỹ cựu đầu thiên xà đuôi quất vào phỉ thúy độc long trên thân. Phỉ thúy độc long lân phiến bị Độc Cô Bác thứ 6 hồn kỹ lắc tại trên thân rơi xuống đầy đất đều là. Giống. Phỉ thúy độc long bị đau gầm thét một tiếng. Sau đó từ trong miệng phun ra số lượng lớn độc tố hướng về Độc Cô Bác công tới. Độc Cô Bác thuận thế lóe lên, sau đó mở ra hồn cốt kỵ mỹ đô toa ngưng vọng đem phỉ thúy độc long hóa đá ở về sau mở ra thứ 4 hồn kỹ hủ thực chi độc đem phỉ thúy độc long đánh cho thoi thoát. Nhạn Nhạn, mau tới đây, đầu này hồn thú sắp phải chết. Độc Cô Bác mở miệng nói. Đến rồi. Độc Cô Nhạn nghe được Độc Cô Bác nói mau tới trước, sau đó phóng xuất ra long hóa đem hồn thú giải quyết hết. Hiện tại Độc Cô Nhạn long hóa đã đến hai cánh tay, lại thêm Độc Cô Bác cùng Diệp Thu thỉnh thoảng nhận chiêu, cho nên hiện tại Độc Cô Nhạn dùng đến rất thuận tay. Phỉ thúy độc long sau khi chết một viên màu đen hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Độc Cô Nhạn thu hồi long hóa khoanh chân ngay tại chỗ bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Hồn hoàn nhập thể, Độc Cô Nhạn đã đến tinh thần chi hải. Giống. Độc Cô Nhạn tinh thần chi hải bên trong, Bích Thủy Lan giao tàn hồn ngưng tụ thành hình về sau liền đối Độc Cô Nhạn tinh thần thể phát khởi công kích. Bởi vì trước đó Độc Cô Nhạn hấp thu thứ 4 hồn hoàn thời điểm trải qua linh hồn chấn động, lại thêm thỉnh thoảng nhận chiêu Độc Cô Nhạn chiến đấu tố chất rất cao, toàn bộ hành trình đè ép phỉ thúy độc long tàn hồn đánh không biết bao lâu phỉ thúy độc long tàn hồn rốt cục tiêu tán xuống dưới, còn lại chính là luyện hóa xong hồn hoàn hồn lực. Ngoại giới, Độc Cô Bác cùng Diệp Thu tại Độc Cô Nhạn trước người hộ pháp, bởi vì Độc Cô Nhạn dùng qua kình giao cùng tiên thảo, mà lại trải qua một lần linh hồn chấn động, mà đầu này phỉ thúy độc long sức chiến đấu lại không thể so với đầu kia bá vương long mạnh, hai người cũng không lo lắng Độc Cô Nhạn lại nhận tổn thương gì. Ngày thứ 2 buổi chiều, Độc Cô Nhạn từ hấp thu xong hồn hoàn tỉnh lại, sau đó hướng Diệp Thu cùng Độc Cô Bác hai người giới thiệu thứ 5 hồn kỹ. Chương 73, trở về, khúc nhạc dạo ngắn, chương 73, trở về, khúc nhạc dạo ngắn. Ta thứ 5 hồn kỹ là tên là Thực Cốt Độc Hơi Thở. Hiệu quả là phóng thích phạm vi tính độc tố ăn mòn địch nhân xương cốt cùng kinh mạch, tạo thành duy trì liên tục tổn thương, đồng thời kèm theo suy yếu hiệu quả. Chúng này hồn kỹ địch nhân hồn lực vận hành tốc độ cùng hồn kỹ tổn thương giảm xuống 50%, trừ cái đó ra địch nhân lực phòng ngự cũng giảm xuống 50%.
Hồn lực nói là 53 cấp, long hóa bộ vị tăng lên một cái, là chân trái. Độc Cô Nhạn hưng phấn nói. T. Độc Cô Bác hít vào một ngụm khí lạnh, Độc Cô Nhạn cái này thứ 5 hồn kỹ quả thực là cực phẩm a, ăn mòn xương cốt cùng kinh mạch, so với hắn thứ 5 hồn kỹ còn tốt. Bởi vì Diệp Thu ảnh hưởng, Độc Cô Bác đối kinh mạch cũng hiểu rất rõ, hồn lực vận hành tốc độ là cùng kinh mạch cùng một nhịp thở, kinh mạch càng cứng cỏi hồn lực lưu chuyển tốc độ càng nhanh, tu hành tốc độ cũng càng nhanh, mà Độc Cô Nhạn cái này thứ 5 hồn kỹ có thể ăn mòn địch nhân kinh mạch, điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu nếu như Độc Cô Nhạn nếu là cùng người đối chiến thả ra mình thứ 5 hồn kỹ, địch quân kinh mạch lại nhận không thể nghịch tổn thương, tỉ như tiềm lực giảm xuống, lưu lại ám thương, tốc độ tu luyện trở nên chậm, cho dù là Độc Cô Nhạn kịp thời thu hồi hồn kỹ cũng vô dụng, có thể nói là cực kỳ ác độc hồn kỹ a. Mà Diệp Thu cũng vì Độc Cô Nhạn thứ 5 hồn kỹ không khỏi có chút chấn kinh, đối địch dùng mặt trái bờ UFF đầy, nghĩ miễn dịch cũng miễn dịch không được, phàm là chúng Độc Cô Nhạn thứ 5 hồn kỹ không có thiên tài địa bảo bảo dưỡng là không tốt được, dù là có thiên tài địa bảo cũng không nhất định có thể dưỡng tốt, dù sao có thể dưỡng tốt kinh mạch thiên tài địa bảo không nhiều. Chỉ là đây là đối với người khác mà nói, đối với hắn nhưng liền không có như thế lại dụng, hắn là cực hạn chi hỏa, Độc Cô Nhạn độc muốn chạm đến hắn cũng khó khăn, Độc Cô Bác cũng giống vậy. Chậc chậc, cái này hồn kỹ không tệ. Diệp Thu cảm khái nói. Thế nào, có muốn thử một chút hay không? Độc Cô Nhạn nghe thấy Diệp Thu cảm khái quyết định thử một chút mình hồn kỹ. Tạm biệt. Diệp Thu đánh giá Độc Cô Nhạn một chút, ta sợ ngươi đạo tâm sụp đổ. Ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Độc Cô Nhạn một mặt không tin, nàng làm sao lại đạo tâm sụp đổ đâu? Căn bản không có khả năng tốt ta. Tốt tốt tốt, gà tương pháp đúng không? Hắn Diệp mỗi người nhất không ăn gà tương pháp. Ai sợ, ngươi muốn thử xem liền đến chứ sao? Diệp Thu tùy ý nói. Thôi ngươi, xem chiêu. Độc Cô Nhạn lập tức thả ra mình thứ 5 hồn kỹ, trong chốc lát, màu tím xương độc hướng phía Diệp Thu cuốn tới. Nhưng mà Diệp Thu nhìn cũng chưa từng nhìn, thậm chí ngay cả võ hồn đều không có phụ thể, trong tay dâng lên một ngọn lửa, tay phải vung lên, kia một mảng lớn màu tím xương độc liền bị ngọn lửa thiêu đốt. Ê, Độc Cô Nhạn bó tay rồi, Diệp Thu độc miễn thật là không nói đạo lý, độc tố căn bản không tới gần được, cái này còn thế nào khi dễ Diệp Thu. Mà một bên Độc Cô Bác thì là bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm, nha đồng đốc, Diệp Thu hỏa diễm liền ngay cả ta độc đều có thể miễn dịch, chớ nói chi là ngươi, ngươi liền may mắn hắn là người một nhà đi, nếu là địch nhân chúng ta Độc Cô gia chính là một chuyện cười. Tại Độc Cô Bác xem ra, Diệp Thu may là người một nhà, nếu là địch nhân nói nhà mình nắm giữ độc chính là chuyện tiếu lâm, ngay cả cận thân đều không gần được còn chơi cái truy. Lại đến chứ? Diệp Thu trêu chọc nói. Không tới. Độc Cô Nhạn nhếch miệng, ngay cả cận thân đều không gần được. Ha ha, cái này không trách ta, võ hồn thứ này là trời sinh. Diệp Thu muốn ăn đòn khoát tay áo. Ngươi. Độc Cô Nhạn nghiến chặt hàm răng, ngọc thủ nắm chặt, cái này Diệp Thu quá khi dễ người đi, mấu chốt là mình còn không đánh lại hắn, tức giận a. Ra ra ngươi nhìn hắn. Độc Cô Nhạn quay đầu liền nhìn về phía Độc Cô Bác. Tốt tốt, ta không tính toán với hắn, ngươi đánh không lại hắn còn không đánh lại người khác sao? Chúng ta không cùng hắn so. Độc Cô Bác cán đuổi. Tại Độc Cô Bác xem ra, nhà mình tôn nữ không sánh bằng Diệp Thu rất bình thường, phải nói rất ít người có thể so sánh được Diệp Thu, không khác, Diệp Thu tiên thiên ưu thế quá lớn, vô luận là võ hồn cũng tốt, tốc độ tu luyện cũng tốt, Diệp Thu đều là đỉnh tiêm. Thật không biết cái này đời tuổi trẻ hồn sư gặp phải Diệp Thu là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng nhà mình tôn nữ cũng không kém, 19 tuổi 53 cấp, đại đa số người tại cái tuổi này còn tại hồn tôn hồn tông lắc lư đâu, mặc dù nói có tiên thảo nhân tố, nhưng là kia là nhà mình, không tính. Được thôi. Nghe được Độc Cô Bác nói, Độc Cô Nhạn bất đắc dĩ nói, nàng xác thực không sánh bằng Diệp Thu, nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng cùng người khác so, không sánh bằng liền không thể so sánh, cùng yêu nghiệt so tổn thương đạo tâm. Đã hồn hoàn thu hoạch xong liền thế về thiên đấu thành đi. Độc Cô Bác mở miệng nói, lần này du lịch một năm hắn có chút cảm ngộ, trước kia hắn chỉ lo giải độc cùng tu luyện, chưa hề không chú ý qua chuyện ngoại giới, bây giờ một năm qua này nhường hắn thấy được rất nhiều, có người cái gì đều không cần làm liền có ăn ngon uống sướng cung cấp, có người vì sinh hoạt cả ngày bận rộn ăn nói khép nép, còn có người mặt ngoài cung kính hữu lễ, sau lưng phát rổ, đây đều là hắn nhìn thấy. Lúc đầu hắn cảm thấy đại lục ở bên trên rất bình tĩnh, nhưng không nghĩ tới đại lục chân thực tình huống lại là dạng này, cái này khiến hắn không khỏi có chút thổn thức, giữa người và người chênh lệch là ở khắp mọi nơi, dù là hắn cũng giống như vậy, 95 cấp thì sao đâu, hắn phía trên không phải là có cao thủ. Độc Cô Bác lòng có cảm giác, lần này sau khi trở về tu luyện một đoạn thời gian đại khái liền có thể đột phá 96. Sau đó Độc Cô Bác liền mang theo Diệp Thu hai người rời đi hỗn hợp quấn về lấy tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài bay đi. Đến tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài, Diệp Thu cảm thấy bên cạnh giống như xảy ra chuyện gì. "Lão sư, ta đi qua nhìn một chút." Diệp Thu nhìn về phía Độc Cô Bác nói. "Đi thôi, chú ý an toàn." Sau đó Diệp Thu thì là bay đến bên kia. Đến xảy ra động tĩnh lân cận Diệp Thu trực tiếp giấu đi, hắn quyết định vững vàng một tay, nếu như là tay mơ vậy đơn giản nhiều, nếu như là cao thủ nói đến thận trọng suy tính. Diệp Thu không xác định có phải hay không cao thủ chỉ có thể trước an bài như vậy, đánh không lại hắn còn có thể bay đầu. Không bao lâu, Diệp Thu nhìn thấy một người mặc áo da màu đen, có mái tóc dài màu đen, tóc dài rối tung ở đầu vai, làn da trắng nõn, có được cùng niên kỷ không hợp cực kỳ đầy đặn vóc người bốc lửa nữ tử đột nhiên vọt ra, vừa vặn đụng trong ngực Diệp Thu. Nữ tử này trên mặt biểu lộ rất lãnh đạm, là một loại phát ra từ nội tâm lạnh, tinh khiết lạnh. Một đôi tròng mắt màu đen bên trong thậm chí không mang theo một tia sinh khí, cùng nàng kia nguyên bản cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt có chút xung đột. Tứ chi cân xứng con dài, trên thân phóng thích ra một loại làm cho người rất khó thích ứng tĩnh mịch giống như băng lãnh. Mấu chốt nhất là cô gái này, trên thân đều là tổn thương, chân, thân thể, cánh tay đều có không giống nhau vết thương, bởi vì có tổn thương ngấn nguyên nhân dẫn đến y phục của nàng hơi có chút tổn hại, thân thể để lộ ra tinh tế tỉ mỉ da thịt. Chỉ là Diệp Thu cũng không hề để ý nhiều như vậy, chỉ là tò mò tại sao có thể có người tại tinh đấu đại xâm lâm bị đuổi giết đâu.
Chẳng lẽ nàng có hồn cốt mới bị đuổi giết sao? Diệp Thu có thể cảm giác được nữ hài tu vi chỉ là đại hồn sư, làm sao có thể có hồn cốt đâu? Chỉ là cái này tỷ muội không trượng nghĩa a, dẫn bóng đụng người cũng không phải chuyện tốt ta. Không có ý tứ, đụng vào ngươi, ngươi chạy mau, có người đang đuổi giết ta, ta không muốn liên lụy các ngươi, không muốn bởi vì ta quấn vào gia tộc bọn ta phong ba bên trong. Diệp Thu nghe được gia tộc trực tiếp sửng sốt, gia tộc? Thứ độ gì? Cái gì xuất sinh gia tộc biết truy sát một cái 11, 12 tuổi nữ hài tử a, lại nhìn nữ tử dáng người, ân mặt trẻ cự cái kia, hắn có vẻ như nhớ lại, cái này sẽ không phải là Chu Trúc Thanh đi. Ngươi sẽ không phải là Tinh La Chu gia a? Diệp Thu mở miệng hỏi. Không đợi nữ hài nói chuyện liền truyền đến một vị khác nữ tử thanh âm. Phía trước tiểu tử kia, thả ta ra muội muội, không phải không có ngươi quả ngon để ăn. Diệp Thu nhìn lại, một cái khác dáng người bước lượn nữ tử ra, nếu như nhìn kỹ nữ tử cùng nữ hài lại có 7 phần giống, xem xét đã cảm thấy là tỷ muội. Mà nữ tử đi theo phía sau mấy cái che mặt người áo đen, xem xét chính là tử sĩ loại hình. Diệp Thu buông xuống nữ hài về sau mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì, xem ra các ngươi thật giống như là tỷ muội, em đẹp vì sao muốn truy sát người ta? Mà nữ tử áo đen thì là không có phản ứng, Diệp Thu ngược lại cùng Diệp Thu bên cạnh nữ hài mở miệng nói, Trúc Thanh ngươi thật là có thể chạy a, ngươi là muốn đi tìm người kia không có can đảm bị hôn phu sao? Căn cứ tình báo hắn tại Ba Lạp Khắc Vương quốc tắc thác thành hàng đêm sinh ca đâu. Chương 74, cứu Chu Trúc Thanh, chương 74, cứu Chu Trúc Thanh. Loại nam nhân này đáng giá ngươi đi tìm sao? Vẫn là cùng tỷ tỷ ngoan ngoãn về nhà đi. Hừ. Chu Trúc Vân đừng giả mù sa mưa, để cho ta về nhà. Sợ không phải trở lại ma chảo của ngươi bên trong sống không bằng chết đi, ta cũng không giống như tên hôn đản kia, cùng lắm thì cái chết chi. Chu Trúc Thanh phẫn nộ nói, nàng bị người đâm trọn chỗ đau, vị hôn phu vốn là cùng nàng là vận mệnh thể cộng đồng, kết quả vị hôn phu gánh không được gáp lực chạy, sau đó nghe nói tại tòa nào đó thành thị làm hoa hoa công tử, nàng sao có thể không giận. Nam nhân như vậy, không có trách nhiệm tâm, không có đảm khí nam nhân như thế nào xứng với nàng, nam nhân kia mười mấy tuổi thời điểm còn không có 25 cấp đâu, nàng Chu Trúc Thanh mặc dù tiên thiên hồn lực mới cấp 7 nhưng bây giờ mười mấy tuổi hồn lực đã đạt đến 27 cấp. Nàng cũng có sự kiêu ngạo của mình, nàng cũng nghĩ tìm Như Ý Lang Quân thế nhưng là nàng là Chu gia nữ nhi. Chu gia nữ nhi đời đời kiếp kiếp đều là thành viên hoàng thất dự định thế tử, không thể sửa đổi sự thật. Mà Diệp Thu nghe đến đó cũng hiểu rõ, khá lắm, quả nhiên là Tinh La Chu gia, thật trùng hợp, giúp Độc Cô Nhạn thu hoạch cái hồn hoàn đều có thể đụng phải cái này việc chuyện, chỉ là cũng đúng, khoảng thời gian này đúng lúc là Sử Lai Khắc khai giảng, trước mấy ngày trộm hồn cốt thời điểm Lao Tam đã tại Nặc Đinh tốt nghiệp, lúc này không sai biệt lắm đến Tắc Thất Thành, hiện tại lại gặp Chu Trúc Thanh bị đuổi giết. Gặp Chu Trúc Thanh ngược lại là không quan trọng, đến cùng muốn hay không cứu đâu, hiện tại hắn là có thực lực cứu cái này Chu Trúc Thanh, nhưng là cứu được về sau lại có thể làm gì chứ? Buồn nôn đái một bạch. Vẫn là chia rẽ Sử Lai Khắc Thất Quái. Dựa theo hiện tại tới nói tiên thảo hiện tại cũng tại Diệp Thu trên tay, nguyên thời gian tuyến Sử Lai Khắc Thất Quái dựa vào tiên thảo đoạt được hồn sư giải thi đấu quán quân, bây giờ không có tiên thảo tự nhiên là lật không nổi cái gì bọn nước. Về phần buồn nôn đái một bạch lời nói hoàn toàn không cần thiết, dù sao ở trong mắt Diệp Thu hiện tại đái một bạch hắn có thể tiện tay bóc chết, chỉ là đáng tiếc cái này vú lớn mèo, còn nữa nói hắn không có đưa nữ yêu thích, coi như cứu Chu Trúc Thanh cũng sẽ không để nàng đi Sử Lai Khắc học viện loại kia rác rưởi học viện bại hoại tiền đồ, cứu nàng về sau đưa đi Thiên Đấu Hoàng Gia học viện nhường nàng về sau đánh đái một bạch. Dạng này ngược lại là cũng được. Đem Chu Trúc Thanh bồi dưỡng để cho nàng đi đánh đái một bạch không mất một cái việc vui, dù sao bị vị hôn thê của mình hành hung chỉ bằng con hổ kia tâm khí khẳng định là không nhịn được, dạng này liền có thể danh chính ngôn thuận tần hắn một trận. Bất quá vẫn là đến quan sát một chút, dù sao nguyên kịch bản đối Chu Trúc Thanh miêu tả quá ít, không có gì điểm sáng. Ta là sẽ không cùng ngươi trở về, ngươi đừng có nằm mộng, Chu Trúc Thanh phẫn nộ nói. A, cái này nhưng không phải do ngươi, lên cho ta. Chu Trúc Vân phân phó nói. Sau đó Chu Trúc Vân sau lưng tử sĩ liền bật lên. Đệ nhất hồn kỹ, U Minh một thứ. Chu Trúc Thanh trực tiếp võ hồn phụ thể, sau lưng của nàng mọc ra đôi mèo. Trên đầu mọc ra hai con mèo hai, con mắt biến thành một lục một lam. Chỉ là nàng dù sao cũng là cái đại hồn sư, mà Chu Trúc Vân mang tới tử sĩ thì là hồn tôn cùng hồn tông, huống chi song quyền nan địch tứ thủ, lại thêm Chu Trúc Thanh dáng vẻ rõ ràng là bị đuổi giết thật lâu, thể lực chống đỡ hết nổi tình huống dưới làm sao có thể đánh thắng được đâu. Quả nhiên không ra Diệp Thu sở liệu, rất nhanh Chu Trúc Thanh liền đã mất đi năng lực phản kháng. Hảo muội muội của ta a, ngươi vì cái gì liền không chịu nghe ta thì sao đây, an tâm trở về không tốt sao, liền xem như bị giam cầm cả đời cũng so cùng tên phế vật kia cùng một chỗ bị xóa bỏ mẹ a. Chu Trúc Vân sở lấy Chu Trúc Thanh lương tâm nói. Bởi vì Chu Trúc Thanh lúc này bị khống chế lại nguyên nhân không thể động, chỉ có thể dùng đến phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Trúc Vân. Diệp Thu toàn bộ hành trình đều đang quan sát hai tỷ bộ giao lưu, cho tới hôm nay hắn đối Chu Trúc Thanh sinh ra không giống nhận biết, tại ban đầu đoạn thời gian bên trong vẹn vẹn cái người trong suốt nhỏ nàng vậy mà có thể vì một cái không thể làm chung người đi đường làm được loại tình trạng này. Trong nguyên tắc Chu Trúc Thanh duy nhất tác dụng chính là cùng kia ngân hồ tạo thành U Minh Bạch Hồ, liền hoàn toàn là cái vật trang sức, cuối cùng nàng lựa chọn tha thứ đái một Bạch Phong Lưu có thể cũng chỉ là đối với mình tương lai thỏa hiệp đi. Tinh La Đế quốc nàng phản kháng không dậy nổi, chỉ có thể bị động chịu đựng. Dù cho nàng trướng mắt đái một bạch cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Theo vũ hồn dung hợp kỹ nguyên nhân, người đi theo biết càng ngày càng thân cận chủ khống giả, cái này cũng dẫn đến Chu Trúc Thanh đằng sau đối đái một bạch không tàn nhẫn nổi nguyên nhân. Bây giờ nhìn thấy chân nhân, Diệp Thu cảm thán, cô nương này thật rất hiền lành a, từ vừa mới bắt đầu gặp phải liền để hắn chạy, mà lại tu luyện mười phần cố gắng, ý chí lực cùng với kinh người. Nàng vẹn vẹn chính là muốn sống sót a, nàng có cái gì sai đâu đâu. Suy tư sau khi Diệp Thu quyết định cứu Chu Trúc Thanh, các ngươi có phải hay không quên đi ta à? Diệp Thu mở miệng nói, không có ý tứ. Chỉ nhớ rõ xử lý ta cái này không nghe lời muội muội, ngược lại là quên ngươi, như vậy ngươi là chuẩn bị thúc thủ chịu trói đâu, vẫn là phản kháng đến cùng đâu? Chu Trúc Vân nhiều hứng thú mở miệng nói.
Diệp Thu nghe xong, khá lắm, cảm tình là coi hắn là làm quả hờ mềm, cái này không được cho cái giáo huấn. Bởi vì Diệp Thu có thể rất tốt khống chế tự thân hồn lực khí tức dẫn đến hắn ở trước mặt người ngoài vẹn vẹn tựa như cái dáng rất đẹp trai bình thường hồn sư. Người chạy mau, ta cùng bọn hắn trở về. Chu Trúc Thanh vội vàng mở miệng nói. Diệp Thu nghe được Chu Trúc Thanh nói không có làm ra chạy trốn phản ứng, mà là phóng xuất ra võ hồn. Sau đó, tại Diệp Thu trên thân hoàng tử tím đen đen nhánh 6 cái hồn hoàn ở trên người hắn hiện hiện. Không có ý tứ, ta lựa chọn xử lý các ngươi. Diệp Thu nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì? Làm sao có thể? Chu Trúc Vân rung động nói. Tại Diệp Thu phóng xuất ra võ hồn thời điểm Chu Trúc Vân cũng cảm giác không được bình thường, nhưng là không thể nói là lạ ở chỗ nào, kết quả chờ đến Diệp Thu phóng xuất ra hồn hoàn nàng mới biết được, lần này là đá trúng thiết bản. Tiên bối, chúng ta là tinh la người của Chu gia, ngài ra tay trước đó nhất định phải liên tục cân nhắc. Chu Trúc Vân dùng thế lực phía sau uy hiếp nói. Đánh chết Chu Trúc Vân cũng không nghĩ đến, rõ ràng Diệp Thu tuổi tác nhìn xem cùng với nàng muội muội không chênh lệch nhiều, làm sao lại hồn đế? Chỉ là Chu Trúc Vân không nghĩ tới là Diệp Thu chân thực thực lực chỉ là cái hồn tông, cái này 6 cái hồn hoàn vẫn là lợi dụng lĩnh vực ngụy trang. Chu Trúc Vân đúng không, muội muội của ngươi, ta bảo đảm, có cái gì dị nghị sao? Diệp Thu mở miệng nói. Kỳ thật nếu như có thể không động thủ nói Diệp Thu tự nhiên là không nguyện ý động thủ, dù sao người ta phía sau là một cái đế quốc, Chu Trúc Vân lại là thái tử phi, giết quái phiền phức, cho nên có thể không giết liền không giết. Không có dị nghị, đã tiền bối muốn bảo đảm nàng liền giao cho ngươi, chúng ta đi. Chu Trúc Vân nói về sau liền phân phó tử sĩ xám xịt đi. Không có cách, Diệp Thu là hồn đế, bọn hắn những người này tăng thêm một khối đều đánh không lại hắn. Dạng này cũng tốt, muội muội theo còn trẻ như vậy hồn đế chí ít có thể rất tốt bảo hộ nàng. Chu Trúc Vân nội tâm nghĩ đến. Tốt, người đi. Ngươi có hay không có thể đi lên? Diệp Thu liếc mắt nhìn chằm chằm Chu Trúc Thanh, phủi một chút nàng kia tròn trịa đại cầu, trong lòng nghĩ đến, cái này mẹ nó là mười mấy tuổi. Chu Trúc Thanh sau khi nghe xong lập tức đứng dậy, sau đó túi mình vái chào nói cảm tạ, tạ ơn ngài đã cứu ta. Diệp Thu xem xét, khá lắm, ngươi trận banh này thế nào còn nhoáng một cái, đại muội tử ta nhưng không thể chơi như vậy à, không phải phải vào phòng tối. Tiểu Thu xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này Độc Cô Bác thanh âm truyền đến, sau lưng còn đi theo Độc Cô Nhạn. Nguyên lai là Độc Cô Bác hai người nhìn thấy Diệp Thu hồi lâu không có trở về, lo lắng hắn đã xảy ra chuyện gì. Độc Cô Bác sau khi rơi xuống đất thấy được Chu Trúc Thanh. Tiểu Thu đây là? Độc Cô Bác cho Diệp Thu truyền âm nói. Tinh la người của Chu gia, nàng bị tỷ tỷ nàng truy sát vừa lúc bị ta cứu được, đang suy nghĩ muốn hay không mang về Thiên Đấu Thành. Diệp Thu truyền âm nói. Chương 75, đầu ngứa cái thế ngân hổ, chương 75, đầu ngứa cái thế ngân hổ. Mà Độc Cô Nhạn thì là trong lòng oán thầm. Hừ, cậu nam nhân, sẽ không phải là nhìn xem người ta nơi đó đại tài tiểu a, tê, cái này hung khí tối thiểu lớn hơn ta gấp đôi. Độc Cô Nhạn nhìn một chút mình, lại nhìn một chút Chu Trúc Thanh, căn bản không cách nào so sánh được. Ghê tởm. Nàng đến cùng ăn cái gì lớn lên a? Độc Cô Nhạn thì muộn, lúc đầu nàng cho là mình sữa lượng đã rất đầy đủ, không nghĩ tới còn có cao thủ. Mà Chu Trúc Thanh nhìn thấy Độc Cô Nhạn phản ứng đầu tiên chính là, cái này tỷ tỷ thật đẹp. Bởi vì Độc Cô Nhạn giải độc lại võ hồn tiến hóa, nhan giá trị so giải độc trước cao mấy lần, lại thêm mới 19 tuổi, tràn đầy khí tức thanh xuân, nhìn trông rất đẹp mắt. Sau đó nhìn thấy Độc Cô Bác cùng thầm nghĩ trong lòng, Phong Hào Đấu La. Tuy nói Độc Cô Bác cùng không có lộ ra hồn hoàn, mà hắn có thể bay đi liền đại biểu cho là Phong Hào Đấu La cường giả, về phần Độc Cô Nhạn thì là bị Chu Trúc Thanh cho rằng là phi hành hệ võ hồn. Gặp qua các vị tiền bối, tiểu nữ tử tên là Chu Trúc Thanh, may mắn được công tử cứu giúp. Tinh là Chu gia. Độc Cô Bác hỏi. Ừm, tiểu nữ tử lần này tới Thiên Đấu Đế quốc là vì tìm kiếm vị hôn phu. Nửa đường bị tỷ tỷ phát hiện tao nội truy sát, may mắn được công tử tương trợ. Chu Trúc Thanh trả lời. Nếu như ta nhớ không lầm nói Tinh La Đế quốc thế hệ đều là đái Chu hai nhà thông gia đi, thế nhưng là ngươi vì cái gì một người đến tìm kiếm vị hôn phu của ngươi đâu? Chẳng lẽ thật giống tỷ tỷ ngươi nói hắn vứt xuống ngươi chạy a? Diệp Thu mở miệng nói. Diệp Thu mục tiêu đã rất rõ ràng, đó chính là đào chân tường. Có câu nói tốt, chỉ cần quốc vung thật tốt, không có góc tường đào không ngã. Chính là như tỷ tỷ của ta nói, vị hôn phu của ta 4 năm trước bỏ lại ta đi tắc thất thành, hiện tại cả ngày tầm hoan tắc nhạc, ta muốn thấy nhìn có phải thật vậy hay không? Vị hôn phu của ngươi có phải hay không gọi đái một bạch? Tiền bối làm sao biết? 3 năm trước đây có một người nam tử đi vào tác thất thành, cả ngày đánh bạc, say rượu, phát sương, có đôi khi vì một cái phong trần nữ tử hoặc là khách sạn gian phòng đều có thể ra tay đánh nhau. Bây giờ đến 3 năm này, lên tới quý tộc phu nhân, xuống đến song bảo thai hoa tỉ muội, không có một cái nào hắn chưa thử qua. Tên của hắn cũng là gọi đái một bạch. Bây giờ đến xem hắn là Tinh La Đế quốc tam hoàng tử, chật chật chật, thân phận như thế tôn quý vậy mà chơi như thế hoa. Diệp Thu mở miệng miêu tả nói, đã muốn đào chân tường, nước bẩn đương nhiên muốn bao nhiêu bẩn liền muốn dội nhiều bẩn. Nếu như không tin nói có thể chứng thực. Cái gì? Chu Trúc Thanh giờ phút này nội tâm nhận lấy trọng đại đả kích. Cho tới nay Chu Trúc Thanh cho rằng đái một bạch gia đều là chăm chú tu luyện, dù là nàng nhận được trên tình báo cũng là nói hắn tầm hoa vấn liêu, thế nhưng là nàng không tin, nàng muốn cầu chứng đến cùng phải hay không thật, thế là nàng tại đêm tối gió to ban đêm trốn đi, nàng cho rằng tìm tới đái một bạch lại thêm lời khuyên của nàng có thể nhường đái một bạch nhặt lại lòng tin, không nghĩ tới đái một bạch người này thối như vậy tên chiêu, hoàn toàn quên đi sứ mạng của bọn hắn, nàng không biết nên làm sao bây giờ, nàng chỉ muốn an an ổn ổn còn sống. Các vị tiền bối ta còn là muốn xác định một xuống dưới có phải thật vậy hay không giống các ngươi nói như vậy tử, nếu như là nói ta liền đi với các ngươi. Chu Trúc Thanh suy tư một hồi mở miệng nói ra. Nghe nói như thế ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, sau đó ánh mắt bắt đầu giao lưu. Thế nào, muốn hay không nhường nàng đi? Diệp Thu truyền âm cho Độc Cô Nhạn. Nhìn ngươi đi, nàng xem xét chính là loại kia không đụng nam tưởng không quay đầu lại người, ngươi muốn nhường nàng đến liền cùng với nàng cùng nhau đi,
chúng ta trốn ở trong tối là được rồi. Độc Cô Nhạn liếc mắt, mà phía sau Độc Cô Bác thì là dạng này. Sách, Tinh La Đế Quốc hại người rất nặng à? Một cái hoàng tử vậy mà vứt xuống vị hôn thê đi đường, mà lại cái này vị hôn thê còn không xa vạn dặm tới tìm hắn, nửa đường còn bị người trong nhà truy sát. Hảo hảo một cái tiểu cô nương tại cái kia ăn người không nhà xương quốc gia bị buộc thành dạng này, chật chật chật, bày ra như thế một vị hôn phu thật sự là khổ nàng. Chu Trúc Thanh gặp bốn người không nói lời nào theo bản năng cho rằng không đồng ý, thế là mở miệng nói ra, nếu như các vị tiền bối không muốn để cho ta đi nói ta thì không đi được. Làm Tinh La Chu gia nữ nhi tự nhiên là biết nhìn mặt mà nói chuyện, trước mặt ba người này hồn lực đều cao hơn nàng không ít, nàng dù sao chỉ là cái đại hồn sư, nếu như ba người muốn làm gì nàng là không phản kháng được. Diệp Thu nghe xong liền biết Chu Trúc Thanh nội tâm nghĩ gì, đây là xem bọn hắn bốn người hồn lực cao sợ đem nàng cưỡng ép mang đi, thế là Diệp Thu ho khan hai tiếng háng giọng một cái. Sau đó mở miệng nói, khụ khụ, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta không cho ngươi đi, chúng ta đang lo lắng ngươi đi nói phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Không có chuyện gì tiền bối, bất kể như thế nào ta đều muốn đi nhìn xem, nếu quả thật giống trong truyền thuyết như thế ta liền đi với các ngươi. Chu Trúc Thanh nghe hiểu Diệp Thu ngữ bên trong ý tứ, thần sắc cảm đạm nói, "Ai, tốt ta, chúng ta đi trước tắt thất hành." Diệp Thu giả bộ như một bộ đáng tiếc bộ dáng đối Chu Trúc Thanh nói. Sau đó mấy người liền hướng về Tắc Thác Thành tiến đến, bởi vì Chu Trúc Thanh là cái nữ hài tử dứt khoát nhường Độc Cô Nhạn đeo. Tắc Thác Thành. Một nhóm bốn người hoa nửa ngày từ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên ngoài đạt tới Tắc Thác Thành. Mấy người đến Tắc Thác Thành tìm cái khách sạn thuê xong một gian phòng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, dù sao dọc theo con đường này bay tới bay lui cảm thấy mệt, thấy buồn. Mọi người ở đây chuẩn bị lên lầu thời điểm Diệp Thu lại phát hiện Chu Trúc Thanh không biết khi nào không thấy. Diệp Thu vội vàng ra ngoài tìm kiếm Chu Trúc Thanh, dù sao cũng là muốn đào chân tường, không thể không để bụng một điểm. Chu Trúc Thanh. Diệp Thu ra khách sạn về sau tại cửa tiểu điểm tìm được Chu Trúc Thanh. Chỉ là Chu Trúc Thanh giờ phút này không có trả lời hắn, ngược lại hướng phía một phương hướng khác nhìn lại. Diệp Thu gặp Chu Trúc Thanh không có trả lời hắn, thế là hướng về Chu Trúc Thanh ánh mắt nhìn. Kia là một vị nam tử tóc vàng, tay trái tay phải ôm hai cái quần áo hở hàng mỹ nữ, hai vị mỹ nữ có chín thành giống một khối chính là song bào thai. Đại thiếu, cần phải dịu dàng a, ta cùng muội muội cũng không phải hồn sư a, không chịu được ngài uy lực nha. Một vị nữ tử quyến rũ nói. Đây hết thảy đều bị Chu Trúc Thanh nhìn ở trong mắt, mà Diệp Thu cũng chú ý tới, đái một bạch cảm giác võ hồn có loại rung động, nhưng khoảng cách hơi xa, quay đầu nhìn một chút. Mà Chu Trúc Thanh phát hiện Đái Mộc Bạch hướng phía phương hướng của nàng xem ra về sau hướng thẳng đến Diệp Thu sau lưng tối lui. Đái Mộc Bạch quay đầu không có phát hiện cái gì, gãi đầu một cái về sau cho là mình cảm ứng sai, mà hắn cũng không có nhận ra Diệp Thu, thế là lại ôm đôi kia song bảo thai. Đái thiếu thế nào? Quay đầu nhìn cái gì đấy? Đôi kia song bảo thai gặp Đái Mộc Bạch quay đầu nhìn thoáng qua hiếu kỳ nói, không có việc gì, chính là trên đầu có chút nữa, đi. Đêm nay cùng bản thiếu gia đại chiến 300 hiệp. Đái Mộc Bạch cười ha hả sau đó hướng về Mân Tôi tiểu điểm đi đến. Đái thiếu xấu lắm song bảo thai cười ha hả nói, vậy các ngươi thích đi? Đái Mộc Bạch ôm lấy trong đó một người cái cằm nói, đương nhiên thích, người nào không biết. Đái thiếu đột nhiên một nhóm bị Đái Mộc Bạch ôm lấy cái cằm nữ hài tử nói. Rất nhanh Đái Mộc Bạch cùng Hoa tỷ muội liền biến mất tại nơi góc đường, mà Diệp Thu quay đầu nhìn xem Chu Trúc Thanh. Tốt, ngươi thấy được đi, ngươi bây giờ còn cảm thấy hắn có thể nhớ kỹ vị hôn thê của ngươi sao? Diệp Thu thản nhiên nói. Chu Trúc Thanh lúc này đã tức nổ tung, quả nhiên như nàng đại tỷ nói, cái này cậu nam nhân thật không phải thứ gì, vứt bỏ nàng coi như xong, nhường nàng một mình tiếp nhận áp lực lớn lao, nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ không nghĩ tới như thế xa đoạn. Chu Trúc Thanh cảm thấy loại nam nhân này chính là sỉ nhục, không xứng cùng với nàng, nàng muốn tự tay xử lý hắn. Tiền bối, ta nguyện ý đi theo các ngươi đi, xin cho ta trở nên mạnh mẽ, vô luận cái gì đại giới ta đều có thể tiếp nhận, ta muốn tự tay đánh bại hắn, nhường hắn hiểu được hắn không xứng với ta.